Chương 135, tỷ thí võ đài, 1. Nhận được sự ra hiệu của Mai Dương Tú, một đệ tử nội môn hiểu ý đi ra đứng giữa võ đài cao giọng. Hôm nay sẽ là cuộc tỷ thí của những đệ tử thế gia quyết đấu để xem ai được làm đệ tử chân truyền của các vị trưởng lão. Những đệ tử phía dưới dần huyên náo, bàn luận sôi nổi, có mấy kẻ đua nhau cá độ xem thử xem ai sẽ thắng, đây là cơ hội để phát tài nên đám người tranh nhau mà đặt cược. Vị đệ tử nội môn phía trên bắt đầu vào vấn đề chính. Trận đầu tiên sẽ là Lĩnh Phong cùng với Minh Lộ Lộ. Hầu hết ai ở đây cũng cá rằng Lĩnh Phong sẽ thắng, đây có lẽ là điều dĩ nhiên. Lĩnh Phong bước lên đài, anh Tuấn Tiêu Soái cũng thu hút một số nữ đệ tử. Minh Lộ Lộ cũng bước lên, nàng toàn thân y phục màu đen bó sát cơ thể làm đám nam nhân phải sát sao mà soi từng đường cong trên người nàng. Nàng mái tóc đen dài được cột gọn sau lưng, mắt liếu mày tơ nhưng hiện trong ánh mắt là một sự băng lãnh đáng sợ. Tuy nàng nhìn xinh đẹp nhưng nhìn ánh mắt nàng cũng không có mấy người dám nhìn lâu. Long Kình phía dưới nhìn qua nàng liếm mép tỏ vẻ thích thú, bốn thị nữ bên cạnh đã quá quen với biểu hiện này của thiếu gia rồi. Trận đấu vừa được cho phép bắt đầu, Lĩnh Phong đã nhảy lùi ra, lấy ra một cung tên bình thường vì hắn nghĩ không muốn làm bị thương một nữ nhân. Dương cung bắn ra liền một lúc 30 tên, tuy hướng bay nó khác nhau nhưng đích đến chỉ có một. Minh Lộ Lộ trường kiếm trong tay quét một đường dài khiến Kình Phong nổi lên phá nát cả 30 tên. Lĩnh Phong hiểu ra đối phương cũng không phải loại liêu yếu đảo tơn nên bắt đầu nghiêm túc, hắn cứ vừa di chuyển vừa bắn tên, chả biết hắn nã bao nhiêu mũi nhưng nhìn mấy mũi tên cứ như trường thương khổng lồ mà lao tới vậy. Nhìn tưởng Minh Lộ Lộ sẽ rối trí nào ngờ nàng lấy ra cũng là một cây cung, bắn một mũi tên hướng bay tới. Đám người phía dưới thấy vậy thì kinh ngạc, chả lẽ nàng định lấy một mũi tên mà chống lại sao? Lĩnh Phong vẫn cứ di chuyển mà bắn tên nên không biết sau làn tên của bản thân là chuyện gì xảy ra, thấy phản ứng khán giả làm hắn cũng khó hiểu. Vừa phân thần một lúc thì từ trong làn mưa tên của hắn bắn tới một mũi tên xuyên qua cả những rừng tên kia, hắn giật mình lách người qua nhưng mũi tên lại nhanh chóng ghim vào bả vai của hắn. Phía bên kia Minh Lộ Lộ vừa bắn xong mũi tên thì ném cây cung tới, trong tay hai thanh kiếm cứ thế càn quét làn mưa tên, nàng vừa né tránh vừa đánh như biết mũi tên sẽ bắn tới từ phía nào vậy. Được một lúc thì nàng múa vòng, một trận phong ba nổi lên cuốn hết làn mưa tên còn lại lên trên không, từ từ từng mũi tên từ trên cao rơi vãi trên mặt đất. Lĩnh Phong thấy vậy thì hoảng hồn, nàng thế mà phá vỡ hoàn toàn làn mưa tên của hắn, lại còn làm hắn bị thương. Hắn biết hiện không tài nào có thể coi thường nữ nhân kia được. Hắn vừa đứng dậy thì nàng đã lao tới trước mặt hắn, song kiếm cùng lúc chém tới, hắn lập tức dùng tật phong giật cố gia tăng tốc độ mà cách xa nàng, dù sao về khoảng chiến đấu tầm gần thì hắn không có tài. Hắn lao đi thì Minh Lộ Lộ dường như cũng bắt kịp tốc độ của hắn kiếm chiêu chuẩn bị tới, hắn nhảy lên cao cung dương cao hết cỡ bắn ra thủy tiễn, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến lực đạo của hắn yếu hơn hẳn. Băng tiễn hướng xuống phía đỉnh đầu của Minh Lộ Lộ, nàng hai kiếm chém ra vô số đường bán nguyệt hướng phía băng tiễn, cả hai giao tranh khiến cho băng tiễn dần tiêu biến tạo ra những bụi tuyết bay khắp võ đài. Ở phía trên Vương Tử Lan phải tấm tắc hài lòng với hai đệ tử phía dưới mà nàng chủ yếu để ý trên người Minh Lộ Lộ. Nếu như mọi ấy chọn Đông Hải cung thì tốt, đệ tử năm nay đúng là rất có tố chất. Thi Phàm cảm thán, có thể nhìn ra kỹ thuật của cả hai đều rất tốt. Đúng lúc này thì phía xa Ảnh Tư Mệnh kéo theo Vương Lăng cũng vừa đến, nàng thả hắn xuống mặc kệ hắn ra sao. Hắn rơi xuống may mắn mà lấy lại cân bằng trên không trung lại tiếp đất để mắt. Hắn vừa xuất hiện thì sự chú ý lại quay sang hắn, rất nhanh mấy giây đám người lại chuyển lại trên võ đài vì chả ai biết hắn là ai. Có mấy người lại chuyển rời về chỗ hắn, Vương Hàn chạy tới chỗ hắn vui vẻ. Thiếu chủ. Vương Hàn vừa tới thì Long Kình cũng theo sau, gã ve vẩy cây quạt đến trước Vương Lăng tỏ vẻ tự đại. Lâu rồi không gặp Vương thiếu chủ. Người là ai? Vương Lăng hờ hững đáp, với kẻ này không quen thì tốt hơn. Long Kình nghe thế thì sám mặt thu quạt chỉ về trước mặt Vương Lăng. Con giả vờ không quen, được lắm, ta sẽ xem ngươi chút nữa thất bại như thế nào. Ngươi thắng được đi đã rồi hay nói ta? Vương Lăng cười sẵn sàng đáp trả, đang lúc này thì tiếng hò hét làm thu hút sự chú ý của hai người. Trên võ đài Lĩnh Phong vẫn cật lực mà giãn xa khoảng cách trong khi Minh Lộ Lộ hai kiếm vẫn chém ra bán nguyệt hướng phía Lĩnh Phong. Vương Lăng nhíu mày, xem ra Minh Lộ Lộ kia cũng không phải đơn giản. Có thể vừa di chuyển vừa ra chiêu chính xác thì ngoài Lĩnh Phong ra hắn chưa từng thấy ai có khả năng hơn. Lĩnh Phong biết bản thân không thể khoan nhường nữa, hắn căng dây cùng một mũi tên bắn lại. Một tên này uy lực cường đại lại mang theo phong thuật nên tốc độ được gia tăng, cây cung trên tay Lĩnh Phong cũng vì chiêu này mà gãy đôi. Minh Lộ Lộ không hoảng đã mau vận lực chuyển nhanh qua bên trái, tốc độ không hề suy giảm mà càng là thêm tăng cao. Đám người phía dưới kinh ngạc vì để mà có thể tùy ý thay đổi phương vị trong khi vẫn giữ vững tốc độ không phải nói là làm được. Lĩnh Phong vai đã rỉ máu cũng không tỏ vẻ ngần ngại gì vẫn lui ra, một khắc sau Minh Lộ Lộ giật mình nhận ra mũi tên kia thế mà quay lại phía nàng. Còn từ phía dưới thì những dây leo mọc lên trói lấy chân nàng. Giờ có lẽ cũng không có khả năng, một kiếm nàng vung ra chém ngang nhưng kinh ngạc là cả lưỡi kiếm đều bị mũi tên xé nát mà vẫn vun vút. Mũi tên kia nhanh chóng ghim vào ngực nàng. Minh Lộ Lộ ngã quỵ ra mặt đất, do nàng tiêu tốn khá nhiều linh lực nên bản thân chịu đủ sát thương của mũi tên. Thấy một mỹ nhân bị thương cũng làm đám nam nhân thương tiếc, Lĩnh Phong cũng có chút áy náy nhưng việc hắn thắng thì không cần phải bàn cãi. Mũi tên này nhắm ngay khớp ngực của nàng khiến nàng khó mà cầm vũ khí lại nữa. Lĩnh Phong đi tới cầm một viên bách huyết đan đưa cho Minh Lộ Lộ. Cô nương mau dùng, có thể chữa khỏi thương thế của cô. Minh Lộ Lộ đứng dậy không nhìn qua Lĩnh Phong một lần nào rồi nhảy xuống võ đài, đám người phía dưới cảm nhận khí thế băng lãnh kia mau chóng nhường đường. Lĩnh Phong nhìn theo bóng lưng nàng thở dài, lúc này thì trọng tài mới lên tiếng. Trận đầu Lĩnh Phong thắng. Lĩnh Phong vừa xuống thì Vương Hàn liền chạy tới chúc mừng, hắn cười nhìn lại vết thương thở dài. Nếu như nàng không tiêu tốn quá nhiều linh lực thì người thua có lẽ là ta. So về kỹ thuật thì ta đã thua rồi. Kết quả chẳng phải là huynh vẫn thắng đó sao, chiến thắng như vậy làm gì có ai bàn cãi. Thậm chí huynh còn chưa dùng băng nghe cung nữa mà. Vương Lăng lên giọng động viên, Lĩnh Phong nghe vậy cũng hiểu rõ bản thân là đang lòng tự tôn quá cao mà thôi. Vương Lăng nghĩ tới Minh Lộ Lộ, cảm giác nàng thật sự rất khác biệt với những nữ nhân trước đây hắn gặp, cảm giác này hắn hình như đã gặp ở đâu, cảm giác tò mò này mau chóng bị hắn dẹp bỏ chú ý cho trận kế tiếp. Trận thứ nhì là của Long Kình và Lâm Hình, hắn nhìn qua Lâm Hình kinh ngạc khi thấy nàng thật sự cảnh giác đề thăng. Lâm Hình vừa bước lên đài thì ngó quanh hy vọng tìm thấy hình dáng của Lưu Vũ, nhưng nhìn bao lâu cũng không thấy hắn. Long Kình nhìn nữ nhân trước mặt khẽ cười, ve vẩy cây quạt giọng trêu ghẹo. Tiểu muội xinh đẹp như vậy thì ta đây khó mà nỡ làm tổn thương. Tiếc rằng ta cần danh ngạnh đệ tử chân truyền này nên đành phải ra tay vậy. Đừng nói nhiều, có bản lĩnh thì thắng đi đã. Lâm Hình ánh mắt khó chịu với kẻ trước mặt, nàng cầm hỏa phi kiếm linh cấp cực phẩm mà Vương Lăng mới đưa hôm qua chĩa ngay trước mặt gã. Long Kình nhíu mày nhưng lại mau nở nụ cười. Nữ nhân kiên cường như nàng ta thích. Chương 136, tỷ thí võ đài 2. Vương Lăng càng là không thích cái dáng vẻ háo sắc của Long Kình, hắn vô thức kêu lên. Lâm Hình cô nương cứ cho hắn biết mùi đi. Nghe giọng nói có phần quen thuộc này, Lâm Hình vui vẻ ngó qua rất nhanh lại chậm lại, nam nhân kia so ra thì tuấn tú hơn nam nhân nàng gặp hôm qua nhưng lại không để nàng có chút hứng thú nào. Vương Lăng thấy nàng ngó lơ mình thì cười khổ, lúc này thì một giọng nói thánh thoát vang bên tai hắn. Thị phu cũng thật là hòa tâm rồi. Hắn quay qua thấy Đông Phương Hồng Tuyết đang cười, hai tay nàng chắp sau lưng quan sát bộ dáng hắn như vừa trêu ghẹo nữ nhân vừa rồi, hắn mau chóng bình tâm lại nói: "Lâu rồi không gặp, muội vẫn khỏe chứ? Hỏi thăm muội mà không hỏi về tỷ tỷ sao? Thế tỷ tỷ muội vẫn tốt chứ?" Vương Lăng tỏ vẻ quan tâm tới thế tử, Đông Phương Hồng Tuyết ngón tay dài đặt lên môi nở nụ cười. "Vẫn ngày đêm nhắc tới tỷ phu đấy." "Vậy à?" Hắn nghe thế thì xấu não, vị hôn thê này hắn mới quen biết ít lâu nhưng cũng có thể xem là tri kỷ, nàng thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Hắn quay qua nhìn muội tử của mình. Trận tiếp theo là tới muội rồi đấy. Thì phu khỏi lo, muội tự nhiên là chiến thắng mà thôi. Vậy thì tốt. Vương Lăng quay lại xem diễn biến trên lôi đài, hắn chắc chưa nhận ra ánh mắt sắc bén đang nhìn hắn. Trên võ đài Long Kình dùng bát hợp trưởng tạo ra một dấu ấn bàn tay màu đỏ xuất hướng Lâm Hình, nàng thân hình là lướt né tránh trả thủ, hỏa khí phóng xuất đem kẻ thù trước mắt muốn biến thành cho. Nàng vừa ra chiêu đầu tiên thì đã đem tuyệt kỹ hắn dạy ra sử dụng, Long Kình chỉ cảm thấy luồn hỏa khí vừa chạm vào người thì nội thể nóng rát quái dị, gã biết nàng không phải đơn giản nên quạt sắt trong tay vung ra, khi gã vừa khẽ quạt thì phát tán ra một luồn hỏa công hừng hực lao tới. Lâm Hình cơ thể khẽ run rẩy nhận thức toàn bộ những hỏa cầu nàng đáp trả đều biến mất vô tung sau làn hỏa diễm của gã kia, ánh lửa màu lam nhạt cứ thế lao tới. Nàng nhận biết gã thật sự là đang dùng dị hỏa. Nàng cũng không muốn cùng Long Kình cứng đối cứng, nàng mau chóng chuyển động tránh đi, nếu là bình thường thì nàng khó mà né tránh nhưng hiện nàng được Vương Lăng giác ngộ hai ngày qua, cùng việc đột phá cảnh giới gần đây nên việc biết trước thế công của Long Kình mà né không phải là khó. Long Kình khá là khó chịu khi thấy nữ nhân kia cứ tránh trước hỏa diễm của hắn một bước sát nút. Gã nhăn mày, phiến vũ trong tay phóng ra mấy mũi ám kình, tốc độ này khó lòng nào mà Lâm Hình có thể né tránh. Lâm Hình cũng hiểu cứ né tránh cũng không phải cách, hỏa phi kiếm quét ngang mang theo một luồn hỏa khí bao bọc chém bay mấy mảnh ám khí kia. Nàng nhanh chóng lao tới phía Long Kình, hỏa kiếm bất quét ngang đánh bay những phiến vũ của Long Kình, gã kinh hoàng không ngờ nàng không hề e ngại ám kình của hắn, những phiến vũ kia gã đã phải dùng hỏa nhiên thạch rất khó tìm thấy mà chế thành, uy lực vượt xa những ám khí cùng đẳng cấp, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để ngăn cản hỏa phần tư thức. Lâm Hình có cơ hội tiếp sát Long Kình thì làm gì bỏ lỡ, lập tức hỏa phần tư thức lần nữa xuất ra không nhân nhượng đâm thẳng người Long Kình, nàng tuy kiếm thuật không tinh thông nhưng chiêu thức xuất ra khiến người khác có cảm giác thâm sâu khó dò. Long Kình cũng nhận ra chiêu kiếm kia không bình thường, nhưng gã vẫn cười tự tin có thể giải quyết nàng, phiến quạt trong tay gã dần ra được bao bọc bởi hỏa diễm màu xanh, dĩ nhiên là dị hỏa lam linh mà gã đã tốn khá nhiều tài bảo để sở hữu. Vương Lăng thấy vậy thì cười, chính hắn biết rõ Long Kình sẽ đem dị hỏa ra sử dụng nên hắn mới đưa cho Lâm Hình thanh hỏa phi kiếm, tuy là linh cấp cực phẩm nhưng nó lại có khả năng dung hòa hỏa diễm, vốn lam linh hỏa diễm cũng không phải là quá kinh khủng đồng thời nó nằm trong tay Long Kình có vẻ yếu hơn cả bình thường. Hai mảnh vũ khí chạm nhau, Long Kình lập tức nhận ra khác thường, uy lực dị hỏa suy giảm. Ngay sau đó phiến quạt của gã bị đánh bay ra khỏi tay mà mũi kiếm tiết như làm rối loạn linh lực trong người gã khiến gã khó vận dụng linh lực như thường. Long Kình tức thì ngã trên đất nhìn mũi kiếm trước mặt nhắm mắt chịu đâm, may Lâm Hình còn biết nặng nhẹ mà dừng lại. Người chịu thua chưa? Ta chịu thua. Tuy Long Kình tiêu ngạo nhưng gã nhận ra chiêu kiếm kia rất lợi hại, không phải là thứ hắn có thể hóa giải được. Trọng tài lập tức tuyên bố người thắng cuộc là Lâm Hình. Nàng không nói gì bước xuống trong con mắt thán phục của mấy khán giả phía dưới, nữ nhân vừa có sắc vừa có thiên phú dĩ nhiên rất được người khác yêu mến. Vương Lăng tỏ vẻ hài lòng muốn đến chúc mừng nhưng lại thấy nàng đờ đẫn rời đi rồi. Trận tiếp theo là Đông Phương Hồng Tuyết và Tào Lân, đúng như suy đoán của nhiều người ở đây, Đông Phương Hồng Tuyết dễ dàng nắm được ưu thế, nàng hơn Tào Lân một đại cảnh giới pháp lực nên ưu thế nghiêng về nàng rõ rệt, dĩ nhiên chiến thắng nhanh chóng thuộc về nàng. Hắn gật gù vui vẻ mà đi tới chúc mừng, cả hai tỏ vẻ thân mật làm đám người xung quanh đoàn ra đón non, Long Hiên gần đó cũng căm tức mà ghim hắn. Sở dĩ nàng cùng Tuyết Ưng ngày qua đi tìm Tào Vận mà giúp nàng nâng cao thực lực, khiến nàng có cơ hội mà đánh thắng Vương Lăng. Tào Vận dĩ nhiên sau khi chứng kiến thực lực của Long Hiên cùng Tuyết Ưng thì lập tức đồng ý, tuy mới hai ngày thôi nhưng nàng giờ có thể tự tin đánh thắng Vương Lăng dễ dàng. Vương Lăng thì nào biết mấy nữ nhân kia cứ liên tục phản hắn chứ, hắn vẫn tươi cười mà chuẩn bị lên võ đài. Vương Tử Lan nhìn vị sư muội tương lai hài lòng lại thấy nàng thân thiết với Vương Lăng thì lấy làm kỳ, nàng nghe Vương Lăng đã có hôn thê mà lại chủ động thân mật với nữ nhân khác cũng khiến nàng dần không có thiện cảm với vị tiểu đệ này. Cuối cùng cũng tới lượt Vương Lăng lên sàn, hắn nhìn Tào Vận đang tràn ngập tự tin kia cũng không bận tâm, hắn lập tức meo mắt nhìn ra phía sau Tào Vận bóng hình Long Hiên cùng Tuyết Tương đang đứng phía dưới, đại khái hắn cũng suy đoán ra mấy nàng đã đi đâu. Hắn cũng không quá bận tâm, cứ ung dung mà nhìn đối thủ trước mặt. Tào Vận thấy bộ dáng vô ưu vô lo kia thì nhíu mày, không hề nhân nhượng phát động công kích đầu tiên. Hàng chục mũi băng lao phóng tới bị lớp khiên băng dựng lên của hắn chặn lại, hàng khí lan tỏa khắp võ đài, hơi lạnh như làm tê cứng di chuyển của Tào Vận. Nàng nhíu mày trong tay một chiếc roi dài cháy ra hỏa diễm quét xung quanh xua tan lớp hàng khí. Vương Lăng tức thì xuất hiện ở bên cạnh nàng, tay hắn có một dòng lôi điện màu tím hướng tới đánh vào người nàng. Vào khoảnh khắc này Tào Vận cười nhạt, hắn lập tức nhận ra không ổn nhưng có vẻ là hơi trễ, những mũi cọc bằng băng mọc ra, cong lại bao phủ quanh người hắn như chiếc LNG làm hắn khó mà thoát ra được. Hắn nhăn mày không nghĩ nàng có thể sử dụng chiêu này. Tào Vận cười khoái chi tay phải chĩa ra, bắt đầu hình thành một con thủy long tuy không lớn nhưng cũng đủ để đối phó với Dung Linh đỉnh phong, hắn có chút do dự vì biết giờ nếu sử dụng quá nhiều sức thì dễ bị bại lộ nhiều thứ. Hắn nhìn ra Long Hiên đang cười le lưỡi với hắn, hắn xoa đầu bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Rốt cuộc hắn cũng lấy ra Minh Lôi kiếm, truyền dẫn lôi điện màu tím nhìn lên phía đỉnh đầu một kiếm toàn lực, toàn lưu nhất kiếm phát ra uy lực cường đại cộng thêm lôi điện có uy lực không thể xem thường, mũi kích thành công phá tan lớp đỉnh của chiếc LNG băng. Khán giả phía dưới hồ hởi chứng kiến hắn sử dụng thành thục lôi pháp mà chưa từng nhận hướng dẫn của mấy lão sư, mấy đệ tử chân truyền phía trên tỏ vẻ kinh ngạc vì lôi pháp không phải là thứ dễ dàng mà thuần thục như vậy. Có vẻ như không hoa khi nói hắn là một thiên tài, cả hai đệ tử dưới kia có thể nói là thiên phú ngàn năm có một. Vương Tử Lan thở dài nhìn chẳng cảnh, tức là Tào Vận lại không chọn Đông Hải Cung. Nàng ta thua thì dĩ nhiên lựa chọn còn lại chỉ có thể là Đông Hải Cung thôi. Thi Phạm lên tiếng, rõ ràng là đang nhận định Vương Lăng sẽ thắng, ngoại từ tỏ vẻ khó chịu vì Vương Lăng kia lại là đệ đệ của Vương Tử Lan nên gã cũng không có chút hảo cảm. Tào Vận nhìn Vương Lăng có thể phá băng địa lao của mình cũng không hoảng, vẫn cười đáp trả. Đừng nghĩ là có thể dễ dàng thoát như vậy. Như lời nàng nói, những cột băng lại tiếp tục mọc ra khóa hướng thoát ra của Vương Lăng. Hắn cười trừ, ngay sau đó sử dụng phi quang rực mà bay lên cao, tốc độ lao lên rất nhanh trong sự ngỡ ngàng kinh hãi của đám đệ tử phía dưới. Chương 137, hoàn tất danh ngạch. Mai Dương Tú chả ngạc nhiên khi thấy Vương Lăng sử dụng chiêu thức kia, vì hắn đã thấy trước đó rồi, chỉ có mấy người còn lại là kinh ngạc mà thôi. Mai sư huynh dường như nhận biết chiêu thức kỳ lạ kia. Thi Phạm nhìn qua Mai Dương Tú hỏi nhỏ, cũng từng gặp qua, ta cũng không biết chiêu thức kia là như thế nào. Mai Dương Tú nhàn nhạt đáp, với những linh lực giả cấp thấp thì việc có thể phi không sớm thì rất quan trọng, nhìn chiêu thức đẹp mắt kia cũng làm mấy người động tâm. Tao vẫn kinh ngạc khi thấy sau lưng hắn một đôi cánh lục lam rực rỡ, làm hắn bay lên càng là cao, nàng pháp lực hạn chế cũng không thể lao tới, nhưng chiêu thức đã chuẩn bị xong, một con thủy long dũng mãnh cứ lao tới. Thủy long ngâm. Tao vận dồn hết sức lực vào chiêu này, sức tàn phá này không phải ai cũng có thể an toàn mà đón được. Vương Lăng cười mịn, trên không trung dần xuất hiện vô số kiếm hình lao tới phía thủy long, ai cũng biết đây là vạn kiếm quy tông của Vương gia, uy lực cường đại nhưng để đối đầu với cơn thủy lưu hung tận kia thì có vẻ như còn chưa đủ. Mấy mũi kiếm bay tới quả thật bị đánh bay đi, hắn lôi điện màu tím cứ xẹt xẹt mà chạy khắp người, sau đó những thanh kiếm tiết đều dẫn thêm một dòng lôi diện nữa. Tất cả đều há hốc mồm vì biết việc hắn làm là tự nhiên rất khó, một chiêu thức cổ truyền như vạn kiếm quy tông không phải là dễ tác động như vậy, thế mà Vương Lăng lại khiến nó tăng thêm uy lực bằng lôi pháp thì khó có thể tưởng tượng. Hàng trăm mũi kiếm được tạo thành có truyền thêm lôi pháp, tất cả đều phóng tới đầu thủy long như xé nát nó ra làm đôi. Nhưng mũi kiếm bay tới cắm trên đất sượt qua người Tào Vận làm nàng kinh hoàng mà ngồi bật xuống. Hắn lại đáp xuống trước mặt nàng chĩa mũi kiếm cười. Có vẻ trận này ta thắng rồi. Đừng có mà tự cao. Tào Vận căm tức roi mây trong tay cứ thế vung ra đánh tới Vương Lăng, hắn thở dài một kiếm chém ra chém đứt đôi cả vũ khí trong tay nàng, mũi kiếm chĩa ra đâm sát cổ họng nàng, chỉ đâm sâu một chút nữa là có thể nàng đã chết, trong mũi kiếm có lan tỏa sát ý khiến cho Tào Vận kinh hoàng mà đưa người. Khán giả im lặng rồi lại ồn ào trở lại như chúc mừng chiến thắng của hắn, trọng tài cũng tuyên bố hắn chiến thắng. Vương Lăng nho nhã bước xuống nhận được sự chúc mừng của Vương Hàn cùng Linh Phong, cả vị đệ muội Đông Phương Hồng Tuyết. Hắn vui vẻ mà cười đáp trả. Mai Dương Tú đáp xuống nhìn qua Linh Phong vui vẻ gật gù tỏ vẻ hài lòng, Linh Phong cúi đầu hành lễ với vị sư huynh này, Mai Dương Tú cũng quay qua chúc mừng Vương Lăng rồi dẫn Linh Phong rời đi bái kiến sư phụ. Nhìn lại Linh Phong hắn gọi vọng lại. Linh huynh khi nào có thời gian ta sẽ ghé qua thăm huynh. Vương Lăng biết nếu là đệ tử chân truyền rồi thì thời gian để hắn có thể gặp lại Linh Phong vẫn còn rất lâu. Cả hai đều ở hai chỗ cung phủ khác nhau nên khó mà gặp lại. Vương Tử Lan dường như cũng không để ý vị đệ đệ kia mà dẫn Đông Phương Hồng Tuyết tới chỗ Tào Vận, nàng thở dài lại nói: "Vị tiểu muội có muốn gia nhập Đông Hải cung không? Ta muốn làm đệ tử chân truyền." Nàng nhìn lại Vương Tử Lan, lấy lại vẻ cao ngạo kiên định mà nói. Vương Tử Lan nhướng mày lộ vẻ tuyệt sắc. "Việc này làm sao có thể? Hồng Tuyết muội hiện đã trở thành đệ tử của Thủy Mạn Mạn trưởng lão rồi nên muội giờ chỉ có thể làm đệ tử nội môn mà thôi. Ta làm sao có thể thua cô ta?" Tào Vận căm tức chỉ tay vào Đông Phương Hồng Tuyết, nàng tự tin có thể dễ dàng đánh thắng Đông Phương Hồng Tuyết. Vương Tử Lan hiện là không hài lòng với biểu hiện của Tào Vận mà nói: "Nếu từ đầu mà muội lựa chọn sư phụ thì ta cũng không nói gì. Hồng Tuyết, chúng ta đi." Vương Tử Lan mặc kệ thái độ ương ngạnh kia mà dẫn Đông Phương Hồng Tuyết rời đi. Tào Vận muốn phản bác thì đã không còn thấy bóng dáng của Vương Tử Lan đâu nữa, nàng là càng ủy khuất mà rưng rưng, Long Hiên giờ tới bên cạnh mà vỗ về. "Được rồi, chỉ là một cái danh ngạnh thôi mà, ta còn có cách cho ngươi càng thêm lợi hại." "Thật sao?" Tào Vận mấy ngày qua nhờ sự hướng dẫn của Long Hiên mà thực lực tăng nhanh chóng nên dần ra tin tưởng nàng, càng là thêm kính trọng. Vương Lăng nhận ra Long Hiên muốn nói lại thấy Long Hiên lườm hắn, ánh mắt kia làm hắn không dám tới gần, hắn cười khổ mặc nàng cùng Tào Vận rời đi. Thi Phạm hiện đi tới mà chúc mừng Vương Lăng. "Chúc mừng Vương sư đệ đạt được chiến thắng. Đa tạ thi sư huynh, không biết là huynh có chuyện gì cần chỉ bảo sao?" Thật ra thì Long sư phụ rất muốn nhận đệ làm đồ đệ nhưng tiếc là sư đệ có vẻ không thể sử dụng hỏa hệ. Thi Phạm thở dài tỏ vẻ buồn phiền, Vương Lăng nghe thế thì chả biết nói sao, lại suy nghĩ lấy ra hỏa lệnh đưa Thi Phạm. "Đây là hỏa lệnh của Long Võ trưởng lão, có vẻ như giờ đệ đã không còn cần dùng tới nữa. Sư đệ cứ nhận lấy, nếu sư phụ đã đưa đệ thì chắc chắn là có nguyên do, sau này có lẽ đệ sẽ có dịp dùng lấy." Thi Phạm khéo léo đem trả Vương Lăng, hắn cũng không từ chối nhận lại hỏa lệnh, nghe nó có lợi ích thì khó mà cưỡng lại, Thi Phạm quay người cười. "Có lẽ là ta nên đi dẫn tiểu sư muội đi gặp sư phụ, có thời gian ta sẽ đến lĩnh giáo với đệ." Thi Phạm vừa đi lại tới ngọa từ tìm đến, hắn cười khổ lại nhìn ra ngọa từ thân phận cũng là đệ tử chân truyền nên khó mà đắc tội bây giờ. "Không biết sư minh là có việc gì chỉ dạy?" "Chỉ dạy thì không dám, chỉ là ta thấy sư đệ biểu hiện thật tốt, chỉ muốn cùng đệ trao đổi một chút. Có phải ý sư huynh là về phi quang dực mà đệ từng sử dụng? Vương Lăng cũng biết rõ bí pháp hắn dùng đã gây ra sự chú ý lớn rồi, quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của hắn, ngọa từ nheo mắt nhìn. Hóa ra đó là phi quang dực, không biết là sư đệ học tập từ ai. Cũng không giấu sư huynh, cái này là đệ đấu giá được từ hội đấu giá Hỏa Thiên mà được. May mắn cũng chỉ tốn vài ngàn hắc tệ mà thôi. Hóa ra là vậy, nếu thế thì không làm phiền sư đệ nữa, ta đi trước. Ngọa từ cũng không nghi ngờ lập tức đảo người đi, Vương Hàn dường như khó chịu mà quay sang nói với Vương Lăng. Thiếu chủ, tên ngọa từ này không phải là dạng người tốt đẹp gì. Ta biết. Vương Lăng nhàn nhạt đáp, bản thân cảm giác nên càng cẩn trọng với mấy thế lực bên trong tông môn, hắn thở dài quay qua Vương Hàn nói. Huynh có biết Vân Nguyệt Thành không? Dĩ nhiên, nơi đó là chỗ nổi tiếng nhất trong tông môn mà, thiếu chủ muốn đi sao? Đúng vậy, ta cần mua mấy thứ. Nếu vậy thì để ta dẫn đường. Vương Lăng gật đầu cùng Vương Hàn rời đi, ngay lúc này Tuyết Ưng lao tới ôm lấy cánh tay hắn. Ngươi muốn đi đâu, ta cũng muốn đi. Nếu tỷ muốn đi thì đệ đưa tỷ đi. Tốt. Tuyết Ưng mỉm cười vẫn cứ ôm lấy tay hắn, Vương Hàn thấy Tuyết Ưng tỏ vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ, đây là ai? Là người quen, huynh cứ việc dẫn đường đi. Được. Vương Hàn không hỏi thêm đi trước dẫn đường cho Tuyết Ưng cùng Vương Lăng đến Vân Nguyệt Thành. Mấy chốc Ngọc Quan Thành nhanh chóng vắng vẻ trở lại. Chương 138, gặp mặt. Vân Nguyệt Thành có thể xem là nơi náo nhiệt nhất Minh Lam Tông, hầu hết các chi nhánh của các đại thế gia được mở ở đây giúp môn đồ mua bán dễ dàng, mà trên hết đây là nơi mà tất cả mọi môn đồ xây dựng thế lực riêng nhằm thu được tài nguyên dễ dàng hơn. Dọc đường này Tuyết Ưng cứ thấy đồ ăn nào là bắt hắn mua cho bằng được khiến hắn khổ sở, vốn tài sản còn lại hắn cũng chả còn bao nhiêu. Tuy Vương Hàn mới tới nơi này chưa bao lâu nhưng đã sớm tìm hiểu mọi thứ trong Vân Nguyệt Thành, hắn dễ dàng đưa Vương Lăng tới chỗ bán rượu nổi tiếng nhất Thanh Hoa Tửu. Hắn nhận ra nơi này đồng thời cũng là một quán ăn, tập trung rất nhiều khách chủ yếu là môn đồ. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên khá mập, nghe hắn muốn mua rượu thì vị phụ nhân này cười. Không biết công tử có muốn mua Bách Nhưỡng Tửu hay không? Bách Nhưỡng Tửu? Có vẻ công tử chưa từng nghe ở bên ngoài, nhưng đây là loại rượu mà do chính con gái tôi làm ra. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, có thể cho ta thử một chút không? Không thành vấn đề. Ngay lập tức phụ nhân đem ra một vò rượu rót một chén đưa hắn, hắn không ngần ngại uống lấy, tuy không quá nồng nhưng có thể cảm nhận hương thơm của loài hoa nào đó để lại tàn dư trong miệng hắn, không hề giống mấy loại tửu bình thường. Hắn gật gù nhìn qua chủ quán. Lấy ta 50 vò đi. Có ngay. Chủ quán lập tức nhận lấy giới chỉ hắn đưa vào trong lấy đủ 50 vò, hắn vui vẻ giao tiền muốn bước ra. Lúc này thì từ bên ngoài một gã say xịn, tóc hai bù xù nhưng mang đâu đó trong mình anh khí. Gã loạn choang bước vào ngả nghiêng đi đến trước chủ quầy. Lấy thêm cho ta bách nước tiểu. Hết rồi, không còn để cho ngươi đâu. Bà chủ quán nhướng mày hờ hững đáp, gã say xịn kia lảo đảo tay chỉ về phía Vương Lăng. Thế thì tại sao hắn lại có? Ta vừa bán hết cho vị công tử này rồi. Vương Lăng không muốn có thêm phiền phức liền cùng Vương Hàn và Tuyết Ưng rời đi, vừa đến cửa thì gã say xịn đã ở trước mặt hắn làm hắn giật mình cảnh giác lùi ra. Gã vừa hức vừa chép miệng nhìn Vương Lăng. Vị huynh đệ này có thể cho ta một bình bách nhưỡng tiểu được không? Ngươi lại dám tỏ thái độ như thế với thiếu chủ. Vương Hàn khá là bực tức, bàn tay vận trưởng đánh tới, Vương Lăng không ngờ Vương Hàn lại là loại lô mãng như vậy, chưa kịp ngăn cản thì gã say xỉn kia đã lảo đảo xuất hiện sau lưng Vương Hàn lúc nào không hay biết, tay gã đẩy nhẹ làm Vương Hàn té ngã ra đất, gã nhìn Vương Lăng ý định trên chiếc giới chỉ kia. Tuyết Ưng nhận ra gã kia có ý định không tốt, nàng liền khẽ vẫy tay lập tức gã bay ra ngoài, thổi lên trong không trung rồi rớt xuống đất trong vẻ mặt kinh hoàng. Mấy vị khách liền kinh ngạc mà nhìn Tuyết Ưng, Vương Lăng nhíu mày không biết đám người kia bị sao. Hắn khẽ lấy ra một vỏ bách hoa nhượng đưa đến trước mặt gã say xỉn kia. Nếu huynh đài muốn thì ta xin biếu huynh một bình. Gã nhanh chóng chụp lấy vỏ rượu khẽ cười. Ta là Dược Hư, mọi người hay gọi là Tử Quỷ. Vị huynh đệ này thích gọi thế nào cũng được. Hóa ra là Dược huynh đệ, tại hạ Vương Lăng. Lập tức có mấy người ồn ào vì biết rõ danh tính hắn đang nổi lên rất nhanh, hắn cũng không muốn quá phiền phức liền quay đầu. Tiểu đệ có việc cần làm, không tiện ở lâu. Sau này có duyên gặp lại. Dược Hư muốn nói nhưng lại nhận ra cái lườm của Tuyết Ưng thì im lặng, gã biết nàng rất mạnh không phải là người mà gã có thể đối phó, gã thở dài mở vỏ rượu ra mà uống tiếp. Trên đường đi Vương Lăng suy nghĩ tới Dược Hư, cảm nhận đối phương có thể là người của Dược gia, một thế lực khó mà chọc đến. Hắn thở dài quay qua Vương Hàn hỏi: "Ta muốn mua dược liệu, không biết là có thể mua ở đâu? Nếu thiếu chủ muốn mua thì ta biết một nơi." Vương Hàn dẫn hắn tới Dược Kinh Phường, vừa nhìn thấy bảng tên thì hắn giật mình, nhớ tới sư phụ gia nộ của hắn, không biết người hiện đã tới Minh Lam Tông chưa. Hắn quay qua nhìn Vương Hàn đưa hắn vài chục hắc tệ. "Huynh dẫn Tuyết Ưng đi thăm thú Vân Nguyệt Thành giúp ta còn có chuyện cần làm." "Được, để ta." Vương Hàn hiểu là Vương Lăng còn có chuyện quan trọng nên mới bảo hắn đi, hắn cũng hiểu không hỏi nhiều. Tuyết Ưng thì chỉ muốn ăn càng nhiều càng tốt, mấy thứ còn lại nàng có vẻ không quan tâm, nàng liền cùng Vương Hàn đi càn quét Vân Nguyệt Thành. Vương Lăng chậm rãi đi vào, ngó xung quanh hắn lại đi đến trước quầy mà hỏi: "Không biết chủ tiệm có ở đây không? Không biết công tử có quen chủ nhân sao?" Gã chủ quầy lễ độ mà hỏi Vương Lăng. Vương Lăng gật gù trả lời: "Có lẽ là quen. Điều này có vẻ là hơi khó vì chủ nhân đã rời đi rồi, chắc còn lâu mới trở về." "Thật thế sao?" Vương Lăng nhíu mày, có vẻ như tên trong tiệm này không muốn hắn gặp chủ tiệm này. Lúc này từ trên lầu bước xuống một nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp, nàng đi tới nhìn qua Vương Lăng. "Tiểu thư, ta muốn gặp công tử." "Không biết tiểu thư mấy người là ai? Công tử gặp mặt là có thể biết." Vương Lăng im lặng, lúc lâu hắn đồng ý cùng thiếu nữ kia đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của gã trong tiệm. Vương Lăng nhận định hầu nữ xinh đẹp thế kia thì tiểu thư của nàng chắc chắn càng là thêm xinh đẹp, có chút chờ mong được gặp. Nhưng rất nhanh hắn cũng thất vọng vì vị tiểu thư kia ở sau lớp màn che, nàng cho hắn ngồi xuống rồi để người hầu kia rót trà cho hắn. Hắn vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm lại hỏi: "Không biết tiểu thư tìm tại hạ là có nguyên do gì?" "Công tử không cần nội, trước tiên cứ thưởng trà đi đã. Thật sự trà rất ngon." Hắn cũng không tức giận, vui vẻ mà nghe theo nàng. Vị thiếu nữ kia cười khẽ lại nói tiếp, không biết công tử có phải là Vương thiếu chủ Vương Lăng hay không? Quả thật vậy. Nếu vậy tiểu nữ còn có chuyện muốn hỏi. Vương Lăng trầm ngâm một chút, hắn biết nữ nhân này chưa từng gặp hắn bao giờ, hắn là càng thêm cẩn trọng vì chả biết ai là thù ai là bạn. Dù thế hắn vẫn thản nhiên trả lời. Đúng như cô nương nói, tại hạ là Vương Lăng. Không biết tiểu thư tính danh là gì? Thật lễ. Tiểu nữ cũng không tiện che giấu nữa, tiểu nữ tên họ là Dược Ninh Trử. Tiểu thư là người Dược gia. Quả thật. Vương Lăng càng là thêm âm trầm, một khoảng mà hắn đã liên tục gặp được hai người của Dược gia, hắn cảm thấy có mùi âm nhu nhưng vẫn cảm thấy nữ nhân trước mặt không hề có ý xấu, hắn thở dài lại hỏi. Không biết tiểu thư muốn hỏi gì? Công tử không biết đã từng đến Bạch Đà Sơn? Đã từng. Hắn không chối, thẳng thừng trả lời, Dược Ninh Trử lại nói tiếp. Vậy công tử có từng gặp qua người này? Nữ hầu kia từ tay tiểu thư kia lấy một bức họa mà đưa cho Vương Lăng, hắn nhìn thấy thì kinh hoàng đôi chút vì người trong bức họa giống hệt Đan Vân hắn từng giết. Chương 139, Dược Thư Kỳ. Thấy được dị trạng trên mặt hắn, Dược Ninh Trử tâm tình có chút vui vẻ hỏi. Nhìn ra công tử từng gặp hắn rồi thì phải. Đúng vậy. Đã từng gặp. Vương Lăng chậm rãi đáp, tuy bị lớp màng che nhưng hắn nhìn ra nàng đang hiện lên nét vui vẻ chứng tỏ nàng rất quan tâm tới Đan Vân này, suy nghĩ một hồi hắn lại nói. Mặc dù có gặp qua nhưng chỉ là tình cờ thấy hắn đi cùng với một đám người mà thôi, còn sau đó chưa từng có gặp lại. Thật vậy sao? Cảm ơn công tử cho hay. Giọng nói nàng mang chút đau thương cũng làm cho nam nhân sinh lòng thương cảm. Tiểu thư bất đau thương, dù sao thì chưa có tin tức thì chưa hẳn hắn đã chết. Cảm tạ công tử. Vương Lăng nghe thấy nàng gọng vẫn còn u buồn, có chút thấy nấy nhưng tâm niệm mau chóng chuyển đổi. Lại lúc này từ bên ngoài có tiếng huyên náo, nghe từ thị nữ thông báo thì là đại tiểu thư Dược Thư Kỳ đang đi vào. Vương Lăng nhận ra một vị tiểu thư mặc hồng bào, mái tóc đỏ xoăn dài, khuôn mặt kiều diễm, đôi môi ướt át đỏ lịm nhìn chằm chằm vào Vương Lăng đánh giá. Lúc sau nàng lễ độ chào hỏi, tiểu nữ là Dược Thư Kỳ có chút chuyện muốn nói với tiểu muội, mong công tử không giận tiểu nữ vô lễ. Tiểu thư cứ tự nhiên, ta cũng không làm phiền, có lẽ cũng nên đi. Vương Lăng nói xong cũng quay người rời đi, Dược Ninh Trử cũng không cản lại, dù sao nàng cũng không còn gì để hỏi hắn. Dược Thư Kỳ nhìn vị muội muội của mình thở dài, muội đâu cần phải làm khổ mình, hắn mất tích lâu như vậy cũng đồng nghĩa là lành ít dữ nhiều rồi. Hắn vẫn còn sống, dù sao cũng đâu thấy xác của Đan Vân cùng Phù Linh bên cạnh đâu. Muội vẫn cứng đầu như vậy, cũng đừng hy vọng quá nhiều, chỉ càng thất vọng thêm thôi. Tỷ đừng nói, dù sao muội chắc 2 năm nữa hắn sẽ đến tham gia dược hội thôi. Được được, ta hiểu rồi. Dược Thư Kỳ thở dài quay người đi khỏi phòng, nàng không nỡ nói với vị tiểu muội kia đã tìm ra mộ phần mà Đan Vân cùng Phù Linh được chôn cất chung, nếu không thì vị tiểu muội kia đau lòng đến chết mất, có khi lại làm điều gì dại dột. Phần Vương Lăng vừa nhẹ nhàng xuống lầu mong muốn mua chút dược liệu thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc, một lao đầu nằm gục trên bàn phía dưới. Hắn giật mình chạy ngay tới bên cạnh, một giọng nói quen thuộc phát ra. Hào đồ đệ, cuối cùng cũng gặp ngươi. Gia nộ đại sư, người đã đến rồi. Ta đã nói sẽ tới đây mà, ngươi nghĩ học xong rồi sao? Quả nhiên lão quỷ kia là gia nộ, hắn có chút vui vẻ vì giờ đây hắn đang rất cần học luyện dược đây. Cả hai vừa gặp nhau thì Dược Thư Kỳ cũng rời phòng xuống lầu bắt gặp hai người đang trò chuyện, nàng có chút ngạc nhiên dò hỏi. Công tử có quen gia nộ đại sư sao? Đúng vậy, người là sư phụ ta. Vương Lăng quay qua trả lời, bắt gặp nàng ánh mắt ngạc nhiên lấy làm kỳ. Có gì sao? Không, chẳng qua ta dùng mọi cách mà tiền bối cũng không chịu nhận ta, hóa ra là vì công tử. Hắn nghe vậy cũng biết vị tiểu thư đây rất coi trọng gia nộ, hắn không hề nghĩ ngoài hắn ra lại có người biết tới gia nộ còn tại thế. Gia nộ thở dài nhìn qua Dược đại tiểu thư. Mặc dù rất cảm kích hậu đãi của tiểu thư nhưng ta trước giờ mỗi lần chỉ nhận một đồ đệ. Nếu vậy có thể mời tiền bối cùng vị công tử đây ở lại đây được không? Tiểu nữ rất mong muốn thấy được tài hoa của vị đệ tử này. Vương Lăng cười khổ, dù sao trước giờ chưa từng luyện đan thì làm sao mà biểu diễn được, đang muốn bác bỏ thì Dược Thư Kỳ đã tiếp lời. Dĩ nhiên là có thể tùy tiện sử dụng dược liệu của Dược Kinh Phượng, chỉ là khi luyện thành đan có thể cho tiểu nữ được nhận định sản phẩm đầu tiên. Nhận được ưu đãi như thế làm Vương Lăng cũng động lòng, dù sao hiện giờ dược thảo tuy còn nhưng sau này chắc chắn rồi sẽ dùng hết, mà giá dược liệu cũng không phải là rẻ, có nguồn cung cấp miễn phí thì ngu gì không nhận, nhìn ra gia nộ cũng không có ý từ chối hắn vui vẻ trả lời. Nếu vậy thì thật cảm tạ tiểu thư. Không có gì, phải là tiểu nữ cảm kích mới đúng, nếu là đan dược của gia nộ tiền bối thì chắc chắn chất lượng, nếu là đồ đệ của ngài chắc chắn cũng rất tốt. Tiểu thư quá đề cao rồi, thật ra ta chưa từng luyện đan bao giờ. Chưa bao giờ. Dược Thư Kỳ giật mình, dù hiện hắn còn trẻ nhưng luyện dược rất khác so với linh lực giả cùng pháp sư, đòi hỏi phải có thiên phú về luyện dược cực cao, những người có tài đều bắt đầu từ nhỏ may ra mới có cơ hội nổi danh. Tuy là ngạc nhiên nhưng nàng vẫn rất vui vẻ nói tiếp, nếu được tiền bối nhận làm đồ đệ chắc chắn là có thiên phú rồi, rất mong có thể nhìn được công tử ra tay. Cảm tạ tiểu thư xem trọng. Hắn dần có cảm tình với vị tiểu thư này, xem ra đây là một người rất hiểu lòng người, nếu không đã không mở ra được Dược Kinh Phường khang trang như nơi này, hắn chắp tay nho nhã cáo lui, nếu gia nộ muốn ở lại đây hắn cũng không từ chối. Vốn muốn mua dược liệu tập dược trước nhưng hiện có gia nộ hắn cũng tạm gác lại nhanh chóng đi tìm Tuyết Ưng cùng Vương Hàn. Dạo bước qua những khu phố bán đồ ăn là tìm được ngay Tuyết Ưng, nàng đang ngồi trên một bàn ăn với chồng dĩa nâng càng cao. Hắn nhận ra vẻ mệt mỏi của Vương Hàn, dù sao đây là lẽ dĩ nhiên, đi với tiểu quỷ ham ăn mà không béo kia mà. Hắn dần cũng đói mà ngồi vào bàn gọi mấy món, Vương Hàn nhìn qua hỏi: "Thiếu chủ đã mua thứ mình cần chưa?" "Ừm." Hắn gật đầu, lại nghe tiếng loảng xoảng rơi vỡ của đồ vật, hình như là phát ra từ lầu 2 của quán ăn, từ phía trên khách khứa đều chạy tán loạn đi xuống. Tuy đây là ở trong tông môn nhưng càng dính ít chuyện càng tốt, ai cũng không muốn dính rắc rối nên sớm ly khai. Hắn có chút khó chịu vì liên tục gặp chuyện, chả hơi lâu mà xen vào chuyện người khác nữa, giờ phải làm đầy cái bụng đầu tiên đã. Hắn mới quay qua một lúc thì ngó lại đã không thấy bóng dáng Tuyết Ưng đâu cả, hắn giật mình nhìn sang Vương Hàn hỏi: "Tuyết Ưng đâu?" "Thiếu chủ, lúc ta ngó qua thì đã không thấy rồi." Hắn lập tức nhận ra Tuyết Ưng chắc là thích náo nhiệt mà đi gây rắc rối rồi. Hắn cười khổ để lại vài hắc tệ tức tốc xem xét nàng ta có ở trên lầu không. Cảnh tượng lầu trên tan hoang, sớm đã vắng tanh khách để lại mấy kẻ quyết đấu. Vương Lăng nhìn thấy có mấy môn đồ hình như muốn làm anh hùng mà chết không đối chứng, đằng kia một đám áo đen đang bao vây một thiếu nữ mà Tuyết Ưng thì đang đứng bên cạnh nàng. Đám áo đen vừa thấy kéo thêm Vương Hàn cùng Vương Lăng thì kinh hoàng, vốn trước đó một lúc Tuyết Ưng vừa xuất hiện thì đã đánh ngã hơn nửa số người bọn chúng một cách nhanh chóng, nhận ra mọi thứ không ổn, trong tay chúng xuất hiện một viên cầu màu trắng, đồng loạt ném xuống đất, khói trắng tỏa ra bắt buộc Vương Lăng phải bịt mặt lại. Khi ý thức lại thì đám người áo đen kia đã biến mất, ngay cả đám áo đen nằm la liệt trước đó cũng không thấy đâu. Thấy thế Tuyết Ưng cáo kỉnh chạy ra cửa sổ, Vương Lăng lập tức tới bên cạnh là kéo nàng lại. "Đừng đuổi theo nữa." Lũ nhắc thấy, Tuyết Ưng cũng không cãi lại hắn, chỉ phồng má tỏ vẻ khó chịu, nàng nhận định cả đám người kia rất yếu thế mà lại chạy hoắt ngay trước mũi nàng. Vương Lăng cũng không tiện giải thích thêm, chỉ ngó sang thiếu nữ kia, lập tức nhận ra nàng là Minh Lộ Lộ. Hắn cầm một lọ dịch thủy trị thương đưa cho Minh Lộ Lộ, nàng hiện đang có vô số vết chém có máu loang lổ trên y phục. "Cô nương trị thương trước đi." "Không cần đâu." Minh Lộ Lộ nén nhịn đau, quay qua Tuyết Ưng khẽ túi đầu. "Tớ cứu mạng sau này có cơ hội chắc chắn sẽ đền báo, không cần bận tâm." Thấy bản thân được coi trọng, Tuyết Ưng lấy lại chút vui vẻ khoát tay, Minh Lộ Lộ nói rồi xoay người đi cáo biệt. Vương Lăng nhìn bóng lưng nàng rời đi cũng không thể cản lại, hắn thấy nàng dường như chả thèm tin tưởng ai thì phải. Cuối cùng hắn đành dẫn Tuyết Ưng về lại Nguyệt Long phủ. Chương 140, luyện đan. Lúc này hắn bắt đầu vào việc luyện dược, Gia Nộ sau khi nghe hắn đã học được 300 quyển đầu cũng phải giật mình, điều này làm Lao rất vui mừng vì đồ đệ thiên phú của mình. Vương Lăng được dược thư kỳ cho mượn lò luyện đan cùng dược liệu nên giờ cứ vô tư mà chế đan. Gia Nộ không hề chỉ bảo hắn phải làm gì, chỉ đưa ra công thức luyện thanh nguyên đan, là đan dược nhất phẩm cực phẩm, dù là dược đan nhất phẩm nhưng theo nhận định nó không hề thua kém Ngọc Tê đan, đan dược nhị phẩm cao cấp. Nói là đan dược nhất phẩm nhưng rất khó để luyện chế, do tài liệu hiện nay cũng không đủ, nếu đưa công thức này cho một luyện dược sư tam phẩm cũng khó mà làm được. Thế mà Gia Nộ bắt hắn phải luyện chế loại này đầu tiên. Vương Lăng đầu tiên bỏ vào thanh ly thảo, Hà Ti cốt, hỏa diễm bắt đầu trùng kích bên trong lò, hắn bắt buộc phải dùng hỏa diễm bình thường để mà luyện chế, trước tiên coi như là làm quen. Hỏa diễm theo một vòng chu thiên tách ra các phần dược liệu riêng biệt, việc phải điều chỉnh lượng hỏa nhiệt cân bằng vô cùng khó khăn, chán hắn lấm tấm mồ hôi, đã trải qua rất lâu thông qua công thức của Gia Nộ, hắn vẫn phải tiếp tục giữ nhiệt. Gia Nộ hài lòng nhìn vị đồ đệ lần đầu tiên luyện dược, chính lão cũng khó mà tin được, ánh mắt lao tinh quang nhìn chằm chằm vào hỏa lò. "Được rồi, có thể kết đan." Nghe thế hắn lập tức ngưng trọng, tinh thần đề cao, tay đạo thủ pháp kết đan, trong phút chốc lô đỉnh như nổ tung, áp suất đẩy hắn bay vào tường, một mùi khét lẹ xông xáo, chứng tỏ hắn đã thất bại. Gia Nộ dĩ nhiên cũng đoán trước việc này, thở dài: "Người quá vội vàng rồi, không cần phải khẩn trương đâu. Sư phụ, ta vẫn có thể tiếp tục." "Dĩ nhiên là phải tiếp tục rồi, nhanh chóng làm lại." Vương Lăng lập tức lần nữa thực hiện, trải qua hơn nửa ngày luyện tập nhưng vẫn thất bại, hắn vẫn không nản chí, hắn dần nhận ra bản thân sai sót rất nhiều giai đoạn, từ những lần thất bại đúc kết lại chắc chắn sẽ thành công. 3 ngày tiếp hắn lần này vẫn tiếp tục chế luyện thanh nguyên đan, lần này hắn kết đan tinh thần tập trung cao độ, hắn nhận ra những dược liệu kia như dính lấy mà lại không cách nào kết hợp lại, Gia Nộ lại không nói lời nào làm hắn không biết làm sao, trong chốc lát tự nhiên đầu óc bừng tỉnh. Tách ra 2 phần dược liệu riêng biệt, hắn dần thiêu đốt phần dược liệu không cần thiết kia bằng dị hỏa để lại trong lò một mùi thuốc nồng nặc, tay hắn kết đan, dị hỏa phát động dây cuối đem tổ hợp dược liệu hòa lại làm một. Một tiếng nổ âm vang, âm thanh này khác hẳn lúc nổ lò, trong tay hắn hiện ra một viên đan màu xanh lục bích hoàn mỹ. Hắn vui mừng vì cuối cùng cũng thành công, hiện hắn đã hiểu vì sao Gia Nộ lại nói phải có dị hỏa mới có thể làm theo cách của lão. Một viên thanh nguyên đan cũng trả đủ cho đống dược liệu hắn đã xài, Dược Thư Kỳ cũng không tiếc rẻ đống dược liệu, nàng vui vẻ vì nhận được thành quả ngoài mong đợi từ hắn, nàng buôn bán đan dược lâu năm, lại là người dược gian nên dĩ nhiên hiểu viên đan dược này có giá trị thế nào, dù là nhất phẩm nhưng giá trị thực bằng với đan dược nhị phẩm cao cấp. Nàng có chút nghi ngờ Vương Lăng nói dối việc bản thân lần đầu luyện đan, ý nghĩ này nàng cũng chỉ nghĩ thoáng trong đầu vì hiểu có Gia Nộ ở đây, không gì là không thể. Mấy tháng trôi qua nhanh chóng, tính tới nay hắn đã trọn vẹn tới thế giới này 1 năm rồi, thời gian mấy tháng này hắn như cũ vẫn sống cùng với Long Linh Huyền, nàng giao cho Ảnh Tư Mệnh dạy dỗ hắn, Ảnh Tư Mệnh giao cho hắn Hóa Long Trưởng, thực tế chỉ có thể chất Long tộc mới có thể học nhưng qua tay Long Linh Huyền chỉnh sửa hiện người thường cũng có thể luyện. Buổi sáng thì hắn luyện Hóa Long Trưởng cùng trau chuốt kiếm kỹ của bản thân, chiều tối lại cùng lão sư Gia Nộ học luyện đan, trình độ bây giờ của hắn có thể ngang ngửa nhị phẩm luyện dược sư. Hôm nay cũng như thường lệ hắn tiếp tục tu luyện Hóa Long Trưởng, uy lực của Hóa Long Trưởng chủ yếu là lực đạo, nên nếu thể chất yếu đuối thì chiêu này coi như chả có sát thương, nhưng hắn dần nhận ra, với khả năng linh hóa có thể tăng thêm uy lực cho chiêu thức này. Hắn vừa phát trưởng lại cùng thúc đẩy linh lực cường đại phát động nơi cánh tay tạo ra lực tương đồng, quả nhiên uy lực đại tăng, người khác có lẽ sẽ thấy một trưởng của hắn có mang theo linh lực cường đại vượt xa so với trưởng lực thông thường. Hắn cũng không quá quan trọng luyện cái này vì bản thân hiện đang dùng kiếm, với trưởng lực cũng không hứng thú, chỉ luyện để đáp ứng sư phụ, nhưng hắn biết Linh Tôn muốn hắn học từ Long Linh Huyền nên cũng không có coi thường, vẫn nghiền ngẫm mà làm theo mọi thứ được giao cho. Hắn vận trưởng thành thục biến một mảng tường đá to có một vết lõm sâu đáng sợ. Hắn chống nạnh gật gù tỏ vẻ hài lòng, lúc này thì hắn cảm nhận thoang thoảng mùi thơm ở bên cạnh, Long Hiên sắc mặt có chút không vui. Hắn nhìn thấy nàng rất khác so với trước kia, không còn nét tinh lịch yêu đời kia. "Sư tỷ có chuyện gì sao? Chẳng phải ngươi đã hứa rồi sao?" "Ngươi đã hứa?" Long Hiên giọng điệu ướt, có chút nghẹn nào. Hắn giật mình nhận ra bản thân mấy tháng nay không hề quan tâm đến nàng mà trước đó lại hứa sẽ ở bên cạnh nàng, với tính cách nàng dĩ nhiên là không vui rồi. Hắn hiểu bản thân đang cố lỗi nhưng chả biết làm sao, luôn cuống tay chân giải thích. "Sư tỷ do ta mấy tháng này phải luyện tập nên không có thời gian, chứ không phải là đã quên đâu." Thấy nàng im lặng, hắn thở dài không biết nên làm gì. Lại thấy nàng một trường cách không đánh ra, tường đá kia sụp lỡ hơn cả thước, uy lực so với hắn gấp hơn mấy chục lần. Hắn run người biết nàng đang phát tiết, suy nghĩ một lúc hắn nắm tay nàng lại nói: "Hôm nay đệ sẽ chơi với tỷ cả ngày, tỷ muốn đi đâu đệ đưa tỷ đi." "Thật sao?" Long Hiên thần sắc lấy lại chút vui vẻ, hắn thở phào nhẹ nhõm gật gù kéo nàng đi Vân Nguyệt Thành. Có vẻ hôm nay hắn không thể đi gặp gia nộ đại sư rồi. Dẫn Long Hiên dạo chơi quanh Vân Nguyệt Thành, hắn dường như chiều nàng hết cỡ, nàng muốn gì hắn đều đáp ứng. Dần ra trên mặt nàng hiện lên nét vui tươi như lúc trước, hắn cũng dần vui vẻ. Hai người dạo chơi khắp nơi mệt mỏi mới đi vào trong tiểu quán nghỉ ngơi. Theo thói quen hắn vẫn ngồi bàn thông thường dễ dàng nghe tin tức, dù sao dạo này hắn toàn cắm đầu vào luyện đan, chả biết tông môn có chuyện gì xảy ra hay không, lại nghĩ tới đám người áo đen kia, hắn không biết ai lại cả gan hành sự ngay trong Minh Lam tông chứ. Mọi ánh mắt dường như tập trung vào bản hắn, cũng dễ hiểu vì tuy Long Hiên tinh lịch nhưng nàng vẫn là một mỹ nhân, so sánh ra trong tông môn chả được mấy người bằng nàng, vốn nàng vẫn còn chưa hoàn toàn thành thục mà thôi, mà đặc biệt là đôi gò đồng này nọ kia. Vương Lăng khó chịu vì mấy ánh mắt nam nhân cứ dò xét Long Hiên, đôi mắt sắc bén của hắn dò quanh tỏa ra sát khí bức người. Bất chợt cả đám người đều lạnh xương sống mà quay đầu lại, dường như biết nếu tiếp tục nhìn mỹ nhân kia thì sẽ bị Vương Lăng giết không nghi ngờ, sát khí của hắn rất đặc hữu khiến đối phương cảm nhận cái chết vô cùng rõ rệt. Long Hiên vẫn vô tư hồn nhiên gọi món, thấy hắn tỏa ra hung quang thì lấy làm lạ. "Ngươi làm sao lại hung tợn như vậy? Không lẽ tỷ không cảm thấy mấy nam nhân kia nhìn tỷ chằm chằm sao?" "Thế thì sao? Thì sao á tỷ không khó chịu sao?" Vương Lăng nhíu mày, không nghĩ Long Hiên lại trông ngây thơ như thế. Long Hiên nhìn xung quanh cũng cảm nhận sát khí tỏa ra từ Vương Lăng mà đám nam nhân vừa thấy nàng nhìn là quay mặt run người, làm nàng dần hiểu ra. "Chẳng lẽ là ngươi ghen? Không muốn ai khác nhìn ta phải không?" "Cái này..." Hắn ú ớ rồi gật đầu lại quay đi cố nén biểu hiện xấu hổ. Long Hiên lại là càng thêm vui vẻ, lòng như nở hoa, cười cười nhìn hắn. Nàng dường như sau khi thấy biểu hiện hắn thì tâm trạng trở nên tốt trở lại, về việc hắn ngó lơ nàng mấy tháng qua cũng dần không để ý tới nữa. Chương 141, biến cố Sở Ngọc. Sau màn biến hóa vừa rồi cũng không còn ai dám ngó nghiêng sang Long Hiên nữa, không khí dần trở lại sôi động hơn, đám người tụ lại bắt đầu tán dóc. "Các người có biết tin gì về Sở Ngọc sư thì chưa?" Vừa nghe tới tên Sở Ngọc, Vương Lăng liền giọng thai lên nghe, vốn là mấy tháng này hắn dường như quên mất sự tồn tại của nàng, cũng thật ấy nấy, nữ nhân nhiều quan tâm cũng không hết được. Vị sư đồ kia dõng dạc lên tiếng, bắt gặp cả chàng người lắng nghe, có kẻ biết tin thì không nói gì, có kẻ chưa biết thì lắc đầu. Thấy vậy vị sư đệ kia dương cằm bắt đầu ba hoa. "Nghe nói Sở Ngọc sư tỷ sắp thành thân rồi." "Cái gì? Là thật sao? Làm sao có thể như vậy?" Cả đám sư đồ đồng môn náo loạn một phen, với việc Sở Ngọc sắp thành thân vô cùng tiếc nuối, ai cũng biết Sở Ngọc vô cùng có danh tiếng trong tông môn, luận tướng mạo, thiên phú đều vượt xa người, rất nhiều đệ tử hâm mộ nhớ nung. Diêm Vương Lăng vừa nghe tin này thì giật mình đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Long Hiên thấy hắn như thế cũng biết là vì cái tin kia, có chút hậm hực nhưng vẫn cười nói: "Có phải ngươi đang thất tình không?" "Đâu có, chỉ là đệ thắc mắc không biết chú rể là ai thôi." "Điều này liên quan người sao?" Vương Lăng không nói, trong lòng chất chứa tâm sự, như giải đi mối nghi hoặc trong lòng hắn vị đệ tử kia tiếp tục nói: "Các ngươi có biết chú rể là ai không?" "Là ai? Nói mau đi." "Ehem. Nói ra chắc các ngươi không ngờ, thật ra nàng được gả cho Hoàng Linh Du kia. Cái này cũng là tuyệt phối nha. Ta thấy chưa chắc, sư tỷ như thế thì Hàn Phong kia may ra mới xứng." 4. Tuy có chút không muốn thừa nhận nhưng đám đệ tử vẫn phải công nhận hai người họ cũng rất đẹp đôi, ra thế Hoàng Linh Du kia ai cũng biết rõ là không thể xem thường. Vương Lăng vừa nghe xong thì giật nảy mình, hắn còn mơ hồ nghĩ tới Lục Khách, thật không ngờ sao lại biến thành Hoàng Linh Du kia, hắn còn tưởng thằng cha đó bị gây nữa chứ. Hắn ăn xong nhìn qua Long Hiên cười: "Sư tỷ chúng ta tiếp tục đi dạo thôi." "Thôi, hôm nay ta chán rồi, khi nào ta rảnh thì lại tới tìm ngươi." Nhìn ra trong mắt hắn có nét ưu phiền, Long Hiên nhìn biểu hiện hắn biết hắn là đang không có tâm trạng mà đi chơi cùng mình, nàng tuy tinh lịch là vậy nhưng vẫn có thể hiểu rõ lòng người, biến cố lúc trước cũng làm nàng thay đổi tính khí một chút, trưởng thành hơn hẳn. Vương Lăng còn chưa kịp phản ứng thì Long Hiên đã phi không bay đi mất, hắn nhìn theo nàng thầm cảm tạ. Lập tức hắn không ngần ngại mà lẹn vào phủ của Sở Ngọc mà hỏi do đám cưới kia, hắn có thể mơ hồ đoán được đây là nàng không hề tình nguyện, là bị bắt ép mà thôi. Tuy hắn với Sở Ngọc tình cảm không được bền đẹp nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là nữ nhân của hắn, cũng không thể không quan tâm được. Hắn vừa đến trước phủ của Sở Ngọc thì thấy trước cổng Lộc Khách đang đứng ngơ ngác, nửa muốn vào nửa lại đứng yên mãi mà không sao mở cổng được. Vương Lăng cũng biết đâu đó trong thâm tâm gã kia vẫn còn hình dáng Sở Ngọc nhưng dường như với gã thì sự nghiệp gia tộc vẫn còn trên vai nên khó mà buông bỏ tính mạng vì nữ nhân mà gã yêu. Vương Lăng cũng lấy làm muốn cười, mặc kệ gã kia, hắn không cần xin phép vẫn tiến vào. Trong vườn luyện viên hắn bắt gặp hình ảnh của Sở Ngọc cùng đám nữ đang trò chuyện, trong đám nữ có Đình Đình, Hàn Tố Cẩm cùng một nữ nhân hắn chưa gặp bao giờ. Hắn đến gần nghe thử mấy nàng là đang nói cái chuyện gì, mà chắc cũng chả có gì xa hơn là đám cưới sắp tới của nàng. Đình Đình là đang rất khó chịu mà hậm hực phát tiết. Đã biết tỷ sắp thành thân rồi mà tên hôn đãng kia không hề tới thăm. "Muội đừng nóng, ta nghĩ là hắn vẫn chưa nhận được tin tức này đâu. Nơi ở của Long Linh Huyền trưởng lão cách biệt hoàn toàn với phần còn lại mà." Sở Ngọc cố mỉm cười, nàng cũng có vài phần thất vọng khi bấy lâu nãy Vương Lăng vẫn không hề tới thăm, mặc dù nàng sắp lên kiệu hoa, tâm tình như thế nàng cũng không muốn bộc lộ sự lo lắng. Nữ nhân Vương Lăng không biết kia vỗ về an ủi Sở Ngọc: "Muội đừng lo, Hoàng Linh Du là một nam nhân tốt, nhất định sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho muội." "Cảm ơn tỷ." Hàn Tố Cẩm có chút muốn nói lại thôi, hồi lâu im lặng lắng nghe nãy giờ, hiện nàng mới bắt đầu mở miệng: "Gả cho Hoàng Linh Du không hề tốt như tỷ nghĩ đâu." "Tại sao?" Nữ nhân kia cùng Đỉnh Đỉnh tò mò đồng thanh hỏi. Hàn Tố Cẩm thở dài mặt không tốt lắm như nhớ tới điều gì làm nàng chán hét: "Ta biết rõ tên Hoàng Linh Du kia dường như không thích nữ sắc, cũng không phải là hắn có vấn đề gì mà theo ta được biết thì hắn chỉ để ý duy nhất đến Hoàng Liễu thư, là biểu muội của hắn. Nếu hắn không thích Sở Ngọc tỷ thì có phải quá thiệt thòi cho tỷ ấy rồi không? Đinh Đinh căm tức, nghĩ tới việc tỷ muội mới quen chưa bao lâu phải chịu khổ thì vô cùng khó chịu thay cho Sở Ngọc. Hàn Tố Cẩm lại nói tiếp, dù thế nhưng việc đáng nói ở đây là Hoàng Dư Cửu, phụ thân của Hoàng Linh Du. Lao ta làm sao? Ta ở trong Nữ Chân Đế quốc cũng biết rõ một số nội tình, lão già Hoàng Dư Cửu này vô cùng háo sắc khác xa con trai mình, lão giúp con trai mình kiếm lấy vài thê thiếp. Dĩ nhiên Hoàng Linh Du không để ý, mà dường như thê thiếp kia đều bị lão hưởng dụng qua hết. Hàn Tố Cẩm vừa kể vừa lạnh run, nàng cũng từng nhận được ánh mắt dâm tà của lão quét qua chính mình, mấy nữ nhân kia nghe xong đều phẫn nộ. Đinh Đinh kiên quyết kéo tay Sở Ngọc. Sở Ngọc tỷ, chúng ta trốn thôi. Đám cưới này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cảm ơn muội, nhưng dù sao đây là quyết định của phụ thân ta cũng không thể cãi lại, ta không muốn làm hại mẫu thân. Nghe lời nàng nói, chúng nữ sĩ mặt không nói nên lời. Vương Lăng vừa nghe xong mấy nàng nói chuyện cũng tỏ vẻ căm giận, hắn không ngờ Sở Thiền lại cam tâm đẩy con gái mình vào tuyệt lộ như vậy. Tuy căm tức nhưng hắn cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ, đợi đến khi đám nữ kia rời đi hắn mới nhảy xuống đi theo Sở Ngọc đang vào phòng. Trong phòng, Sở Ngọc u buồn nhìn bản thân trước gương, đôi mắt ẩm ướt, lúc sau lại khóc giống lên mà úp mặt trên bàn trang điểm. Vương Lăng đứng ngoài nghe tiếng khóc nàng cũng đau lòng, đứng một hồi hắn mới quyết định đẩy cửa đi vào. Nghe tiếng mở cửa, Sở Ngọc giật mình mau chóng nín khóc, đến khi quay lại thấy được khuôn mặt hắn nàng lại khóc lần nữa, hắn cười khổ tới bên cạnh nàng cố vỗ về. Là ta không tốt, bây giờ mới tới tìm nàng. Đúng, là chàng không tốt. Sở Ngọc vừa gục mặt vào ngực hắn, hai tay vẫn đấm lên ngực hắn trách cứ, nàng trước kia có thể cứng rắn nhưng từ khi dựa dẫm vào Vương Lăng dường như lại mau chóng trở nên mềm mỏng. Hắn nghẹn ngào mà ôm nàng vào lòng, muốn nàng phát tiết lên người mình càng nhiều càng tốt. Bình tĩnh lại, Sở Ngọc vẫn nằm trong ngực tình lang không hề thoát ra, hiện giờ nàng chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi mà thôi. Hắn cũng không thể đứng như vậy được, cố dẫn nàng tới giường hắn vô về tấm lưng nàng túi đầu nhìn nàng chịu mến. Đừng lo, ta tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho bất kỳ ai trừ ta đâu. Ừm. Sở Ngọc như say tình mà gật gù, cứ nằm trong lòng hắn như mèo còn không muốn tách rời. Chương 142, tình động Sở Ngọc, ở trong lòng Vương Lăng cũng làm Sở Ngọc bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng quay qua nhìn hắn có chút chờ mong hỏi. Chàng làm thế nào để thiếp không bị gả đi đây? Rất đơn giản, chỉ cần cứu mẫu thân nàng ra là được. Hắn cũng hiểu nàng là vì mẫu thân mới tình nguyện, nếu không thì đã trốn lâu rồi. Vương Lăng càng ngày thêm ghét Sở Thiền, do lão ta là trưởng lão nên hắn đành chờ đợi sau này xử lý. Sở Ngọc nghe thế thì cũng hiểu rõ hắn làm thế là ý gì, nhưng vẫn còn chút lo lắng mà nói. Chàng biết mẫu thân ta bị nhốt ở đâu sao? Cái này, đúng thật việc này hắn vẫn chưa có nghĩ tới. Suy nghĩ một lúc hắn nói, có lẽ Lộc Khách biết, ta sẽ thông qua hắn mà dò hỏi. Chàng có cách làm hắn nói sao? Trước kia nàng còn coi Lộc Khách như ca ca thân thích, nhưng qua sự kiện hạ dược nàng càng là thêm chán ghét, trong lòng đã không còn vị ca ca kia nữa. Vương Lăng nhìn nàng cười mỉm, ta tự có cách của mình. Dù thế nhưng tiếp vẫn lo lắng. Việc này, không biết bao lâu thì nàng bị gả đi. Cũng không nổi, một năm nữa mới chính thức tổ chức. Nghe thế thì hắn cũng vui vẻ, nhưng mặt Sở Ngọc vẫn u buồn. Nhưng ba tháng nữa thiếp phải đi đến Tư Ấn Thành trước để học lễ nghĩa đồng thời giữ thần như ngọc trước khi thành thân. Nàng nói xong mặt thoáng đỏ, nàng làm gì còn trinh trắng mà bảo toàn, tất cả là do nam nhân bên cạnh tạo ra. Vương Lăng trầm ngâm lại nói, nếu thế thì ta dành dùng phương án phòng hờ vậy. Là như thế nào? Nàng có chút ngớ ngẩn nhìn thấy hắn nở nụ cười cũng khó lòng hiểu ra dụ ý, hắn ghé sát hai nàng mà thỏ thẻ làm nàng đỏ mặt. Chuyện này, nàng không muốn sao? Không, thiếp chỉ sợ mẫu thân xảy ra chuyện. Đừng lo, ba tháng này chắc chắn ta sẽ cứu được mẫu thân nàng. Nàng đỏ mặt gật đầu, hắn bàn tay không nghiêm túc du tẩu trên thân nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Sở Ngọc dạo dực. Linh hoạt tháo thắt lưng nàng, y phục nàng bung ra để lộ chiếc kiếm hồng đào. Hắn tham lam ngấu nghiến đôi môi nàng, mặc kệ nàng phản ứng ra sao hắn cứ mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt đường của nàng. Hắn mút lưỡi nàng như mút một cây kẹo, cứ như sợ nó rơi mất mà không bung ra. Nam đè lên người nàng, bàn tay hung hăng giật phăng cái hiếm, hai tay ra sức nào nặng, ngực nàng mềm mại đàn hồi, lại ấm nóng, hai đốn dần cứng đơ khiến tay hắn không thể ngừng vo ve yêu thích. Sở Ngọc như con thỏ con chờ bị con sói hung dữ kia làm thịt, hắn luồn lách trong miệng nàng không biết chán, nàng cảm giác càng thêm khó thở, nước ngọt của bản thân bị hắn hút lấy sột soạt, hai tay mềm yếu cố đẩy hắn ra muốn lấy chút không khí. Vừa tách ra nàng lập tức thở dốc u oán nhìn hắn. Chàng muốn giết thiếp à? Xin lỗi, tại nàng ngon quá. Xấu xa. Sở Ngọc mắt ướt, miệng thơm bọt làm dục tính Vương Lăng càng tăng, mấy tháng này chưa từng gần gũi nữ sắc làm hắn cũng bức rất khó chịu. Tự thoát hết y phục, dương căn hắn đã bức rất khó chịu nãy giờ, không chờ đợi chi nữa trực tiếp xâm nhập vào tiểu huyệt nàng. Cảm giác chân tuột phía dưới làm dương vật hắn đi vào dễ dàng, cảm giác sướng khoái tăng cao, động tác của hắn dần dài trở nên thô bạo hơn. Âm động nàng phải chịu những đợt trùng kích như vũ bão dồn dập không ngừng phía dưới, cảm giác tê dần vì bị cái vật thô nóng chèn ép, càng về sau cảm giác sung sướng càng tăng làm nàng càng thêm dâm đãng mà dê la, hai chân quặp lấy hông hắn như muốn hắn làm thêm mạnh bạo, hai mắt nhắm nghiền, mọi giác quan như tập trung phía dưới âm hộ nàng, độ nhạy cảm đạt mức cao nhất. Hắn thấy nàng dễ dàng phối hợp như thế thì cao hứng, càng là tăng tốc nhấp sâu vào bên trong, tuy có phần thô bạo nhưng cả hai đều sung sướng mà dính chặt nhau. Hắn thấy nàng càng rên to hơn, sợ cũng có người nghe thấy thì lại không hay lắm, hai ngón tay hắn bỏ vào miệng nàng, vừa đi vào hai ngón tay hắn bị nàng liếm mút không ngừng, chiếc lưỡi quét quanh bú nút ngón tay hắn. Tuy là miệng nàng bị tay hắn chặn lại nhưng hắn vẫn còn nghe tiếng ứ ứ thanh âm tồn đọng. Biểu hiện nàng càng dâm đãng hắn càng kích thích, dương vật hắn có phần thêm căn cứng trọt sâu vào tận tử cung nàng. Dù nàng đã phóng xuất mấy lần nhưng vẫn còn sung mãn mà ôm lấy hắn còn hẩy mông phối hợp, nãy giờ hắn phải chịu đựng nhịn xuất tinh vì muốn cùng nàng làm lâu hơn, hiện do nàng càng uốn éo làm hắn khó mà cầm cự. Thêm trục phát ra bảo, hắn gồng người bắn tinh xối xả vào bên trong, nàng giớn người dần dần thả lỏng cả cơ thể, nằm sủi lơ. Hắn có thể cảm nhận dương vật của mình bị bao phủ bởi một lớp dịch chất ấm nồng như dính chặt dương căn hắn vào âm hộ nàng. Hắn nằm đè lên người nàng, mặt sát mặt cười nói, một lần nữa chứ?
Ừm.
Sở Ngọc khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng, hắn là càng thêm phấn chấn tiếp tục vào màn hai. Hai người cứ điên cuồng thế không biết bao lâu, đều ôm nhau mà ngủ trên giường của nàng, hắn có thể chắc chắn nàng so với bao nhiêu nữ nhân khác thì khỏe hơn nhiều, nếu không phải hắn sinh lý mạnh thì còn lâu mới phục được nàng. Hắn quay qua nhìn Sở Ngọc, nàng là đang rất hạnh phúc mà ngủ ngon giấc, hầu như chả còn bộ dáng lo lắng mới thấy. Hắn nhận ra trời đã tối, cũng không muốn bị ảnh tư mệnh trừng trị nên đành đứng dậy mặc lại y phục rời đi. Quay đầu nhìn Sở Ngọc, hắn thở dài hướng phía cửa sổ rời đi. Qua mấy ngày này, hắn cùng Sở Ngọc đều ở cùng nhau. Tuy có điều tra chút thông tin về Lộc Khách nhưng cũng chả biết tìm đối phương ở chỗ nào. Hắn vốn muốn dựa vào Lộc Khách mà tìm kiếm mẫu thân của Sở Ngọc. Phần Sở Ngọc tuy là sung sướng ở bên cạnh hắn nhưng tâm tình vẫn luôn lo lắng cho mẫu thân. Cuối cùng hắn quyết định tự mình đột nhập vào phủ của Sở Thiền tra xem có thêm tin tức gì hay không. Sở Ngọc cũng sợ hắn gặp nguy hiểm nhưng nghĩ đến mẫu thân cũng không tiện ngăn cản. Tuy biết bản thân ích kỷ nhưng nàng là vẫn luôn đặt an nguy mẫu thân lên hàng đầu. Vương Lăng quyết định đêm nay đột nhập nơi ở của Sở Thiền. Nơi ở của Sở Thiền đệ tử liền rất đông, tất cả đều thay phiên nhau mà canh gác xung quanh. Sự cẩn mật này làm Vương Lăng càng thêm nghi ngờ Sở Thiền đang giấu giếm thứ gì ở đây. Tuy là hắn có thể ẩn giấu linh lực nhưng để mà xâm nhập một cách yên ổn thì có phần khó khăn. Hắn lại không hề biết bên trong phủ này đường đi là như thế nào. Cuối cùng hắn quyết định mai phục một góc, bất ngờ đánh bất tỉnh một đệ tử, thay vào y phục rồi tự nhiên bước vào. Hắn ung dung đi vào quan sát xung quanh, dường như mấy đệ tử xung quanh cũng không quan tâm đến hắn, cũng nhờ thế hắn mới tiến sâu vào mong muốn tìm kiếm sâu ở nội phủ. Hắn rõ ràng ở bên ngoài này tất cả đều khó có thể mà giấu người, chỉ cần tìm nơi mà Sở Thiền hay lui tới nhất là được. Hắn đang dạo bước đi vào đến trước cổng nội viện thì có hai tên đệ tử gọi vọng lại. Tên kia đứng lại. Có việc gì sao sư huynh? Hắn cúi đầu nhìn hai đệ tử trước mặt, có thể cảm nhận đối phương cảnh giới là cao hơn hắn, tuy có thể đánh lại nhưng sẽ đánh động tới những người khác. Một tên đệ tử nhìn Vương Lăng dò xét từ đầu đến chân lại nói, ta chưa từng thấy ngươi trước đây, là do đệ mới vào đây có hai ngày. Vương Lăng trả lời, nhìn ra đối phương là đang nhăn mày tỏ vẻ như không tin. Vị đệ tử bên cạnh nghe xong thì gật đầu, đúng vậy, mấy ngày này có thêm vài đệ tử gia nhập, có lẽ là ngươi cũng chỉ mới vào. Chương 143, rượt đuổi. Thuận lợi đi vào biệt viện, Vương Lăng mau chóng nhảy lên nóc nhà đi qua từng dãy hành lang. Ở trong nội viện số lượng thủ vệ ít hơn nhiều nhưng cũng làm Vương Lăng thêm cẩn trọng. Được một lúc hắn ngó vào những căn phòng vẫn còn sáng đèn. Đến một căn phòng khá lớn, hắn cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, đục một lỗ trên vách tường, nhìn vào trong có một trung niên tầm tứ tuần, gương mặt đường đường nhưng ẩn sau đó là bộ dáng của một kẻ vô sỉ. Vương Lăng biết chắc người này là Sở Thiền, dù sao trước đó cũng từng gặp mặt một lần. Sở Thiền ngồi một mình, thong dong uống trà, không để lộ bất kỳ biểu hiện của kẻ dâng con gái cho người khác. Vương Lăng vẫn kiên trì đứng đợi ở đấy xem có thể tìm thêm được manh mối nào không. Rốt cuộc một lúc sau có người hầu mang đến một khay thức ăn, Sở Thiền nhận lấy để kẻ hầu rút lui. Vương Lăng nhíu mày, bây giờ cũng đã khuya làm sao lại có thể ăn vào lúc này? Quả nhiên Sở Thiền cẩn thận xem xét xung quanh, từ dưới bàn hì hục làm gì đấy, lập tức một thông đạo sau bức tường được mở ra, lao thổi tắt đến rồi nhanh chóng tiến vào, cửa thông đạo sau đó cũng đóng lại. Vương Lăng nhìn rõ hết cả, mau chóng đi vào phòng, nó nghiêng cái bàn, bàn tay di chuyển dưới bàn tìm kiếm công tắc, nhận thấy một trục xoay bên dưới. Vừa vặn trục xoay là cửa thông đạo cũng mở ra, hắn cũng mau chóng tiến vào. Cẩn thận đi xuống hết mấy cầu thang thấy được một chùm ánh sáng, hắn ghé mắt nhìn, bên trong là căn phòng được bày bố vô cùng long trọng, bảo vật cất cả đống bên trong, mà quan trọng hơn là hắn thấy mâu thân Sở Ngọc quả nhiên là được nhốt ở đây. Sở Thiền đã đặt khay thức ăn lên bàn mà nhìn vị phu nhân trước mặt. Phu nhân, nàng cũng biết ta làm vậy cũng là vì Ngọc Nhi mà thôi. Ngươi nói hay lắm, chẳng lẽ ngươi không biết là Ngọc Nhi sớm đã thành nữ nhân của tiểu tử kia, nếu mà để người khác biết được thì nó làm sao có thể không bận tâm lời bàn tán của người đời. Mẫu thân Sở Ngọc tức giận nhìn chằm chằm Sở Thiền, đây là lần thứ N nàng nói lao nghe, dường như nói thai này lọt thai kia, đồ ăn trên bàn một chút cũng không đụng. Sở Thiền nghe xong nhướng mày. Nàng nói Ngọc Nhi đã là nữ nhân của kẻ khác rõ ràng là thế nào? Còn như thế nào, cái này phải hỏi đồ đệ tốt của ông. Hừ, dù thế nào thì nó cũng phải gả. Sở Thiên tức giận quay người đi, thái độ quay người 180 độ, có vẻ là lao đi tìm Lộc Khách nói chuyện. Vương Lăng lách người nấp sau kệ tủ. Đợi đến khi Sở Thiên đi rồi thì hắn mới đi ra, mau chóng đến trước mặt mẫu thân Sở Ngọc. Phu nhân, là ta. À, ngươi sao lại có thể vào đây? Nhìn biểu hiện ngạc nhiên kia hắn cũng không bận tâm trực tiếp vào thẳng vấn đề. Để ta đưa phu nhân ra khỏi đây. Đừng. Như vậy cũng không giải quyết được gì. Ta biết vì sao ngươi làm vậy nhưng nghe lời ta, nói với Ngọc Nhi không cần lo cho ta, hắn chắc chắn sẽ không dám làm gì ta đâu. Thế nhưng. Đừng lo lắng, ta là phu nhân của hắn, hắn dám làm gì, ngươi cứ đưa cái này cho nó bảo nó cứ yên tâm, đừng lo nghĩ gì cả. Sau đó nàng đưa cho Vương Lăng một cái vòng tay nhìn không có gì đặc biệt lắm. Hắn nhận lấy cũng không hỏi nhiều, biết được mẫu thân Sở Ngọc vẫn còn an toàn là tốt rồi. Nếu ngươi dám làm Ngọc Nhi bị thương tổn dù một chút, ta chắc chắn sẽ không tạ cho ngươi. Ngươi cứ an tâm. Nghe thế Vương Lăng gật đầu trả lời rồi đi, có chút tiếc nuối đống tài bảo xung quanh. Hắn không muốn dây dưa quá lâu kẹo Sở Thiền lại quay về thì khổ, hắn lao ra ngoài như một cơn gió. Vừa ra khỏi cửa phòng Sở Thiền hắn cảm nhận thấy một kình lực khủng bố ập tới, hắn mau chóng vận trưởng ra đón đỡ. Dù phản ứng nhanh nhưng hắn vẫn lảo đảo bay ra ngoài, thổ ra ngụm huyết, hắn kinh hãi nhìn ra kẻ trước mặt. Rõ ràng là Sở Thiền, bên cạnh còn có Lộc Khách. Sở Thiền có chút ngạc nhiên kẻ kia có thể đứng dậy sau trưởng vừa rồi của lão, tuy là lão tùy tiện đánh ra nhưng đó cũng là lực lượng của nguyên lực cảnh, mặt lão chuyển sang lạnh lùng nhìn kẻ bịt mặt kia giọng phẫn nộ. Ngươi vào phòng ta là có mục đích gì? Vương Lăng không trả lời chỉ mau chóng vọt lên nóc nhà muốn đào tẩu, Sở Thiền cười lạnh. Muốn chạy? Làm sao dễ thế? Sư phụ, để con. Lộc Khách vì muốn lập công chuộc tội vì việc của Sở Ngọc nên mau chóng dựa theo, Sở Thiên gật gù mặc ý Lộc Khách ra tay, lão nhận ra tốc độ kẻ kia so với đồ đệ lao là thua kém. Vương Lăng thấy kẻ đuổi theo mình là Lộc Khách thì vui vẻ, xem ra còn có cơ hội để mà tẩu thoát, nếu là lao già Sở Thiên kia ra tay thì tập xác định. Lộc Khách mau chóng đã tiếp cận càng gần Vương Lăng, gã cười khỉnh. Mau chịu trói đi, có khi ta xin sư phụ giảm nhẹ tội cho ngươi. Vương Lăng im lặng vẫn cứ chạy trốn, đến khi Lộc Khách đã tức giận tiến sát xuất ra một trường kình màu đỏ thì Vương Lăng mới ra tăng tốc lực, càng thêm tăng lực mà tháo chạy. Lúc này có vô số đệ tử nhận ra Lộc Khách đang truy đuổi một người lạ cũng hiểu chuyện, cả đám người xuống lại đuổi theo. Vương Lăng nhìn đám đệ tử chặn đường, cũng không bận tâm, xuất ra hỏa cầu đánh lùi cả đám, hỏa cầu kia tuy nhỏ nhưng tản ra hỏa lưu quần quật làm mấy đệ tử nào cũng e dè. Lộc Khách cả kinh nhận thấy Vương Lăng vẫn còn bảo toàn lực lượng, sợ để hắn thoát càng là điên cuồng bật lực đuổi theo. Đang lúc hưng phấn thì Vương Lăng bị cản tới lớp tường đất phía trước, tuyệt kỹ Hỏa Long trưởng vừa mới học được xuất ra phá ngay lớp đất chắn đường kia, trưởng kình va chạm phá hủy cả bức tường. Nhưng trưởng vừa xuất xong, bàn tay hắn bị nắm chặt lấy, sau lớp tường đất, một đại hán đô con hung tận giữ chặt người Vương Lăng màn nện xuống nền đất. Vương Lăng nhìn kẻ trước mặt cảnh giới rõ ràng cao hơn hắn, lực lượng rõ ràng khiến hắn khó mà chống lại, cố gắng tạo lớp linh khí bảo hộ xung quanh. Âm một tiếng vang, Vương Lăng bị ném lún sâu xuống sàn đất đá, gã đô con cười to đáp ngay xuống bên cạnh. Lúc này Lộc Khách cũng tới kịp nhìn dàn cảnh này thở phào, khuôn mặt mau chóng đổi sang nụ cười. Cao Bân sư huynh quả nhiên lợi hại, mau chóng đã chế trụ được kẻ đột nhập. Sư đệ quá đề cao ta rồi. Cao Bân khiêm tốn trả lời nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ tự đại, gã biết Lộc Khách là đệ tử chân truyền thân phận hơn xa hắn nên bắt đầu muốn tạo ra quan hệ. Lộc Khách cười đi tới bên cạnh Vương Lăng vừa muốn giật khăn che mặt xuống thì nhận ra nguy hiểm kịp thời né ra, một ánh kiếm vừa chém ra, mang theo đó mà kiếm khí vô hình tản ra không khí, nếu không phải là Lộc Khách xuất thân Lộc kiếm trang thì có lẽ đã bị thương. Lộc Khách tức giận chưa kịp hoàn thủ thì Vương Lăng lại nhảy lên mái nhà phóng ra mấy hỏa cầu, Cao Bân cười lạnh hét lớn: "Muốn chạy để mạng lại đây." Cao Bân lao ngay tới đấm tới một quyền trong không khí, mà tạo ra ngay sau đó mà nấm đấm màu đỏ uy mãnh bao trùm phạm vi xung quanh 1 mét, nếu nhận trưởng này Vương Lăng không chết cũng bị thương, rõ ràng lực lượng kia hơn xa cảnh giới hắn có bây giờ. Vương Lăng cầm lấy một mảnh ngọc bội màu vàng, đây có lẽ là linh bảo phòng ngự cuối cùng hắn sở hữu, hắn hiện muốn chạy trốn chứ không dại mà đấu tay đôi với kẻ kia. Mảnh ngọc bội bị vỡ, một lớp khiên được tạo ra giảm đi 9 phần lực lượng của nấm đấm kia. Vương Lăng chịu thương mượn phần lực còn lại lấy làm lực đẩy mà lao đi. Cao Bân cùng Lộc Khách giật mình, không ngờ đối phương lại có pháp bảo phòng ngự. Phải biết có pháp bảo phải là kẻ có gia cảnh giàu có nứt vách mới có thể sở hữu, chứng tỏ thân phận Vương Lăng không hề tầm thường. Cả hai càng khẩn trương mà đuổi theo Vương Lăng. Tuy Vương Lăng chịu thụ thương nhưng hiện vẫn có khả năng mà chạy trốn, hắn có Ngự Thiên Quyết sau khi đột phá tầng 4 sẽ thông qua nội thương đang nhận mà tăng cao tốc độ cùng sức mạnh phát ra, hiện hắn không ngần ngại mà chạy đua cùng nguyên lực sơ cấp. Hắn mau chóng lao ra khỏi đình viện, vừa đi thêm một đoạn hắn nhận ra có điều không ổn, một lớp sương mù màu tím bay tán loạn chặn trước mặt hắn, làn khói đó không cần thử hắn cũng biết là độc khí, từ sau lớp màn khói độc một giọng cười lanh lánh như thái giám phát ra. Một đệ tử ra mặt có hơi nhăn nheo nhưng rõ ràng là vẫn còn trẻ, hàm răng biến vàng sau nụ cười làm Vương Lăng cảm thấy chán ghét. Chạy sao? Gã này là Kha Ác, một kẻ chuyên dùng độc. Bao quanh xung quanh là khói độc làm Vương Lăng cảm thấy ác hàn, hắn muốn đổi hướng đi nhưng xung quanh đệ tử bao quanh làm hắn khó lòng trốn thoát. Tiểu tử giờ đây hết chạy. Cao Bân đuổi đến ánh mắt hung dữ nhìn Vương Lăng, lập tức hắn có thể giết chết Vương Lăng mà không ngần ngại. Hiện giờ Vương Lăng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong đầu hiện nghị cách thoát ra mà không bộc lộ thân phận. Chương 144, biến hóa của tiểu u. Lộc Khách nhìn dàn cảnh này cũng dần yên tâm, Cao Bân là khởi lực cao đoạn nhưng lực chiến đấu dũng mãnh cũng sẽ không thua kém khởi lực đỉnh phong, cả Kha Ác tuy là khởi lực trung đoạn nhưng một thân luyện dược sư có vô số độc đan, ngay cả nguyên lực cảnh giới cũng phải e ngại. Vương Lăng nhìn trước nhìn sau, trái phải đều là kẻ thù, tuy nhiên hắn cũng không lo sợ. Nhìn Kha Ác trước mặt, hắn lao nhanh tới, một trưởng hóa long trưởng vận hết uy lực đánh tới, Kha Ác cười lạnh nhảy ra sau, tuy nhiên gã chưa tự cao được bao lâu thì Vương Lăng đã tiến đến trước mặt trưởng lực như rồng ngâm hóa vàng áp sát, uy lực khiến gã kinh hãi không thôi, gã không ngờ Vương Lăng không hề ảnh hưởng bởi làn khói độc của gã. Gã cố đưa tay đón đỡ nhưng nào so kịp với hóa long trưởng của Vương Lăng, cả người như diều đứt dây mà ngã lăn quay ra mặt đất, ói ra ngụm máu. Cả đám đệ tử giật mình, còn Vương Lăng thì mặc kệ cứ lao đi vào phía bìa rừng gần đó. Lộc Khách tức giận hét: "Truy!" Cả đám đệ tử nghe lệnh đuổi theo, Cao Bân cũng mau chóng theo kịp. Lộc Khách ánh mắt sắt lạnh nhìn Kha Ác: "Đồ vô dụng." Kha Ác run người vội vàng bảo chữa: "Sư huynh yên tâm, dù hắn chạy thoát nhưng gã cũng đã trúng độc của ta rồi, chẳng thể duy trì bao lâu đâu. Thế nhưng ta là cần người sống." Lộc Khách cũng hiểu khả năng hạ độc của Kha Ác, nếu gã đã nói hạ độc thì gã cũng không nghi ngờ. Nhưng gã còn muốn thông tin từ miệng của kẻ bịt mặt hơn cả, nếu không thì khó lòng ăn nói với sư phụ. Vương Lăng dùng hết sức mà lao vào trong rừng, hắn nhận ra tay hắn đã trúng độc, lúc Kha Ác tiếp trưởng của hắn thì một mũi tiêm trong lòng bàn tay gã đâm vào tay Vương Lăng, hiện hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà làm chất độc phát tán chậm lại, nhưng tốc độ của hắn hiện giảm đi, không bao lâu nữa sẽ bị tóm không nghi ngờ. Quanh đây lại không có nơi nào có thể ẩn nấp, hắn chỉ còn cách chạy thủ mạng. Hắn linh động nghĩ trong đầu phương thức chạy trốn, cuối cùng một tia sáng lóe lên trong đầu. Sao ta lại không nghĩ tới sớm chứ? Vương Lăng gọi ra U Linh Vương, tiểu U nhìn Vương Lăng đợi hắn ra rõ mệnh lệnh. Ngươi mau chóng dẫn dụ đám người kia tránh xa khỏi ta. Vậy chủ nhân, ta có thể ăn chúng được không? Tùy ngươi. Tiểu U tỏ vẻ hưng phấn chạy ngay đi, ngay sau đó có người nhận ra thì đã bị tiểu U hấp thành thây khô. Vương Lăng sức lực cũng cạn, lập tức dùng phương thức độn thổ mà núp sâu phía dưới lòng đất, đợi một lúc để đám người kia đi xa. Hồi lâu hắn nhận ra những tiếng kêu la thảm thiết ngày càng xa, mà những bước chân trên mặt đất cũng dần biến mất, hắn mới chui lên cố gắng lết đi. Hắn có chút hối hận vì trước kia quá lạm dụng bách độc nan, hiện lại không có để mà sử dụng, tuy có thể tránh khỏi khói độc bằng cách bế khí bằng ngụy quy tức nhưng chất độc đã vào cơ thể khó mà bước ra. bản thân chỉ còn cách cố gắng liếc về nhờ ra nộ giải độc dùng hắn. Bước chân của hắn ngày càng nặng nề mà khí lực hắn cũng gần hết, khó lắm mới duy trì tới hiện nay, độc của Kha Ác quả nhiên bất phàm. Đằng xa Cao Bân cùng Tiểu U tham chiến một trận, lập tức Cao Bân lộ vẻ kinh hãi khi thấy diện mạo kẻ thù sau lớp áo choàng. La U Linh, sao lại xuất hiện ở đây? Khắc khắc, mau chóng giao hồn lực ngươi ra, đỡ chết đau khổ. Cao Bân có chút e dè mà nhìn U Linh trước mặt, phải nói U Linh từng là nỗi khiếp sợ của nhiều người trước kia, giờ đây gặp được hắn chưa đánh đã run, hiện hắn đầu tiên chỉ suy nghĩ chạy trốn, về lại tông môn thông báo U Linh xuất hiện. Tiểu U xuất ra nhưng bóng nhỏ U Lam như đốm lửa bay đến trước mặt Cao Bân, gã kinh hai xuất ra toàn lực mà đẩy đám u hồn kia đi, hắn không chạm vào vì biết rõ hậu quả không hề có gì tốt đẹp. Gã xuất ra một trường cũng tạo ra lớp tường đất, đám lá cây xung quanh bị lực lượng của hắn bay lên không trung. Lợi dụng lúc này Cao Bân ngay lập tức chạy đi bằng hết khả năng, Tiểu U dù có thể đuổi kịp cũng không đuổi theo vì nó hiện tại cũng đã ăn no. Nó ngồi xuống tiêu thụ đám linh hồn vừa ăn, ngay sau đó một luồng ánh sáng màu tím bao phủ xung quanh nó sáng lên, xung quanh nó tản ra khí tức mạnh mẽ, mà khung xương trước kia dần dần biến mất, tạo ra sau đó là lớp vỏ bọc hoàn toàn khác, tản mát ra không khí một luồng oán khí kinh khủng biến mất nơi nào không hay. Nếu Vương Lăng mà chứng kiến được thì há hốc mồm vì kinh ngạc, từ một bộ xương đáng sợ giờ đây đã trở thành một thiếu nữ tầm 12 tuổi, mái tóc tím u man, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, toàn thân hiện không hề có chút mảnh vải che thân nào. Quay lại gặp chủ nhân thôi. Tiểu U hiện trông rất khác, mà khác thế nào chắc chính nó cũng không biết, hiện nó chỉ biết nếu giờ Vương Lăng xảy ra chuyện gì thì nó cũng khó mà tồn tại, do cả hai có tinh thần liên kết nên Tiểu U mau chóng tìm thấy Vương Lăng nằm ngã ngửa trên đất, cả người run run. Tiểu U mau chóng đi tới đỡ lấy hắn, nhìn tay Vương Lăng dần hóa đen, Tiểu U mau chóng tạo ra một ấn ký trong lòng bàn tay Vương Lăng rạch thêm một đường máu nhỏ, tức thì tốc độ lan tỏa của độc tính chấm dần, từ lòng bàn tay cũng chảy ra nhưng dịch lỏng màu đen chứng tỏ chất độc đang bài tiết ra ngoài nhưng cũng là rất chậm. Không biết làm gì Tiểu U chỉ đành dẫn Vương Lăng về lại Long Nguyệt Cung. Vừa về tới nơi, sư tỷ Ảnh Tư Mệnh đã ở trong viện, nhìn thấy một bé gái trần truồng dẫn Vương Lăng về làm nàng hết hồn, nàng đi tới dương đôi mắt đẹp ngắm nhìn bé gái. "Tiểu muội, đây là sao?" "Chủ nhân bị thương rồi." "Chủ nhân?" Cái tên biến thái này bắt một bé gái gọi hắn là chủ nhân. Ảnh Tư Mệnh cau mày mau chóng phóng ra mấy đạo chỉ đưa Vương Lăng vào phòng, chính xác là kéo lê hắn vào, khá là thô bạo. Nhìn tình trạng của hắn, nàng cũng dần hiểu rõ hắn là đang trúng loại độc gì vì nàng trước kia tranh giành vị trí huyền bảng đã từng đối đầu với kẻ dùng loại độc này, ai khác nữa ngoài gã Kha kia. Tuy khó hiểu làm sao Vương Lăng bị gã kia hạ độc nhưng mà nàng vốn dĩ rất căm ghét tên đó nên cũng không muốn nghĩ thêm. Lập tức nàng đi mua mấy thang thảo dược tiện thể cùng mấy bộ quần áo cho Tiểu U, chắc chắn khi tỉnh dậy Vương Lăng sẽ không được yên. Thương thế của hắn nhanh chóng hồi phục, chất độc cũng được giải trừ, may mắn cho hắn là có Tiểu U làm chậm độc chất trong người, Ảnh Tư Mệnh lại biết cách giải loại độc này. Có thể nói là hắn rất là may, tuy hiện hắn có chút ế ẩm nhưng vẫn đứng được, hắn đi ra ngoài ngạc nhiên khi thấy một tiểu la lị trong sân. Tiểu U cũng nhìn thấy hắn đi tới hỏi: "Chủ nhân khỏe rồi?" "Chủ nhân?" "Ai cơ?" "Hừm, chẳng lẽ chủ nhân quên rồi?" Vương Lăng có chút bối rối, nhìn thiếu nữ trước mắt có phần xa lạ nhưng lại có khí tức lạ lẫm. "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" "Tiểu U là Tiểu U." Nghe xong Vương Lăng giật mình, hắn chả biết làm thế nào mà U Linh Vương kia biến thành một cái bé gái, hắn còn nhận định trước kia Tiểu U là một ông lão. Tiểu U hiện biến đổi có lẽ không chỉ bề ngoài mà tính cách hình như cũng biến chất luôn, hoàn toàn biến thành một bé gái bình thường. Lúc này hắn dường như bị ai đó kéo chân mà ngã bậy xuống đất, sư tỷ hắn tức thời hiện ra nhìn hắn bằng con mắt khác thường, ý trang như thằng tội phạm ấu dâm. Hắn cười khổ khẽ nở nụ cười. "Sư tỷ là tỷ giúp ta giải độc. Ta chẳng muốn đình viện bốc mùi xác chết của ngươi mà thôi." Nghe giọng điệu nàng cũng biết là chả có chút thiện cảm nào xuất lại, không biết vì sao nhưng có vẻ sư tỷ của hắn dường như luôn có ác cảm với hắn. Để xóa tan nổi hiểu nhầm này, hắn hàn giọng đổi đề tài. "Ngủ một giấc làm đệ cảm thấy đói." Hắn mau chóng đi khỏi tránh cái ánh mắt ác hàn của sư tỷ đang đeo bám. Chương 145: Sự xâm nhập từ bên ngoài. Lúc này trong tông môn có một tin tức chấn động khiến cho tông chủ cùng các vị trưởng lão phải hội nghị, việc gì kinh động lớn đến thế, dĩ nhiên là chuyện của Tiểu U mà ra. Sự xuất hiện của U Linh chứng tỏ có vong linh pháp sư tồn tại bên trong tông môn. Lập tức bên trong tông môn càng thêm tăng cường phòng vệ, ngay cả mấy vị tế tự Quang Minh giáo cũng xuất hiện thanh lọc toàn bộ đệ tử bên trong. Hàn Bác Nguyệt là thánh nữ Quang Minh giáo lớn nhất đại lục, đích thân dẫn đầu đoàn Quang Minh giáo tra do nguồn gốc tồn tại của U Linh. Hoàng Diệp Thân là tông chủ cũng đích thân ra nên đón, lão cũng biết mức độ quan trọng của sự việc. Tông môn lập tức triệu tập tất cả những pháp sư có cảnh giới từ đạo sư trở lên, vì biết rõ chỉ có đạo sư trở nên mới có đủ lực lượng triệu tập được U Linh mạnh mẽ như lời Cao Bân kể. Còn việc liệu tên pháp sư vong linh đó đã rời khỏi tông môn hay chưa thì chắc chắn phải vượt qua cổng tông môn trước đã. Qua xác nhận chưa có đạo sư nào ra khỏi cổng tông môn cả nên hiện chỉ có thể kiếm bên trong tông môn mà thôi. Những thánh kỵ sĩ chia nhau đi giả soát xung quanh, có quang minh kính dễ dàng cảm nhận những dòng di động hắc ám dù là nhỏ nhất. Hàn Bác Nguyệt một thân trang phục trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, đứng bên cạnh là thánh kỵ sĩ đoàn mạnh nhất thần quân, cùng một nữ tế tư xinh đẹp Ly Nhã. Sự xinh đẹp của Hàn Bác Nguyệt thu hút vô số ánh nhìn của đám nam nhân bên dưới, nhưng tất cả chỉ dám lén nhìn vì biết bối phận đằng sau nàng không hề tầm thường, ngay cả thần quân bên cạnh mắt cũng khẽ nhìn qua nàng. Hàn Bác Nguyệt phát động quang minh thuật bách đạo quang minh chiếu những tia sáng vào từng pháp sư ở đây. Rõ ràng không hề cảm nhận được bất cứ ai có tử vong khí tức bên trong. "Thánh nữ, có nhận ra được gì không?" Trường Lao Thủy mạn mạn lên tiếng hỏi, dù hiện tuổi thực cũng rất cao nhưng nàng nhìn chỉ khoảng ngoài 30 đầy vẻ thành thục quyến rũ. Câu hỏi của nàng cũng là điều mà mấy vị trưởng lao muốn biết. Hàn Bác Nguyệt nhìn qua đám ma pháp sư rồi nói với Ly Nhã bên cạnh vài điều, nàng lập tức đi xuống, Hàn Bác Nguyệt mới quay qua trả lời. "Trong đám người không có ai là vong linh pháp sư cả, nhưng ta lại nhận ra một điều khác." "Là như thế nào?" "Cứ xem tiếp sẽ rõ." Cả đám trưởng lão trầm mặc, lúc này bên dưới đoàn thánh kỵ sĩ bắt và áp giải hơn 20 ma pháp sư, đám người xung quanh chưa kịp hiểu điều gì thì những thanh quang minh kiếm đâm thẳng vào người đám pháp sư, lập tức những làn khói đen xuất hiện từ đám người, làn hắc khí ngày càng dày đặc. Hàn Bác Nguyệt trong tay pháp trượng vung ra, một đoàn quang ảnh đi tới tức thì xóa sổ cả đám người ma pháp sư bên dưới. Đám trưởng lão kinh hãi nhìn nhau lại nhìn tông chủ Hoàng Diệp. Rõ ràng là hắc ám đã xâm nhập sâu vào bên trong tông môn rồi. Sợ rằng khoảng thời gian hòa bình lại sắp kết thúc rồi. Long Võ trưởng lão thở dài, trong đám lão làng này cũng hiểu bên trong tông môn có trà trộn nhiều thế lực không riêng chỉ là người của ma tộc. Hàn Bác Nguyệt rảo mắt nhìn xung quanh nhìn thấy Vương Lăng phía dưới đang nở nụ cười nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười đáp lại làm rung động bao tấm lòng nam nhân, nhưng nụ cười mau chóng cứng đờ khi nàng thấy bên cạnh hắn có một thiếu nữ vẻ đẹp cũng không thua kém mình, mà đặc biệt bộ ngực kia hơn xa nàng lại tỏ vẻ rất thân thiết với Vương Lăng. Mặt nàng chuyển lạnh tránh thoát Vương Lăng. Hắn cũng nhận thấy biến hóa trên khuôn mặt nàng, cũng không thất vọng vì hắn hiểu đôi chút tính cách nàng. Đáng lẽ hắn cũng có chút ái ngại về việc bản thân có tu luyện ám hệ, nhưng do nhờ Linh Tôn chỉ điểm, hắn có thể che giấu vết tích bản thân, thật ra hắn hiện cũng chỉ tới xem cho vui, vì đâu có ai biết hắn trong thời gian ngắn đã đạt được ma pháp thủy hệ đạo sư đỉnh phong đâu. Long Hiên đã thu hết biểu hiện của Hàn Bắc Nguyệt vào mắt, nàng có chút ngạc nhiên khi biết Vương Lăng có quan hệ với thánh nữ cao cao tại thượng kia. Nàng không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu, quay qua nhìn Vương Lăng. Ngươi và Hàn Bắc Nguyệt kia rốt cuộc có quan hệ gì? Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Ta không tin. Biết nàng không tin hắn cũng không biện mình, nhún nhún vai, Long Hiên biết Vương Lăng là đang không muốn nói cho nàng nghe nên càng là thêm khó chịu. Vương Lăng nhìn nàng đang hầm hực cũng đành cười khổ, hắn mau chóng lướt qua cả đám người nhận ra có mấy kẻ là đang ẩn tàng thực lực, hắn cố ghi nhớ hình dáng, khuôn mặt mấy kẻ này phòng trường hợp sau này có kẻ gây bất lợi, mấy kẻ này chắc chắn từng kẻ có mục đích riêng. Quay trở về, Vương Lăng vừa đi vừa miên man nghĩ đến việc có vô số kẻ đột nhập bên trong tông môn, không biết chúng có mục đích là gì, nhưng dù là gì chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn cũng không quá bận tâm. Long Hiên nãy giờ nói chuyện mà vẫn thấy hắn đờ đẫn, nàng cau mày méo vào hông hắn một cái làm hắn đứng người, hắn quay qua cười cười lấy lòng. Hiện đệ đang rảnh nên nghĩ muốn cùng tỷ đi mua sắm, tỷ không từ chối chứ? Hừm, buồn cô nương chắc chắn sẽ vét sạch túi ngươi. Nếu tỷ có bản lĩnh thì tới đi. Quả nhiên Long Hiên tâm trạng chuyển đổi liền, hắn có chút đắc ý nắm rõ được lòng nàng Long Hiên này, nàng hiện vẫn giống bao hải tử ham chơi khác mà thôi. Lúc này phía trước xuất hiện một thiếu nữ hoa lệ mặc quang bào pháp sư, Vương Lăng nhận ra thiếu nữ này là người đã xuất hiện bên cạnh Hàn Bắc Nguyệt, dường như là đang đợi ai đó thì phải. Dù đúng dù sai hắn cũng phải lên chào hỏi một tiếng. Tế tư tỷ tỷ xinh đẹp không biết có phải là đang tìm kiếm ác ma? Thì thì. Đúng là tỷ đang làm việc nhưng hiện là đang đợi đệ đấy. Thật vậy sao? Mặt Vương Lăng sáng rạng rỡ hẳn lên, lập tức Long Hiên bên cạnh khẽ đạp lên bàn chân hắn một cái, may hắn phản xạ kịp tạo lớp màng linh lực giảm đi một đạp này nếu không hắn phải lò có mà đi. Ly Nhã cười duyên dáng lại nói. Thật ra là thánh nữ đang tìm đệ có chuyện muốn nói. Thánh nữ tìm đệ. Hắn nghe vậy lấy làm bối rối, gặp lại Hàn Bắc Nguyệt, tuy chờ mong nhưng lại không biết phải làm sao, hắn nên trực tiếp từ bỏ nàng hay là tiếp tục duy trì mối quan hệ tình nhân như trước đây? Dù sao hắn cũng không muốn thấy con gái buồn nên khó có thể từ chối được, hắn vui vẻ nở nụ cười. Phiền tỷ dẫn đường. Tốt. À đợi chút. Có thể dẫn theo Long Hiên sư tỷ theo được không? Hắn nói vậy cũng nghĩ đến việc có thêm Long Hiên thì dễ dàng hơn khi nói chuyện. Thánh nữ chỉ nói một mình đệ đi mà thôi. Hắn quay qua nhìn Long Hiên, nàng đang nở nụ cười làm hắn khó hiểu nhưng hắn biết nụ cười này chả có bao thiệt cảm, nàng cười đẩy hắn đi. Được rồi đi đi, ta cũng không có hứng thú gặp mấy nữ nhân cao thượng đó đâu. Nếu vậy thì tỷ đợi ta quay lại sẽ cùng tỷ đi mua sắm. Long Hiên gật đầu, hắn cười mỉm lại cùng Ly Nhã bước đi. Đi theo sau nàng hắn nhìn thấy kiểu đồn nợ nàng đang phập phồng phía sau quang bảo lại nhìn rõ đường nét phía sau vô cùng kích dục, hắn nuốt nước bọt vô vô tiểu đệ mau chóng quăng mấy cái ý niệm xấu xa ra khỏi đầu, tiến đến gần nàng hắn hỏi. Không biết nên gọi tỷ như thế nào? Ta tên gọi là Ly Nhã. Ly Nhã tỷ có biết thánh nữ kiếm ta có việc gì không? Việc gì sao, chẳng lẽ đệ không biết? Ly Nhã híp đôi mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy cứ như có luồng điện lưu chạy quanh người, Ly Nhã này dường như nhìn thấu mọi thứ của hắn. Chẳng lẽ nàng lại biết chuyện phát sinh giữa hắn và Hàn Bắc Nguyệt, cái này cũng có khả năng. Không biết tỷ và thánh nữ quan hệ như thế nào? Như thế nào? Nàng là cấp trên của tỷ, còn mối quan hệ khác không? Bọn ta có thể xem là tỷ muội thân thiết. Quả nhiên, điều này chứng tỏ Ly Nhã biết rõ mối quan hệ này. Nàng khẽ liếc nhìn hắn đánh giá một chút, một trang nam tử tuấn mỹ cùng khi chất khác người dù vẫn chưa đủ trưởng thành, nàng cũng có thể hiểu vì sao tỷ muội của mình lại để ý đến một tên nhóc như thế này. Chương 146, Hàn Bác Nguyệt sở tình. Hàn Bác Nguyệt đang ngồi ở một căn phòng trong đình viện được tông môn chuẩn bị riêng cho Quang Minh sứ đoàn, tư thái ung dung của nàng càng tôn thêm vẻ tinh thuần, thánh khiết của một vị thánh nữ. Vương Lăng sau bao ngày được gặp lại Hàn Bắc Nguyệt tuy có chút vướng mắc nhưng tâm tính vẫn rất vui vẻ, hắn ngồi đối diện nàng ung dung uống trà lâu lâu nhìn nàng rồi mỉm cười. Thấy vẻ mặt lạnh đanh của nàng hắn cũng biết là nàng đang khó chịu với hắn, hắn đành phải chủ động mở miệng trước. "Nương tử, nàng sống vẫn tốt chứ?" "Ừm." Hàn Bắc Nguyệt đưa mặt hướng về phía hắn lãnh đạm nói một câu, hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục nói, "Không biết nàng tìm ta có việc gì?" "Việc gì? Người thật không biết?" Hàn Bắc Nguyệt khẽ nhíu đôi mày lá liễu, tuy tức giận nhưng vẫn làm hắn thấy kinh diễm, hắn đang nghĩ rốt cuộc nàng là đang muốn làm gì. "Nàng không nói làm sao ta biết?" "Vậy được, ngươi theo ta quay về nữ chân đế quốc, phục vụ cho Quang Minh giáo hội, nghe nói ngươi có thể chất Quang Minh thánh thể." Cái này, Vương Lăng có chút khó xử, hắn tuy là không quan tâm Hàn Bắc Nguyệt nhiều như băng mộ tuyết nhưng đâu đó trong tâm hắn cũng có nàng, chỉ là hắn chưa thực sự hiểu rõ hơn về nàng mà thôi. Dù biết nàng đây cũng là có ý tốt nhưng hắn vẫn quyết tuân theo chính kiến của bản thân. Hàn Bắc Nguyệt thấy hắn do dự như thế thâm tâm thật sự khó chịu nhưng vẫn kìm nén tiếp tục nói, "Là ngươi không biết Quang Minh thánh thể có tầm quan trọng như thế nào, với thể chất của ngươi thì dễ dàng đoạt được chức vụ Quang Minh sứ, dưới một người trên vạn người, tương lai còn là Quang Minh giáo chủ. Còn có chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên cạnh ta hay sao, không muốn ta gả cho ngươi sao?" Ta biết nàng cũng là có ý tốt, nhưng thật sự bây giờ ta không thể gia nhập Quang Minh giáo hội được, có rất nhiều điều ta cần phải làm. Nàng cứ cho ta một cơ hội, chắc chắn là ta sẽ cho nàng một câu trả lời thích đáng. Như vậy là ngươi từ chối? Hàn Bác Nguyệt mặt tối sầm, có chút tức giận, nàng từ trước tới giờ là mộng tưởng của bao nam nhân, thật không ngờ có người lại từ chối thỉnh cầu từ nàng, nàng còn tưởng dễ dàng thuyết phục hắn nhưng không nghĩ lại thất bại thế này. Bản tính cao ngạo của nàng bộc phát, nàng cầm tách trà dội thẳng nước sôi vào người hắn, hắn không hề né để cả người bị nước trà làm cho ướt đẫm. Hàn Bác Nguyệt hét lớn: "Vương Lăng, ngươi thật sự làm ta chán ghét, có phải là ngươi bị mấy ả nữ nhân kia dụ dỗ rồi? Nếu ngươi đã muốn mấy nàng thì cứ việc, đừng mơ tưởng ta sẽ gả cho ngươi mà chấp nhận thêm mấy nữ nhân nữa. Nguyệt Nhi, cái này là lỗi của ta." Vương Lăng cúi gằm mặt, không nói gì vì biết bản thân khó lòng giải thích tất cả, với bản tính của Hàn Bác Nguyệt thì có giải thích gì thì nàng chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận. Hàn Bác Nguyệt sau khi phát tiết lấy lại chút bình tĩnh nhìn hắn thở dài: "Vương Lăng, là ta nóng tính. Bây giờ chỉ cần chàng theo ta về Quang Minh giáo hội thì ta chắc chắn sẽ không tính toán mấy chuyện trước kia nữa, chúng ta một thánh nữ một thánh sứ thì còn sợ ai phản đối nữa. Chỉ cần chàng đồng ý ta có thể làm bất cứ điều gì vì chàng." Đây có lẽ là bước nhân nhượng cuối cùng của Hàn Bắc Nguyệt, nàng trước giờ cao cao tại thượng chưa từng thất bại trong việc gì, nàng cũng là lần đầu yêu một nam nhân nên vẫn còn chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng nàng vẫn tin vào quan điểm của mình. Vương Lăng ngước nhìn Hàn Bắc Nguyệt hàm răng cắn vào bờ môi làm nó chảy máu, hắn kiên quyết đứng lên, quay đầu: "Xin lỗi nàng, việc theo nàng ta có thể làm theo, nhưng từ bỏ mấy nàng khác ta không thể nào làm được. Nếu ý nàng đã quyết thì ta với nàng có lẽ là hữu duyên vô phận. Như thế là ngươi từ chối chứ gì? Được lắm Vương Lăng, để xem việc ngươi làm hôm nay sẽ khiến ngươi gặp phải điều gì, chờ đi, đừng có mà hối hận." "Ta hận ngươi." "Nguyệt Nhi." Vương Lăng quay đầu đau khổ khi thấy Hàn Bắc Nguyệt hai hàng lệ chảy dài trên má. Hàn Bắc Nguyệt vẫn kiên cường không hề hối hận: "Đừng gọi tên ta, sau này chúng ta là người xa lạ. Bây giờ thì cút đi." "Cút." Hắn thấy nàng càng thêm tức giận, không thể nói gì nữa đành lảo đảo hướng cửa bước đi, gương mặt tuấn tú dần méo mó, bàn tay siết chặt nghe được cả tiếng xương va chạm. Ly Nhã ở ngoài đình viện nghe tiếng hét vội vã đi vào thấy tình cảnh của hai người chỉ biết lắc đầu thở dài, nàng thấy Vương Lăng đi ngang qua cũng hề bận tâm tiến vào bên trong đến cạnh Hàn Bắc Nguyệt. "Muội cần gì phải cố chấp như thế, nam nhân tam thê tứ thiếp là điều bình thường, nếu hắn bội tình với mấy nữ nhân kia thì tỷ cũng thấy hắn không đáng mặt nam nhân. Người khác có thể tam thê tứ thiếp nhưng hắn thì không được vì hắn là nam nhân của muội. Nếu hắn còn có nữ nhân khác thì đừng mơ tưởng muội sẽ thích hắn. Thôi vậy, dù sao ta cũng không muốn đôi co với muội. Thôi thì cứ quên hắn đi." Hàn Bắc Nguyệt khẽ gật đầu nhưng trong lòng nàng vô cùng bấn loạn, khó chịu ta có thể quên được hắn sao? Dù tâm trạng có hối hận bao nhiêu trong đó thì mối quan hệ của hai người sẽ rất khó mà trở về lại như trước kia. Vương Lăng sầu não đi qua một bìa rừng, cũng là phương hướng trở về Long Nguyệt Cung, chỉ trong tích tắc một cỗ uy lực như trời đè áp lên người hắn làm hắn suýt nữa là nằm bệnh ra đất. Hắn đưa mắt ra nhìn trước mắt là Thánh Kỵ Sĩ Thần Quân, một nam nhân tuấn mỹ, mày ngài mắt sáng, khuôn mặt hoàn chỉnh, môi hồng răng trắng, là một mỹ nam tử không thua kém gì Vương Lăng. Thần Quân vẻ mặt căm phẫn nhìn chằm chằm vào hắn, tỏa ra sát khí bức nhân. Vương Lăng khẽ mỉm cười hỏi: "Không biết huynh đài vì sao lại có bộ dạng khó coi như vậy?" "Muốn chết." Thần Quân tức giận, hắn đây rõ ràng là vì Hàn Bắc Nguyệt mà đến kiếm chuyện với Vương Lăng, từ quanh người Vương Lăng tỏa ra quang minh ảnh cường đại đem uy áp thấu sâu vào người hắn như muốn hắn phải nhận nội thương thật nặng. Tuy nhiên Vương Lăng chỉ chịu uy áp một khúc đầu mà thôi, phần còn lại của quang thuật mau chóng bị hắn hấp thu tất cả vào trong cơ thể, tinh thần càng thêm thoải mái. Thần Quân cau mày, có chút khó chịu. Quả nhiên là quang minh thánh thể, thật không hề nghĩ tới tiểu tử ngươi nhận hết phúc của nhân gian mà không biết hưởng. Được quang minh thánh thể ta cũng không quản, nhưng được Hàn Bắc Nguyệt yêu thích như thế còn không biết giữ gìn thì quá ngu xuẩn. Nàng sao lại yêu thích một tên như ngươi chứ? Việc của ta cần ngươi quản sao? Vương Lăng vì việc của Hàn Bắc Nguyệt giờ đây đang tích tụ rất nhiều lệ khí, giờ đang cần phát tiết thì đúng lúc xuất hiện thứ giúp hắn giải tỏa nếu hắn nghĩ bản thân là kẻ bán hành. Thấy Thần Quân vẻ mặt khinh thường càng làm Vương Lăng thêm khó chịu. Cơ thể vận dụng Ngự Thiên Quyết không cần bản thân phải tự chủ động xuất dẫn như trước, luồng nội lực cũng đã hòa vào dòng linh lực bên trong cơ thể, tuy chưa thật sự tinh thuần nhưng so với bất cứ kẻ nào cùng cảnh giới thì đều mạnh hơn. Tay phải hắn vận ra một trường Hóa Long Quyền tầng kim quang màu vàng loé sáng, xuất hiện đâu đó uy áp của rồng đem cánh tay của hắn hóa thành chảo rồng tập kích, mặc dù so ra với chảo long chân chính của Long Nhân vẫn còn thua kém xa lắm. Thần Quân cũng nhận ra trưởng này không phải là bình thường khi bản thân đỡ lấy, tuy lúc xuất trưởng không có bao nhiêu là phần uy lực nhưng khi tiếp xúc thì linh lực quần quận công phá trong cơ thể của chính hắn. Nếu không phải cảnh giới của hắn sớm đã là pháp sư sơ kỳ thì cũng khó mà hóa giải cuồng khí xâm nhập bên trong cơ thể. Nhận phải một trái đắng làm Thần Quân càng thêm căm tức, giờ đây hắn không muốn phải nhân nhượng Vương Lăng nữa, toàn lực xuất thủ, muốn phế bỏ hoàn toàn Vương Lăng thậm chí giết không nghi ngờ. Chương 147, Quang Minh Ngụy Sĩ. Một tầng quang chỉ từ mi tâm Thần Quân vừa xuất hiện làm Vương Lăng mau chóng lùi ra, cả cơ thể vận dụng toàn lực tạo ra hộ thuẫn linh lực phòng ngự. Hắn vừa chuẩn bị xong thì một quang nguyệt cường đại chém tới phá tung mọi thứ trên đường nó đi, vì quang thuật tốc độ rất nhanh nên mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát, Vương Lăng không ngờ bị thụ thương bay ngã đụng vào vài cái cây làm chúng đông ngã. Thần Quân lấy ra pháp trượng tạo ra một vòng tròn ma pháp. Quang nguyệt bán ca. Những quang cầu to lớn màu trắng bị ép biến thành một hình bán nguyệt trên đường bay tới chỗ Vương Lăng, hắn vừa lấy lại chút bình tĩnh, hiểu rõ đối phương cảnh giới đã hơn xa hắn nên khó mà coi thường. Hắn lập tức vận khởi phi quang dược bay nhanh lên trên, lập tức phóng ra băng hàn long, cả một đầu băng long tuy khá nhỏ nhưng so ra với tuổi của hắn hiện giờ mà xuất ra được cũng chưa có ai. Thần Quân có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ khinh thường. Cũng có chút bản lĩnh, cũng không uổng đích thân ta ra tay. Thần Quân giơ cao pháp trượng, một luồng quang kích bắn thẳng vào con băng long kia, uy lực rõ ràng mạnh hơn chiêu thức của Vương Lăng. Cũng dễ hiểu vì Thần Quân đã là ma pháp sư sơ kỳ mà Vương Lăng vẫn mới chỉ là đạo sĩ đỉnh phong, trên lệch như thế khá xa nếu không muốn nói là rất xa. Vương Lăng cũng đón trước được đối phương muốn làm gì đã né tránh trước, mặc dù quang tuyến lướt qua da thịt làm hắn bị thương. Để phát động pháp kỹ lần tiếp thì cần một khoảng thời gian, Vương Lăng biết rõ nên tận dụng thời cơ, trong tay là Minh Dạ kiếm đâm một chiêu có mang quang minh thuật sát thương xuyên phá cùng chiêu thức cường mãnh toàn lưu nhất kiếm. Thần Quân không hề nao núng lấy tay ra đỡ lấy, một lớp quang thuẫn chặn đứng công kích của Vương Lăng mà không tốn nhiều sức, tay kia của hắn cũng buông bỏ pháp trượng một quang chỉ màu trắng hình thoi hình thành màu trong tiếp cận ngay bụng dưới Vương Lăng. Lập tức Vương Lăng kinh hãi vì không ngờ đối phương pháp kỹ lại phong phú đa dạng như thế, nhận được đòn quang quân ấy làm hắn đau đớn khắp vùng tiếp xúc, từ chỗ vết thương rỉ máu, cả cơ thể cũng nằm bệnh trên đất. Thần Quang nhìn Vương Lăng nằm trên đất khinh thường cười mỉm. Đừng nghĩ có quang minh thánh thể thì miễn nhiễm mọi đòn công kích quang thuật, cảnh giới hiện giờ của ngươi còn kém lắm. Ta hôm nay dạy ngươi một chút. Nói rồi Thần Quân cầm trong tay Minh Dạ kiếm, đến lúc này gã chợt nhận ra điều gì đấy, nhìn thanh kiếm hắn thấy trên mặt kiếm có khắc chữ Nguyệt, rõ ràng là thanh kiếm mà Hàn Bắc Nguyệt rất yêu thích, không ngờ lại tặng cho Vương Lăng. Nhìn thanh kiếm trong tay Thần Quân càng thêm ghen ghét, sát tâm nổi lên, tay hắn nắm chặt Minh Dạ kiếm đi tới giờ cao đâm thẳng vào người Vương Lăng. Dù nhận thương tổn không hề nhẹ nhưng Vương Lăng vẫn còn linh động lăn người qua phóng ra vài băng tiễn chống trả. Thần Quân khinh thường vây kiếm phá hủy, cả người lướt tới, đến khi Vương Lăng nhận thức rõ thì mũi kiếm đã đâm xuyên qua người hắn làm hắn đau đớn muốn hét, sức vùng vẫy cũng khó mà thoát ra. Cứ như thế mà ngã nhào ra đất nhìn tên trước mặt khẽ mỉm cười. Thật không ngờ thánh kỵ sĩ mạnh nhất của Quang Minh giáo hội lại vì ghen tị mà giết người cũng dám làm. Câm miệng. Thần Quân khó chịu nhìn Vương Lăng, lúc này mới hiểu bản thân cũng là đang mất kiểm soát, không ngờ vì chút đấu kỵ mà đã thương người, nếu truyền ra ngoài thì bộ mặt Quang Minh giáo hội có lẽ sẽ bị hắn làm cho mất sạch. Vương Lăng nén chịu đau tự phi tự tiếu nhìn Thần Quân càng làm hắn tức giận. Lúc này gã cũng không nghĩ nhiều chỉ biết là giết chết tên tình địch trước mặt. Nếu vậy thì sao chứ, nếu ngươi chết thì còn ai biết chuyện này nữa. Thật vậy sao? Thấy Vương Lăng vẫn cười, Thần Quân nhăn mày khó hiểu. Ngươi cười cái gì? Đến khi chú ý lại thì Thần Quân mới nhận ra Vương Lăng đã thả pháo hiệu cầu cứu từ sớm, khói đỏ phóng lên báo hiệu người trong tông môn. Thần Quân giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Giết ngươi, phi tăng nhân chứng không mất nhiều thời gian thế đâu. Vậy sao? Tuy Vương Lăng không tỏ vẻ lo lắng nhưng hiểu rõ bản thân là đang thật sự nguy hiểm, lại có chút không cam lòng mà chết thế này. Thần Quân chả thèm bận tâm Vương Lăng nghĩ gì, bàn tay xuề ra khẽ cười hiểm. Quang Minh giác hành phát động. Chết đi, Vương Lăng. Đúng lúc mũi quang tiễn bắn tới Vương Lăng thì nó lập tức va chạm xảy ra một vụ nổ kinh thiên, Thần Quân lui về sau nhìn lại thiếu nữ đã phá giải quang thuật của mình. Vương Lăng được ôm nhảy về sau, hắn lập tức rõ ràng khuôn mặt người trước mắt. Long Hiên tỷ, sao tỷ lại ở đây? Chẳng phải là vì tín hiệu của đệ thả ra sao? Long Hiên đau lòng lấy ra một viên đan dược cho Vương Lăng nuốt lấy cầm máu, lấy ra khăn tay bịt miệng vết thương ngay bụng của Vương Lăng. Nàng quay qua nhìn Thần Quân thần sắc lạnh lùng. Là ngươi làm bị thương tiểu đệ yêu quý của ta. Nàng cũng nhận ra người trước mặt là kẻ đứng đầu Quang Minh kỵ sĩ đoàn, không phải là kẻ dễ dàng chọc đến nhưng nàng không nghĩ như thế, chỉ biết kẻ kia đã làm bị thương Vương Lăng mà thôi. Thần Quân cũng cảm thấy uy áp tỏa ra từ người của Long Hiên. Hắn có chút e ngại cùng lo sợ sự việc hắn làm gây bất lợi cho Quang Minh giáo hội thì danh tiếng hắn sẽ mau tổn hại. Long Hiên lướt ngay tới một trường áp sát, trường này cũng là Hóa Long trưởng nhưng so với Vương Lăng thì uy lực hơn xa, làm Thần Quân kinh hãi mà lùi ra mấy mét, khuôn mặt gã tái xanh nhận ra Long Hiên thực lực cũng là ngang ngửa thậm chí mạnh hơn. Giải phóng hết được cường khí trong người thì gã lại nhận ra một mảnh phiến băng trong lòng bàn tay nhanh chóng lan nhanh phong bế cả người hắn. Hắn quang mang tỏa ra phá hủy mấy phiến băng nhưng tiếp kế phải cũng phải đón đỡ những quyền cước uy lực sắc sảo của Long Hiên, tuy nàng chiêu số nhìn rất uyển chuyển không có tí sức nhưng chỉ có Thần Quân là hiểu rõ khổ là thế nào, uy áp cường hãn cư tuôn vào người hắn. Lại có thủy thuật của nàng phát xuất vô cùng tinh diệu, nếu coi thường thì sẽ bị thương mà thôi. Thần Quân biết tình thế bây giờ khó mà giải thích cho rõ, hắn cũng không chắc xuất toàn lực có thể đánh lại nữ nhân này, bây giờ chỉ còn cách rời khỏi đây là tốt nhất. Nghĩ đến thế, Thần Quân cũng không đôi co cùng Long Hiên nữa, từ mi tâm phóng ra một quang tiễn về phía Long Hiên, nàng né ra thì hắn nhảy ra một khoảng, ánh sáng trắng lóe mắt làm Long Hiên phải nhắm mắt lại. Khoảng thời gian này Thần Quân tranh thủ lao người đi, Long Hiên thấy Thần Quân muốn chạy hết to. Muốn chạy, trước tiên phải trả đủ cho tiểu đệ ta đã. Long Hiên cuồng nộ, uy áp kinh thiên này là của Long tộc, sức mạnh của nàng để thăng. Nàng lướt người tới phóng nhanh tới chỗ Thần Quân, cánh tay hiện ra vảy rồng màu vàng, vuốt chào áp tới. Nếu trúng trưởng này Thần Quân chắc chắn sẽ bị thương. Đúng lúc này thì Long Hiên nhạy cảm thấy quang tiễn từ 16 hướng bắn về phía nàng sắp tới đành phải giảm cước bộ mà lui ra nhìn kẻ phá đám mới đến mà nhướng mày, càng là thêm khó chịu. Vương Lăng nhìn thân ảnh mới tới đau lòng, thân ảnh này quả nhiên là Hàn Bắc Nguyệt theo sau là Ly Nhã, hắn cảm thấy khó chịu khi nàng lại đi giúp Thần Quân. Dù biết giữa hắn và nàng vẫn còn khúc mắc lớn nhưng nhìn nữ nhân kia đi giúp một nam nhân khác làm hắn tê tái cõi lòng, lúc này hắn mới biết bản thân hắn cũng yêu Hàn Bắc Nguyệt. Hàn Bắc Nguyệt nhìn qua chỗ Vương Lăng thấy hắn bị thương tuy đau lòng nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhìn Long Hiên. Dù ngươi là ai thì cũng không có quyền đả thương người của Quang Minh giáo hội. Ta thèm quan tâm Quang Minh giáo hội gì chứ, hắn đả thương tiểu đệ ta còn suýt chút giết tiểu đệ ta thì ta chắc chắn sẽ không tha. Tránh ra không ta cũng không như tiểu đệ ta thương hoa tiếc ngọc đâu. Hàn Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn lướt qua Thần Quân, hắn bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, điều này làm Hàn Bắc Nguyệt càng thêm sáng tỏ lời nói của Long Hiên, giận không thể phát tiết nhưng thân là thánh nữ, nàng biết bản thân bây giờ phải làm cái gì. Chương 148, nữ nhân hay thay đổi. Long Hiên hậm hực quay người tới bên Vương Lăng xem xét thương thế của hắn, may mắn là Thần Quân còn biết nặng nhẹ chưa đâm vào chỗ hiểm. Vương Lăng sau khi hồi phục một chút thể lực, nhìn sang Hàn Bắc Nguyệt muốn nói rồi lại thôi, cử chỉ thật vô cùng vụ vẻ. Cuối cùng hắn cố đứng dậy đi tới lấy Minh Dạ kiếm cất vào giới chỉ, Hàn Bắc Nguyệt nhìn thấy hắn vẫn giữ gìn thanh kiếm nàng tặng thì tâm tình vui vẻ hơn đôi chút nhưng khuôn mặt không đổi sắc đi tới bên người Vương Lăng đưa cho hắn một lọ dịch thủy. Đây là thánh quang tẩy thủy sẽ giúp ngươi mau chóng hồi phục vết thương. Đa tạ Nguyệt Nhi. Vương Lăng đắng chát cố nhận lấy bình dịch thủy, đám người ở đây ai cũng phải ngạc nhiên vì biết thánh quang tẩy thủy là quý giá như thế nào. Quang Minh giáo 50 năm mới có một người được sử dụng một lần, mà giờ Hàn Bắc Nguyệt lại tùy tiện đem ra đưa cho Vương Lăng. Diêm Vương Lăng thì chỉ cảm thấy khó chịu, hắn là đang nghĩ nàng là vì thần quân mà bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cứ như bản thân đang ăn giấm chua vậy. Long Hiên Dương đôi mắt to tròn đứng trước Hàn Bắc Nguyệt. Người đây nghĩ như vậy là đủ sao? Rõ ràng biết hắn thích ngươi mà còn cố tỏ ra lạnh nhạt, thật đúng mà nữ nhân mặt lạnh. Tiểu muội không cần kích động, ta đây chỉ là có chút giao tình với hắn mà thôi, mà cho dù thế nào thì chuyện giữa bọn ta cũng không cần tiểu muội quan tâm nhiều như thế. Cái gì tiểu muội? Ta lớn hơn ngươi đấy. Long Hiên hậm hực ưỡn ngực làm đôi gò đồng đong đưa, điều này làm Hàn Bắc Nguyệt cau mày tức giận, nàng thấy Long Hiên nhìn ngực mình cười khỉnh thì sầm mặt quay đầu đi, rõ ràng Hàn Bắc Nguyệt xưng hô vậy không sai vì trông Long Hiên như thiếu nữ 16 mà thôi. Hàn Bắc Nguyệt cố giữ tâm tình bực bội trong lòng vì hiện giờ là đang ở trước mặt nhiều người. Nói nhiều người cũng vì tiếp đó Dương Tạ dẫn theo một số đệ tử đổi tới, hắn nhìn toàn trường thấy Vương Lăng bị thương thì vội và chạy lên hỏi: "Sư đệ là ai đả thương ngươi?" Vương Lăng hậm hực nhìn qua thần quân, Dương Tạ theo ánh mắt hắn nhìn qua có chút khó hiểu, Vương Lăng cũng không tiện giải thích thêm vì hắn ngay lập tức ngất xỉu vì mệt. Long Hiên đang định nói thì Hàn Bắc Nguyệt cắt lời trước: "Là do vị sư đệ này bị một hắc ám pháp sư đả thương, may mắn bọn ta tới kịp nhưng để gã kia chạy thoát." "Hàn Bắc Nguyệt, ngươi..." Long Hiên trừng mắt nhìn Hàn Bắc Nguyệt muốn thay Vương Lăng đòi lại công đạo thì bên cạnh Ly Nhã đã tới gần chặn nàng lại lắc đầu nói nhỏ: "Đưa Vương đệ về chữa thương trước đã, mọi chuyện không đơn giản cứ nói thật ra là được." Long Hiên tuy giận không thể phát tiết nhưng biết hiện khó mà nói lý, trước tiên cứ điều trị cho Vương Lăng trước đã, dù sao Dương Tả chỉ là một đệ tử nội môn, tuy là đệ tử ưu tú nhưng cũng không có tác dụng gì. Nàng đứng dậy dịu Vương Lăng rồi không thèm nhìn bất cứ ai lao người bay đi. Dương Tả ánh mắt có chút thất thố liếc qua Ly Nhã, lại lễ độ nhìn qua Hàn Bắc Nguyệt nói: "Nếu vậy thì phải mau chóng tìm Hắc Ám pháp sư kia, dù sao đó cũng là đồng môn của bọn ta phải xét theo môn quy. Không biết thánh nữ nghĩ thế nào? Việc này có thể tùy quý môn, chỉ hy vọng không tha cho đám Hắc Ám pháp sư này." Hàn Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói cũng quay người biến mất, thần quân cùng Ly Nhã cũng theo sau. Đi được một đoạn thì thần quân mới có dũng cảm mở miệng: "Bắc Nguyệt, ngươi giận ta sao?" Hàn Bắc Nguyệt dừng lại giữa rừng, Ly Nhã cùng thần quân cũng dừng lại. Nàng quay qua nhìn thần quân, ánh mắt chưa đầy căm phẫn, tay nàng giơ cao tát hắn một cái, nàng đây là đang phát tiết hết mọi khó chịu trong người từ nãy giờ. "Thần quân, ngươi đừng nghĩ phụ thân ngươi là Quang Minh giáo chủ thì muốn làm gì thì làm, chuyện của ta không cần ngươi xem bảo." "Bắc Nguyệt, nàng là vì hắn mà tát ta." "Đúng vậy, hắn là người của ta, ngoài ta ra không ai có quyền đả thương hắn, thậm chí đây là giết hắn." Thần quân thấy nàng đang thật sự rất tức giận, hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong đầu đã xác định Vương Lăng là kẻ thù không đội trời chung. Hàn Bắc Nguyệt lãnh đạm tiếp tục nói: "Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu dám động tới hắn một lần nữa thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi chưa chắc đánh lại ta, phụ thân ngươi cũng không đánh lại ra ra ta." Thần quân muốn bảo chữa hành động nhưng nhận ra sát khí tỏa ra từ người nàng cũng đành chờ im lặng, càng thêm cay đắng. Hàn Bắc Nguyệt quay người phóng đi: "Ngươi đừng có lẻo đéo theo ta nữa. Ly Nhã tỷ, chúng ta đi." Quay trở về phòng, Hàn Bắc Nguyệt ngồi xuống im lặng đang nghĩ tới Vương Lăng. Ly Nhã nhìn nàng thở dài: "Muội sao lại cố chấp như vậy, không sợ hắn đau lòng sao?" "Không sao, dù thế nào hắn chẳng phải là đang có nữ nhân bên cạnh chăm sóc, sao cần gì đến muội nữa." Ly Nhã cười khổ nhìn Hàn Bắc Nguyệt như là sợ giấm chưa đủ chua vậy. "Vậy muội từ bỏ hắn sao?" "Làm sao thế được? Hắn rõ ràng là của muội, chỉ là hiện giờ vẫn còn chưa được. Tỷ không cần lo cho muội, muội sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn vậy đâu, dù sớm dù muộn chắc chắn rồi hắn sẽ quay trở lại bên cạnh muội thôi." Hàn Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười rót lấy tách trà. Ly Nhã thật không hiểu Hàn Bắc Nguyệt là đang lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy, nàng tuy tò mò nhưng cũng không muốn hỏi nữa, chuyện tình cảm nàng cũng như tờ giấy trắng mà thôi, còn chưa bằng được với Hàn Bắc Nguyệt trước đó không lâu còn là thiếu nữ chưa biết vị đời, vậy mà từ khi gặp Vương Lăng đã dần đổi sàng thánh một người khác. Long Hiên đưa Vương Lăng về phòng riêng của mình, lúc này Tuyết Ưng từ trong phòng ngồi bật dậy nhìn Vương Lăng bị thương trên người giật mình. "Đây là thế nào? Tại sao hắn lại bị thương?" Nàng mau chóng luống cuống tay chân, mấy ngày nay nàng bị Long Hiên vô béo mà quên mất nhiệm vụ bảo hộ Vương Lăng. Long Hiên đặt hắn lên giường quay qua nhìn nàng cười khẽ: "Đừng lo, hắn chỉ là do quá mệt mà thiếp đi thôi, cũng không có nguy hiểm gì. Là tên nào làm tổn thương hắn, để ta đi giết hắn." "Bỏ đi, kẻ đó ngươi không đụng tới được đâu, có khi lại mang phiền phức cho Vương Lăng nữa." Nghe Long Hiên nói, Tuyết Ưng bình tĩnh chút, chợt dạ nghĩ đến việc bản thân ham vui mà quên mất chức trách của mình. Long Hiên cười đẩy Tuyết Ưng ra ngoài cửa nói: "Được rồi, để ta chăm sóc hắn, ngươi cứ ra ngoài chơi đi. Không, ta phải bảo vệ hắn. Giờ có ta cũng chẳng có mấy ai làm hại hắn được, ngươi khỏi lo." "Vậy được, để ta qua kiếm Sở Ngọc nói cho nàng ta biết." Long Hiên gật đầu nhìn Tuyết Ưng rời đi, nàng mau chóng chuẩn bị chậu nước giúp Vương Lăng lau người. Trước kia chỉ là một tiểu quỷ nghịch ngợm, giờ đây đã biết chăm sóc người khác. Nàng linh hoạt cởi bỏ y phục ngoài của hắn, nhìn thân thể hắn cứng cỏi nàng cũng không có chút e dè, rõ ràng trước kia cả hai đều thấy hết cơ thể của nhau rồi, làm gì cũng làm rồi chỉ là chưa tới bước cuối mà thôi. Lau hết mồ hôi trên người hắn, nàng quay qua ngắm nhìn hắn, nam nhân này không biết đã chiếm cứ trái tim nàng từ lúc nào, dù nàng chưa rõ tình cảm nam nữ là gì nhưng biết bản thân hiện chỉ muốn mãi bên cạnh hắn như lúc này. Vì hắn mà nàng đang dần trở nên thành thục hơn, lại mang nét đẹp của thiếu nữ đang yêu mà trước đây chưa từng có. Nhưng lại nghĩ đến chuyện trước đó nàng lại mau chóng khó chịu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nàng không biết biểu hiện của nàng bây giờ là hâm mộ hay ghen tị nữa, chỉ là vô cùng bức rứt khó mà nói rõ. Chương 149, Tháp thí luyện, 1. Mặt trăng dần lên cao tỏa sáng thay thế cho mặt trời, xung quanh mặt trăng tỏa ra tầng u quang báo hiệu cho những trận huyết sát diễn ra. Trong một khu rừng thuộc Minh Lam Tông, hơn chục đệ tử trong đó có Yên Hầu là người dẫn đầu đang tạo thành vòng tròn vây chặt một kẻ mặc áo tròn đen. Yên Hầu mặt âm trầm nhìn kẻ bí ẩn này nói: "Mau khoanh tay chịu trói, có khi còn có cơ hội sống lâu hơn chút." "Ha ha, ta đâu có ngốc vậy, làm thế nào mà các ngươi có thể tha cho ta chứ?" nếu ngoan cố vậy thì ngươi chỉ chết sớm hơn thôi. Tiên Hầu khinh khỉnh cười, gã này trước kia từng ăn hành của Tuyết Ưng nên sinh ở mức cả thời gian dài qua, gã từ đó chuyên tâm tu luyện đột phá khởi lực đỉnh phong, giờ đây gã tự tin không có mấy ai là đối thủ. Hắc Y Nhân cười lạnh nhìn lướt qua đám người dừng lại trước mặt Tiên Hầu, bàn tay tỏa ra ánh sáng đỏ hồng nở nụ cười ma quỷ. Nếu như các ngươi có bản lĩnh thì cùng lên đi, chỉ cần mình ta là đủ. Tiên Hầu vận lực, một đầu hồn lực Yên Hầu hình dạng một hầu tử như tinh tinh lông vàng xuất hiện như manh thu sổng chuồng lao vào Hắc Y Nhân kia, tuy chỉ là khí linh nhưng lực công kích cũng không thua kém yêu thú làm ấy. Hắc Y Nhân coi thường, hồng quang trong tay càng phát sáng cường đại, một bàn tay đỏ to lớn tạo hình đủ chặn lại cả hồn khí của Yên Hầu, dù cho hồn lực của Yên Hầu có cố dây rủa làm cắt đá bay tứ tung cũng không thể xoay chuyển được tình thế bị chế trụ như hiện giờ. Yên Hầu cùng nộ, cả người gồng sức ánh mắt tấm lãnh. Được lắm, coi như ngươi có chút tài lực. Giờ thì xem chiêu, Đại Hoành Bá Hầu. Hai cánh tay Yên Hầu bao bọc bởi lớp kim quang theo động tác hắn, hồn linh cũng tạo ra hai đại trưởng lớn ép tới hai mặt bên của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân có chút coi thường, cả người dần được bọc bởi lớp hồng quang, hắn rạch một đường trên cổ tay để máu chảy ra rồi những dòng máu từ đó chảy ra theo hướng tay hắn tiếp xúc lớp kim quang khí hồn của Yên Hầu. Lúc này Yên Hầu còn chưa nhận thức rõ ràng nguy hiểm thì chỉ một lúc sau đó linh lực trong bản thân dường như cạn kiệt bị Hắc Y Nhân hút lấy, hồn khí vừa tiếp xúc hồng quang cũng mau chóng biến mất. Đến khi nhận ra điều không ổn thì Yên Hầu đã gần như bị hút cạn linh lực, Hắc Y Nhân xuất hiện trước mặt gã làm gã kinh hãi chưa kịp chạy đã bị Hắc Y Nhân một tay đâm qua người không còn chút khí lực. Đám đệ tử xung quanh thấy sư huynh thất thủ cũng lao lên ứng cứu dù biết không kịp nhưng cũng còn nuôi chút hy vọng. Hắc Y Nhân cười lạnh như sao xẹt tiếp cận từng tên đệ tử, tay thì đâm, miệng thì cắn qua yết hầu đám người như quỷ hút máu. Trong chốc lát tiếng kêu la dừng hẳn để lại đương trường cảnh tượng huyết nhục kinh khủng. Hắc Y Nhân khẽ liếm mép tỏ vẻ thích thú. Quả nhiên là đệ tử của tông môn nhất phái, linh lực quả nhiên cường đại tinh thuần hơn hẳn. Vừa dứt lời hắn cũng quỳ khục xuống thổ ra chút máu, ho khan sặc sụa, được một lúc thì hắn lau vết máu ở miệng cố gắng rời đi có chút loạng choạng. Chẳng lẽ ta không còn thời gian nữa, chẳng lẽ thủ ta chưa kịp báo thì chết rồi sao? Ta không cam tâm. Hắc Y Nhân hét lớn đủ dũng lao đi, tâm tính hắn giờ đang đặt hết vào việc báo thù, đôi mắt đỏ ngầu kinh hãi thế nhân cũng biết hắn có mối thù lớn thế nào. Sáng hôm sau đồng môn phát hiện ra xác của Yên Hầu cùng đám sư huynh sư đệ bị giết, Dương Tả nhìn đám sư đệ được xếp dọc che mặt bằng tấm vải, hắn đau lòng mà thở dài, tay nắm chặt quyết tâm thể. Yên Hầu sư đệ, các vị sư đệ cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm ra kẻ thù sát hại các người, ta sẽ đem đầu hắn tế vong linh các đệ. Ánh mắt Dương Tả càng thêm dữ tợn, mấy ngày này số sư huynh sư đệ mình làm tông chết đi ngày càng nhiều khiến tâm tình hắn rất khó chịu, có lẽ tông môn đang đứng trước nguy cơ lớn nhất kể từ sự kiện 500 năm trước của Khưu Tả. Tốn 3 ngày để vết thương khép miệng, Vương Lăng tỉnh dậy, người thấy mùi hương thơm ngát từ trên giường thì biết đây là phòng của Long Hiên, hắn ngồi dậy nhìn bàn thức ăn chuẩn bị sẵn cho hắn cũng không ngần ngại mà dùng nữa. Ăn xong hắn đi ra ngoài không thấy Long Hiên đâu cả, thay vào đó là Tuyết Ưng từ trên mái nhà nhảy xuống. Nàng lay lay người hắn nhìn ngó hỏi: "Ngươi thật sự đã khỏe rồi chứ?" "Ta đã tốt, ta còn nghĩ ngươi chơi chưa đủ không thèm về nữa rồi chứ." "Là do ta vẫn còn đang phát triển, ngươi không có việc gì làm cũng đừng cố bắt nạt ta." Tuyết Ưng chu miệng nhỏ tỏ vẻ bất mãn, rõ ràng nàng đây là người sai trước, hắn cười khổ xoa đầu nàng nói: "Được rồi, dù sao ở trong tông môn vẫn rất an toàn, ngươi cứ thoải mái nghỉ ngơi, sau này có lẽ sẽ không có bao cơ hội." "Cái này là ngươi nói đó, không phải là ta không muốn bảo hộ ngươi nhá." Tuyết Ưng vui vẻ chạy ra ngoài cửa, được một lúc thì quay lại nhìn hắn hai mắt long lanh. "Ta tiêu hết tiền rồi, ngươi phải phát bảo cho ta a, dù sao ta cũng rất vất vả nha." "Được rồi, đừng mẹ nheo nữa, ta đưa là được." Hắn tùy tiện đưa cho nàng 200 hắc tệ, tài bảo bây giờ của hắn theo đó cũng dần cạn kiệt. Tuyết Ưng tay nhanh như điện nhận lấy rồi lao ra ngoài, mặt cười như tiểu hài tử được cho kẹo. Vương Lăng cười trừ, nhờ nàng mà tâm tình hắn cũng cải thiện thêm một chút. Đi dạo một lúc thì hắn thấy bóng dáng Long Hiên lập tức phóng theo, đến trước mặt nàng cười: "Sư tỷ có muốn đi dạo với đệ? Nhìn ngươi vẫn ổn nhỉ, nhưng rất tiếc là ảnh sư tỷ đã dặn ta nói với ngươi lập tức bảo ngươi đi tháp thí luyện." "Tháp thí luyện? Đó là nơi nào? Sao ta phải đến đó?" Vương Lăng có chút ngượng ngệnh, Long Hiên cười tươi tỏ vẻ: "Ta đây hiểu biết. Ngươi ở trong tông môn lâu vậy mà chả biết nó là cái gì thì ta chịu rồi. Để ta nói cho ngươi hiểu. Tháp thí luyện là nơi tu luyện của đệ tử trong tông môn, cũng là nơi cung cấp võ khí, pháp khí, pháp bảo, đơn dược, đặc biệt là để ngươi ghi danh vào trong thiên bảng. Vào thiên bảng rồi thì đại lục này chả có ai dám gây sự với ngươi nữa." "Thiên bảng? Nói nữa cũng mất thêm thời gian thôi, hiện ngươi cứ đến đó là biết, sư tỷ ngươi đã bảo rồi, nếu ngươi không được xếp hạng trên 100 ở huyền bảng thì khỏi trở về Long Nguyệt phủ." Nghe xong Vương Lăng cười khổ, cũng không chần chờ nữa theo chỉ dẫn của Long Hiên mà tìm đến tháp thí luyện. Tháp thí luyện khá là dễ thấy, nó to lớn sừng sững nổi bật giữa những đỉnh sơn mạch trong tông môn. Hắn khá bất ngờ về vẻ đồ sộ của nơi này. Dừng lại trước cửa vào, hắn nhìn ra vô số đồng môn sư huynh sư đệ đang ra vào rất nhiều. Dĩ nhiên đây là đệ tử ngoại môn lẫn nội môn đến từ năm chính cung. Hắn bước vào có chút choáng váng vì chả biết bắt đầu từ nơi nào, hắn nhìn quanh muốn tìm một đệ tử để hỏi thêm chi tiết, chợt nhận ra hình dáng quen thuộc của Lâm Hình, hắn đi tới chặn trước mặt nàng cười: "Lâm cô nương, đã lâu không gặp. Chúng ta cũng không hề thân thiết." "Vương công tử không cần khách khí như vậy." Vương Lăng giật mình nhận ra bản thân là đang dùng chân diện đối diện nàng nên dĩ nhiên nàng không biết hắn là Lưu Vũ, hắn cười khổ từ từ giải thích: "Nếu trước không quen thì từ bây giờ có thể làm bạn. Nếu Vương công tử không chê tiểu nữ thì chúng ta có thể làm bạn." Lâm Hình lạnh nhạt nói, không biết vì sao nàng lại có thành kiến với Vương Lăng, là vì hắn khí chất cùng dáng người tương tự Lưu Vũ. Vương Lăng cũng không giận nàng nói tiếp: "Ta bây giờ mới vào thí luyện tháp, vẫn chưa biết gì cả, không biết tìm kiếm vũ khí ở nơi nào, phiền Lâm cô nương chỉ bảo." "Được, ngươi theo ta." Lâm Hình thở dài dẫn hắn theo sau, đám đệ tử xung quanh thấy Lâm Hình dẫn theo một nam nhân anh tuấn thì lấy làm hiếu kỳ cùng ghen ghét, đố kỵ. Phải biết trong đám tân sinh thì Lâm Hình là một trong những mỹ nữ nổi danh thu hút vô số nam đệ tử. Đám nữ đệ tử xung quanh cũng bị Vương Lăng làm cho mê mẩn, đám đệ tử bắt đầu hồ nháo bàn luận về thân thế của hắn. Vương Lăng nhìn đồng môn cười khổ mà bước theo sau Lâm Hình. Chương 150, Tháp thí luyện 2. Theo như Lâm Hình nói thì lầu 1 là nơi các đệ tử nhận nhiệm vụ kiếm linh trị để đổi lấy công pháp và bảo khí, đan phẩm. Còn 3 lầu tiếp theo là nơi tu luyện của đệ tử, linh khí ở đây dày đặc rất thích hợp nhưng lại yêu cầu linh trị vô cùng tốn kém. Lầu 5 là nơi các đệ tử thách đấu với nhau nhằm xếp hạng trên 3 bảng huyền, địa, thiên, được có tên trên bảng thì sẽ có nhiều người biết tới đồng thời chứng tỏ thực lực bản thân, còn nhận được linh trị. Còn 7 tầng còn lại chủ yếu là cất giữ đan dược cùng công pháp và bảo khí. Nghe tới địa bảng cùng thiên bảng làm Vương Lăng nổi hứng thú nhìn Lâm Hình hỏi: "Rốt cuộc là ai ở trên thiên bảng, rất lợi hại sao?" "Dĩ nhiên, đó là những đệ tử mạnh nhất tông môn, là niềm hy vọng của tông môn trong cuộc giao đấu của tông môn với Hồng Nguyên Tông sắp tới. Ngươi muốn biết là ai thì tự xem đi." Lâm Hình cùng Vương Lăng tiến lên tầng 5, nơi đây náo nhiệt hơn hẳn, vô số đệ tử bao quanh võ đài xem các đệ tử thách đấu với nhau. Hắn nhìn lên trên cao thấy huyền bảng có tên của 1000 đệ tử, càng lên cao tên trên bảng càng lớn, đều phát ra ánh sáng xanh rất dễ nhìn. Huyền bảng, 10 hạng đầu tiên. Hạng 1, Hoàng Linh Du Vân Trung cung đệ tử. Hạng 2, Ngọc Quan Hồ Tây Diệm cung đệ tử. Hạng 3, Thanh Hồ Ti Đông Hải cung đệ tử. Hạng 4, Diệp Tu Bắc Vũ cung đệ tử. Hạng 5, Nguyên Hải Đông Tây Diệm cung đệ tử. Hạng 6, Mai Chi Đông Hải cung đệ tử. Hạng 7, Lĩnh Phong Bắc Vũ cung đệ tử. Hạng 8, Đông Phương Lã Đông Hải cung đệ tử. Hạng 9, Minh Lộ Lộ Bắc Vũ cung đệ tử. Hạng 10, Từ Khanh Nam Thạch cung đệ tử. Hắn lướt sơ qua nhìn những cái tên đứng đầu, ngạc nhiên khi thấy Lĩnh Phong xếp hạng 7 trên huyền bảng, với một đệ tử mới vào tông môn thì thật sự rất kinh khủng, hắn ngạc nhiên hơn khi Minh Lộ Lộ kia thế mà xếp hạng 9 trên huyền bảng, nữ nhân này không hề đơn giản. Thêm tiểu tử Đông Phương Lã theo sát Đông Phương Hồng Tuyết như hình với bóng, quả nhiên thiên phú hơn người. Còn kinh ngạc hơn khi thấy tên Hoàng Linh Du đứng đầu bảng, nghĩ tới việc bản thân mới chơi hôn thê của gã cách đây không lâu, Vương Lăng cảm giác khá là lạ. Dù phía dưới còn có vài người hắn quen biết nhưng hắn cũng lười xem tiếp. Vương Lăng lại ngó qua địa bảng xếp hạng 100 người mà qua thiên bảng vòn vẹn chỉ có 10 vị trí, mà ở trên đó hắn ngạc nhiên khi Long Hàn Phong lại xếp thứ 3 trên thiên bảng. Vương Lăng kinh ngạc khẽ thở dài. Hóa ra khoảng cách giữa ta và hắn vẫn còn xa, nhưng cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ vượt qua người sớm thôi. Hắn nhớ bản thân đã hứa với Sở Ngọc phải vượt qua Long Hàn Phong, hắn không nói dốc, nhất định nói được thì làm được, chủ yếu là cần thời gian khá lâu nữa. Nhìn qua đám đệ tử thấy cả đám đang la hét nhìn lên lôi đài cũng làm Vương Lăng hiếu kỳ muốn xem thử một lần, hắn nhìn Lâm Hình cười mỉm. Chúng ta qua đó xem thử. Ngươi qua đi, ta không thích náo nhiệt. Vương Lăng nhún vai cũng không bắt ép nàng ung dung bước tới, hàn khí quanh người hắn bộc phát làm đám đệ tử xung quanh không ngừng cảm thấy run rẩy, không dám đứng gần Vương Lăng, và thế hắn cứ ung dung mà đi tới trước. Chỉ thấy trên lôi đài một người đang bị đánh cho hộc máu, kẻ kia ra tay khá hiểm độc đánh vào toàn những vị trí hiểm yếu của người kia. Vương Lăng lông mày nhíu lại, khuôn mặt trở nên băng lãnh, hắn nhìn người đang bị đánh kia là người nhà của hắn, Vương Hàn. Lúc này Vương Hàn cũng không còn khả năng mà mở miệng chịu đầu hàng nên bị kẻ kia ra tay không thương tiếc, nhờ thể chất của bản thân nên Vương Hàn mới chịu đựng được tới giờ phút này, nếu không đã sớm gục. Vương Lăng nhìn tên nam nhân có chút cơ bắp, khuôn mặt bình bình đang ra tay với Vương Hàn, sát khí tỏa ra nồng đậm khiến gã kia run người ngó xuống bắt gặp ánh mắt giết người của Vương Lăng không lạnh mà phát run. Vương Lăng cười lạnh hai mắt đầy lệ khí. Nếu đã phân rõ thắng thua thì không cần phải ra tay tàn độc như vậy. Thế thì sao? Chỉ cần không giết người thì ta không hề phạm quy. Kẻ kia là Lưu Phỉ cũng là một đệ tử có thực lực trong huyền bảng, xếp 278 trên huyền bảng. Lưu Phỉ lấy lại tự tin không cười như cười nhìn Vương Lăng, hắn nghĩ không việc gì phải sợ một tiểu tử kia. Vương Lăng nhảy lên trên đài đỡ lấy Vương Hàn, cho hắn uống ngọc hoàn đan bỏ qua Lưu Phỉ hỏi: "Huynh không sao chứ?" "Ta không sao, chỉ là hơi ế ẩm. Đa tạ thiếu chủ quan tâm. Lại nữa, huynh cứ kêu ta là tiểu đệ là được." "Đa tạ đệ." Vương Lăng đưa Vương Hàn xuống lại nhìn Lưu Phỉ cười khỉnh: "Có phải chỉ cần đánh bại kẻ nào thì sẽ thay thế vị trí kẻ đó đúng không?" "Không sai, chẳng lẽ tiểu đệ ngươi mới vào thí luyện tháp lần đầu, nếu vậy thì ta khuyên ngươi về tu luyện thêm đi. Nếu không lỡ tay đánh chết ngươi thì ta sẽ gặp phiền phức đấy. Ta thách đấu ngươi." Vương Lăng cười mỉm nhìn Lưu Phỉ với sự tự tin vốn có, Lưu Phỉ nhăn mày, hắn căm giận nói: "Được lắm, không dạy ngươi một bài học thì ngươi không biết sợ." Nói nhiều. Vừa dứt lời đã thấy Vương Lăng áp sát người của Lưu Phỉ, động tác mau lẹ linh động khó mà nắm bắt, tay phải hắn áp sát người Lưu Phỉ vận ra một trường hóa long trưởng với một nửa lực đạo có thể phát xuất. Lưu Phỉ căn bản là chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay khỏi lôi đài đụng phải vách tường, hôn mê bất tỉnh. Vương Lăng nhìn cười: "Chắc không phải là ta giết ngươi rồi chứ?" Đám đệ tử phía dưới từ câm nín chuyển sang ồn ào tỏ vẻ không thể tin, lập tức cả đám nhìn lên huyền bảng, vị trí của Lưu Phỉ bị thay bởi hắn, tên hắn hiện ra rõ ràng Vương Lăng, đám người phía dưới cũng không ngạc nhiên vì đã nghe tới tên Vương Lăng lâu rồi nên việc hắn xếp hạng thế này cũng không lấy làm lạ, ai cũng biết chẳng qua là hắn chưa ghi tên mà thôi, giờ ai cũng tò mò không biết rồi Vương Lăng có thực lực thế nào. Vương Lăng nhìn lên bị môi. Cái gì mà hạng 278, có phải là quá thấp rồi không? Vương Lăng nhảy xuống đài thấy Vương Hàn đã bình phục đôi chút, đủ để đi đứng bình thường, đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đệ quả thật rất uy phong, một chiêu đã đả bại được Lưu Phỉ. Hắn cũng không phải là bình thường, sớm đã là dung linh đỉnh phong như lệ. Huynh quá khen, ta nghĩ thực lực tên kia cũng không tính là quá mạnh, tại sao huynh lại bị bại như thế kia? Vương Lăng thắc mắc thẳng thắn hỏi. Vương Hàn nén xấu hổ nói: "Cũng không giấu đệ, là vì ta sớm bị thương nên cũng không đủ khí lực đánh với hắn." "Thế thì vì sao ngươi lại khiêu chiến hắn?" Lâm Hình cũng tò mò nhìn Vương Hàn, nàng biết Lưu Phỉ rõ ràng xếp hạng cao hơn Vương Hàn thì không thể nào chủ động khiêu khích người dưới hạng được. Vương Hàn biết nàng đi cùng Vương Lăng cũng không ngạc nhiên, nghĩ tới vị biểu đệ này thật sự lợi hại đi đâu cũng có mỹ nhân đi cùng, hắn cười khổ trả lời: Ta cũng tự tin bản thân dù bị thương cũng có thể đánh thắng hắn, nhưng không biết vì sao hắn lại biết vị trí bị thương của ta mà liên tục đánh vào đó làm ta khó hoàn thủ. Có điểm nghi vấn. Vương Lăng nhíu mày, nhìn thấy Lưu Phỉ sớm đã được người khác đưa đi, Lâm Hình cũng nhìn ra ký hiệu trên áo đám người kia khẽ đều. Là Phi Long hội. Đó là cái gì? Trong tông môn còn có một số hội riêng biệt, trong đó Phi Long hội là một trong ba hội đứng đầu. Lâm Hình từ tốn giảng giải, Vương Hàn cũng nhận ra khẽ đều. Ta nhớ rồi, là có người kêu ta gia nhập Phi Long hội nhưng ta không chịu còn đả thương mấy người, có lẽ là đã đắc tội với chúng. Đám đả thương huynh đệ ta, ta tuyệt đối không tha. Ngươi cẩn thận, người cầm đầu Phi Long hội là người có thực lực thiên bảng, không phải muốn làm gì là làm đâu. Đây là Minh Lam tông chứ không phải nhà của ngươi đâu. Lâm Hình cũng không muốn nhìn Vương Lăng thảm hại nên muốn khuyên hắn, Vương Lăng nhìn nàng cảm kích khẽ nhếch môi. Ta không ngốc như vậy, cô cứ yên tâm. Được rồi, có Vương Hàn ở đây cũng không cần ta chỉ dẫn nữa rồi, ta còn phải tu luyện, đi trước đây. Lần sau ta mời cô đi ăn. Ta không cần ngươi mời ta đâu. Lâm Hình nhìn hắn nói, giọng điệu đã thêm phần thân thiết, có lẽ nàng thấy hắn rất trọng nghĩa thay Vương Hàn chút giận, hắn cũng không để ý nhìn nàng rời đi lại cùng Vương Hàn bước lên tầng trên, tuy là hắn nắm giữ nhiều công pháp bá đạo nhưng cũng không thể cứ sử dụng hoài một chiêu thức nên giờ hắn mới cần công pháp khắc trường 151, tháp thí luyện, 3. Người trông coi, quản lý công pháp cùng bảo vật là một trung niên đầu tóc rối bù, râu cằm mọc dài, người này nhìn Vương Lăng vẻ mặt tùy hứng hỏi. Tiểu tử ngươi là lần đầu đến đây? Đúng vậy. Vương Lăng gật đầu, hắn có thể nhìn ra người trung niên kia đang dò xét hắn khiến hắn không được tự nhiên. Vương Hàn nhìn qua Vương Lăng nói nhỏ, hắn gật đầu hiểu rõ cuối cùng móc ra một cái lệnh bài màu bạc, đây là thứ mà Long Linh Huyền đưa hắn lúc mới nhập môn, chứng minh cho thân phận đệ tử chân truyền của hắn. Người trung niên nhìn thấy lệnh bài gật gù. Nếu ngươi là đệ tử Hạch Tâm thì có thể miễn phí một lần chọn một công pháp trong không gian hoa cố. Tiện lợi như vậy. Được, để đệ tử đi tìm. Tốt, để ta dẫn ngươi đi. Vương Lăng không ngờ người này lại đích thân dẫn hắn đi, vì đối phương cảnh giới rất cao không phải là thân phận tầm thường, hắn cũng không hỏi nhiều theo phía sau mà đi vào. Hắn nhận ra công pháp nơi này vô cùng nhiều tràn đầy cả tầng đi hoài không hết, cuối cùng hắn được đưa đến trước một cánh cổng màu trắng. Vị trung niên nhìn hắn nói: "Ngươi có 2 giờ để chọn cho mình một công pháp và bảo khí, tùy theo vận may xem ngươi có thể tìm được công pháp gì. Ngươi là đệ tử chân truyền cuối cùng vào đây đấy, những người khác đã sớm chọn cho mình một quyển rồi. Vậy có ai có được công pháp thánh cấp hay không?" Tiểu tử Linh Phong, Hoàng Linh Du cùng nha đầu Tào Vận đều có công pháp thánh cấp. Riêng tiểu tử Long Hàn Phong thì còn tìm được công pháp thần cấp trung giai. Lợi hại như vậy. Vương Lăng giật mình, thật không ngờ những người khác vận may thật bị tiền, hắn cũng dần cảm nhận bản thân trước giờ vẫn còn ít ngồi đáy giếng, không biết chừng có ngày bị vượt mặt lúc nào không hay. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa bước vào bên trong cổng, vị trung niên hai mắt tinh quang nhìn hắn sau đó mới bước đi nói thầm: "Hy vọng tiểu tử ngươi vận may tốt hơn đám kia." Bước vào một không gian tối om có những vầng sáng tinh vân lấp lánh, hắn nhận biết rõ ràng đây là những công pháp cực phẩm mà bao nhiêu người ao ước. Hắn hai mắt tinh quang thấy những vầng sáng đủ màu hấp dẫn nhưng hắn hiểu những công pháp này chưa phải là lợi hại nhất, thứ hắn cần là công pháp tốt nhất. Hắn lơ lửng tìm kiếm công pháp tốt nhất, càng lên cao áp lực đè nén càng lớn mà công pháp có được cũng càng cao cũng thưa thất theo, cuối cùng cũng nhìn thấy một tầng kim quang chói sáng mãnh liệt, hắn vui mừng đuổi theo cố nắm lấy, nhưng tinh vân này lập tức chạy đi để hắn dùng hết tốc lực mà đuổi theo. Đi theo nó hồi lâu hắn nhận ra xung quanh bản thân càng là tối hơn, mà công pháp nãy giờ hắn theo đuổi chập tắt rồi biến mất. Hắn hoảng hốt khi cảm thấy cơn đau đầu dữ dội, tầm khoảng hơn chục phút cơn đầu biến mất, hắn dần thấy tầng bạch quang tỏa sáng xung quanh mà ngạc nhiên hơn khi thấy hắc lôi chạy xẹt xẹt quanh người dường như bị cái gì đó kích thích. Hắn theo luồng kích thích đấy mà tìm đến cuối cùng nhìn thấy một quyển công pháp màu tím có hắc lôi bao bọc xung quanh. Hắn nhìn thấy vậy thì vui mừng muốn hét, lập tức lao tới không khó khăn lắm để nắm lấy công pháp nhưng thay vào đó là một cảm giác bị bóp nghẹt khó hiểu truyền đến chỉ diễn ra vài tích tắc nhưng để lại cho hắn hậu quả kinh khủng. Hắn mất ý thức tỉnh lại trong một không gian hoàn toàn khác, xung quanh vô số kỳ chân dị thảo quý hiếm cùng kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ, mà ở trước mặt hắn là một trung niên nhân tầm 30 tuổi, anh tuấn bất phàm, mái tóc dài đung đưa trong gió, khuôn mặt có nét tương đồng với Linh Tôn. Người trung niên tư dáng tiêu sái, hai tay chắp sau lưng, chân không chạm đất, Vương Lăng vừa chớp mắt một cái người này đã xuất hiện trước mặt hắn nở nụ cười tà dị. Khí tức này là của cổ thành ảnh lôi, tuy quá yếu nhưng không hề khác biệt. Tiền bối là Linh Tôn. Vương Lăng tò mò hỏi, người trung niên nghe vậy khẽ cười. Ta không phải là Linh Tôn mà ngươi biết. Thật ra ta là sáng chế thần của thế giới này. Sáng chế thần. Nghe xong làm Vương Lăng choáng váng, người trước mặt hắn dường như có thể biết hắn nghĩ gì mà hầu như là biết hết mọi thứ về hắn vậy. Sáng chế thần cười mỉm nhìn Vương Lăng nói tiếp. Tuy chỉ có chút cổ lực của đế lôi nhưng vẫn phù hợp để học công pháp của ta. Ta biết ngươi đang thắc mắc cái gì, hắc lôi mà ngươi nghĩ đến là một trong tam thiên tạo lực thời thượng cổ, là nguồn gốc để sinh ra sự sống của toàn thế giới này. Ngay sau đó xuất hiện trong tay Vương Lăng là một quyển công pháp không hề để tên, ở bên trong không ngờ lại chỉ có một trang giấy có chữ. Sáng chế thần cười giở tay áo lên lấy vào trong tay là hấp huyết ma kiếm. Đây là một mảnh nhỏ của hắc tiên, đúng là một vũ khí phù hợp với đế lôi của ngươi. Để ta giúp ngươi thay đổi một chút. Nói rồi lập tức hấp huyết ma kiếm bị biến dạng trở thành một cục sắt màu đen, sau đó một ánh sáng màu lam tỏa ra biến đổi hình dạng của hấp huyết ma kiếm, một thanh kiếm màu đen được chạm khắc tinh xảo với hình quần long và lôi vân tinh tế được khắc chạm, bây giờ nó vô cùng trái ngược với hình dáng thô sơ trước đó của nó, sáng chế thần đã đặt tên mới cho nó là Tỏa Huyết Sát Kiếm, một thanh kiếm có khả năng sát thần. Sáng chế thần ngáp dài nhìn Vương Lăng lần cuối rồi dần dần biến mất. Tiểu tử ngươi đúng là tích phúc và kiếp. Nghe xong Vương Lăng bĩu môi tỏ vẻ coi khinh nhưng lập tức sau đó một lượng lớn thông tin mà sáng chế thần để lại cho hắn hiện lên trong đầu. Thanh hấp huyết ma kiếm nếu trước kia chỉ là một công cụ hút máu thì bây giờ nó đã chính thức trở thành thần binh, có điều năng lực hiện giờ của hắn vẫn chưa thể sử dụng được hết một chút khả năng của Tỏa Huyết Sát Kiếm. Công pháp hắn có được là Thiên Tội Lôi Pháp là công pháp duy nhất giúp hắn khống chế và sử dụng hắc lôi của bản thân. Ngoài ra hắn còn biết thêm một thông tin chấn động, linh tôn hóa ra là một tàn dư linh khí của sáng chế thần, cụ thể là tàn linh khí đấy sau khi du nhập xuống đại giới đã hóa thành một loại quả màu đỏ, vô tình một nữ nhân ăn vào khiến nàng cảnh giới đại tăng nhưng đồng thời lại mang theo bụng chứa lúc nào không hay, từ đó sinh ra linh tôn. Hắn giờ mới biết bản thân còn nhỏ bé như thế nào, hóa ra cường giả mà hắn luôn coi là đứng đầu lại là một tàn dư linh khí nho nhỏ không đáng nhắc của sáng chế thần. Bỏ qua sự kinh hoàng nhất thời, hắn mở mắt thoát khỏi linh khố của thí luyện tháp, cũng là vừa lúc hết thời gian. Vương Hàn còn đang lo lắng Vương Lăng sẽ không kịp chọn được pháp quyết thì đúng lúc này Vương Lăng lại vừa ra kịp. Vị trung niên trông coi linh các nhìn Vương Lăng hỏi: "Ngươi đã chọn được công pháp nào, đưa ta xác nhận." "Đây là công pháp ta chọn, còn có Lôi Chu kiếm vương khí cực phẩm." Vị trung niên bỏ qua Lôi Chu kiếm, tập trung vào công pháp mà Vương Lăng đã chọn nhíu mày, quyển công pháp này không ngờ lại không hề có cấp bậc, nhìn không ra nó có phải là thần cấp công pháp hay không. Vị trung niên đánh giá lại Vương Lăng thở dài khoát tay: "Tốt, ngươi cứ cầm đi đi." "Đa tạ trưởng lão." "À đây là 3 vạn linh trị tương ứng với xếp hạng ngươi." Một tấm thẻ nhỏ màu đen có chứa linh khí khá đồng, hắn nhanh tay cầm lấy lại cùng Vương Hàn bước ra ngoài. Đợi khi hắn đi rồi thì vị trung niên kia nói: "Tông chủ thấy công pháp trong tay tiểu tử kia thế nào?" "Cái này ta cũng không có khả năng khẳng định rõ được." Hoàng Diệp không biết từ đâu bước ra, câu trả lời của tông chủ làm vị trung niên kia cũng giật mình, không nghĩ ngay cả tông chủ cũng không nhìn ra cao sâu của công pháp kia. Hoàng Diệp bước đi nhẹ nhàng phất tay áo mỉm cười: "Bạch hộ pháp không cần lo lắng. Ta nghĩ tiểu tử này có duyên với công pháp này thì chắc chắn là thiên ý, chúng ta chỉ cần tiếp tục quan sát là biết được tia thần khí nồng đậm tỏa ra lúc nãy có liên quan đến tiểu tử đó hay không." Tông chủ nói phải. Bạch hộ pháp Bạch Đà Vi khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa. Chương 152, Tháp thí luyện 4. Nhận được linh trị cũng khiến Vương Lăng lập tức muốn tu luyện, hắn cầm linh trị trong tay cười nói với Vương Hàn: "Có lẽ là ta cần phải tu luyện rồi nên nhanh chóng kiếm chỗ tốt. Ta đi cùng đệ." Vương Hàn cùng hắn bước lên lầu 3 tìm một nơi để tu luyện, hắn dự định tu luyện 3 ngày không ngờ một nơi có linh khí cho khởi lực cảnh tốn hết 1 vạn điểm linh trị. Hắn thở dài đi vào trong phòng tu luyện, ngồi một mình trong phòng hắn cảm nhận linh khí dày đặc khắp nơi, tinh thần phấn chấn lạ thường. Hắn ngồi thiền tinh thần tập trung, nuốt vào liệt địa đan cảnh giúp hắn nâng cao khả năng hấp thu linh khí đồng thời mở rộng vùng đan điền. Nhưng đổi lại kinh mạch nứt giãn khiến hắn sẽ lâm vào thống khổ triền miên, người bình thường chắc là ngất từ lâu rồi, nếu không phải hắn đã quen với thống khổ cùng với ngự thiên quyết nâng cao tinh thần lực bản thân cũng khó mà trụ nổi. Hắn sẽ bất chấp mọi biện pháp để nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân. Hắn đã dần biết được có thể tăng thời gian ở lại đây bằng cách sử dụng không gian ý thức, nồng đậm linh khí cứ tuôn vào người hắn, hắn dần già khai phá những kinh mạch đã tắc nghẽn bấy lâu vì hắc hỏa hồn. Linh khí lưu thông giờ còn nhanh gấp mấy lần trước đó, 3 ngày nhưng thực tế với hắn là 1 tháng. Thời gian này hắn tốn hơn 20 ngày mới đột phá được khởi lực trung đoạn, coi như cũng là thành công nhưng bù lại hắn tốn hơn 10 khỏa liệt địa đan cảnh cũng là mấy chục bạch tệ khiến hắn đau lòng không thôi, tiểu này nếu muốn leo cảnh tiếp thì hắn khuynh ra bại sản sớm. Còn thời gian 10 ngày hắn cũng không tiếp tục cố gắng đột phá, hắn lần này tập trung vào nghiên cứu thiên tội lôi pháp, đây vừa là hồn kỹ linh khí vừa là pháp kỹ, có thể tu luyện công pháp này vừa tu luyện linh cảnh vừa tu luyện lôi hệ pháp lực cảnh. Công pháp này hắn đọc đi đọc lại chỉ có đúng 1 trang, nội dung bên trong đơn giản nhưng khó hiểu, hắn dựa theo mà tu luyện cũng chỉ được 1/10 làm hắn khá là nản lòng. Ta là thiên tài đọc 1 hiểu 100 mà đọc cái thứ này không sao hiểu nổi, chẳng phải là quá mất mặt sao? Vương Lăng có chút nản chí suy nghĩ sâu xa từng câu chữ nhưng theo đó vẫn không hề thấu hiểu thêm được bao. Cũng may hắn ngộ tính cũng cao, cộng với việc đọc qua bao tiểu thuyết tiên hiệp nên dần thấu hiểu công pháp này là như thế nào có thể luyện. Công pháp này phải dựa vào tâm cảnh tu luyện, có thể nói là càng nghĩ nhiều thì càng khó luyện, đầu óc phải xóa bỏ qua những thứ để học để dung nhập cái mới. Hắn giờ như đứa trẻ sơ sinh mới tập đọc cứ dựa theo công quyết bên trong mà luyện theo. Thời gian của hắn cũng hết, hắn cũng đã chính thức học được trang thứ nhất của thiên tội lôi pháp. Giờ đây hắn chỉ cần mở mắt tập trung tinh nhãn là có thể nhìn thấy những đường lôi điện màu đen trong không khí tùy ý có thể phát động bất cứ lúc nào. Hắn bước ra thì Vương Hàn cũng đã hoàn thành tu luyện đang đợi hắn, cười hình như là gã đang có tin vui. "Sao huynh trông vui thế, vừa đột phá à?" "Ừm, ta vừa đột phá dung linh đỉnh phong, giờ đây không sợ gặp phải mấy tên bất kham kia nữa. Chúc mừng huynh." Cả hai ung dung bước ra khỏi tháp thí luyện, đi thêm quãng đường thì đã có người chặn lại. Hóa ra là Lưu Phỉ đang đứng sau lưng của một gã người tầm 25 tuổi, khuôn mặt rậm rạp với mái tóc ngắn ngủn, dáng người to cao. Xung quanh là người mặc đồ trang phục của Phi Long hội. Vương Lăng bình thản dừng lại hỏi: "Không biết mấy vị sư đệ kiếm ta là có việc gì? Ai là sư đệ của ngươi?" Đám đồ đệ xung quanh căm giận nhìn Vương Lăng, rõ ràng Vương Lăng nhỏ tuổi như vậy mà dám tỏ vẻ bề trên. Vương Lăng cười nhìn qua Lưu Phỉ hít mắt: "Dĩ nhiên là dựa vào thân phận đệ tử chân truyền của ta." Vương Lăng cầm ra lệnh bài tùy tiện giơ lên, đám đệ tử xung quanh nhìn thấy bắt đầu e ngại nhìn nhau, ngay cả Lưu Phỉ cũng chỉ còn bước câm nín. Đệ tử to con kia đi tới chẳng có ý gì là xem trọng lệnh bài trong tay Vương Lăng, khinh thường nói: "Không ngờ đường đường là thiếu niên thiên tài Vương Lăng lại sợ hãi mà phải dựa vào tấm lệnh bài này. Ngươi là ai?" Vương Lăng khinh thường nói, Lưu Phỉ lập tức nhảy ra khoe: "Đây là Tạ Vũ sư huynh, thực lực xếp thứ 20 huyền bảng, đã sớm là hóa linh cao đoạn cảnh giới. Ta cũng không thèm bận tâm mấy ngươi lợi hại thế nào, mau tránh ra. Muốn đi thì mau mau quỳ xuống xin lỗi Phi Long hội bọn ta." Tạ Vũ tự cao mà cười, gã nghĩ là Vương Lăng chẳng qua cũng là đệ tử mới nhập môn, đã sớm không còn là đối thủ của mình nữa. Vương Lăng tiếu tiếu nhìn Tạ Vũ than nhẹ: "Chẳng lẽ ngươi không coi Kim Nhân lệnh ra gì sao? Chẳng qua là đệ tử của một trưởng lão không có thực lực, đệ tử của người như vậy chắc chắn cũng chẳng ra gì. Kim Nhân lệnh sao lại có thể nằm trong tay trưởng lão đó chứ?" Vốn dĩ Tạ Vũ có thể nói ra được như vậy vì ảnh tư mệnh thực lực chỉ mới là tầm trung địa bảng, thấp hơn tất cả những đệ tử chân truyền đời trước, còn kẻ đứng sau lưng Phi Long hội thực lực đã là thiên bảng. Tông môn cũng là nơi nói thực lực, nếu không có thực lực cũng sớm sẽ bị người khác xem thường. Nghe gã khinh bạc sư phụ mình, Vương Lăng ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người ngay lập tức, nhưng hiểu Tông Quy Minh Lam Tông cũng rất nghiêm khắc nên không kích động, hắn giơ lệnh bài lên kêu to. Lập tức truyền lệnh bắt phạt đám đệ tử này đánh 200 thiết nguyên côn. Đám Tạ Vũ giật mình cuối cùng nhận ra một đám người áo đen bịt mặt là đệ tử chấp pháp của Minh Lam Tông. Xông ra ngoài bắt hết đám Tạ Vũ lại, lập tức 200 thiết nguyên côn được thi hành tại chỗ, thiết nguyên côn có lực đả thương lớn dùng để phạt đám đệ tử không nghe lời. Những tiếng oai oái vang lên, có mấy đệ tử đánh cho ngất đi vẫn phải đau đớn mà tỉnh lại, thiết nguyên côn không có khả năng giết người nhưng lại mang đến đau đớn tột cùng. Nhận xong 200 thiết nguyên côn, cả đám Tạ Vũ đau đớn không thể nhúc nhích chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Lăng mà kim nhân lệnh trong tay hắn cũng biến mất, không ai nghĩ gã lại dùng lệnh bài quý giá để đi phạt một đám đệ tử này. Đám đệ tử xung quanh xem náo nhiệt cũng phải dùng mình vì tiếng la hét thảm thiết kia, nhìn qua Vương Lăng tỏ vẻ sợ hãi. Vương Lăng thần sắc lạnh lùng nhìn Tạ Vũ. Nhớ cho kỹ, nếu dám có hành động xúc phạm sư phụ ta lần nữa thì chắc chắn ta sẽ cho ngươi hối hận. Vương Lăng vô vô người Tạ Vũ làm gã phát run cả lời cũng có nói, mà nhân lúc này một ký ấn màu đen được Vương Lăng đặt lên vai của Tạ Vũ. Lập tức đám đệ tử này dù đau đớn cũng bị đệ tử chấp pháp đem bắt nuốt, dù cho có phạm phải tội gì thì với thân phận bọn chúng khó mà chống lại kim nhân lệnh. Vương Hàn nhìn hành động của Vương Lăng khâm phục không thôi, tuy hắn tiêu tốn một cái kim nhân lệnh nhưng lại có thể nói cho đám đệ tử trong tông môn biết, chọc phải Vương Lăng kết quả sẽ không thể nào tốt đẹp. Nhìn đám đệ tử kia xem, ngoài Tạ Vũ ra ngay cả Lưu Phỉ cũng bị phế tất cả tu vi bằng cái hình phạt kia, bị phế thì coi như cuộc đời sống cũng không bằng chết. Mặc kệ sự kinh sợ của đám đệ tử xung quanh, Vương Lăng cứ ung dung mà bước đi. Vương Hàn kích động nhìn hắn nói, đệ quả nhiên là rất lợi hại. Tuy nhiên dù cho dạy đám người kêu bài học nhưng giờ đệ đã kết thù với Phi Long Hội, vậy có đáng không? Phi Long Hội thì sao chứ, chỉ cần có thứ có thể đối chọi lại là được. Vương Lăng ung dung nói. Vương Hàn không hiểu lắm hỏi tiếp, ý đệ là hai bang hội kia sao? Không hẳn, chỉ là tạo một cái bang hội khác là được. Đệ muốn tạo ra một bang hội khác, như vậy thì ta sẽ là người đầu tiên gia nhập. Cảm tạ huynh, sau này phải nhờ huynh đệ nữa rồi. Vương Lăng vui vẻ vì có một bạn hữu tốt, lại có một giọng nói nữa phát ra. Vương Lăng theo đó nhìn lại thấy Lĩnh Phong Tiêu Sái đi tới, ta cũng tham gia cùng đệ. Như vậy thì thật tốt quá. Cả ba người tâm tình rất tốt, cũng rất lâu rồi chưa gặp lại nên rủ nhau mà vào Vân Nguyệt Thành tìm tiểu lâu cùng đối tiểu. Hoàng Diệp ở trong phòng uống một tách trà nghe đệ tử chấp pháp báo cáo mà cười mỉm. Không ngờ tiểu tử này lại lãng phí kim nhân lệnh như vậy. Quả nhiên rất thú vị, ngươi nói có phải không Hàn Phong? Vâng sư phụ. Long Hàn Phong lạnh nhạt trả lời, nhìn không ra biểu cảm của hắn lúc này. Hoàng Diệp nhìn hắn thở dài, trong đầu so sánh Long Hàn Phong cùng Vương Lăng, có chút kích động muốn đợi tới đại hội tông môn 4 năm tới xem Vương Lăng sẽ phát triển như thế nào, nhìn Vương Lăng lại làm tông chủ này nhớ tới một người bạn cũ trước kia. Chương 153, Viên Tâm Hội. Mấy ngày sau một thế lực khác hình thành lấy tên là Viên Tâm, hầu hết là chiêu mộ tân sinh thực lực yếu kém không ai bảo hộ. Vốn có thể nhanh chóng kiếm ra thành viên là vì không hề thu linh trị đồng thời tiêu chí bảo vệ kẻ yếu hấp dẫn một số thành phần, chủ yếu là người có thực lực kém nhưng với Vương Lăng cũng là một thành công đáng nói. Nhanh chóng sau đó Vương Lăng chọn một thành chủ do Dược Thư Kỳ cấp cho mà sử dụng làm nơi hành dụng của Viên Tâm, điều kiện nàng đặt ra là hắn mau chóng ngoan ngoãn luyện đan. Tin tức Viên Tâm thành lập khiến ba thế lực kia không hề hành động gì mãnh liệt cũng khiến Vương Lăng khó lòng mà hiểu. Long Hiên một trang hường bào, khuôn mặt tinh khiết không chút son phấn nhưng tôn lên nét xinh xắn, hấp dẫn khiến ai ai cũng yêu thích. Nàng ở cùng Vương Lăng trong phòng của Viên Tâm hội, mấy hội viên ở đây ai cũng hiểu mối quan hệ của hai người này là không bình thường nên cũng không quá kinh ngạc. Trước kia nghe nói Vương thiếu chủ không ham nữ sắc nhưng giờ hồng nhan bên cạnh không thiếu làm nhiều người nghĩ tin đồn là trái ngược, mấy nữ đệ tử gia nhập cũng là vì hắn nhưng có vẻ là Long Hiên động tay động chân nhanh chóng đuổi hết. Long Hiên cười ngồi vắt chân đung đưa ly trà nhìn hắn hỏi, "Không nghĩ ngươi lại đi mở ra cái bang hội này, là như thế nào? Chẳng phải là sợ ảnh sư tỷ cho ta có nhà mà không thể về sao?" Ta cũng không hiểu vì sao ảnh sư tỷ lại có thành kiến với ngươi như vậy, mặc dù tỷ ấy có không thích nam nhân thì cũng không đến nỗi quá đáng thế đâu. Hắn cười khổ, sở dĩ việc của ảnh tư mệnh hắn cũng không quan tâm chẳng qua là hắn muốn tạo thêm một chi lực lượng ở trong tông môn giúp hắn một chút mà thôi, nói với Long Hiên thì chưa chắc nàng hiểu. May cho hắn là nơi này có Tuyết Ưng trấn thủ, dù cho có bao người lợi hại cũng khó làm được gì nàng nhưng đệ tử bên trong bị nàng sai bảo cực khổ, dù thế do vẻ ngoài đáng yêu nên cũng rất được yêu thích mà không ai nói gì. Vương Lăng đặt tách trà đang uống dở trên tay xuống cười với Long Hiên. Hay là bây giờ chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lần trước hứa với tỷ nhưng chưa thực hiện được. Được, lần này đừng viện cớ nữa đấy. Long Hiên cao hứng đứng bật dậy, nàng vui vẻ vì giờ có thời gian mà ở bên cạnh hắn chơi lâu hơn. Nhưng nàng cao hứng chưa bao lâu thì Vương Hàn từ bên ngoài chạy vào nói, "Để mau ra ngoài xem người của Phi Long hội kiếm chúng ta gây chuyện rồi." Thật không đúng lúc. Long Hiên dậm chân, khuôn mặt cao có, Vương Lăng cười mỉm đi sau Vương Hàn. "Sư tỷ đừng nóng, đợi ta giải quyết xong chuyện đã." Quả nhiên thế lực mới thành lập khó khăn trùng trùng, nếu không phải là hắn quen biết Dược Thư Kỳ thì Viên Tâm hội của hắn là bị dẹp trong những ngày đầu rồi. Ở trước một quầy bán dược thảo thuộc quản lý mới của Viên Tâm, đây vốn là chỗ của Dược Kinh Phường mà Dược Thư Kỳ đưa hắn quản lý mà hắn cũng hiểu mấy phần đạo lý vì sao nàng lại giao cho hắn. Người của Phi Long hội đã đánh bị thương 5,6 đệ tử. Liêu Tịch là kẻ đứng đầu bên cạnh có Vương Lôi cùng hơn chục đệ tử thuộc Phi Long hội đứng im cười. "Đám phế vật các ngươi mau chóng giao trả nơi này lại cho bọn ta, nếu không đừng hòng thoát ra khỏi đây. Các ngươi, đợi bang chủ của bọn ta tới, chắc chắn các ngươi sẽ biết tay." Đám đệ tử Viên Tâm dù bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy đỡ nhau lau máu trên miệng nói. Liêu Tịch khinh thường cười lớn. Hắn cũng chỉ là một thiếu gia có chút thực lực. Vào Minh Lam Tông thì thân phận hắn chả có ích gì. Căn bản hắn với ta mà nói vẫn là phế vật. Ai dám nói huynh đệ của ta là phế vật? Lĩnh Phong mau chóng xuất hiện, nhìn đám sư đệ bị thương nhướng mày, hai mắt trừng to nhìn Liêu Tịch. Ở trong tông môn không cho phép đánh nhau, các ngươi đây là vi phạm môn quy. Ngươi là ai? Đây là Vân Nguyệt Thành, không thuộc sở hữu của mình tông môn thôi đâu, môn quy ở đây không có bao tác dụng với ta. Liêu Tịch nhìn Lĩnh Phong không chút gì là để vào mắt, Vương Khôi bên cạnh đi đến nói nhỏ bên tai hắn, hắn nghe xong gật gù nói: "Hóa ra là Lĩnh Phong huynh đệ, ngươi có bản lĩnh như vậy không bằng gia nhập Phi Long hội bọn ta, lợi ích với ngươi sẽ không thiếu. Vương Lăng là huynh đệ tốt của ta, hắn ở đâu ta ở đó." Lĩnh Phong lạnh nhạt nói, bên cạnh Hàm Trương cũng xuất hiện vẻ mặt cũng tỏ vẻ kiên định, hắn sau khi nghe Viên Tâm hội do Vương Lăng mở ra thì không chậm trễ lập tức gia nhập, thực lực hắn bây giờ cũng không yếu đã tiến nhập Dung Linh đỉnh phong. Liêu Tịch ánh mắt tối lại, cười như không cười. "Rượu mời mèo uống đi uống rượu phạt, để ta xem bản lĩnh của các ngươi. Nếu các ngươi đã muốn đánh thì cùng lên đi." Hàm Trương nóng nảy chạy lên cầm trong tay đại truy sẵn sàng trả thù cho huynh đệ bị thương. Vương Lôi cười lạnh phất tay ra hiệu, cho đám người này biết Phi Long hội là ai đi. Đám người Phi Long hội lập tức lao lên, Hàm Trương cùng Lĩnh Phong lập tức động thủ, tuy đám người kia thực lực không kém nhưng so ra với Lĩnh Phong vẫn kém rất xa, nhanh chóng đã tặng mỗi người một mũi tên vào chân. Riêng Hàm Trương thì chật vật hơn khi đối đầu với Vương Khôi, một trưởng uy lực của Hàm Trương dù áp vào người Vương Khôi cũng không có bao tác dụng bị pháp bảo Vương Khôi đang mặc chặn lại. Vương Khôi nết môi một hỏa trưởng uy manh của ma đạo sĩ sơ kỳ áp tới đánh trả làm Hàm Trương bay ra, đầu tóc cháy xém, bay đi nằm ngã ra đất. Lĩnh Phong lập tức chạy tới nhìn Vương Khôi tức giận. "Ngươi lại dùng pháp bảo phụ trợ, không có chút bản lĩnh. Thế thì sao, ai bảo các ngươi không có mà sử dụng? Phi Long hội to lớn như vậy pháp bảo cũng có rất nhiều." Bộ dáng bây giờ của Vương Khôi làm Lĩnh Phong chán ghét, một mũi tên không biết từ lúc nào đã bắn xuyên tới, mũi tên này xuất ra quá nhanh không kịp nhìn ra động tác dương cung, nó còn mang theo phong thuật xé gió mà vun vút. Vương Khôi ý thức kịp thì kinh hãi khi thấy mũi tên bắn tới trước mặt mình, dù có linh bảo nhưng cũng không thể che chắn phần mặt. Liêu Tịch tức thì xuất hiện, tốc độ nhanh chóng giương tay ra, một đầu giác như hiện thân cản lại mũi tên. Hắn cười nhìn Lĩnh Phong với vẻ thưởng thức. "Không cần nhiều lời nữa, mau chóng cút đi trước khi ta đổi ý. Việc này ngươi không có tư cách mà nói." Tức thì Vương Lăng cùng Long Hiên xuất hiện làm Lĩnh Phong cùng đám đệ tử vui mừng, ánh mắt Vương Lăng nhìn qua Hàm Trương bị thương thì quay qua hỏi chuyện rồi đưa cho hắn một viên hồi linh đan. Ánh mắt Liêu Tịch quét qua nhìn chúng Long Hiên tỏ vẻ kinh diễm, lại lướt xuống nhìn bộ ngực đầy đặn kia cười mỉm. Ánh mắt Liêu Tịch làm Long Hiên cảm thấy rợn da gà, hai mắt trừng to tỏa ra sát khí nhìn Liêu Tịch. "Đầu trọc, nhìn cái gì, muốn ta cạo luôn hai mái bên của ngươi không? Tiểu nương tử ngươi muốn chịu phạt phải không?" Liêu Tịch ghét nhất bị kêu là chọc đầu, vốn do tóc hắn khó mọc nên chọn đầu tóc bóng loáng phải đội tóc giả tránh cho người khác để ý, nào ngờ Long Hiên lại nói trúng điểm ngứa của hắn. Long Hiên khinh thường cười cười: "Ngươi mới phải chịu phạt đấy, mau quỳ xuống dập đầu 30 cái gọi ta một tiếng cô mẫu, ta sẽ tha cho ngươi không thành hòa thượng háo sắc." "Được lắm, các ngươi mau lên bắt lấy nàng, nếu ta không khiến nàng trên giường kêu la thì không chịu nổi. Dám nói ra những lời dâm ngôn như vậy, ngươi thật muốn chết rồi đấy." Long Hiên tuy là trước mặt Vương Lăng từng rất phóng khoáng cho hắn sờ mó hết cả nhưng đó là do nàng nhìn hắn thuận mắt, lúc đó nàng lại chả hiểu cái gì chuyện nam nữ mới tò mò, hiện nàng lại yêu thích hắn nên trong lòng chỉ giữ cho riêng mình Vương Lăng. Bây giờ có kẻ buông lời trêu chọc làm nàng cảm thấy kinh tởm, nhìn qua Vương Lăng thấy hắn mặt mày cũng tối sầm thay vào đó có chút vui vẻ. Long Hiên một tay phóng ra ba đạo thủy tiễn, cứ thế liên tiếp, nhìn mỏng manh nhưng khiến cho một lúc cả đám đệ tử Phi Long hội ngã lăn quay ra, trên đầu có một lỗ nhỏ chảy ra máu, chứng tỏ thủy tiễn kia đã xuyên qua đầu bọn chúng. Hiện chỉ còn lại mình Vương Khôi cùng Liêu Tịch, nhìn đồng bọn chết như thế Liêu Tịch mặt tối sầm nhìn Long Hiên. "Dám giết người của Phi Long hội ta, ta chắc chắn sẽ dạy vào người đến chết. A, ta sợ, người mau giúp ta." Long Hiên thấy Vương Lăng bước ra thì chạy ra núp sau lưng hắn, hắn cười khổ nhìn nàng tinh lịch hai mắt sáng trong đang nhìn hắn, bộ ngực no đầy ép chặt làm hắn cảm thấy sao động. Rõ ràng nàng dư sức đối phó Liêu Tịch, thậm chí mới đó còn giết người mà không nghĩ đến hậu quả nữa. Hắn biết nàng tinh lịch nên ung dung tiêu sái đi tới nhìn Liêu Tịch, lướt qua Vương Khôi đang run rẩy nhìn đồng bạn mới chết bất đắc kỳ tử. "Không ngờ Vương Khôi ngươi làm mất mặt Vương gia làm chó săn cho người khác. Đây gọi là thức thời, ta không hề ngu ngốc như ngươi. Lại nói Liêu đại ca lợi hại, ta theo hắn là để học hỏi." Vương Khôi chấn định đứng đằng sau lưng Liêu Tịch giọng tiêu ý càng làm Vương Lăng thêm sát ý. Chương 154, vô đề. Lấy trong giới chỉ ra lôi chu kiếm, ánh điện tím lướt qua, Vương Lăng nhắm hướng Vương Khôi mà lao tới, Liêu Tịch cũng lao tới trước mặt, cánh tay mang theo lớp vỏ màu bạc của giác lưu chặn đứng lại lưỡi kiếm của Vương Lăng. Như dự đoán bản thân, Vương Lăng lưỡi kiếm sau khi tiếp xúc với Liêu Tịch lập tức biến mất, rõ ràng đó là dư ảnh, lưỡi kiếm không ngờ đã xuất hiện trước mặt Vương Khôi đâm vào bả vai hắn làm hắn kinh hãi. Liêu Tịch kinh ngạc nhìn Vương Lăng kinh ngạc vì không nghĩ đối phương lại có thủ pháp cao minh như thế, rõ ràng so với lời đồn dù lợi hại thì hắn cũng không lợi hại như thế này. Vương Lăng lần nữa dùng ngự kiếm thu lôi chu kiếm vào tay, đón đỡ vừa kịp một quyền kình chào của Liêu Tịch. Hắn lùi ra mấy bước có chút thất thế, Liêu Tịch âm trầm nhìn Vương Khôi bị thương, không ngờ hắn lại không thể cản được kiếm của Vương Lăng, rõ ràng là rất quỷ dị. "Đã quá coi thường ngươi rồi." "Sư huynh quá khen, xem thực lực sư huynh rõ ràng là thực lực địa bảng, chắc chắn là khi ta đánh bại huynh thì cũng tiến nhập địa bảng phải không?" Hắn nói ngu cuồng. Liêu Tịch phát trưởng mang theo một cỗ lực lượng cường đại, ngay lúc này một người đã xuất hiện ngay trước Liêu Tịch, một cỗ nhu lực hóa giải toàn bộ công kích, tỏa ra không khí sức nóng mãnh liệt. Cả đám người Vương Lăng và Liêu Tịch đều âm trầm khi thấy Thi Phạm trước mặt, Thi Phạm cau mày nhìn của cậu đả này khó chịu. Tông môn có quy định không được cậu đả, nếu còn ai tái phạm thì sẽ xử theo môn quy. "Sư huynh, đám người kia dám giết sư đệ của ta." Liêu Tịch rất kiêng dè Thi Phạm, không có ý chống đối nhưng vẫn không chịu thua chỉ vào đám đồng sư huynh sư đệ đang nằm trên đất. Thi Phạm nhìn ra đám đệ tử đã chết kia tỏ vẻ bất ham, quay qua nhìn Vương Lăng thấy hắn nhún vai. Long Hiên chống nạnh chu miệng nhỏ nói: "Là do đám người này có ý đồ không tốt với ta trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi." Thi Phạm giật mình nhìn Long Hiên, lại quay qua Liêu Tịch thở dài hỏi: "Chuyện này là thật? Dù ta có buông lời không đúng thì cũng không nên giết người trong tông phái, xin sư huynh làm chủ cho đám huynh đệ bị sát hại." "Được rồi, ngươi rời đi trước đi, chuyện còn lại ở đây để ta xử lý." "Nhưng sư huynh bọn chúng..." "Được rồi, ta nói cứ để ta." Thi Phàm mặt tối sầm, Liêu Tịch run người không nói gì nữa cùng Vương Khôi rời đi, ánh mắt gã sát lạnh nhìn lướt qua Vương Lăng. Thi Phàm nhìn lại đám người Vương Lăng thở dài. Đệ nên thu liễm một chút, nếu không phải là ta đến trước mà là tên kia thì đệ đã gặp rắc rối rồi. Là ai cơ? Vương Lăng tò mò hỏi, Thi Phàm lắc đầu trả lời. Là đệ nhị thiên bảng Lăng Trấn Đông, ngay cả ta cũng khó mà đánh lại, thậm chí ra cảnh phía sau tên này cũng không hề đơn giản. Đệ hiểu rồi, nhất định sẽ nghe theo sư huynh. Hắn biết thực lực bản thân bây giờ khó mà đánh lại người của thiên bảng nên cũng không muốn ngông cuồng lúc này. Tốt, ta rất thưởng thức đệ, hy vọng sau này đệ sẽ không làm ta cũng như sư phụ ta thất vọng. Đệ nhất định nỗ lực. Mà đúng rồi, sao sư huynh lại tới đây? Ta nghe nói là đệ mở ra viên tâm hội nên tới xem như thế nào, không ngờ lại gặp chuyện thế kia. Nói tới đây Thi Phàm khẽ liếc nhìn qua Long Hiên lại truyền âm hỏi Vương Lăng. Đệ và Long Hiên quan hệ rất tốt sao?
Đúng vậy.
Vương Lăng không chút ngần ngại gật đầu, hắn cũng nhận ra tình cảm của Long Hiên với hắn không phải bình thường nhưng hắn chưa chắc nàng đối với hắn là như thế nào, có thể là như tỷ lệ thân thiết. Thi Phàm trầm tư một lúc lại truyền âm tiếp. Tốt nhất đệ nên tạo quan hệ tốt với nàng ta, ta nghĩ tương lai đệ cũng có nhiều cái lợi. Cảm tạ sư huynh nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ làm. Dù hắn không biết Long Hiên như thế nào làm Thi Phàm phải kiêng dè như vậy nhưng hắn cũng hiểu đối phương là đang giúp đỡ hắn nên tỏ vẻ cảm kích. Thi Phàm nhìn qua đám sư đệ chết nằm la liệt kia thở dài. Thôi, ta phải quay về đây, mong đệ nhớ những lời ta nói. Vương Lăng gật đầu nhìn Thi Phàm thu lại sắc đám sư đệ kia rời đi. Long Hiên khó hiểu nhìn qua Vương Lăng dò hỏi: "Các ngươi là đang nói chuyện gì? Sư huynh nhắc ta phải cẩn thận Lăng Trấn Đông. Ngươi khỏi cần lo, có bổn tiểu thư ở đây khó có ai làm hại được ngươi." "Cảm tạ sư tỷ." Vương Lăng ánh mắt thâm tình nhìn Long Hiên làm nàng đỏ mặt không hiểu vì sao hắn lại có biểu hiện như vậy, rõ ràng hắn đây là tình tỷ đệ, liệu nàng có hiểu lầm không? Vương Lăng nhận ra thời gian gần đây Long Hiên đối với hắn rất tốt, cảm tình hắn dành cho nàng cũng càng tăng thêm. Hắn quay qua nhìn Lĩnh Phong cùng Hàm Trương cũng tỏ vẻ cảm kích. "May mà có huynh ở đây." "Đừng khách sáo." Chẳng phải chúng ta là huynh đệ tốt sao? Huynh có muốn cùng ta đi uống rượu không? Ta nhất định sẽ chầu các huynh. Thôi ta còn cần tu luyện nên để dịp khác vậy. Lĩnh Phong ghé mắt qua nhìn Long Hiên ý là để Vương Lăng bồi nàng lại cùng Hàm Trương kêu đám huynh đệ viên tâm rời đi. Vương Lăng cảm thấy bản thân khá là may mắn vừa có nữ nhân tốt vừa có bạn hữu tốt, lại nhìn qua Long Hiên nói: "Chúng ta cùng đi hết thành xem thử có nơi nào giúp ta phát triển viên tâm hội không?" "Vậy rất tốt." Long Hiên hồ hởi kéo tay hắn đi, nàng như tiểu hài tử chỉ đông chỉ tây hướng dẫn hắn vì nàng biết rõ Vân Nguyệt Thành hơn hắn, trong tất cả thứ hắn chú ý nhất là hội đấu giá hòa dược. Tối trở về hắn quyết định đến thăm Sở Ngọc vì dạo này vẫn chưa đến thăm nàng, chắc chắn nàng sẽ lo lắng. Hắn vừa vào phủ của Sở Ngọc thì giật mình khi không thấy Sở Ngọc đâu cả, hắn hốt hoảng tìm hết đông lại tìm tây nhưng một chút khí tức cũng không cảm nhận được, ngay cả nha hoàn thường ngày phục vụ cũng biến mất. Hắn kinh hoàng luống cuống suy nghĩ tới việc không hay đã xảy ra, nghĩ ngay tới là Sở Thiền giở trò, có vẻ là lao hồ ly này nhận ra lần trước hắn đột nhập phủ có ít nhiều dính dáng đến Sở Ngọc nên đã để nàng tới nơi khác, hắn tự trách bản thân quá thất trách mà không bảo vệ tốt cho nàng. Hắn quyết định lần nữa đến nơi ở của Sở Thiền, vì để chắc ăn hơn hắn đã kêu Tuyết Ưng đi cùng, nàng sau khi nghe hắn nói thì giật mình nói: "Lần trước ta tới tỷ ấy vẫn còn rất tốt mà, nếu lao già kia làm gì tỷ ấy ta nhất định đánh cho lao khỏi bỏ." Vương Lăng cười trừ cùng Tuyết Ưng nhanh nhẹn đi vào chỗ Sở Thiền. Dù số lượng đệ tử rất đông, nhiều hơn cả lần trước hắn đột nhập nhưng hắn vừa học thành thần tội lôi pháp trang thứ nhất dù chưa hoàn toàn nắm vững nhưng thực lực nâng cao rõ ràng, nhìn vào hắn bây giờ chỉ thấy ánh điện màu đen chạy lướt qua mau chóng đã đến nội viện. Tuyết Ưng cũng giật mình nhìn hắn mà tự hỏi: "Tiểu tử này lợi hại như thế từ khi nào?" Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu thân pháp quỷ dị của hắn. Hắn vào phòng Sở Thiền thấy không có ai lập tức mở công tắc, thông đạo hiện ra hắn cùng Tuyết Ưng liền tiến vào, hắn kinh ngạc khi không hề thấy bất cứ ai cả, ngay cả mẫu thân Sở Ngọc cũng không còn tại. Hắn quỳ gối tỏ vẻ kinh hoàng, sợ rằng Sở Ngọc thật sẽ xảy ra chuyện gì, Tuyết Ưng vô vai hắn động viên. Vương Lăng nhìn nàng thầm cảm kích lấy lại bình tĩnh suy nghĩ một lúc lại nói: "Chắc chắn là lão kia chưa đem Sở Ngọc đi xa được, trong tông môn canh chừng nghiêm ngặt như vậy khó mà giấu người." Hắn quay qua nhìn quanh phòng mong tìm được chút manh mối. Chương 155, kẻ thù bí ẩn. Hắn tìm kiếm xung quanh tiện thể quăng mấy bảo vật của Sở Thiền vào trong giới chỉ, dù đã kiểm tra hết cả phòng nhưng hắn vẫn chả nhận ra manh mối gì. Hắn bực tức ngồi lại bàn rót cốc trà uống lấy, sờ lên bàn nhận ra có vài vết lõm khác lạ làm hắn chú ý. Mấy vết hắn này khá là mỏng, phải cẩn thận nhìn mới thấy, hắn mau chóng lấy trà đổ nước lên bàn xem rốt cuộc là vết khắc này để lại cái gì. Hắn nhìn ra trên bàn có khắc mấy chữ đấu giá hòa dược. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, dù đây là đúng hay sai hắn phải đi kiểm tra mới biết được. Quay qua hắn kêu Tuyết Ưng rời đi, sợ chậm trễ hắn dùng phi quang dược cùng Tuyết Ưng trực tiếp bay tới hội đấu giá hòa dược. Hiện trước mắt là hội đấu giá hòa dược. Hắn muốn đi vào nhưng bây giờ nó đã đóng cửa, một màng kết giới bao quanh khó mà tiến vào. Tuyết Ưng hầm hực đá vào kết giới. "Để ta phá nát cái kết giới rách này." "Đừng manh động." Vương Lăng ngăn Tuyết Ưng lại sợ nàng làm kinh động đến kẻ bên trong, hắn nhớ tới hội đấu giá hỏa dược vốn là thuộc quyền sở hữu của dược gia nên hắn quyết định đi tìm Dược Thư Kỳ. Trong tư phòng, Dược Thư Kỳ đang ở trong bồn tắm, cánh tay trắng dài lướt trên da thịt, cả người ở trong nước để lộ chút thân trên, da thịt hồng đào thoát ẩn thoát hiện sau làn hơi nước. Ngay lúc này Vương Lăng từ cửa sổ nhảy vào, một cách thầm lặng, hắn biết rõ phòng Dược Thư Kỳ là nơi nào nên trực tiếp đi vào bằng đường cửa sổ. Nghe tiếng động lạ, Dược Thư Kỳ giật mình nhìn qua thấy có bóng người la lên, Vương Lăng nhận ra Dược Thư Kỳ đang tắm thì giật mình, sợ nàng hiểu lầm khó mà nhờ vả nên muốn lao ra ngoài, nhưng chợt cảm nhận một luồng khí tức khác lạ âm u cũng đang hướng về phía này. Hắn không nghĩ nhiều nhảy vội vào trong bồn tắm, bịt miệng nàng lại nói nhỏ bên tai: "Đừng la nữa, là ta." Nghe giọng nói thân quen, Dược Thư Kỳ mới nhận ra Vương Lăng, khuôn mặt cau có khó chịu vì hắn là đang cùng nàng ở chung một bồn tắm. "Người sao lại ở đây? Ta có chuyện muốn nhờ nên giờ này mới mạo muội tới tìm." Dược Thư Kỳ cố nép người xuống không muốn cho hắn nhìn nhiều, dù cách lớp y phục nhưng Vương Lăng vẫn cảm nhận độ đàn hồi mềm mịn của da thịt nàng ép sát hắn. Có chuyện gì thì ngươi ra ngoài hay nói. Chưa được, ta cảm nhận có một kẻ có khí tức khác lạ đang hướng tới phía này. Ta sợ kẻ này đối với ngươi cũng không có ý tốt. Cái gì mà không có ý tốt, chẳng phải kẻ đó là ngươi sao? Dược Thư Kỳ khó chịu muốn ra ngoài nhưng sợ vừa đứng lên thì cái gì cũng cho Vương Lăng thấy thế thì không ổn, nhưng nàng cũng không muốn ở cùng hắn trong một cái bồn tắm. Đúng lúc này thì nha hoàn từ bên ngoài từ ngoài xông vào mở cửa nhìn Dược Thư Kỳ hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"
"Không có, là ta nhìn thấy một con rắn nên hơi hoảng."
"Thật sự như vậy?" Nhìn nàng bộ dáng sơ hổ, nha hoàn có chút nghi ngờ. "Ngươi từ khi nào biết hỏi cha hỏi chủ tử rồi?"
"Nô tỳ không dám."
Nữ nha hoàn run người vội bảo chữa, lại lúc này từ xa vọng lại tiếng một nha hoàn khác, tiếng lại ngày càng gần. "Không được tự tiện đến phòng tiểu thư."
"Ta vừa nghe nàng hét, ta phải đi kiểm tra."
"Tiểu thư hiện đang tắm rửa ngươi dám?" Nha hoàn kia cũng lao ra nhìn nam nhân trông có vẻ lãng tử kia. Dược Thư Kỳ cũng nhận ra giọng nói kia, nàng phất tay để cửa đóng lại, lúc này nam tử kia đã ở trước cửa gọi vào vào.
"Dược tiểu thư, người không sao chứ?"
"Ta không có vấn đề gì."
"Lãng Chiêu công tử không cần lo lắng."
Vương Lăng cảm nhận khí tức hắc ám này tuy rất nhỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng được tên Lãng Chiêu này có tu luyện ma công. Hắn ở trong bồn tắm động đậy ngửi mùi hương của nữ nhân mà kích động, thứ trong quần hắn cứng dần cọ vào người Dược Thư Kỳ làm nàng giật mình, quay qua lườm hắn cảnh cáo. Lãng Chiêu nghe nàng đang tắm rửa thì liền kích động, dạo này hắn có nhiệm vụ thu hút Dược Thư Kỳ nhưng nàng cứng rắn hơn hắn tưởng, dù hắn có dụ dỗ thế nào nàng cũng không ngã vào lòng hắn. Bây giờ nàng đang trong tình trạng khó đề phòng là cơ hội của hắn. Lập tức Lãng Chiêu đánh ngất hai nha hoàn, trực tiếp phá cửa xông vào làm Dược Thư Kỳ kinh hãi ngụp người xuống nước.
"Lãng Chiêu, ngươi đây là đang làm gì?"
"Làm gì?"
"Nàng xem nam nữ chung một phòng thì có thể làm gì khác? Ngươi mau đi ra, nếu không đừng hòng ta tha cho ngươi. Chuyện đến nước này ta cũng không còn cách nào khác."
Nhìn Dược Thư Kỳ da thịt trắng nõn làm Lãng Chiêu kích thích cả người, lập tức lao tới muốn phá hủy bồn tắm nhìn xem nữ nhân kia mùi vị ra sao. Dược Thư Kỳ kinh hãi vì vốn nàng không có bao nhiêu thực lực, chỉ là hóa linh trung kỳ khó mà chống lại kẻ trước mắt. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh vì nhận ra Vương Lăng đang ở đằng sau không hiểu vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Vương Lăng cũng không chờ đợi thêm trực tiếp lao ra, vận hóa long trưởng nên kháng với Lãng Chiêu đẩy hắn bay trở lại. Lãng Chiêu giật mình nhận ra không biết từ đâu xuất hiện một kẻ khác mà lại từ trong bồn tắm Dược Thư Kỳ xuất hiện có thể bức lui mình. Mà Vương Lăng cũng ngạc nhiên vì không nghĩ đối phương vẫn bình an khi nhận một trưởng toàn lực của hắn, như thế thì kẻ trước mặt cảnh giới phải hơn hắn.
Lãng Chiêu lạnh lùng nói: "Ta còn nghĩ ngươi băng thanh ngọc cốt thế nào, hóa ra còn giấu nam nhân trong phòng."
"Ngươi đừng nói bậy, ta với hắn quan hệ không phải như vậy."
Dược Thư Kỳ lập tức phản bác, nàng xấu hổ giấu mình càng sâu, trước giờ chưa từng có ai khinh nhờn nàng vì nàng là con cháu Dược gia, thân phận trong tộc lại rất cao, chưa có ai sờ soạng, phi lễ nàng như Vương Lăng kia.
Vương Lăng cười mỉm lấy ra Lôi Chu kiếm, ánh kiếm mang theo luồng lôi điện màu đen làm Lãng Chiêu phải kiêng dè. "Dám tự tiện xông vào khi nữ nhân của ta đang tắm, ngươi muốn chết rồi."
"Nàng ta là nữ nhân ngươi khi nào?"
Lãng Chiêu tức giận một luồng khí màu đen xuất ra phóng hướng Vương Lăng, va chạm cùng mũi kiếm để bị hắc lôi đánh tan, tiếp tục mũi kiếm vẫn lao tới. Nhưng khi vừa tới vị trí đứng của Lãng Chiêu thì Vương Lăng đâm phải một tàn ảnh, lập tức cảm thấy không ổn, quay đầu lại thấy Lãng Chiêu đã bắt lấy Dược Thư Kỳ đang khỏa thân.
Lãng Chiêu cười khinh khỉnh ôm thân thể người ngọc lao ra ngoài cửa.
"Nữ nhân này ta sẽ đem sử dụng, chơi chán thì sẽ trả ngươi."
"Vương Lăng cứu ta."
Dược Thư Kỳ kinh hoàng muốn khóc nhìn lại phía Vương Lăng, hắn lúc này khuôn mặt băng lãnh cũng hướng phía cửa sổ lao đi.
"Mau bỏ nàng ta lại nếu không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.
Ngươi có bản lĩnh theo kịp ta sao?
Hiện ta đang bận nếu không tiểu tử ngươi chết lâu rồi."
Lãng Chiêu khinh thường vẫn cứ cắp người ngọc mà bay đi, một lúc sau quay đầu lại nhìn tưởng đã bỏ xa Vương Lăng nào thấy một ánh điện đen như sao xẹt lao tới, bắt kịp với hắn.
Lãng Chiêu kinh ngạc không chần chờ tiếp tục chạy.
Vương Lăng bắt đầu nôn nóng, đối phương rõ ràng tốc độ càng gia tăng làm hắn khó lòng bắt kịp dù cho có lôi thiểm bộ. Đang nôn nóng thì hắn nhìn ra Tuyết Ưng ở phía xa, vui mừng gọi to:
"Tuyết Ưng, chặn tên kia lại."
"Hiểu rồi."
Tuyết Ưng tốc độ quỷ dị, nháy mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Lãng Chiêu, gã giật mình nhận ra nguy hiểm đội vàng phòng ngự, một luồng khí màu đen tạo ra một cái thuẫn màu đen làm giảm đi uy phong của khí kình Tuyết Ưng nhưng gã cũng chỉ là thoát chết chứ vẫn bị thương. Hắn móc ra một viên đan dược rồi nuốt vào nhìn ra Tuyết Ưng phát ra trưởng phong thứ hai, hắn biết nếu nhận thêm lần nữa thì chắc chắn phải chết nên ném Dược Thư Kỳ về phía bạo phong kia, điều này làm nàng kinh hãi nhắm mắt, lại chờ chết. Cũng may Vương Lăng đến kịp ôm Dược Thư Kỳ lui ra nhưng bị trưởng phong đánh trúng, một vết cắt sắc bén trên da thịt hắn hiện ra, Tuyết Ưng kinh hãi phất tay hóa giải trưởng phong còn lại. Hai mắt tinh anh nhìn Lãng Chiêu đuổi theo.
Dược Thư Kỳ thấy hắn vì mình mà bị thương cảm động hỏi:
"Ngươi không sao chứ?"
"Không vấn đề gì."
Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm mà toàn là nhìn phía dưới ngực nàng mới nhận ra bản thân hiện đang khỏa thân, từ trên xuống dưới toàn bộ lộ ra bên ngoài, nàng hét toáng tắt hắn một cái làm hắn thanh tỉnh.
Chương 156, kẻ thù bí ẩn 2.
Hắn cười ngượng lấy ra từ trong giới chỉ một trường y cho Dược Thư Kỳ khoác tạm, hắn nhìn về chỗ Tuyết Ưng vừa bay đi khẽ giật mình, một vụ nổ lớn kinh động cả một vùng. Hắn không nghĩ là Lãng Chiêu còn sức để mà đỡ được một quyền của Tuyết Ưng, hắn dùng phi quang dược bay lên cao kiểm tra. Ở trước mặt Tuyết Ưng một tên mặc áo đen xuất ra một đầu hắc thú cản được công kích của Tuyết Ưng, nàng dù ra bao nhiêu chiêu đều bị hắc y nhân kia đánh trả đủ cả.
Tuyết Ưng tức giận dậm chân:
"Tức chết ta.
Từ khi gặp tên biến thái kia cảnh giới lại giảm, ngay cả một tên tiểu tướng bình thường cũng không đánh lại."
Hắc y nhân cũng nhận ra nàng lợi hại không muốn cùng Tuyết Ưng đọ sức thêm nữa, việc rút lui vẫn quan trọng hơn.
Tức thời gã ôm lấy Lãng Chiêu ra một hư ảnh lao xuống đất độn thổ đi mất.
Vương Lăng nhíu mày đi tới bên cạnh Tuyết Ưng lắc đầu:
"Bỏ đi, trời tối thế này khó mà đuổi theo."
"Ta hiểu rồi."
Tuyết Ưng cau mày hậm hực có vẻ khó chịu việc bản thân đã dần yếu đi lúc nào mà không hay biết, tuy tâm trạng không tốt nhưng nàng vẫn len lén xem vết thương của Vương Lăng do nàng tạo ra thấy không có việc gì mới yên tâm.
Vương Lăng tới bên cạnh Dược Thư Kỳ khẽ mỉm cười. "Để ta đưa tiểu thư quay về."
"Ừm."
Nàng gật đầu lập tức ý thức lại thấy Vương Lăng đã bế nàng mà bay đi. Tuy có chút ngượng nghịu nhưng nàng vẫn không tỏ vẻ xấu hổ gì. Đến khi về tới phòng nàng mới có cơ hội thay đồ, hắn thì ra ngoài lay tỉnh hai nha hoàn kia. Hai nha hoàn vừa mở mắt thì mắt nó nghiêng nhìn hắn hỏi: "Vương công tử, tiểu thư?"
"Đừng lo, nàng bên trong."
Nghe vậy hai nha hoàn mới thở nhẹ an tâm, hắn đứng dậy gọi vọng vào: "Tiểu thư đã thay đồ xong chưa, ta có chuyện muốn nói."
"Ngươi vào đi."
Mở cửa bước vào, hắn thấy nàng mặc một lớp áo ngủ mỏng hồng đào khoác ngoài một tấm áo choàng che cảnh xuân mà thôi, có vẻ nàng đã lấy lại dáng vẻ của một tiểu thư kinh doanh dày dặn, nét mặt bình tĩnh trở lại làm hắn thầm thán phục. Nhìn hai nha hoàn nàng nói: "Hai người mau đi pha trà."
"Vâng."
Hai nha hoàn theo nàng nhiều năm nên hiểu ý nàng là để nàng và Vương Lăng một mình, hai nha hoàn cũng không có nghị kỵ gì nữa. Đợi hai nha hoàn cùng Tuyết Ưng rời đi, Dược Thư Kỳ bối rối trở lại nhưng vẫn cứng rắn hỏi:
"Công tử tìm ta là có chuyện gì?"
"Là chuyện của hội đấu giá hòa dược."
Dược Thư Kỳ lấy làm lạ, hiếu kỳ hỏi:
"Ồ, có chuyện gì sao?"
"Ta muốn vào đó tham quan một chút."
Vương Lăng nết môi tỏ vẻ thân bí, Dược Thư Kỳ cao hàng lông mày lá liễu, bộ dáng rất cuốn hút.
"Có gì cứ nói thẳng."
"Thật ra ta vào đó là tìm người."
Dược Thư Kỳ nghe vậy có chút tò mò hỏi:
"Rốt cuộc công tử muốn tìm ai?"
"Là một vị bằng hữu, hình như đang ở bên trong hội đấu giá hòa dược. Không biết ở bên trong có nơi nào có thể giấu người không?"
Nghe ý hắn không muốn cho nàng biết thêm, nàng cũng không hỏi chi tiết, dù sao hắn lúc nãy cũng cứu nàng nên nàng không ngại giúp hắn. Nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Ở bên trong đó không có nơi nào để giấu người, nhưng có một biệt viện làm chỗ trọ cho các đặc khách của Hỏa Dược Phường. Người trong tông môn cũng không có quyền khám xét.
Như vậy Quang Minh giáo cũng không kiểm tra sao?
Dù cho là khách quý thân phận thế nào thì cũng phải nể mặt mũi Quang Minh giáo mấy phần, tất cả đều được kiểm tra, không có ai là vong linh pháp sư cả."
Vương Lăng xoa cằm suy nghĩ, lại nhìn qua Dược Thư Kỳ nói tiếp:
"Có chuyện gì sao mà có vẻ rất nhiều thế lực hội họp về đây? Ngày mai có đấu giá một món đồ rất có giá trị nên dĩ nhiên có nhiều người đến để tham gia rồi."
"Ngày mai?"
"Trùng hợp như vậy,
có thể hỏi đó là vật gì không?"
Dược Thư Kỳ ngón tay dài mềm đặt lên môi có chút do dự nhưng vẫn nói:
"Nói ngươi biết trước cũng không sao.
Vật ngày mai đấu giá là Hỏa Phượng huyết tích."
"Đó là vật gì?"
"Là một mảnh thạch phiến giúp truy tìm dấu vết của Thượng Thiên Hỏa Y Địa Phượng Hoàng, một thần thú có năng lực bất tử bất diệt."
Nghe xong lời nàng nói, hắn ngu ngơ không biết vật đó quan trọng thế nào mà nhiều người ham muốn như vậy, đã không biết là phải hỏi.
Nếu là thần thú thì làm gì có năng lực thu phục mà mấy người đó sống chết muốn có như vậy.
Mặc dù là thần thú nhưng sẽ có một giai đoạn nó suy yếu cực hạn, là thời gian hơn một năm nữa, lúc đó nó sẽ tiến vào giai đoạn trùng sinh biến thành ấu thú. Nghe đồn nó sống ở nơi nóng nhất của đại lục địa, Hỏa Sơn đỉnh, máu của thánh thú Phượng Hoàng nghe đồn có khả năng cải tử hoàn sinh, chữa bách bệnh, nâng cao đại cảnh giới hồn lực thậm chí là trường sinh bất lão.
Dược Thư Kỳ kể rất chăm chú, chính nàng cũng không tin lắm về mấy lời đồn này, nhưng thấy nhiều người ham muốn như vậy nàng cũng tăng thêm mấy phần chứng thực.
Diêm Vương Lăng lúc này đang kích động muốn chết, nếu có được Hỏa Phượng huyết tích thì hắn có thể tìm được Hoa Linh Y Ly thảo chỉ mọc ở Hỏa Sơn đỉnh, nguyên liệu điều phối chữa trị cho Vương Khan. Đặc biệt lại còn có dị Hỏa Phượng tiên hỏa diễm mà bất cứ luyện dược sư nào cũng thèm thuồng. Hắn thì cần để cho Hỗn Nguyên Hỏa Diễm của bản thân có thể cắn nuốt. Rất nhanh hắn lại lắc đầu tỉnh táo lại, vật giá trị như thế hắn làm sao mà dễ dàng có được, trong khi bây giờ việc ưu tiên là giải cứu Sở Ngọc trước đã. Hắn quay qua nhìn Dược Thư Kỳ, vẻ mặt cầu khẩn:
"Ngày mai ta có thể đến xem không?"
"Nếu ngươi muốn thì cứ đến, dù có đến đó thì ngươi cũng khó mà giành được đồ. Toàn bộ những người giàu có nhất hai đại lục Đông Tây đều tụ hội về đây đấy."
Hắn vây tay, bộ dáng bình thản:
"Ta cũng không hy vọng giành được đồ tốt như vậy, chỉ muốn đến xem cho biết mà thôi."
"Được, ngày mai ngươi có thể đi cùng ta đến xem."
"Cảm ơn ngươi."
Vương Lăng vui mừng nắm chặt lấy tay Dược Thư Kỳ, nàng giật mình rồi ngớ ngẩn đỏ mặt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như là tiểu hài tử thầm bật cười. Khi nàng lấy lại tinh thần thì dãy tay hắn ra vẻ mặt thản nhiên nhưng lại giấu đi xấu hổ trong lòng.
"Ngươi đi nghỉ đi, ta phân phó nha hoàn cho ngươi cùng Tiểu Tuyết ứng phòng riêng. Đến khi nào đi thì ta sẽ gọi ngươi."
"Ta hiểu rồi."
Hắn gật đầu rồi rời khỏi phòng. Dược Thư Kỳ lúc này mới có thể an tâm nghỉ ngơi, nàng nằm ngả xuống giường khó mà nhắm mắt, trong đầu vẫn luôn nhớ tới hình ảnh của hắn. Nàng giờ này mới hiểu một chút cảm giác của tiểu muội nàng khi ngày đêm mong nhớ Đan Vân là như thế nào. Cũng mau nàng lắc đầu, không khỏi tự trách mình ngờ nghệch, chẳng qua Vương Lăng với nàng chỉ là đối tượng hợp tác lâu dài mà thôi, không có tư tình nam nữ ở bên trong. Có tình cảm nam nữ hay không thì chắc chính bản thân nàng cũng khó mà biết được. Trở về phòng được Dược Thư Kỳ xếp cho, Vương Lăng nằm ở trên giường cầm vòng tay mà mẫu thân Sở Ngọc đưa cho hắn ngắm nhìn lại nhớ tới thiếu nữ ương ngạnh tự cao lần đầu gặp gỡ. Qua mấy lần sự cố dần dần nàng lại biến thành mèo ngoan ở trong lòng hắn. Hắn tin với nàng tình cảm chỉ ở mức thân thiết cũng không phải cảm giác như khi nghĩ tới Băng Mộ Tuyết mấy nàng, nhưng hắn hiểu nàng là nữ nhân của chính mình thì hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Nghĩ tới việc nàng gả cho người khác cũng làm hắn chạy lòng, như thế nàng với hắn cũng có một vị trí rất đặc biệt, chỉ là hắn còn cảm giác mơ hồ. Chương 157, kẻ thù bí ẩn 3.
Dù cho Vân Nguyệt Thành nằm trong tông môn nhưng nó lại không chịu sự khống chế của tông môn vì nó được xây dựng dựa vào nhiều thế lực tập trung, trong đó có Dược gia, một thế lực không ai dám đắc tội vì nắm giữ hơn một nửa số đan dược của toàn cõi đại lục. Hỏa dược đấu giá hội ở Vân Nguyệt Thành bình thường chỉ có môn đồ đệ tử có danh tiếng đến để tham gia, nhưng hiện giờ có rất nhiều thế lực hội tụ về đây, mục đích chỉ có một, không tiếc tài nguyên để giành được. Đám người Vương Lăng cùng Dược Thư Kỳ bước vào Hỏa dược đấu giá hội, hắn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xem lão Sở Thiền có ở quanh đây hay không, làm hắn thất vọng cũng chẳng thấy bóng dáng lao đâu, nhưng hắn nhanh lấy lại niềm vui khi nhìn thấy lục khách. Quay qua nhìn Dược Thư Kỳ và Tuyết Ưng hắn nói:
"Hai người đi trước đi, ta gặp người quen."
"Vậy được, ta đi trước."
Hai nàng vừa rời đi Vương Lăng cũng tức tốc đi đến trước mặt lục khách vui vẻ cười:
"Lục khách huynh đệ, lâu rồi không gặp."
"Vương huynh đệ, tái ngộ." Lộc khách cũng khách sáo chào lại, lần trước vì Vương Lăng giúp hắn lấy lại danh dự nên hảo cảm với Vương Lăng cũng cao. Lúc này Vương Lăng mới để ý bên cạnh Lộc khách còn có hai người, một thiếu nữ 16 tuổi mày thanh mục tú, rất khả ái cùng với một thiếu niên hơn 20 tuổi một trang tuấn tú. Cả hai cũng chú ý đến Vương Lăng, vừa tò mò hiếu kỳ với thân phận của hắn. Lộc khách bắt đầu giới thiệu Vương Lăng với cả hai người. "Lăng huynh, Lỗ muội, đây là Vương Lăng nổi danh năm gần đây đấy. Hóa ra là Vương thiếu chủ, ngưỡng mộ từ lâu." Lăng công tử kia nhìn Vương Lăng tuy lời nói ra nhưng cử chỉ cũng không có chút thành ý, nết miệng cười, còn tiểu cô nương kia liếc nhìn hắn một cái lại quay qua nhìn Lăng công tử nọ như là đang so sánh. Lộc khách lại tiếp tục giới thiệu hai người nọ với Vương Lăng. "Vương đệ, đây là Lăng Triệt công tử, Lỗ Vi Vi tiểu thư." "Lăng huynh quả nhiên anh tuấn bất phàm nha." "Quá khen, ha ha." Nghe đối phương ca ngợi mình làm Lăng Triệt vui vẻ toát miệng cười, Vương Lăng lại nhìn qua Lỗ Vi Vi mỉm cười. "Vi Vi tiểu thư cũng thật khả ái, xinh đẹp động nhân." "Công tử quá khen." Lỗ Vi Sáu nghe thế khuôn mặt đỏ hồng, có vẻ rất thích thú. Lăng Triệt thấy nàng chỉ vì mấy lời nói của đối phương mà thẹn thùng thì tức giận lườm nàng khiến nàng túi gầm mặt không dám biểu hiện. Lăng Triệt lại quay qua nhìn Vương Lăng mỉm cười. "Chắc Vương đệ đến để đấu giá Hỏa Phượng huyết tích, như vậy chúng ta có thể cùng nhau ở một chỗ." "Như vậy thì làm phiền Lăng huynh rồi." Vương Lăng cười đáp trả lại quay qua nhìn Lỗ Vi Vi cười khiến nàng run rẩy không dám nhìn. Lăng Triệt nhìn Vương Lăng cười lạnh, chắc nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không có khả năng đấu giá được nên trước mặt mỹ nhân sẽ thể hiện bản thân. Vương Lăng cũng không từ chối vì hắn tiện còn có việc muốn nói cùng lộc khách. Cả bốn người ngồi vào cũng một chỗ, xung quanh cũng không có ai dám tới gần vì thân phận Lăng Triệt cũng khá đặc biệt. Vương Lăng ngồi cạnh lộc khách có cơ hội lập tức hỏi: "Không biết dạo này Lộc huynh có gặp Sở Ngọc sư tỷ hay không? Khoảng thời gian này ta toàn tập trung tu luyện nên không có gặp gỡ nàng, để có chuyện gì sao?" Lộc khách nói vậy nhưng có chút chột dạ cố nén biểu hiện bất thường ra ngoài, Vương Lăng trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn vui cười hỏi tiếp: "Như vậy sư huynh có dự tính gì hay không? Ý đệ là như thế nào? Chẳng lẽ Lộc huynh không biết sư tỷ sắp thành thân sao? Lộc huynh không có dự tính gì ạ?" "Ta thì có thể làm gì chứ?" Nghe hai người nói chuyện Lăng Triệt cũng không thể nén nổi thích thú khi nhớ tới việc gặp nàng trước đây nên mở miệng nói: "Hai người vừa nhắc tới Sở Ngọc cô nương sao? Nàng ấy dạo này không biết có khỏe không, chắc chắn là ngày càng đẹp. Tỷ ấy hiện vẫn khỏe, cảm tạ Lăng huynh quan tâm." Vương Lăng cười như không cười đáp trả, lời nói cũng không mang theo bao thiện cảm. Lăng Triệt khuôn mặt âm trầm muốn động khẩu thì từ xa bước đến một đoàn người làm Lăng Triệt thu hồi hoàn khí, hai mắt như sao nhìn nữ nhân đi đến. Đám người này cũng là người quen của Vương Lăng, tất cả đều là kẻ địch. Tào Châu theo sau là Lương Sán và Lỗ Tê mang theo ánh mắt căm phẫn dồn về phía hắn. Tào Vận theo sau đó là nha hoàn Tiểu Hà chỉ liếc sơ qua hắn, coi như không thấy hắn vậy. Vương Lăng cười mỉm nhìn đám người, Lăng Triệt thấy không khí căng thẳng tò mò hỏi Tào Châu: "Tào đệ có thành kiến với vị huynh đệ này hả?" "Đúng vậy." Tào Châu đáp lời, Lăng Triệt ánh mắt nhìn qua Tào Vận lòng si mê nhưng vẫn cố kìm nén. Lộc khách thấy Vương Lăng lâm vào tình cảnh bất lợi đành lên tiếng giải vây, sợ chuyện sẽ ngày càng lớn. Dù sao đây cũng là hội đấu giá hỏa dược, gây sự ở đây cũng sẽ đắc tội dược ra. "Tốt, đợi đến khi ta lấy được đồ rồi ra ngoài sẽ tính số sau." Tào Châu mặt lạnh đi đến kiếm một chỗ ngồi xuống, hai tên Lương Sán và Lỗ Tế đứng ở hai bên. Lăng Triệt nhanh nhẩu đi đến bên cạnh Tào Vận chắp tay sau lưng mỉm cười: "Tào Vận tiểu thư lâu rồi không gặp." "Lăng công tử vẫn khỏe?" Tào Vận dù có chút chán ghét nhưng vẫn đáp trả, dù cho Lăng gia ở Phong La Đế quốc không nắm trong tay quyền lực nhưng bối cảnh không bình thường, khó có thể đắc tội. Lăng Triệt được trò chuyện cùng người đẹp vui sướng bắt đầu cười nói lấy lòng Tào Vận, nàng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười âm thầm nghe lời hắn nói. Vương Lăng nhìn Lăng Triệt tỏ vẻ khinh thường, loại người này thấy mỹ nữ là sáng mắt, hắn quay qua thấy Lô Vi Vi cúi gầm mặt thất thần, khuôn mặt buồn sầu cũng biết là do Lăng Triệt mà ra. Nàng thấy thân ca ca cùng Tình Lang đều không để ý đến mình dĩ nhiên là không vui. Vương Lăng mỉm cười khuôn mặt nhích tới gần nói vào tai nàng: "Vi Vi tiểu thư sao lại u buồn như vậy, có cần ta xoa dịu không?" Cảm nhận hơi ấm bên tai khiến nàng giật mình ngó quá đụng trúng khuôn mặt của hắn, nàng hoảng hốt, mau thẹn xấu hổ lắc đầu nói: "Không cần, ta vẫn tốt. Đa tạ công tử quan tâm. Nếu tiểu thư cảm thấy cô đơn, ta có thể giúp." Vương Lăng rất nhanh nắm lấy bàn tay nàng, hắn đây là đang muốn trêu chọc nữ nhân của Lăng Triệt vì có ý nghĩ đụng tới Sở Ngọc. Lỗ Vi Vi thấy hắn nắm tay mình cố dây ra, nàng quay qua sợ Lăng Triệt hiểu lầm, nào ngờ gã vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng Tào Vận càng làm nàng thêm bị khuất. Phần Vương Lăng cũng không muốn làm quá, dù sao thì hắn cũng chả hứng thú với nữ nhân này mà việc trước mắt còn chưa giải quyết. Hắn quay qua Lộc khách mỉm cười: "Lúc nãy may có Lộc huynh giải nguy rút, có là gì so với việc Vương thiếu chủ làm cho ta?" Lộc khách tỏ vẻ khiêm tốn, gã tuy nói vậy nhưng trong lòng khó chịu, vừa thấy Vương Lăng trêu chọc Lỗ Vi Vi là hiểu hắn với Sở Ngọc chắc chắn có quan hệ, có khi đêm tối kia người uy hiếp hắn là Vương Lăng không chừng, như vậy có thể lý giải vì sao Vương Lăng lại quan tâm tới Sở Ngọc như vậy. Vương Lăng cũng không biết Lộc khách đang nghĩ gì, vẫn vui vẻ nói tiếp: "Hy vọng sư tỷ không có chuyện gì xảy ra." "Để nói vậy là sao?" Lộc khách có chút lúng túng trả lời, biểu hiện này lọt vào mắt Vương Lăng khiến hắn chắc chắn Lộc khách rõ ràng biết tin tức của Sở Ngọc. Lúc này rèm từ trên khán đài bật mở thu hút sự tập trung của tất cả, xuất hiện là một thiếu nữ xinh đẹp, hai chân thon dài quyến rũ xuất hiện, nàng nhìn toàn trường mỉm cười: "Các vị, hôm nay hội đấu giá hỏa dược xin được tổ chức đấu giá một món hàng rất đặc biệt. Nhưng trước đó chúng ta sẽ đấu giá một số món hàng trước đã. Dù cho tất cả mục đích là Hỏa Phượng huyết tích nhưng những thứ khác vẫn rất giá trị." Vương Lăng không bận tâm lướt ánh mắt nhìn xem kẻ khả nghi bắt lấy dược thư kỳ có quanh quần đấy không. Chương 158, kẻ thù bí ẩn 4. Nữ nhân chủ trì hội đấu giá mỉm cười vui vẻ nói tiếp: "Vật đấu giá đầu tiên." Người của hội đấu giá tức thì đem ra một cái khay bên trong có 10 lọ đan dược. Lập tức nữ nhờ kỳ ạ cười nói: "Đây là 10 lọ đan dược Thiên Công Tán, một lọ 10 viên. Thiên Công Tán là đan dược nhị giai cực phẩm có công dụng thúc đẩy cảnh giới cho linh lực giả chưa thức tỉnh hồn lực. Đan này có thể trực tiếp phục dụng mà không hề có tác dụng phụ nào, ăn vào cảnh giới lập tức tăng cao không cần tốn thời gian tu luyện. Tuy rằng đan dược nhị phẩm đối với nhiều người không có chút sức hút nào, nhưng có thể trực tiếp phục dụng để tăng cảnh giới như thế này là chưa hề thấy, không ai dám nghi ngờ lời nói của hỏa dược đấu giá cả. Tất cả đều nào nhìn chằm chằm vào mấy bình đan dược kia, dược thư kỳ từ trên cao cũng không thèm bận tâm ra hiệu cho người bắt đầu đấu giá. Lập tức nữ nhân chủ trì kia cười. Được rồi, 10 lọ đan này không bán riêng lẻ nên mọi người dốc sức mà mua. Giá khởi điểm là 1 vạn tinh tệ một viên. Vừa dứt lời lập tức liên tiếp nhiều tiếng ra giá vang lên. 2 vạn tinh tệ, 3 vạn tinh tệ, 20 vạn tinh tệ. Vương Lăng nhìn thấy giá mấy lọ đan kia càng cao thì càng cao hứng, vốn mấy viên đan dược đó là kết quả của hắn, là do chính hắn luyện ra nên chắc chắn sẽ có phần của hắn, giá càng cao càng tốt, dù sao bây giờ hắn đang rất là đang cần tiền. Giá từ 1 vạn tinh tệ bây giờ đã tăng lên 200 vạn tinh tệ, người vừa ra giá là Tào Châu. Vương Lăng thấy Tào Châu hào phóng như vậy thì cũng phải khâm phục, quả nhiên Phong La quốc không hổ là đế quốc đứng đầu Đông Phương đại lục, tài kim địch phú có thừa. Tuy giá này rất cao nhưng Vương Lăng biết với tên Tào Châu chỉ là con số nhỏ. Hắn cười mỉm ra giá. 300 vạn tinh tệ. 300 vạn tinh tệ, có ai ra giá cao hơn không? Toàn trường nhìn về phía Vương Lăng bắt đầu tò mò về thân phận hắn, bắt đầu thì tháo to nhỏ, riêng Tào Châu thì trừng mắt nhìn Vương Lăng, hắn không nghĩ Vương Lăng lại có tài phú tranh với mình, căm tức ra giá đối chọi, dù theo phương diện nào thì gã cũng đang cần những viên đan này. 400 vạn tinh tệ. 500 vạn tinh tệ. 600 vạn tinh tệ. 700 vạn tinh tệ. Vương Lăng cười nết mép nhìn Tào Châu như chọc tức gã, điều này càng làm gã điên cuồng ra giá tiếp. 1000 vạn tinh tệ. Tào công tử quả nhiên hào phóng nha. Vương Lăng cười cười lại tiếp tục ra giá. 1000 vạn lẻ 1 vạn tinh tệ. Nghe xong nhiều người câm nín, ai lại ra cái giá tù như thế, nhưng ai cũng không dám có ý kiến thêm vì cái giá này cũng quá lớn rồi, Tào Châu như bị chọc điên hết lớn. 2000 vạn tinh tệ. Vương Lăng biết dừng ở đây là được rồi, cũng không ra giá nữa, sợ ra thêm thì chắc chắn Tào Châu không thèm mua nữa thì mệt. 2000 vạn tinh tệ một viên, tức là 20 triệu tinh tệ, số tiền này đủ mua một tòa thành trì nho nhỏ rồi, thật là khó tin. Tuy Tào Châu đấu giá thành công nhưng không hề vui vẻ chút nào. Vốn hắn cũng đâu cần phải tốn nhiều tiền như thế, không phải vì Vương Lăng thì còn lâu mới phải trả giá như vậy. Riêng về Vương Lăng cũng không có nhiều tiền đấu giá như vậy, hắn ra giá chủ yếu để Tào Châu ra giá ngày càng cao thì hắn hốt càng nhiều. Dược Thư Kỳ cùng Tuyết Ưng ở trên lầu cao nhìn thấy hắn khiến đối phương phải bỏ ra nhiều tiền như vậy thì cười lớn. Tên này thật không ngờ lợi hại như vậy. Hai nàng nhìn nhau cười, riêng Tào Vận thì đang cau mày khó chịu, đám người xung quanh Vương Lăng bây giờ cũng đang âm trầm. Cũng sau đó có nhiều món đồ được đấu giá nhưng không được sôi động mấy. Nữ nhân chủ trì đấu giá rốt cuộc cũng tập trung vào điểm chính của cuộc đấu giá hôm nay. Hỏa Phượng huyết tích được đem ra, một mảnh phiến đá màu đỏ có chạm khắc hình hỏa phượng được đặt trong một cái lồng kính kiên cố, hai bên có hai cường giả viên lực cảnh canh nghiêm, thách ai dám nhào vào cướp đoạt. Cái giá đầu tiên được đưa ra, 1 vạn bạch tệ, một con số khổng lồ mà một quốc gia nhỏ còn lâu mới có được. 2 vạn tinh tệ. 4. 50 vạn bạch tệ. Người vừa ra giá là một công tử vô cùng tuấn tú, ngọc diện tiểu sinh, một thân thanh ý đậm chất thư sinh nhưng lại tỏa ra khí thế khác lạ khiến ai cũng phải dè chừng. Ngồi bên cạnh tên này là một thanh niên cũng tuấn mã, một thân cẩm bào màu đỏ chói với hoa văn loè loẹt. Hai người này được bao quanh bởi một đám cường giả nguyên lực cảnh giới, thậm chí còn có hai người viên lực cảnh, thân phận rõ ràng không hề tầm thường. Nói những cường quốc của Đông Phương hiện cũng không kiếm đâu ra nhiều cường giả hộ tống như vậy. Cũng có mấy người nhìn thấy thì nhận ra thân phận hai người này. Cứ việc nói nhỏ với nhau, nhưng Vương Lăng tinh thần lực khá cường đại, nghe ngóng cũng không khó. Hóa ra thanh y công tử kia là Thượng Quan Tính Minh, nổi danh vang xa của Tây Phương đại lục, thiên tài ngàn năm có một, 20 tuổi hóa linh đỉnh phong, mà bây giờ đã sớm là nguyên lực đỉnh phong. Bên cạnh là Tây Môn Hoạn, cựu hoàng tử của Thiên Long đế quốc, cũng là người có danh tiếng nhưng lại là loại ham hoa háo sắc, tài cán kém cỏi. Cuộc đấu giá diễn ra rất khốc liệt, mới đó mà giá của mảnh hỏa thạch kia đã lên 500 vạn bạch tệ. Người vừa ra giá là một hắc y nhân trùm đầu không nhìn ra nhân dạng, nhưng Vương Lăng nhận ra khí tức khác thường của tên này, là người đã cứu Lãng Triều khỏi Tuyết Ưng. Sự tập trung của Vương Lăng toàn bộ đều tập trung vào hắc y nhân này. Vì để dễ dàng tiếp cận hắn từ biệt lộc khách rồi rời đi, đến căn phòng trung tâm của Dược Thư Kỳ, hắn nhìn hai nàng cười mới kêu Tuyết Ưng lại giả kỹ. Tí nữa tỷ giúp ta theo sát tên áo choàng đẹp kia. Hắn là ai? Là người trước đó tỷ để thoát đấy. Được, để đấy cho ta. Tuyết Ưng nghe thấy Hắc Y Nhân là kẻ đã cứu thoát Lãng Chiêu, tâm tình trở nên phấn khích hơn. Diêm Vương Lăng thấy cuộc đấu giá sắp kết thúc mà Lộc Khách dường như sắp rời đi nên liền lén đi theo. Lộc Khách đi vào biệt viện nơi chuẩn bị cho khách quý của Hỏa Dược hội đấu giá, hắn khá cẩn mật nhìn ngó xung quanh rồi mới bước vào, đi đến một căn phòng thì khẽ đóng cửa lại còn không quên nhìn xung quanh lần nữa. Dù đã rất cẩn thận nhưng cũng không thể tránh khỏi hai mắt của Vương Lăng, hắn cẩn thận tiến tới gần, mở hé mép cửa ra không gây tiếng động. Ở bên trong Lộc Khách dùng một viên linh thạch đặt vào một khe nhỏ trên thành kệ, ngay sau đó dưới chân Lộc Khách phát ra ánh sáng màu xanh, Lộc Khách sau đó cũng không thấy nữa. Vương Lăng giật mình khẽ lẩm bẩm, truyền tống trận, không ngờ bây giờ vẫn còn có người có thể làm được. Nói về truyền tống trận thì trước giờ chỉ còn lại một cái nối liền hai lục địa Đông Tây được cảnh gác bởi rất nhiều cường giả, mỗi lần truyền tống cũng chỉ được hơn chục người, đây là lý do mà Tây Phương đại lục chưa thể gây nhiều áp lực cho Đông Phương đại lục. Vương Lăng không chần chờ lập tức mở cửa đi vào, nhìn cái truyền tống trận này, rõ ràng đây chỉ là một dạng khá nhỏ, chỉ truyền tống được một khoảng cách vài trăm mét là cùng. Hắn tuy muốn đi nhưng bản thân cần phải cẩn thận là tốt nhất. Lúc này ở hội đấu giá, giá trị của Hỏa Phượng huyết tích đã lên tới 10.000 vạn bạch tệ, một con số khổng lồ mà Phong La đế quốc cũng khó mà xoay sở ra. Lăng Triệt cùng Tào Châu mặt mày âm trầm không thể phát tiết, Lăng Triệt nhìn qua Tào Vận thấy nàng không thèm nhìn hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tất cả là tại tên Thượng Quan Tính Minh kia, hắn đưa một số tiền lớn như vậy mà mặt mày không đổi sắc, còn tên Tây Môn Hoạn thì cười cười khoái chí lại ngắm nhìn Tào Vận với ánh mắt thèm thuồng càng làm Lăng Triệt căm giận. Hắc Y Nhân nãy giờ không hề ra giá, chỉ nhìn chằm chằm kẻ vừa mới đoạt được hỏa phượng huyết tích, không chỉ có mình Hắc Y Nhân, còn nhiều thế lực khác cũng canh chừng đám người thượng quan Tính Minh sẵn sàng cướp đoạt. Nghĩ vậy chứ xung quanh cường giả nhiều như vậy làm sao mà dễ dàng cướp như vậy. Chương 159, kẻ thù bí ẩn, nam. Vương Lăng đang hì hục quan sát trận đồ bất chợt cảm nhận một luồng áp khí dâng tới, ở bên cạnh Hắc Y Nhân từ ngoài cửa xông vào mau chóng đã chế trụ yết hầu Vương Lăng. Tốc độ này làm Vương Lăng khó mà phản ứng, hai mắt trừng to nhìn Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhìn Vương Lăng lập tức nhận ra có chút quen mặt. Đúng rồi, ngươi là tên đi cùng nữ tiểu quái kia. Ngươi liệu có nhớ nhầm? Vương Lăng mặt mày tái ngắt, đối phương không hề để lộ chút sơ hở nào để mà lợi dụng, rõ ràng là hắn đã dặn Tuyết Ưng theo dõi tên này làm thế nào lại để gã này lọt vào. Vừa nghĩ tới thì Tuyết Ưng đã xuất hiện ngoài cửa tốc độ quỷ dị, Hắc Y Nhân cũng nhanh tay nhảy ra ném Vương Lăng bay vào góc phòng. Hắc Y Nhân dường như muốn đào tẩu nhung Tuyết Ưng đã sớm chặn lại, nàng nắm tay lại, kính phong màu xanh quanh người ồ ạt bao xung quanh tay nhằm ngay ngực của Hắc Y Nhân, gã nhanh tay dùng trường kình đón trả, cánh tay bị bao bọc bởi cự thạch như sắt thép khiến nó càng thêm cứng rắn. Tuy là Tuyết Ưng cảnh giới suy giảm chỉ còn ngang biên lực cảnh nhưng kinh nghiệm sống vạn năm còn đó, nàng kình phong tuy lực đạo chưa thực sự cường đại nhưng sắc bén vô bờ thổi tung cả người Hắc Y Nhân, quanh người gã vết chém nhiều vô kể. Hắc Y Nhân kinh hãi, vì theo góc độ nào đó thì hộ thể hồn khí của gã không dễ dàng xuyên phá như vậy, có thể tạo ra nhiều vết thương như vậy thì kình phong phải sắc bén cỡ nào. Nhìn ra Hắc Y Nhân đang có ý định chạy trốn, Vương Lăng vận lôi thiểm bộ lao nhanh tới, hắc lôi lan tỏa xung quanh Hắc Y Nhân khóa đi vị trí của gã, tuy không gây ra sát thương nhưng kìm chân thì không hề gì. Đặc tính của hắc lôi là tính phá hủy nhưng do cảnh giới của hắn còn thấp nên khó lòng tổn thương nhưng tê liệt đối phương thì còn dư sức. Hắc Y Nhân giật mình không nghĩ Vương Lăng lại có công pháp tà môn như vậy, muốn dùng bí pháp đột phá nhưng cảm giác cổ lạnh lạnh, hóa ra là Vương Lăng đã đặt tỏa sát huyết kiếm ngay của gã, đã thế Tuyết Ưng còn ngay trước mặt nếu gã có hành động khác lạ là ra tay. Vương Lăng cởi xuống diện trang của Hắc Y Nhân để lộ ra một khuôn mặt khá giàn mua, mái tóc đã bạc trắng. Nói xem ngươi có quan hệ gì với lục khách? Ngươi nói gì ta không hiểu. Hắc Y Nhân tỏ vẻ không hợp tác, Vương Lăng cau mày mũi kiếm đâm vào bả vai của gã khiến gã đau đớn rú lên. Thanh kiếm này của Vương Lăng sau khi chỉnh sửa khả năng tổn thương tinh thần tăng cao khó có ai có thể chịu nổi. Không nói thì sẽ càng đau đớn. Ta thật không biết. Ngoan cố. Vương Lăng đâm mũi kiếm vào còn xoáy xoáy mũi kiếm khiến nó cạo nát da thịt bên trong, thể xác đã đau đớn còn tổn thương đến linh hồn ai mà chịu nổi. Hắc Y Nhân không thể chịu được nổi, dù gì thì gã cũng là một lão giả. Thật ra bọn ta chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi. Hợp tác gì? Cái này ta thật sự không biết. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của lão Vương Lăng cũng biết là lão thật không muốn cho hắn biết thêm, dù sao thì việc này cũng không liên quan lắm tới hắn, việc hắn cần là cứu Sở Ngọc. Thế người có biết bên cạnh lộc khách còn có những ai? Hình như còn có một người trung niên cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Hắc Y Nhân không thể chịu nổi cơn đau sắc thì khác lạ ạ mụ trong trả lời, nếu có thể chịu nổi thì lão cũng lợi hại hơn thần rồi. Người trung niên cùng thiếu nữ đó trông thế nào? Cũng không hề che giấu hơn nữa lão kể ra ngay mọi đặc điểm của Sở Thiền và Sở Ngọc không khác biệt. Vương Lăng vui mừng hỏi lão thêm mấy thứ nhưng lão không nói gì nữa, hắn định thôi miên nhưng ngự tâm của Ngự Thiên Quyết không tác dụng với kẻ có tinh thần lực cường đại hơn dù cho lão bị hắc kiếm phong tỏa nhưng dù sao lão cũng là sống được ngàn năm, hồn lực dĩ nhiên cường đại. Hỏi được những thứ cần biết Vương Lăng ánh mắt lạnh lùng khiến Hắc Y Nhân run sợ, tiếp đến bàn tay Vương Lăng đặt ngay phần bụng dưới của lão trực tiếp hấp thụ linh lực của lão, một cường giả như vậy Vương Lăng làm sao có thể bỏ lỡ. Lão giả chỉ cảm nhận linh lực bị hấp thu thì kinh hãi, biết Vương Lăng là đang sử dụng tà công, biết đường nào cũng chết lão liều mạng kích hoạt bí pháp, từ vùng hạ đan điển của lão tỏa ra một luồng khí nóng, đất đá xung quanh mấy chục mét biến thành bùn não. Địa tà thổ nhu pháp. Tuyết Ưng nhận ra dị trạng lập tức lao tới kéo Vương Lăng quăng hắn ra một chỗ xa khiến hắn ngã lăn lóc chưa kịp hiểu rõ chuyện gì. Tuyết Ưng thì hiểu tà pháp kia là hấp thu địa linh tinh khí mà phá hủy giới hạn nuốt chửng mọi linh khí xung quanh. Nàng tuy không ra ngoài nhiều nhưng hiểu rất nhiều điều thông qua đám con người xông vào trong lãnh địa đồng thời được phong thần kể cho nhiều chuyện. Hắc Y Nhân nhìn xoáy đất bên dưới mỉm cười dần như hóa thành cắt đá lơ theo. Muốn chạy? Làm sao cam tâm để kẻ thù chạy thoát lần thứ nhì? Tuyết Ưng bay ngay lên cao phía dưới là xoáy cát. Nàng giơ tay lên cao cuồng phong tụ hội, dường như gió trong vài dặm đều bị nàng gọi hết về phía nàng. Phong vũ mạnh như vậy mà về phía nàng tất cả đều trở thành một quả cầu màu lục. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới xuất ra lục cầu kia mang theo bạo phong cuồng vũ như bao lớn cuốn theo lưới dao sắc nhọn vô hình nhập tới. Chỉ trong chốc lát cả vùng phía dưới tạo ra một cái hố rõ to, bán kính tầm hơn 100 mét, ngay gần chỗ Vương Lăng là cánh tay cùng một số da thịt của kẻ xấu số kia. Cảnh này làm hắn được mở rộng tầm mắt thực lực của Tuyết Ưng, không hổ là linh thú sống vạn năm, tuy thực lực suy giảm nhưng sức lực không hề thua kém trước kia. Sau khi giải quyết kẻ địch hắn gọi ra Tiểu U, sự xuất hiện của Tiểu U làm Tuyết Ưng tò mò cùng thích thú quan sát. Nhìn hai người hắn dặn kỹ, bây giờ trực tiếp dùng truyền tống trận, cần phải cẩn thận đừng manh động. Hai nàng gật gù. Dù cả hai đều là yêu quái ngàn năm tuổi nhưng bộ dáng vẫn như hải tử nên khiến hắn không yên tâm. Không rông dài thêm hắn trực tiếp lấy ra một viên linh thạch, sau khi sử dụng thì cả ba được truyền tống đi. Xuất hiện trước mắt là một động khẩu không biết nó nằm chỗ nào, Vương Lăng cứ bình tĩnh tiến về phía trước, động khẩu này rất rộng còn khá tăm tối, đi sâu vào bên trong mới nhìn thấy ánh sáng. Đằng sau lớp ánh sáng ấy là một căn cứ không tưởng được xây dựng, hắn không ngờ lại có một thế lực có thể xây dựng căn cứ ngay bên trong tông môn. Có những tên áo đen được bịt mặt đứng canh gác ngay bên ngoài. Nhìn ra những kẻ này thực lực không hề yếu, hắn quay qua Tuyết Ưng ra hiệu, hai nàng gật đầu hiểu rõ xung ra. Trong chớp mắt cả hai tên áo đen chết không kịp ngáp. Tiểu U cứ như hải tử thích thú hút vào tinh khí thoát ra từ người hai tên này, được một chút thì nàng ho sặc sủa lẻ lưỡi. Đây là cái mùi vị gì, thật khó chịu. Có phải do ngươi ăn nhiều quá rồi không? Vương Lăng vừa cười vừa đi lên phía trước kiểm tra, Tiểu U lắc đầu phủ nhận. Không phải vậy, ta cảm thấy hai tên này với mấy cái tượng chết không khác nhau mấy, còn có một mùi vị buồn nôn. Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ, hắn cũng chả biết linh khí cũng có mùi vị nữa đấy. Tuyết Ưng nhìn lại hai cô thi thể cũng nói. Quả thật ta cũng cảm thấy hai tên này dường như với linh lực giả bình thường rất khác biệt.
Khác biệt thế nào?
Nếu là cả hai người cùng nói hắn cũng bắt đầu nghi vấn, Tuyết Ưng lắc đầu nói tiếp.
Ta không rõ lắm, chỉ là ta cảm thấy hai tên này như không có chút linh hồn nào.
Không lẽ là cương thi?
Nghe nàng nói hắn nhớ lại cái phôi lõi của chân chính Vương Lăng, vì chưa có thời gian nghiên cứu nên dường như quên mất.
Hắn lấy ra phôi lõi, Tiểu U liền như bị thu hút tiến tới quan sát.
Chương 160, kẻ thù bí ẩn, 6.
Dường như cảm nhận khí tức của Tiểu U, tử nhân Vương Lăng kia đứng bật dậy, bàn tay với móng tay nhọn sắc bén có một khí kình màu đen tím quỷ dị lướt ngang qua người nàng.
Tiểu U tuy giật mình nhưng không hề gì ngại, dễ dàng tránh né được, tuy nhiên tử nhân kia chưa dừng lại điên cuồng mà đâm tới đám người Vương Lăng.
Điều này làm Vương Lăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tùy tiện đem thứ này ra lại mang đến rắc rối, không chừng sẽ đánh động đến kẻ địch.
Tử nhân kia chợt dừng lại khi thấy trong tay Vương Lăng là một thanh hắc kiếm quỷ dị.
Nó hai mắt dần hóa đỏ, phát ra một giọng nói khàn đặc.
Khiệt khiệt, U Nhân Xương không ngờ ngươi lại ở cùng một chỗ với đám con người này.
Ai là U Nhân Xương chứ?
Tiểu U thấy tử nhân kia cứ nhìn mình mà nói nhữ mày trả lời, nàng khẳng định trước kia là một U Linh chưa từng quen biết kẻ nào cả.
Vương Lăng cũng trầm mặc, hắn còn chả biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao cái phôi lõi bạch mai cốt chế ra bắt đầu có ý thức rồi.
Quên rồi ư, thật sự là ngươi đã quên bọn ta.
Cái tử nhân kia vẫn cái giọng khó chịu mà nói, cứ ngó lơ của tử nhân làm Tuyết Ưng khó chịu.
Rõ ràng là một cái tử thi, ai mà quen ngươi.
Nhìn thế nào thì cái tử nhân phôi lõi này cùng Vương Lăng giống y như lúc. Trước kia Vương Lăng chỉ là một thiếu chủ sống ở Bạch Ngọc Sơn thì làm sao mà gặp qua Tiểu U, điều này làm Vương Lăng khó mà hiểu.
Tuyết Ưng bạo phong vun vụt tới, Vương Lăng cũng không ngăn kịp, hắn không muốn nàng tổn hại đến thi thể của thân phận Vương Lăng.
Vì bạo phong quét quá nhanh khiến cả cơ thể kia dường như nát bét, tứ chi phanh thây, nhìn hình dạng của bản thân tan xác khiến Vương Lăng dùng mình một cái, không tình nguyện mà nhặt xác.
Thế mà từ bên trong cái xác kia một làn khói đen xuất hiện, để lại sau đó là một hình người màu đen nhìn ý chàng mấy thần hung thủ đen thui trong cổ nạn vậy.
Cả ba người giật mình nhìn cái hình người quái dị mà dần sợ hãi vì kẻ kia mang theo một tia chết chóc kinh khủng xâm nhập vào tiềm thức của mỗi người.
Lũ con người thật yếu đuối, chỉ có một chút đòn chiêu mà đã tàn nát.
Hắc nhân kia đôi mắt quỷ dị toát ra giọng nói trầm trầm, gã nhìn vào thanh kiếm trong tay Vương Lăng chú ý chợt lao tới.
Tuyết Ưng nhận ra dị trạng lao ra ngăn cản, nhưng ngoài ý muốn của nàng là vừa lao ra thì bóng dáng hắc nhân cũng biến mất, theo đó thì hắc nhân đã ở trước mắt Vương Lăng.
Hắn cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi từ trong cõi lòng, dù cho trước kia có đối mặt với sát kỳ cũng không như thế này, đây là hoàn toàn bất lực, một chút phản kháng cũng không hề có.
Tòa huyết sát kiếm trong tay biến mất lọt vào tay hắc nhân kia.
Hắc nhân giọng như cười nói, coi như hôm nay thu được một thứ tốt, ta sẽ tha cho các ngươi một đường sống.
Hắc nhân liếc mắt qua Tiểu U lần nữa cũng biến mất vô tung.
Gã vừa biến mất Vương Lăng cũng quỳ bệnh xuống đất vẫn còn run rẩy, đây là sự tồn tại gì hắn ngay cả một chút phản kháng cũng khó khăn.
Tiểu U cùng Tuyết Ưng cũng như hắn nhận ra hắc nhân kia thật sự rất đáng sợ, cả ba dùng một thời gian hồi phục tinh thần rồi mới quyết định đi tiếp.
Dù kẻ kia là ai, nhưng Vương Lăng chắc chắn là không phải là người mà hắn có thể chống lại, cũng bởi vì thanh tỏa huyết sát kiếm của hắn đã bị gã lấy đi, sáng chế thần đã nói đó là một mảnh hắc thiên, vai trò của nó vô cùng quan trọng trong việc trấn giữ thế giới này. Có thể nhìn ra sự lợi hại của thanh kiếm này mà ngay cả sát kỳ cũng không nhận ra thì gã kia chắc chắn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất.
Thở dài, hắn cùng hai nàng tinh thần có chút lạc lỏng, hắn đang cảm thấy tiếc rẻ vì mất đi sát kiếm của mình, thanh kiếm đó có thể sát thần đấy.
Dọc đường vào gặp rất nhiều thủ vệ, cả đám người này cũng rất kỳ lạ, không hề nói câu nào, hai mắt cũng thâm đen như người bệnh.
Tất cả như không sợ chết cứ lao vào, đám người này tuy cảnh giới cao nhưng Vương Lăng không thể dùng hấp pháp được nên đành trực tiếp giết bỏ.
Cũng may có Tiểu Vũ cùng Tuyết Ưng giúp đỡ, nếu không hắn tuy đánh lại từng người nhưng hội đồng như vậy thì hắn không tật cũng quẻ.
Tiếng vang kinh động đến mấy người bên trong, theo tiếp đó là Sở Thiền cùng Lộc Khách và một hắc y trung niên.
Vương Lăng giật mình khi thấy Sở Ngọc cũng đứng ở phía sau nhưng có vẻ như không hề nhận ra hắn, nàng như người mất hồn đứng im một chỗ.
Nhìn thấy Vương Lăng làm Lộc Khách và Sở Thiền kinh ngạc, Lộc Khách liền tiến lên hỏi:
"Vương sư đệ, làm thế nào ngươi lại ở đây?"
"Đệ đến đây để gặp sư tỷ."
Vương Lăng lạnh nhạt trả lời, Lộc Khách run nhẹ vì cảm nhận ý lạnh rõ ràng xuất phát từ phía hắn, Sở Thiền cau mày nói:
"Việc của con gái ta không cần ngươi quản.
Nàng là nữ nhân ta, việc này ta phải quản."
"Lời của trưởng lão ngươi cũng dám cãi?"
Sở Thiên hừm giọng tỏa ra uy hiếp, Vương Lăng không hề nao núng tỏ vẻ khẳng định:
"Ta phải đưa sư tỷ về, người nào cũng không thể cản."
Hắn không muốn dài dòng đối chất, nhìn qua Tiểu Vũ cùng Tuyết Ưng ra hiệu, cả hai hiểu ý cùng lao tới.
Vương Lăng lao tới cùng Lộc Khách đối ngạnh, Lộc Khách tuy đối với hắn có chút cảm kích nhưng với hắn thì việc của sư phụ vẫn quan trọng hơn.
Cứ coi như Vương Lăng thực lực có hơn mình thì cũng không cách quá xa, cẩm chân vẫn không hề gì.
Nhưng rất nhanh hắn phải nghĩ lại, Vương Lăng chém ra một kiếm mỹ huyền kiếm tạo những hình kiếm ảnh to lớn đâm tới. Cảm nhận lực lượng cường đại, Lộc Khách kinh hãi nên kiếm đón đỡ, nhưng mũi kiếm lại không từ những lưỡi kiếm hắn thấy đâm chúng mà từ một lưỡi kiếm hắn không thấy đâm ngay dưới đùi trái của hắn.
Rõ ràng xuất thân từ kiếm đạo tu, nhưng trước mặt Vương Lăng khiến Lộc Khách cảm thấy tự ti.
Lộc Khách đau đớn phá kiếm lùi ra, nhưng những tia lôi điện màu đen xuất hiện tê liệt làm hắn hét lên trong đau đớn.
Vương Lăng cũng không xuống tay giải quyết, vì dù sao thì kể ra Lộc Khách cũng tội, bản thanh mai trúc mã của gã nằm trong vòng tay của hắn còn là gã tạo điều kiện cho.
Sở Thiên nhìn đệ tử yêu dấu bị thương mà không hề có chút biểu tình nào, toàn lực đánh nhau cùng Tiểu Ưu khiến nàng chưa kịp xuất thủ đã bị bức lùi.
Tuyết Ưng không ngờ cũng khốn đốn quyết đấu cùng hắc ý nhân kia.
Vương Lăng chật vật chống trả đám áo đen xung quanh, nhìn Sở Ngọc như mất hồn đứng ngây ngốc một chỗ khiến hắn càng sốt ruột, hai tay hắn hắc lôi chạy qua, dần dần hình thành một hắc cầu, nó theo tốc độ mà quét một đường tối màu đen trực tiếp xóa sổ những kẻ xấu số trên đường đi. Đây là lần thứ nhì hắn dùng hắc lôi cầu ảnh vào đối chiến vì nó rất dễ để né, nhưng với những cái sắc không hồn này thì hắn có thể thoải mái xả chiêu.
Có được khoảng trống, Vương Lăng lao nhanh tới, xuất hiện bên cạnh Sở Ngọc ôm nàng vào trong lòng.
"Sở Ngọc, ta rất nhớ nàng."
Thấy nàng không có phản ứng, hắn bắt đầu khẩn trương, nhìn qua Sở Thiên hắn căm giận.
"Sở Thiên, ngươi đã làm gì con gái của ngươi?" Con gái lớn không nghe lời, chỉ còn cách dạy dỗ một chút mà thôi. Sở Thiên nhếch miệng cười, nụ cười của gã làm Vương Lăng thấy buồn nôn, hắn đau lòng nhìn lại khuôn mặt tuy mất đi ý niệm nhưng nét u xấu vẫn còn đọng lại, để nàng ngồi xuống hắn quay qua nhìn Sở Thiên lao tới. Mau nói cách chữa khỏi cho nàng. Một đệ tử mới nhập môn như ngươi cũng có tư cách sao? Mỹ Huyền kiếm lần nữa xuất ra, bảy thanh kiếm khổng lồ lao vụt tới, Sở Thiên nhìn ra Vương Lăng cùng Lộc Khách đối chiến cũng biết hiệu quả chiêu này, có lẽ là Vương Lăng giận quá mất bình tĩnh ra chiêu không nghĩ ngợi. Sở Thiên ánh mắt tinh quang, trong chớp mắt kép chặt Lôi Chu kiếm bằng hai ngón tay làm Vương Lăng kinh giật. Tiểu U bên này nhân cơ hội, từ bàn tay phóng ra những ảnh rắn màu đen vô số con. Sở Thiên bạo vũ cuồng quét một trường phóng ra một diều hâu màu xanh phong tế linh điểu hướng Tuyết Ưng, tay còn lại chấn khai Vương Lăng, một trường kim quang chói lóa như ánh mặt trời lao tới chỗ Vương Lăng. Tiểu U kinh hãi phóng tới một luồng hộ khí màu đen dần hình thành chặn đứng công kích của Sở Thiên nhưng nàng cũng thụ thương lùi ra ngoài mặt mày tái nhợt. Chương 161, kẻ thù bí ẩn 7. Vương Lăng tụ hội từ trong giới chỉ hơn chục thanh kiếm, tất cả đều là phàm cấp hạ phẩm và trung phẩm cùng thanh Lôi Chu kiếm vương cấp cực phẩm. Vương Lăng bắt đầu đọc khẩu quyết của Vạn Kiếm Quy Tông, theo đó tất cả những thanh kiếm kia bắt đầu bay lên cao, bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng. Ngón tay trỏ và giữa của hắn khép nối lại chỉ thẳng vào người Sở Thiên, những thanh kiếm kia bắt đầu phân ra thêm những ảnh kiếm khác như cuồng bão long kinh phóng tới Sở Thiên, lão tỏ vẻ khinh thường tay tạo ra một hộ khí gió lốc màu lục nhạt cả lại, những mảnh kiếm cứ như mưa rơi rất trên đất mà để lại xung quanh mấy bờ tường những vết đổ vỡ. Vương Lăng cực nhọc công kích quay qua Tiểu U ra hiệu. Mau qua xem Sở Ngọc. Ngươi là U Linh Vương chắc chắn sẽ biết nàng bị thứ gì. Hiểu rồi. Tiểu U gật đầu. Dù rằng để mình Vương Lăng đấu với Sở Thiên là không thể nào thủ thắng nhưng hiện hắn nói vậy chắc là có cách, nàng cũng không cãi lại lập tức đi tới chỗ Sở Ngọc. Sở Thiên nghe xong cười lạnh, gió xoáy dâng lên cuốn phăng mấy mũi kiếm của Vương Lăng. Muốn giải phù chú, đâu có dễ vậy. Chiêu Vạn Kiếm Quy Tông của Vương Lăng chỉ trong tích tắc bị Sở Thiên dùng một trường đánh ra hóa giải, lốc xoáy điên cuồng đi theo một đường thẳng lao tới Vương Lăng, dùng phi quang rực Vương Lăng miễn cưỡng thoát khỏi đòn chí kích của Sở Thiên. Tiểu U tới bên cạnh Sở Ngọc xem xét tình trạng của nàng, tay đặt lên mi tâm của Sở Ngọc dò xét, lập tức giật mình một cái. Là Hắc Miên chú, không ngờ lại sử dụng tà chú này. Ngươi lại dám hạ độc thủ như vậy với con gái mình. Vương Lăng căm tức, cả người bốc ra hắc hỏa màu đen, cả người dần dần được bao bọc bởi một màu đen, mái tóc đung đưa trong gió, hai mắt dần hóa đỏ huyết dịch. Sở Thiên nhìn dị trạng này kinh ngạc. Là Xích Vận Nguyệt Nhãn, không ngờ người lại là hậu duệ của Mạc gia. Ngươi biết Mạc gia? Hắn thật không nghĩ ra Sở Thiên thế mà còn biết đến Mạc gia, dù sao dòng tộc này vô cùng thần bí tồn tại xuất hiện sau thời kỳ khai thiên, nổi danh cả một khoảng thời gian thời kỳ hồng hoang sau này mới dần biến mất. Nói hắn là hậu duệ của Mạc gia hắn còn chả biết xuất xứ bản thân nhiều hơn bao nhiêu, nhắc tới Mạc gia dường như làm ánh mắt Sở Thiên thêm điên cuồng, nó dần hóa đỏ ngầu càng thêm dữ tợn khác xa màu đỏ tinh thuần đôi mắt của Vương Lăng. Tốt, tốt, không ngờ đám hậu bối Mạc gia vẫn còn sống. Để ta tiễn người đoán tụ tổ tiên. Làn hắc khí xuất hiện sau lưng của Sở Thiên, lao xuất ra hồn thú, thanh điểu dần dần hóa thành hắc điểu càng thêm quỷ dị, lao lao tới, hai cánh tay mở rộng, lực lượng cường đại ập tới nhìn vô cùng cứng hãn. Vương Lăng giơ trượng, hỏa diễm màu đen cháy phừng phực bảo hộ cơ thể hắn, vừa tiếp xúc sát chiêu của Sở Thiên, Vương Lăng gần như nghẹt thở, cả người bị ép đến thổ huyết. Cuối cùng cũng không thể chống lại nhận một hồn trường áp sát người khiến hắn ngã ra đất, đau đớn quằn quại. Tuyết Ưng bên kia nhìn thấy thảm trạng của hắn gấp như lửa, mặc kệ Hắc Y Nhân kia, vung ra một quyển phong cường đại, dù là lực hay tốc đều vô cùng cường hãn khiến Hắc Y Nhân không dám coi thường tạo ra hộ thuẫn. Nhân lúc này Tuyết Ưng lao tới bên Sở Thiên thở ra làn khí lạnh, bao tuyết tụ hội như ở vùng cực băng tạo ra cảm giác tê bớt, Sở Thiên ở khá xa nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi lạnh cùng hàn khí bức nhân, lão tinh minh nhảy lui ra để sượt qua trước mặt là nhưng đường kình phong vô hình sắc bén cắt qua y phục. Sở Thiên kinh hãi tiếp tục nhảy lùi ra không nghĩ Tuyết Ưng lại lợi hại như vậy. Nếu lao không tránh kịp thì có lẽ đã sớm bị thương. Vương Lăng cũng may không nhận thương tổn tâm mạch bao nhiêu nên vẫn có thể đứng được. Hắn quay qua đứng cạnh Tuyết Ưng ánh mắt mang màu huyết sắc kia nhìn thẳng Sở Thiên. Ngươi rốt cuộc có phải Sở Thiên? Ta nếu không phải là Sở Thiên thì có thể là ai? Sở Thiên nở nụ cười âm hiểm, tỏa ra vẻ tà ác kinh nhân. Đồng lúc này Tiểu U cũng đã giúp Sở Ngọc tỉnh táo lại. Nàng bây giờ đầu óc mơ hồ vẫn chưa nhận thức rõ mọi thứ đến khi nhìn thấy bóng dáng Vương Lăng thì đôi mắt trợn tầm ức, lệ trào tuôn rơi. Vương Lăng. Sở Ngọc kiều thanh vang lên làm Vương Lăng giật mình quay đầu lại, mặc kệ mọi thứ chạy tới bên cạnh nàng, Tiểu U cùng Tuyết Ưng thì đứng hai bên canh chừng. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng lòng đau xót khẽ an ủi, để nàng chịu khổ rồi. Nghe hắn nói Sở Ngọc càng khóc lớn rúc vào ngực hắn, hắn vuốt ve mái tóc nàng yêu thương chịu mến. Sở Thiên và Hắc Y Nhân kia có chút e ngại Tuyết Ưng vì nàng chiêu thức sắc bén khó đề phòng còn có Tiểu U kia cũng rất quỷ dị. Nhờ hai nàng nên tranh thủ cho Vương Lăng điều phối vết thương, tranh thủ thời gian cùng Sở Ngọc. Thấy nàng khóc đủ rồi Vương Lăng nhìn Sở Ngọc dịu dàng nói, nhìn nàng gầy đi nhiều, ta sẽ trừng trị đám người kia thật thích đáng. Nàng nói xem là những người nào để ta đòi lại công đạo cho nàng. Nghe hắn nói thì Sở Ngọc tỏa ra vẻ căm tức, hai mắt hiện lên gân máu chứng tỏ nàng đang tích tụ rất nhiều hàn khí. Nàng đứng lên đi lên phía trước chỉ thẳng tay vào Sở Thiên giọng u phẫn. Là hắn ta hại chết mẫu thân ta, hắn ta không phải là cha ta. Mẫu thân nàng đã. Nghe nàng nói hắn đã hiểu vì sao nhìn nàng tang thương như vậy, người thân mà nàng yêu quý nhất lại bị hại trong tay phụ thân nàng thì nàng vẫn chịu đựng được đến bây giờ thì chứng tỏ nàng vô cùng mạnh mẽ rồi. Sở Ngọc đau xót kể lại mọi chuyện cho hắn, mẫu thân nàng biết nàng sắp bị đưa đi thì vô cùng đau lòng, không đành lòng chứng kiến con gái mình chịu đau khổ cả quãng đời còn lại nên mẫu thân nàng đã lén thả nàng đi. Nàng dĩ nhiên không đồng ý quyết đi cùng mẫu thân nhưng mọi chuyện đều bị cha nàng biết, gã chế phục mẫu thân nàng nhưng mẫu thân nàng vì muốn nàng thoát thân dùng một đoạn dao làm gã bị thương khiến gã mắt đỏ ngầu một trường đánh chết mẫu thân nàng. Chứng kiến phụ thân mình dùng trường đánh chết mẫu thân mình khiến nàng lâm vào tuyệt vọng cũng liều mạng muốn tự kết liễu nhưng Sở Thiên đã nhanh tay hơn chế trụ nàng bằng chú thuật để thôi miên khiến nàng nghe lời. Vương Lăng nghe nàng khổ sở kể lại mọi chuyện, khuôn mặt biến đổi trở nên dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn Sở Thiên. Ngươi không đáng là người. Vương Lăng dồn hết mọi căm phẫn tạo ra một kiếm hồn màu đen, tuy hình dạng thô sơ nhưng lại mang đặc tính của dị hỏa, hắn vô thức hóa hình hồn lực của mình điều mà nguyên lực cảnh mới đạt tới. Lưỡi kiếm điên cuồng đâm ngay yếu hại của Sở Thiên, lão cười khinh khỉnh quét tay thổi bay Vương Lăng, nhưng ngoài ý muốn là Vương Lăng theo hướng mũi kiếm hướng tới không chịu bất kỳ áp lực nào đến từ lão, cũng không còn cách nào gã đánh vận trưởng đối chọi, bàn tay gã hóa đen chân tuột, Vương Lăng cảm giác như đang chém vào thứ gì đó như nhựa đường, kết dính khó chịu không thể thu hồi hồn kiếm. Sở Thiên hai mắt đỏ lòm như dã thú, cảm thấy có gì không ổn, hắn vội tự triệt tiêu hồn khí tức tốc nhảy lui ra, đồng lúc thì một mũi nhọn màu đen từ tay của lão đâm dài ra lao thẳng tới Vương Lăng. Tuyết Ưng nhanh tay cuốn tới tạo gió xoáy thổi bay cái thứ kỳ dị đó, những hắc yến màu đen như dung nham bay tứ tung chạm vào chỗ nào thì dường như bị bốc hơi. Cảm thấy sự khác biệt rõ ràng này, Vương Lăng nhận ra điều gì đó, nhìn dị trạng của Sở Thiên cau mày hỏi: "Ngươi không phải là Sở Thiên, rốt cuộc ngươi là ai?" "Khắc khắc, ngươi cũng có chút nhận thức đấy." Làn da của Sở Thiên từ từ bị bao bọc bởi một chất hắc yến màu đen nhìn vô cùng ghê tởm, cảm nhận linh hồn của Sở Thiên như biến mất, để lại đằng sau hình dạng của Sở Thiên là một kẻ khác. Sở Ngọc nhìn thấy thảm trạng của cha nàng thì thêm đau lòng, khẽ lẩm bẩm: "Vậy hóa ra cha ta đã chết từ lâu rồi ư? Kẻ này thật sự không phải là cha." Tiểu nha đầu cũng có chút thông tuệ: "Cha ngươi đã chết từ khi ngươi mới sinh ra đấy. Rốt cuộc ngươi là thứ gì, sao lại lấy hình dạng của cha ta?" Sở Ngọc căm giận nắm chặt kiếm trong tay tùy ý xuất chiêu dù biết chả có bao hiệu quả, một giọng nói ồm ồm vang lên xuất phát từ Sở Thiên, cảnh tượng này khiến Vương Lăng nhớ lại hắc nhân vừa nãy, nhưng kẻ này không lợi hại như hắc nhân kia, so với hắc nhân kia thì yếu hơn hẳn. Chương 162, kẻ thù bí ẩn 8. Sở Thiên giọng đặc lợm lên tiếng: "Nếu các ngươi nhận ra thì chắc chắn phải chết ở đây thôi. Ta phải giết ngươi báo thù cho phụ mẫu." Sở Ngọc nắm chặt cán minh dạ kiếm mà Vương Lăng đưa nàng, lòng tràn đầy căm phẫn, chợt nàng cảm nhận Vương Lăng nắm tay mình, đôi mắt ngập tràn quan tâm, nàng trở nên ấm áp hơn. Đúng vậy, nàng vẫn còn người quan tâm tới mình, là người mà nàng yêu nhất cuộc đời. Cả ba người Vương Lăng, Sở Ngọc cùng Tiểu U cùng phối hợp mà đối phó Sở Thiên, Tuyết Ưng thì lao ra chặn lại hắc y nhân kia. "Chịu chết đi." Vương Lăng dần dần dẫn xuất ra hắc lôi, cùng lôi chu kiếm tạo ra một đường chém hình lưỡi nguyệt bổ thẳng Sở Thiên, hắn biết hắc hóa không duy trì được bao lâu nữa nên tranh thủ cơ hội còn có thể, có hắc hóa thì gia tăng cường độ linh hồn, linh lực, gia tốc cùng năng lực ảo thuật. Sở Ngọc chém ra vô số ảnh kiếm tạo ra những hình bông hoa đẹp mắt chói lóa, như tỏa sen giữa hồ thanh tịnh mà có lực. Sở Thiên tạo ra hai ảnh hắc điêu cường mãnh lao tới phía hai người, cả hai đều cảm thấy đợt lưu chấn dồn dập tới người, dù chiêu thức cả hai xuất ra ảo diệu nhưng cảnh giới chưa đủ, cũng chưa đạt tới tầng cao nhất của công pháp nên khó lòng đối chọi, cả hai không dự định lấy cương khắc cương, đều nhanh chóng lui ra, tạm thời không bị thụ thương nhưng dáng vẻ rất chật vật. Vương Lăng thở hổn hển, hắn muốn đối chiến với kẻ mạnh hơn cả một đại cảnh giới thì tốn quá nhiều sức hơn bình thường, còn kể gì đến việc hắc hóa nữa, không cẩn thận thì hắn sẽ thiêu đốt chính linh hồn của mình. Tiếp sau Vương Lăng và Sở Ngọc, Tiểu U tức thì lao lên, chảo khí màu tím u quang nhắm ngay ngực Sở Thiên, gã giơ cao tay chất lỏng đèn quanh tay kết thành hình chiếc khiên chống đỡ. Chảo khí kia chia cắt kết khiên làm hai nhưng nó lại mau chóng lành lại, cũng không hề làm thương tổn tới Sở Thiên. Vương Lăng nhíu mày nhìn vào Sở Thiên, suy nghĩ khó lòng mà tổn thương Sở Thiên nếu như có dòng chất lỏng kinh dị kia tồn tại. Suy nghĩ một lát hắn liền dùng lôi thiểm bộ lần nữa công kích, tập trung tinh nhãn từ trong không trung những tia điện lưu màu đen đang bao vây Sở Thiên không cho gã một khe hở thoát ra, gã cũng nhận ra rằng những tia điện lưu này có khí tức đáng sợ phát ra. Quả nhiên như Vương Lăng nghĩ, hắn chém đến cái khiên kia thì nó chỉ chịu một chút vết nứt rồi lại liền lại, Tiểu Ú cũng tiếp sức chém tới cùng Sở Ngọc liên kích nhưng lớp khiên ngày càng dày lại dẻo như kẹo cao su khó lòng mà thương tổn bên trong. Vương Lăng hàn trường áp sản, từ chân hắn hàn khí tỏa ra bao vây chỗ xung quanh ngay cả Sở Thiền cũng không thoát nổi, dễ dàng để hàn khí tỏa ra xung quanh, hơi lạnh thấu xương tuy không làm khó được Sở Thiền nhưng lực chiến đấu của hắn suy giảm đôi chút. Vương Lăng lần nữa vận trường, nhìn qua hải nữ nhân bên cạnh nói nhỏ: "Hai người tập kích hai bên của gã, đừng lo tạm thời gã sẽ không thoát được đâu." Cả hai nhìn nhau không hề nghi ngờ lời nói của hắn đồng thời công kích Sở Thiên, gã cao mày hai tay áp hai trường đó đỡ, do Sở Ngọc cảnh giới thấp hơn hẳn so với Tiểu U nên khi ánh kiếm va chạm một chút thương tổn cũng không có, ngược lại Tiểu U là U Linh Vương hiểu rõ mọi thứ tà dị của U Linh, nàng chỉ tập trung toàn lực phóng ra một chỉ nhỏ màu đen như mũi kim to vun vút tới, nó xuyên qua cả lớp phòng ngự làm Sở Thiên kinh ngạc vội tạo ra thêm một lớp hộ thuẫn, va chạm lớp hộ thuẫn khiến những mũi kim kích hóa thành khí đen tiêu thất trong không khí. Sở Thiên giật mình khẽ kêu: "Ngươi là?" Tiểu U nhướng mày không bận tâm, đồng lúc Vương Lăng vận hóa long trường áp sát gã. Trưởng này tuy không mang theo long khí như long tộc nhưng lực sát thương cường đại, so về sức phá hoại thì không hề kém cạnh nếu đạt cảnh giới ngang ngửa. Sở Thiên tốc độ mau lẹ chuyển lại chặn đòn của Vương Lăng nhưng do vội vã nên sức phòng thủ giảm mà Vương Lăng lại dồn toàn lực vào đòn này khiến Sở Thiên không thể không nhận một trường uy lực này, nó xuyên qua thuẫn dịch áp sát người Sở Thiên. Gã mau chóng lùi ra mặc kệ những dòng hắc điện trong không trung. Vương Lăng kích thời phóng ra một kim long màu vàng bay tới nhưng Sở Thiên cũng không khó khăn một đầu hắc điểu ngăn cản còn phản kích lại Vương Lăng, hắn đang chéo tay mong ngăn cản đòn này vì hiện hắn hoàn toàn kiệt sức cũng không kịp né. Tiểu U cũng mau lẹ tiếp ứng hắn một con mãng xà màu tím va chạm cùng hắc điểu tạo ra một vụ nổ. Hắn nhìn qua hái nàng nói: "Hai người mau lui ra sau." Cả hai nữ nhân cùng nhảy lui về, trên mặt Sở Ngọc hiện nét không vui khi không giúp ích được gì nhưng nàng không ngoan cố mà tiếp tục công kích, nàng tin tưởng vào nam nhân của mình. Vương Lăng phải tập trung tinh nhãn, nhìn những dòng lôi điện trong không khí ngày càng nhiều, khi Sở Thiền vừa đụng vào một tia điện màu đen thì đồng loạt những tia điện kia cũng kích hoạt lan tỏa ra không khí tập trung công kích vào Sở Thiền, do trước đó chạm vào hàn khí dày đặc nên không chỗ nào mà khí lôi không thẩm thấu vào được. Cơn đau đớn dồn dập tập tới người Sở Thiên khiến gã hét lên rồi nằm vật ra đất, hắc lôi không phải là vật bình thường chính gã cũng không hiểu rõ. Hai mắt gã đỏ lầu lầu mở toang ra không biết vì lý do gì mà bản thân bất động, không bỏ lỡ thời cơ Sở Ngọc cùng Tiểu U cùng ra sát chiêu, Tiểu U phóng ra một luồng oán lực ngay vùng hạ đan điền, đồng lúc Sở Ngọc đâm ngay ngực trái của Sở Thiền, nàng ra tay không chút do dự. Do không còn sức phản kháng nên gã đành bất lực chịu tổn thương. Gã hét một tiếng rồi im lặng, cơ thể thay vì chảy ra máu màu đỏ thì lại là chất dịch màu đen kia. Nhìn lại xác của Sở Thiền, Tiểu U kinh hãi lao tới ôm Sở Ngọc trong lúc nàng chưa kịp hiểu gì. Sắc của Sở Thiền dần bành trướng rồi nổ tung bắn ra những mũi kim nhọn màu đen găm vào lưng của Tiểu U. May mắn nàng là U Linh Vương nên thứ ám độc này không có tác dụng với nàng, nếu không là người bình thường thì đã sớm nguy hiểm tính mạng. Vương Lăng do dùng thiên tội lôi pháp nên mới miễn cưỡng đánh lại Sở Thiền, nhưng mắt hắn lại đau đớn khó chịu, trạng thái hắc hóa cũng được giải trừ. Thấy Tiểu U thay mình đỡ đòn, Sở Ngọc cảm động hỏi thăm biết nàng không sao mới an tâm, lại nghe Vương Lăng kêu đau đớn thì quay qua thấy hắn quỳ gối che hai mắt thì vội vã chạy ngay tới. Nàng gấp đến độ muốn khóc nói: "Trang không có việc gì chứ?" "Thiếp không có việc gì, chỉ là tác dụng phụ của việc sử dụng công pháp quá khả năng thôi." Hắn cố mở hai mắt, tuy vẫn còn đau nhức nhưng cũng giảm hẳn, hắn nhìn mọi thứ cảm thấy nó mờ nhạt không rõ, lại thấy một hình bóng dịu dàng trước mặt biết là Sở Ngọc nhưng lại lờ mờ thấy xuất hiện sau lưng một bóng đen mờ nhạt không rõ ràng khác. Tiểu U đằng xa nhìn lại thấy mọi thứ kêu to: "Sở tiểu thư cẩn thận." Nghe tiếng gọi của Tiểu U, Sở Ngọc khó hiểu quay đầu thấy một bóng đen hình hắc điều đoán khí ngút trời lao vụt qua người, nàng thờ thẫn cả người, miệng rỉ ra máu tươi dần ngã đổ xuống đất. Làn khói đen kia dần định hình, một con chim màu đen hai mắt màu đỏ bay lên cao. Một giọng nói khàn khàn vang vọng lại: "Các ngươi nghĩ giết ta dễ thế sao?" Sở Ngọc ba. Vương Lăng giờ có thể nhìn tạm được mọi thứ thì đập vào mắt là Sở Ngọc ngã quỳ xuống, hai mắt nhắm nghiền. Hắn gấp rút lết tới đỡ lấy nàng, hai tay cẩn thận lay người nàng gọi tên nhưng nàng lại không đáp lời. Tiểu U nhìn hắc điểu trên không trung căm giận phát lực, vô vàn những con rắn nhỏ được nàng dùng toàn khí lực phóng ra, hắc điểu kia dường như không hề coi ra gì thở ra một hơi hút toàn bộ những hồn rắn kia vào người như ăn một món tráng miệng. Tuyết Ưng bên này cũng nghe được dị trạng ngó sang thấy Sở Ngọc bất tỉnh nằm trên tay Vương Lăng, nàng vội vã muốn giải quyết cho xong nhưng kẻ trước mặt không hề yếu, phải nói là khó đối phó. Dù nàng chiến lực hơn hắn nhưng vẫn không tổn thương nổi kẻ này. Hắc Y Nhân cũng cau mày nhìn Sở Ngọc lắc đầu thở dài nói thầm: "Thật đáng tiếc." Chương 163: Thoát thân. Hắc Y Nhân thu tay lại lùi ra nhìn Tuyết Ưng nói: "Ta rút lui, mục đích của ta giờ không còn, ta cũng không lưu luyến nữa." "Đứng lại, ai cho ngươi đi?" Tuyết Ưng khó chịu đứng chặt lại, Hắc Y Nhân kia cười mỉm nói tiếp: "Cô nương không định giúp bạn hữu của mình sao?" Nghe lời hắn nói Tuyết Ưng mới nhận ra con hắc điểu kia như đói lâu năm mà há rộng mồm hút mọi thứ xung quanh nó vào mồm, dù là gạch đá hay là xác của những người vô hồn kia. Tuyết Ưng quay qua nhìn Hắc Y Nhân cau có: "Ngươi đi cùng tên kia cũng chả phải loại tốt đẹp gì, ai biết ngươi đang dở trò gì? Đừng gộp chúng ta với sinh vật ghê tởm kia, ta đến đây vì mục đích của mình mà thôi." Hắc Y Nhân cau mày khó chịu, Vương Lăng lấy lại tỉnh táo cùng Tiểu U chạy tới bên cạnh Tuyết Ưng nghe Hắc Y Nhân nói, Vương Lăng đôi mắt lạnh lùng nói: "Mau nói mục đích của ngươi, đến đây làm gì? Nếu không bọn ta không dễ dàng để ngươi rời đi. Nhìn tên kia sắp đến rồi mà ngươi còn chặn ta lại, có bản lĩnh sao? Nếu không nói thì ngọc đá cùng tan." Giọng hắn càng thêm lạnh lùng, hắn ôm trong tay Sở Ngọc bộ dáng đang rất khổ sở, Hắc Y Nhân biết nếu không nói rõ thì khó mà rời đi, gã không muốn cùng hắc điểu kia đối đầu. Hắc Y Nhân thành thật nói: "Cũng chả giấu ngươi làm gì, ta đến đây là vì nha đầu trong tay ngươi." "Vì nàng?" "Là như thế nào?" "Là vì nàng có cực âm chuyển thể, nói vậy thôi tên kia đã tới rồi kìa." Hắc Y Nhân chạy vụt đi cũng biến mất sau truyền tống trận, Lộc Khách vì chấn động của hắc điểu nên tỉnh dậy thấy mọi thứ tan hoang biết không ổn nên cũng mau chóng chạy tới truyền tống trận, Vương Lăng tuy thấy gã nhưng cũng không ngăn cản. Hắn cũng không có tâm trạng đánh tiếp, mong muốn chữa trị cho Sở Ngọc càng sớm càng tốt mặc kệ cực âm chuyển thể gì đó. "Chúng ta cũng mau chóng thoát ra." Tiểu U cùng Tuyết Ưng gật đầu điểm hộ hắn rút lui, hắc điểu kia sau khi ăn no thì đã không thấy bóng dáng Vương Lăng đâu. Nó gầm lên nhìn xung quanh kịp thời đuổi kịp đám người Vương Lăng, Tiểu U cùng Tuyết Ưng trực tiếp cản hậu, hai nàng người đánh ra một con bạch tương to lớn, người đánh ra một con mãng xà da tím hung dữ. Cả hai hồn thú ngay lập tức đều tiếp xúc với hắc điểu, nó há mồm rộng hút một hơi khiến cả hai hồn thú đều chui vào bụng nó. Đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Vương Lăng kinh ngạc há hốc mồm, hắn biết bản thân không thể nào đối phó nổi thứ này nên lập tức co giò mà chạy. Lôi Thiểm Bộ hết tốc độ hướng phía truyền tống trận, quay lại nhìn hai tiểu la lị hắn gọi vọng: "Bỏ đi, mau chóng rời khỏi đây." Cả hai nữ nghe hắn gọi cũng không cố chấp giao đấu lập tức vọt đi, mặc kệ cái thứ kia. Hắc điểu một bụng căng đầy tốc độ có hơi chậm lại, nó giọng rè rè: "Tổn hại ta rồi bỏ chạy sao?" Nó há to mồm thở ra một hắc pháo nhắm hướng Vương Lăng, cảm nhận nguy hiểm ập tới Vương Lăng nhìn ra sau kinh hãi: "Mau tránh." Hắn cố lách người qua nhưng hắc pháo bắn ra tốc độ quá nhanh nên xuyên thẳng qua người hắn, cũng may hắn còn biết bay, hắn bay lên không trung nhìn xuống thấy một vết thiêu cháy chảy dài trên nền sàn. Tiểu U cùng Tuyết Ưng trước khi hắn nói cũng kịp thời tránh ra nhưng tuy né được một đòn nhưng hắc điểu kia đã đuổi kịp, sau khi bắn ra một pháo thì cơ thể nó trở nên gọn nhẹ hơn nên tốc độ cũng tăng lên kịp lúc chặn đường lui của Vương Lăng. Hắn hạ cánh vẫn ôm trong lòng là Sở Ngọc, hai mắt hắn đầy căm giận nói: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng? Nói ngươi biết thì làm cái gì? Tất cả các ngươi sẽ sớm chết dưới tay ta." Hắc điểu âm thanh khó chịu phát ra, ý tứ rất rõ ràng không hề muốn nói chuyện. Vương Lăng cũng không hy vọng nhiều, lúc này cơ thể kiệt quệ nếu đánh nhau tiếp thì rất không ổn, dù sao thì cần phải sớm rời khỏi đây rồi mới tính tiếp được. Hắn lần này quyết định dùng bạo linh hóa quyết đột phá đỉnh phong, đẩy giới hạn lên cao nhất. Hắn ôm Sở Ngọc không dây dưa gì nữa trực tiếp lao ra ngoài, hai nữ kia cũng lao theo. Hắc điểu nào để hắn thoát dễ vậy, tốc độ nhanh nhất đuổi theo, vừa tạo ra những âm thanh du rú ghê người. Vương Lăng tạo ra một kết lưới màu đen bằng hắc lôi có thể ngăn cản hắc điểu một lúc, nhưng cũng không cản được bao nhiêu, nó có giật phá qua miệng vẫn tạo ra âm thanh quái gở. Cả ba người Vương Lăng đều dùng mình, chả biết hắc điểu kia là cái thứ gì mà tạo ra nỗi sợ trong lòng. Tuyết Ưng tốc độ nhanh nhất biết cứ thế cả ba sẽ bị hắc điểu kia chặn đường nên mau chóng kéo Vương Lăng cùng Tiểu U bay nhanh đi. Tức thì trước mắt cũng gần truyền tống trận,
sao mà gần ngay trước mắt mà xa lận đận, Lộc Khách đang ở ngay trước cửa truyền tống, hắn thấy đám người Vương Lăng đến lại nhìn phía sau giật mình cố sức mà chạy. Sở Ngọc trong tay Vương Lăng cũng từ từ mở mắt, giọng có chút yếu ớt, cảm nhận được Vương Lăng ôm trong lòng có chút ấm áp, cố sức nói: "Vương Lăng, chàng mau buông thiếp ra, thiếp tự đi được, như vậy thì chàng sẽ chậm lại đấy." Sở Ngọc, nàng tỉnh lại là tốt. Sắp ra ngoài rồi, đừng ổn, ta sẽ không bao giờ buông nàng ra. Nhận ra Sở Ngọc đã tỉnh hắn vui mừng nhưng cũng rất tập trung nhìn ra thứ phía sau, thấy nó sắp bắt kịp Tiểu U cao mày buông tuyết ưng ra quay ngược lại, cả người tỏa ra tử khí màu tím vô cùng quỷ dị. "Tiểu U, ngươi làm gì?" "Đừng lo chủ nhân, ta nghĩ có cách ngăn tên này lại." "Cẩn thận." Trước tình hình gặp phải tên quái thai kia, Vương Lăng cũng hết cách, nếu là Tiểu U nói có cách hắn chỉ còn cách tin tưởng mà thôi. Tiểu U cả người dần trở nên quỷ dị, không biết có phải ảo ảnh hay không khi hắn thấy một con rắn khổng lồ ẩn hiện, cứ như Tiểu U giống với hắc điểu kia vậy. Một luồng khói đen bay tới ngay trước người của hắc điểu, như thói quen nó há mồm ra nuốt làn khói đen một cách vô thức. Vương Lăng hồi hộp nhìn xem, bất chợt hắc điểu rú lên trông như nó rất đau đớn, cơ thể vặn vẹo dần mất đi định hình, Tiểu U giải phóng hết tử khí trông cũng rất mệt mỏi, lại thấy cơ thể hắc điểu vặn vẹo nhanh chóng lui về. Vương Lăng nhìn Tiểu U nhíu mày, hắn cảm giác Tiểu U này còn giấu hắn rất nhiều điều. Làm thế nào mà ngươi có thể làm được vậy, nếu làm sớm chút thì đã không cực khổ như vậy. Chủ nhân thông cảm, chúng ta cũng không biết nó có hiệu quả hay không. Thế thứ người vừa phóng xuất là gì vậy? Là ngột quy tức khí, ưu linh bọn ta kêu vậy, trước kia từng thấy thứ này xóa sổ vô số ưu linh, không hiểu sao ta lại không bị nó ảnh hưởng còn có thể hấp thu. Cũng không biết đối với hắc điểu kia lại có tác dụng. Vương Lăng thở dài, còn nhiều thứ hắn chưa được biết, dù tiểu ưu nói thật hay nói dối cũng không liên quan tới hắn hiện giờ, trước mắt không có chuyện gì là tốt rồi. Hắc điểu kia dần dần phình trướng lên như quả cầu, một tiếng nổ vang lên, đất đá quanh đó nát tường, thoát ra ngoài là những làn khói đen tràn về chỗ Vương Lăng, tiểu ưu giật mình tạo ra một hộ thuẫn chặn lại, tuyết ưng đánh ra một trường gió nhưng không hề có tác dụng bao nhiêu, thổi thì lại bay lại. Mau rời khỏi đây. Hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, hắn sắp phát điên rồi, khi đang chuẩn bị đi thì hắn giật mình thấy làn khói đen đã chặn trước truyền tống trận, Lộc Khách xấu số không chạy thoát được bị bao phủ bởi làn khói đen quỷ dị, lập tức hắn ngã quỵ ra đất không còn cử động, thế là tất cả làn khói đen cứ chui hết vào trong người Lộc Khách trả lại bầu không khí trong sạch. Chương 164, ta không thể cứu nàng. Bất chợt Lộc Khách đứng bật dậy, hai mắt đen thui, nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Vương Lăng giật mình canh chừng, giơ trưởng ra đỡ cả người bay lùi ra sau, hoàn toàn bất lực ngã nhào trên sàn, Sở Ngọc trên tay hắn cũng ngã ra đất. Do nàng đang trong tình trạng yếu sức nên tạo ra vài vết bầm tím trên da thịt. Tiểu U cùng Tuyết Ưng cũng chưa kịp phản ứng, tốc độ của Lộc Khách quỷ dị khiến nàng còn phải chật vật làm gì còn thời gian quan tâm Vương Lăng. Lộc Khách hai tay phát ra trường lực giữ tận đậm đặc tà khí, lan tỏa ra một tầng xương đen kỳ dị, Tiểu U cùng Tuyết Ưng dĩ nhiên hiểu lớp màn xương này quỷ dị nên mau chóng thoát ra, nhưng đến khi cả hai rời ra thì liền bất tỉnh. Hóa ra lớp màn xương mà cả hai cùng thấy chỉ là giả, thậm chí đó là nơi an toàn, còn nơi mà cả hai vừa lao vào thì lại là nơi nguy hiểm thật sự, khi cả hai đi vào thì cũng dần mất đi nhận thức. Lộc Khách cười cũng không ra tay với hai tiểu la lị này vội vàng, từ từ bước tới chỗ Vương Lăng, trước tiên gã muốn giết Vương Lăng trước. Do dùng bạo linh hóa quyết cùng với tình trạng kiệt quệ trước đó nên bây giờ hắn vô cùng thảm hại, cơ thể cũng khó cử động. Nhìn Lộc Khách trước mặt ánh mắt quỷ dị, hắn chỉ đành bất lực mà nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng, đây cũng không phải lần đầu hắn trải qua cái cảm giác này, nhưng tình trạng lúc này sẽ rất khác vì không có ai ra tay giúp hắn nữa, cảm giác của một kẻ không đủ sức mạnh là như thế này sao? Tính mạng bản thân cùng người thân nằm trong tay người khác. Bất chợt hắn cảm nhận một làn nước ấm nhỏ giọt trên người mình, hắn kinh ngạc mở mắt, dần ra hắn tuyệt đối trở nên thẫn người. Nỗi đau đớn xé tận tâm can. Sở Ngọc dù cơ thể yếu nhược nhưng vẫn lao tới bên người hắn che chắn trước người, bàn tay của Lộc Khách xuyên thấu qua người nàng, máu nhỏ từng giọt chảy lên khuôn mặt hắn. Nàng nhìn hắn ánh mắt chịu mến nở nụ cười yếu ớt, điều này càng làm hắn đau đớn, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, hắn không thể bảo vệ được nàng, thậm chí lúc này đây nàng lại dùng cả tính mạng để bảo hộ hắn. Hai hốc mắt hắn tràn ngập nước, hắn trước giờ không dễ khóc, từ lúc có ý thức tới giờ hắn vẫn chưa từng chảy giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây nước mắt cứ tuôn rơi, sự yếu đuối của người nam nhân bộc lộ rõ ra ngoài. Lộc Khách nào quan tâm tới mấy thứ này, gã mặc kệ Vương Lăng đau đớn quằn quại, gã lạnh lùng kéo bàn tay khỏi người Sở Ngọc căng cơ thể nàng sang một bên, khiến Vương Lăng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lộc Khách, vẻ căm phẫn hiện hết lên trên mặt, răng cắn nát môi. Lộc Khách khinh thường cười, kẻ yếu thì chỉ có thể bị ăn thôi. Nếu hôm nay ta còn sống, nhất định sẽ khiến ngươi trả giá. Ngươi nghĩ có thể sống tiếp sao? Cho cười. Lộc Khách bàn tay chụm lại sắc nhọn như dao cạo, bàn tay tàn nhẫn đâm đến trước mặt Vương Lăng, hắn không hề nhắm mắt vẫn vẻ căm phẫn nhìn Lộc Khách. Đến lúc Lộc Khách bàn tay vừa chạm tới trước mắt Vương Lăng thì khựng lại, tiếp sau đó đầu của Lộc Khách bị chém rơi khỏi cổ xuống đất, vòi máu phun ra. Hắc nhân cả người màu đen, người mà Vương Lăng từng gặp trước đó, kẻ đã lấy đi thanh tỏa huyết sắc kiếm, hắn nhìn Vương Lăng miệng cong lên nhìn không ra gã đang cười. Từ xác Lộc Khách thoát ra một luồng khí đen, một con hắc điểu khá nhỏ được hình thành, hắc nhân nắm lấy cổ của hắc điểu, giọng hắc điểu re rẽ. Ngươi là ai, muốn làm gì? Tiện chủng, dám ăn nói với ta như vậy. Hắc nhân bàn tay siết lại bóp mạnh một cái hắc điểu lập tức tan thành hư không, nhìn không ra tốn chút sức nào, hắc nhân lại nhìn Vương Lăng cười khỉnh. Nghệ tình ngươi cho ta một món đồ tốt nên ta cho ngươi một cơ hội sống. Ngươi cũng giống thứ kia, chỉ là một lũ quái vật. Vương Lăng chẳng còn nỗi sợ lúc đầu gặp hắc nhân thay vào đó là một sự căm phẫn, hắn quay qua nhìn Sở Ngọc dù không thể di chuyển chân tay nhưng vẫn cố gắng lết người bỏ tới, dù lê lết làm thân người trà sát mặt đất đau nhọn nhưng ít nhất lúc này cũng phải ở gần nàng. Hắc nhân chỉ coi hành động của hắn ngu ngốc đến độ cười rộ lên tỏ vẻ thích thú. Cũng tốt, ta đang cần ngươi trở nên mạnh hơn chút để giúp ta giải trí một chút. Cứ để sự căm giận của ngươi hướng về ta, ta cảm thấy rất thích thú. Nhìn thấy hắn khinh thường không nói, hắc nhân cũng chỉ coi như không khí, chả bận tâm nói tiếp. Ngươi mau mau mạnh hơn đi, ta sẽ đợi ngươi đến giết ta. À mà ta là Vũ Tà Linh,
nhớ do đấy, ta sẽ sớm ăn ngươi thôi. Nói xong câu cuối gã cũng biến đi đâu mất. Vương Lăng lê lết trên nền đất đau đớn thế nào cũng chả có sức mà bận tâm hắc nhân kia nói gì. Hắn đến bên cạnh Sở Ngọc cố gọi. Sở Ngọc, nàng nhất định không được có chuyện gì. Để ta giúp nàng. Sở Ngọc mở nhỏ hai mắt, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều, nghe giọng hắn làm nàng tỉnh táo trước ngưỡng của tử thần, hai tay nhỏ yếu với vài vết thâm tím vươn ra chỗ hắn, giọng yếu ớt. Vương Lang, xin lỗi chàng, thiếp sắp không được rồi. Đừng lo, ta là luyện dược sư, ta có cách cứu nàng. Sở Ngọc bộ dáng thêm bê bết máu, cả người màu đỏ nhuốm cả thanh ý, ý, nàng vẫn còn chút sức vươn tay nắm lấy tay hắn, nhìn hắn lần cuối nước mắt không ngừng trào ra. Việc thiếp cảm thấy vui nhất cuộc đời là thích chàng. Ta cũng vậy, ta cũng rất hạnh phúc khi được gặp nàng. Vì thế nàng nhất định phải cố gắng vì ta, có hiểu không? Hắn mỉm cười nhìn kỹ khuôn mặt nàng, mặc kệ nỗi đau xác thịt dồn ép toàn thân, hắn vẫn ép sức mà ngồi dậy khó khăn đỡ lấy Sở Ngọc, nét cau có hiện rõ trên mặt, rõ ràng là hắn đang rất đau đớn, nỗi đau này như đem từng thở dây cơ đeo lên một cục tạ cả tấn, chỉ một chút sai sót thì sẽ mang nỗi đau chí mạng. Hắn lấy từ trong giới chỉ ra nào là ngưng huyết đan, hồi linh đan, nguyên khí tán cố đưa cho Sở Ngọc nuốt vào. Nàng cũng không phụ ý hắn nuốt hết vào, nhưng nàng biết rõ tình trạng của mình, chút đơn dược này làm sao có hiệu quả, nàng chỉ là đang cảm nhận sự ôn nhu của hắn lần cuối. Hắn cứ như vậy đưa nàng những viên đan dược còn sót lại hắn có, đến khi thấy nàng không mở miệng nữa, mắt đã nhắm chặt không còn động tĩnh. Hắn run rẩy lay lay người nàng, trông rất khẩn trương. Nàng đừng dọa ta, chẳng phải nàng nói ta phải trở thành thiên hạ đệ nhất sao, ta còn chưa thực hiện xong mà. Nàng phải tiếp tục mà nhìn ta thành người phù hợp điều kiện nàng nữa, trở thành người xứng đáng với nam nhân mà nàng muốn kết đôi chứ. Vương Lăng vừa nói vừa khóc, dù hắn có nói gì thì cũng đã quá muộn màng, Sở Ngọc không còn hồi đáp gì nữa. Hắn hoàn toàn bất lực ôm lấy xác nàng mà đau khổ gào thét, hắn cố nghĩ hết mọi cách để cứu nàng. Chợt hắn kêu lên, "Linh Tôn, nhất định người còn chưa tàn biến, mau ra đây giúp vãn bối cứu nàng." Hắn kêu gào nhưng không hề có tiếng đáp, hắn thở thất người hoàn toàn buông tay rồi, chứng kiến người yêu rời bỏ hắn mà đi, cảm giác này không phải là lần đầu hắn cảm thấy, trước đây khi mất đi mẫu thân cùng ông nội hắn đã cảm nhận qua nỗi đau này, chưa từng nghĩ sẽ trải qua lần nữa, nhưng lần này nỗi đau khổ còn hơn trước đó gấp trăm lần. Hắn ôm trong lòng thân thể dần lạnh của Sở Ngọc, hắn dần tiến vào trạng thái ngủ sâu, hắn đã lao lực quá độ cũng mất hết đi sức lực. Ở trong trạng thái linh thức, hắn tiến sâu vào trong tòa linh kiếm màu vàng kia, hắn dường như sợ hãi khi nhớ lại sự thật Sở Ngọc đã chết, hắn tuy đối với nàng tình cảm không sâu đậm nồng nàn nhưng tình cảm hắn dành cho nàng cũng không phải là trống rỗng, chính nỗi đau đớn xé tận tâm can kia là bằng chứng. Phải đến khi mất đi một thứ gì đó thì con người mới biết quý trọng thì cũng đã quá muộn màng. Linh Tôn, người thật sự tan biến rồi sao? Hắn nhớ tới Linh Tôn bản lĩnh đầy người, trước kia giúp hắn vô số lần, đến khi hắn chỉ còn một mình thì cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lời hắn thì thào bất chợt nghe được hồi báo. Ngươi lại làm ồn gì thế? Tiền bối, người, ta làm sao? Vẫn chưa tan biến chứ gì, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, ta là đỉnh cấp thần nhân thì làm sao mà tan biến như vậy được. Thật tốt quá, chắc chắn người có cách cứu Sở Ngọc. Vương Lăng đặt mọi hy vọng lên người Linh Tôn, điều này làm sao Linh Tôn không hiểu, tuy là Linh Tôn ngủ say nhưng chuyện bên ngoài vẫn cảm thấy ít nhiều, đặc biệt là từ khi Vương Lăng gặp sáng chế thần thì Linh Tôn cũng đã tỉnh lại nhưng cũng rất yếu đuối. Thật tâm nói ngươi biết, nha đầu đó hết cứu rồi. Không thể nào là sự thật được. Vương Lăng ngủ rũ cúi đầu, cơ thể mềm như không xương quỷ bệnh, hắn không cam tâm, Linh Tôn thở dài nói tiếp. Linh hồn của nha đầu đó sớm đã bị tổn thương bởi tà linh kia, thân thể dù cho hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ là cái xác rỗng. Chương 165, cực âm chuyển thể. Vương Lăng vẫn chưa chịu từ bỏ tiếp tục nói. Nghe nói máu của Hỏa Phượng Hoàng có thể cứu người sống trở lại, như thế cũng vô dụng sao? Ta có từng nghe nói qua nhưng cũng chưa từng kiểm nghiệm, đó là thánh thú dù nó có suy yếu thì người cũng khó mà giành được. Dù cho là có nó đi nhưng với tình trạng của nha đầu Sở Ngọc thì vẫn rất khó cứu giúp. Nhìn thấy bộ mặt chán đời của hắn, Linh Tôn chỉ biết thở dài, một lúc lại lên tiếng. Cũng không phải hết cách, ta thấy nha đầu này có thể chất cực âm chuyển thể rất hiếm gặp, có khi còn có cách. Cực âm chuyển thể, thật sự có ích. Vương Lăng hưng phấn hai mắt ánh lên niềm mong đợi tuyệt đối với Linh Tôn. Linh Tôn hồn thức vô hình định hình nhưng Vương Lăng chưa thể thấy được, Linh Tôn ánh mắt đảo qua nhìn hắn. Thể chất này ta cũng chỉ từng nghe qua, cực kỳ hiếm thấy, vạn năm có một, nếu nói triệu năm có một cũng không qua. Nếu biết tận dụng có thể chân chính trở thành cường giả đứng đầu, tuyệt đối là nữ đế đứng trên tỷ người. Nhưng nó lại có nhược điểm là khó nhận biết, lại còn là thứ tuyệt đối hấp dẫn mọi nam nhân, vì nếu có thể song tu cùng nàng thì có thể hấp thu toàn bộ tinh âm mà nữ nhân đó vẫn không vấn đề gì, cơ thể nam nhân sau khi hút khô tinh âm nữ nhân còn có một lần được trùng sinh. Nhưng vãn bối đâu có cảm thấy gì? Hắn cảm thấy chả thay đổi gì sau khi song tu cùng nàng cả mấy ngày liền, Linh Tôn giọng cười nói. Dĩ nhiên là không có hiệu quả, ai bảo ngươi phương pháp song tu âm dương điều khí, chỉ khi nào dùng thải âm bổ dương thì ngươi mới thấy hiệu quả rõ rệt. Hai đường âm khí của nàng ngươi hấp thu toàn bộ một cái thì ngươi sẽ tiến cấp nhanh vô cực. Cái này làm sao ta nỡ? Cơ thể nàng là ước ao của vạn nam nhân mà ngươi lại bày bộ dáng thương hoa tiếc ngọc ở đây. Dù ngươi làm thế thì nàng ta cũng không tổn hại gì, có khi còn giúp nàng nữa. Dù nói gì thì cũng quá muộn rồi. Cũng không bận tâm lợi ích gì đó của cực âm chuyển thể, hắn bây giờ chỉ muốn nàng được sống, dùng phương pháp lợi dụng nữ nhân để tăng cảnh giới là biện pháp hắn coi thường. Linh Tôn không muốn nhìn hắn vì một nữ nhân mà mất đi tinh thần, vội vàng nói tiếp. Thật ra thì dù ngươi không nhận được lợi ích thông qua song tu, nhưng ta thấy nàng ta dường như đã sớm chuyển cho ngươi một phần tinh âm rồi. Như thế thì ngươi còn có một cơ hội trùng sinh. Ta có thể trùng sinh thì đã làm sao? Hắn bĩu môi khinh thường, dù có thể sống lại một lần nữa nhưng lại mất đi một người hắn yêu. Linh Tôn biết trước biểu hiện này của hắn, người khác sống chết tranh nhau, ngươi có được lại không thèm. Tiền bối nghĩ ta ngốc cả, nếu nàng biết ta còn có một cơ hội trùng sinh thì làm sao lại thay ta đỡ một trường chứ? Nói tới chỗ đau làm hắn lòng như thắt lại, Linh Tôn thở dài. Nói dối ngươi ta có ích lợi gì? Bỏ đi, ta nói có cách cứu nàng ngươi tin không?
Thật sao?
Nếu vậy sao tiền bối không nói sớm chút?
Ta nói sớm liệu ngươi có hiểu không?
Ta chỉ nói ngươi nghe một lần, nhớ cho kỹ, cách để cứu nàng không phải là không có nhưng lại rất phức tạp. Tạm thời trước mắt ngươi phải giúp ta khôi phục hình thể thực sự, giúp ta lấy phần linh thức còn lại đâu đó trên đại lục ngoài kia. Nói giúp nàng hóa ra là giúp người ta lấy lại thân xác, cách này thật sự là xem hắn ngốc nhất đời rồi.
Thật sự đó là cách?
Ngươi nghi ngờ?
Không không.
Nếu tiền bối đã nói vậy thì vãn bối đặt hết lòng tin vào người. Dù sao hiện giờ hắn cũng không còn cách nào khác, ngoài tin linh tôn ra thì không còn cách nào, vì dù sao người ta cũng là đỉnh cấp cường giả đứng đầu tam giới ở Huyền Châu đại lục mà.
Linh tôn hài lòng lại giọng cười như không.
Tốt. Từ bây giờ ta sẽ chính thức dạy ngươi tu luyện, ngươi phải học cho tốt. Giờ ta phải nghỉ ngơi tiếp đây, nói chuyện với ngươi tốn sức quá.
Đa tạ tiền bối.
Cũng theo đó linh thức của hắn cũng chìm vào bóng tối, cả cơ thể và linh hồn hắn đều thả lỏng cho việc nghỉ ngơi. Hắc Y Nhân sau khi thoát ra khỏi truyền tống trận thì men theo một bìa rừng ra ngoài, gã tốc độ quỷ dị bay gần mặt đất. Bất chợt gã khựng lại tạo ra một hộ thuẫn màu vàng kịp thời chặn lại một kim long hỏa ấn và một bạch quang pháp linh cầu. Gã nhíu mày nhìn lên trên cao, tông chủ Hoàng Diệp cùng thánh nữ Quang Minh giáo hoàng Bắc Nguyệt hiện ra trước mặt, sau lưng hai người là đệ tử chân truyền Long Hàn Phong cùng một số đệ tử và thần quân, Ly Nhã cùng người Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Bất chợt thần quân lao lên, thanh kiếm hoàng quang thiên phán kiếm chém ra tạo một đường quang tuyến đẹp mắt, nhiều người phía sau có cảm giác hắn là một thiên sứ lộng lẫy đang ra huy, vốn đây là thánh kiếm duy nhất trên đại lục, vì là con trai duy nhất của giáo chủ nên hắn mới có cơ hội một lần này cầm thanh kiếm này. Hắn muốn ngay trước mặt Hàn Bắc Nguyệt ra huy, chứng tỏ cho nàng thấy hắn là ai, là người vinh quang đạt được thanh kiếm, là con trai cậu giáo chủ, mặc dù lúc này đây chính hắn còn chả biết kẻ trước mắt có đáng cho hắn dùng kiếm này hay không. Hắn hét to lao tới.
Ác tặc, mau hiện hình.
Hừ, chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dựa vào một thanh kiếm mà tưởng mình là bố thiên hạ.
Hắc Y Nhân cười khỉnh, bàn tay gã tụ ra được một kiếm khí màu vàng chém ra một đường long khí, có chút uy thế của long uy, hai kiếm khí đụng nhau tạo ra một tiếng vang đinh tai nhức óc vang xa trục giảm. Cảnh vật xung quanh Hắc Y Nhân trắng dã như chưa từng có cây cối từng ở đó, hai mép hàng cây bị cắt vụn, gió mạnh đẩy đều từ phía. Trong chốc lát thì Hắc Y Nhân đã biến mất tại chỗ.
Ly Nhã giật mình kinh hô.
Cẩn thận.
Lời nàng chưa dứt Hắc Y Nhân đã ở đằng sau thần quân, bàn tay tụ ra kim khí đâm xuống.
Thần quân kinh hãi chưa kịp phản ứng, cùng lúc Hắc Y Nhân đâm xuống thì thần quân đã không còn tại.
Hoàng Diệp nhanh tay hơn đã kịp thời kéo thần quân rời ra một khoảng xa, sau một khoảng định hồn thì thần quân mới bình tĩnh hai tay chắp lại nhìn Hoàng Diệp.
Đa tạ tiền bối trợ giúp.
Được rồi, ngươi lui ra đi, người này không phải là người ngươi có thể giao đấu được.
Vãn bối hiểu rồi.
Tuy có chút không cam lòng nhưng thần quân vẫn lui ra trở lại bên cạnh Hàn Bắc Nguyệt, hắn len lén xem biểu tình của Hàn Bắc Nguyệt, thấy nàng không vui không buồn, chả có chút biểu hiện cảm xúc nào càng làm hắn thêm thất vọng.
Ly Nhã tuy đối với thần quân có chút yêu thích nhưng nàng vẫn thân với Hàn Bắc Nguyệt hơn, nhìn ra Hàn Bắc Nguyệt lạnh nhạt nàng cũng hiểu bản thân hiện chỉ cần im lặng là được rồi.
Hoàng Diệp đứng giữa không trung, tư thái phiêu giật tỏa ra phong phạm của một vị cao nhân, hai mắt lao tinh quang nhìn Hắc Ý Nhân đánh giá từ hình dáng đến phong thái.
Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Hoàng Linh gia tộc?
Ngươi đoán đi.
Hắc Ý Nhân ung dung trả lời, không hề nhìn ra vẻ sợ hãi, dù cho là kẻ trước mắt gã là người được xem là đệ nhất nhân Đông Phương đại lục.
Hoàng Diệp không hề nóng giận khi nghe đối phương mang giọng điệu chế rêu ra với mình, tinh mẫn lên tiếng.
Dù ngươi là ai cũng không quan trọng.
Đã tự tiện đột nhập Minh Lam tông của ta, còn mang theo khí tức tà ác thì ta chắc chắn phải vì hàng vạn chúng sinh mà ra tay diệt trừ.
Nói hay lắm, ta phải xem ngươi còn lợi hại như trước không.
Xem ra chúng ta có quen nhau, dù vậy thì ta cũng sẽ không nương tay đâu.
Hoàng Diệp ánh mắt sắc lạnh, với ngữ điệu cùng lời nói của đối phương thì lão cũng đã bảy tám phần đoán ra đối phương là ai rồi.
Hắc Y Nhân cũng không giấu giếm nữa, lột bỏ lớp áo choàng đen bên ngoài để lộ một khuôn mặt trung niên tam tuần, hai mắt sắc sảo nhưng lại có chút hèn mọn, khuôn mặt tuấn mỹ dù đã có tuổi, hắn không ai khác chính là Hoàng Dư Cựu, nổi tiếng trong hoàng tộc nữ chân đế quốc.
Chương 166, khám xét. Đám đệ tử phía trên chưa từng gặp Hoàng Dư Cựu nên không biết, riêng Hoàng Bắc Nguyệt biết rõ tính lão, nhìn lão với ánh mắt chán ghét thấu tận tâm can.
Hoàng Diệp lông mày nhăn lại, hai tay siết chặt kim khí ngưng trảo, một trưởng hóa khí kim vậy kỳ lân kêu gào thiên địa, bầu trời u quang, mây đen kéo tới, khí thế bức trời.
Kim lân vẫn diệt,
nhìn như một manh thu truyền kỳ tức giận đang lao tới phía mình. Hoàng Dư Cửu cũng có chút e ngại, tuy ngoài mặt thì khinh thường Hoàng Diệp nhưng lão biết rõ hơn ai hết sự lợi hại của Hoàng Diệp.
Lập tức xung quanh lão là những thuẫn khí hình khiên bay xung quanh tạo ra mấy lớp phòng ngự kiên cố đối chọi với kỳ lân.
Kim lân hòa hình thật thể, xung quanh có kim quang bao bọc, uy thế bủa vây u nụt va chạm cùng vạn thư đồng sư của Hoàng Dư Cửu.
Ngao một tiếng kêu kinh động phát ra từ kim lân, ngay trước mắt đám chúng nhân là một con thanh dao đang quấn lấy kim lân giành co vô cùng quyết liệt, cây cối xung quanh toàn bộ bị đàn áp.
Hoàng Diệp khuôn mặt quặn quẹo nhìn đám người Hàn Bắc Nguyệt nói:
"Thánh nữ cứ đến nơi toát ra hắc ám khí tức trước đi, ở đây mình lao phu có thể xử lý.
Như vậy xin làm phiền tiền bối."
Hàn Bắc Nguyệt không hề quan tâm tới giao tranh của hai lão giả, đây là việc mà nàng không cách nào ngăn chặn hay can thiệp được, đồng thời nàng có thể cảm thấy rõ ràng Hoàng Dư Cựu kia tuy chán ghét nhưng không hề có khí tức hắc ám. Nàng liền suy đoán đến tàn dư tà ác kia chắc chắn là còn ở đó. Nàng liền cùng người giáo hội và tông môn đến nơi phát ra khí tức trước đó.
Hoàng Dư Cựu nhìn đám người rời đi cũng không thèm bận tâm, lão nhìn Hoàng Diệp cười.
Đám người kia đi rồi sao ngươi vẫn còn ở lại?
Đừng dài dòng, việc người từ phía đó rời đi chứng tỏ ngươi không thoát khỏi liên quan, lần này ta phải thanh lý môn hộ.
Này này, ngươi định dùng việc chung trả thù riêng à?
Lời ngươi nói không có giá trị, tiếp chiêu của ta.
Kim Lân hòa sát.
Từ sau lưng của Hoàng Diệp xuất hiện hình dáng Kim Lân, uy thế phát ra từ vị tông chủ này uy động thiên địa, khí thế ngút trời.
Hoàng Dư Cựu tỏ vẻ e ngại, giờ đây cũng toàn lực đánh trả.
Hàn Bắc Nguyệt cùng đám người tiến vào một căn nhà gần hỏa dược đấu giá, nhìn sao đây cũng là một ngôi nhà bình thường nhưng Hàn Bắc Nguyệt không xem như vậy lạnh nhạt ra lệnh.
Lục soát.
Rõ.
Đám Quang Minh kỵ sĩ đoàn lập tức nghe nàng chỉ thị chia nhau ra kiểm tra, đám đệ tử tông môn dù sao cũng nhận lệnh hỗ trợ Quang Minh giáo hội nên cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng lục soát mọi nơi. Ly Nhã đứng bên cạnh nàng nhìn xung quanh hỏi nhỏ: "Muội thật sự nghĩ nơi này có tồn tại người của tà giáo sao? Theo ta thấy nơi này gần hỏa dược đấu giá hội sẽ không có ai dám càn quấy như vậy đâu. Dù cho có đi nữa thì sợ sẽ khiến dược gia có thành kiến không tốt với muội. Dù là gì thì muội vẫn phải hoàn thành trọng trách của mình, dù cho có kinh động tới dược gia cùng đan gia đi nữa." Muội vẫn luôn cứng nhắc như vậy, bảo sao hắn không khổ sở. Ly Nhã than nhẹ lại giật mình hiểu ra mình nhiều lời nhắc tới hắn, quay qua nhìn Hàn Bắc Nguyệt thấy nàng khuôn mặt bắt đầu biến hóa quả nhiên là vì nam nhân kia. Ly Nhã cảm thấy khó hiểu vô cùng, không biết là Vương Lăng đã làm bằng cách nào mà cướp đi trái tim của thánh nữ trăm vạn người tôn thờ. Qua mấy giờ tìm kiếm, căn nhà giống như bị gỡ bỏ, toàn bộ là những mảnh vụn gạch đá, thần quân trở lại cùng đoàn người tìm kiếm. "Bắc Nguyệt, đằng kia có một tầng hầm, rõ ràng là nơi ẩn giấu của tà ma ngoại đạo. Gọi ta là thánh nữ, dù cho ngươi có được ban cho thánh kiếm nhưng bối phận của ta vẫn rõ ràng lớn hơn. Là ta thất lễ, thánh nữ." Nhìn nàng bộ dáng cao có thần quân nào dám làm nàng phật ý, lập tức sửa đổi ngôn từ, hắn trong lòng dĩ nhiên không cam chịu, tự thể trong lòng một ngày nào đó đem nàng giày vò. Ly Nhã nhìn ra tuy thần quân túi gầm mặt nhưng vẫn hiện ra nét dâm dật, nàng nhướng đôi mày, thật không nghĩ là một thánh kỵ sĩ mà lại có ý đồ đen tối như vậy, dù sao thì nàng cũng tiếp xúc qua vô vàn nam nhân hơn xa so với Hàn Bắc Nguyệt nên biết nam nhân nào là loại người nào. Bỏ qua mấy điều này, Hàn Bắc Nguyệt đi xuống tầng hầm, vì ở đây toàn là người của Quang Minh giáo nên quang cầu lơ lửng tỏa sáng khắp tầng phòng. Rốt cuộc cũng bị chặn đường, đất đá khắp nơi, các đệ tử thổ hệ dùng thổ hệ pháp thuật đưa đất đá đi nơi khác nhưng tốc độ khá chậm. Long Hàn Phong đi ra nhìn đám đệ tử. "Việc này cứ để ta." "Vậy nhờ sư huynh." Đám đệ tử răm rắp nghe lời, đây là vị đệ tử thiên tài mà chính tông chủ lựa chọn bồi dưỡng đó, bản lĩnh dĩ nhiên vượt xa đám đệ tử nội môn này. Long Hàn Phong bàn tay kim lân bao phủ, hắn đánh ra một trường áp sát ngay mép đá. Trường này phát ra vô lực nhưng hiệu quả khác thường, toàn bộ đất đá cản đường bị hóa thành bột phấn một cách bất thường, không hề gây ra chút tác động ảnh hưởng làm sập hầm. Ly Nhã kinh ngạc ca thán: "Đệ tử này quả nhiên hơn người." Long Hàn Phong im lặng lui ra sau, việc còn lại cứ như không liên quan tới hắn vậy. Dẹp được vật cản đám người tiến lên phía trước, ở đây có những kiến trúc kỳ quái, khác xa so với nhà ở bình thường. Từ bên trong xuất hiện những hắc nhân hung tợn lao ngay ra ngoài, cảm nhận ra khí tức tà ác này, toàn bộ người Quang Minh kỵ sĩ đoàn lập tức ra tay, dù những hắc nhân kia dường như không có linh hồn nhưng vẫn có máu thịt bình thường, cảnh tượng huyết sát diễn ra, ngay cả một tên hắc nhân ở trong hầm kín cũng khó sống, mà người của đoàn Quang Minh kỵ sĩ không hề có ai bị thương. Điều này làm đám đệ tử tông môn kinh hãi mà cũng thán phục, quả không khổ danh là Quang Minh kỵ sĩ đoàn làm ăn nhanh chóng mau lẹ. Ly Nhã dẫn đầu đoàn kỵ sĩ tiến lên. "Chúng ta tiếp tục lên, xem thử còn những tên nào." Diệt cỏ tận gốc. Khi đám người Ly Nhã tiến lên thì thấy đằng xa có một cái xác không đầu cùng bốn người đang nằm im một chỗ. Nàng liền mau chóng tiến lên, nhìn cái đầu rời ra khiến nàng khó chịu, nhưng đám đệ tử tông môn thì nhận ra cái đầu này là của ai kinh hô la lên. "Đây là Lộc khách sư đệ mới nhập môn cách đây không lâu. Tại sao lại như vậy, là ai đã giết đệ ấy? Người ta là đệ tử chân truyền ấy, không biết ai gan lớn như vậy. Xem kìa, đằng kia còn có người. Có phải là bọn họ làm?" Những tiếng bình luận của đám đệ tử chả làm Ly Nhã bận tâm, việc nàng chú ý là người nam nhân đang nằm phụ phục trên mặt đất, chính là Vương Lăng. Nàng không hiểu vì sao hắn lại nằm ở đây, mà vết thương trên cơ thể lại chi chít như vậy. Hàn Bác Nguyệt nhìn thấy hắn ánh mắt liền kích động, liền muốn đi tới kiểm tra thương thế cho hắn nhưng nàng vẫn bình tĩnh được, không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà bộc lộ ra vẻ mặt không đáng có. Ly Nhã dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng nên nhìn qua hai người của Quang Minh kỵ sĩ đoàn ra lệnh: "Hai người mau đỡ lấy nam nhân này, không được để hắn bị chút thương tổn nào, hiểu chưa?" "Rõ rồi." Dù không biết vì sao nhìn Ly Nhã rất quan tâm tới người nam nhân này, nhưng đám kỵ sĩ này không dám nghị kỵ, bọn chúng nhìn nhau đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt nhau. Chẳng lẽ nam nhân này là người của Ly Nhã? Nhìn nàng quan tâm hắn như vậy, chắc không phải đâu. Cả đám tự an ủi nhau, dù sao ai trong đám kỵ sĩ này cũng thầm thường trộm nhớ Ly Nhã vì vốn dĩ chả ai có thể chạm tới thánh nữ cả, chỉ còn lại nữ nhân quyền rũ này thôi. Thần quân cao có mặt mày, hắn ở đây hiểu rõ hơn ai hết Ly Nhã làm việc này là vì cái gì, làm sao mà hắn dễ dàng để Vương Lăng ở bên cạnh cho được. Hắn tiến lên giơ cao tay hét to: "Đợi đã, tên này có chút đáng nghi. Ý của thánh kỵ sĩ là sao?" Ly Nhã mỉm cười nhìn hắn, bộ dáng khả ái, nàng sao không biết kẻ này là đang cố tình phá hoại mối lương duyên tốt đẹp của tỷ muội nàng. Thần quân chỉ tay vào Vương Lăng nói: "Tên này rất đáng ngờ, hắn tại sao lại ở đây? Chắc chắn là hắn là người của tà mà ngoại đạo." Đám người Quang Minh kỵ sĩ đoàn gật gù thầm đồng ý, vì tình vì lý đám người này đều theo chính kiến của thần quân. Thánh kỵ sĩ nói vậy sai rồi, trên người hắn không hề có khí tức hắc ám. Ly Nhã lấy Quang Minh kính ra chứng minh ngay lập tức, quả nhiên thay vì từ người Vương Lăng tỏa ra khí tức hắc ám thì lại tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn. Chương 167, đối khẩu. Cả đám người giáo hội giật mình, không nghĩ là Vương Lăng lại là thể chất thánh thể, như vậy làm sao có thể là người của ma giáo được. Ly Nhã không muốn thần quân lại đổ thêm dầu vào lửa nên lập tức ra lệnh đưa Vương Lăng đi, nào ngờ bất chợt có người đứng chặn đường lại. Ly Nhã nhìn Long Hàn Phong hỏi: "Vị sư môn đệ tử này làm sao lại cản đường bọn ta? Người này giao cho ta." "Vì lẽ gì?" "Hắn là người tông môn chúng ta." Long Hàn Phong nhìn qua đám đệ tử, cả đám đều gật đầu xác nhận. Ly Nhã cũng không tiện phản bác nhưng nàng vẫn muốn giúp Hàn Bắc Nguyệt, suy nghĩ một lúc nàng lại nói: "Đệ tử này có Quang Minh thánh thể sẽ sớm thành người của Quang Minh giáo, đồng thời hắn còn là bạn hữu của ta nên cứ để hắn đây." "Không được, hắn là nam nhân của tiểu muội ta sao có thể giao hắn cho người lạ?" Long Hàn Phong lạnh nhạt trả lời. Ly Nhã giật mình không nghĩ ra Long Hàn Phong còn có lý do như vậy, thôi thủy vậy nếu tiếp tục giành cốt thì mặt mũi Quang Minh giáo hội cũng không còn. "Nếu vậy thì ta giao hắn cho ngươi vậy." "Đa tạ." Long Hàn Phong gật gù, đỡ lấy Vương Lăng nhìn Tiểu U cùng Tuyết Ưng nằm trên đất, hắn tạo ra một lớp kim quang bao bọc xung quanh các nàng, từ bên trong thoát ra khí màu đen nhàn nhạt mau chóng được triệt tiêu. Cả hai người tỉnh lại, tỉnh táo nhìn thấy xung quanh toàn là người, lại giật mình tìm kiếm Vương Lăng, nhìn thấy hắn đang ở chỗ Long Hàn Phong thì vội vàng đi đến, thấy hắn bất tỉnh thì cũng biết. Hắn sao lại như vậy? Tuyết Ưng vội vàng kiểm tra mạch tượng của hắn, thấy mạch chỉ đập yếu ớt cũng không bị gì đáng kể thì mới yên tâm một chút. Nàng lại nhìn ngó xung quanh thấy Sở Ngọc nằm trên đất cũng đội vã lao tới, nàng giật mình khi thấy vết thương chí mạng của Sở Ngọc, lại nhận ra Sở Ngọc đã hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn, cả người nàng bạo nộ tỏa ra sát khí bức nhân. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh hỏi: "Tên tiểu tử kia rốt cuộc đang ở đâu?" Cả đám người run lên vì sợ hãi trước áp lực mà nàng gây ra, Long Hàn Phong vẫn rất tỉnh táo nhận ra mọi thứ, chỉ vào cái sắc cùng cái đầu rơi rất trên tay Lộc Môn. "Ý ngươi là tên này?" "Đúng, chính hắn." "Nhưng tại sao hắn lại?" Khi thấy Lộc Khách thân đầu mũi chột thì nàng kinh ngạc, nàng hận không thể chém Lộc Khách thêm chục nhát nữa. Đám sư đồ đồng môn thấy Tuyết Ưng xa lạ lại có hàm ý thù địch với Lộc Khách đều không muốn đồng môn bị sỉ nhục nói: "Sư đệ đã chết ngươi còn muốn làm gì?" "Làm gì? Ta muốn hắn chết không toàn thây." Tuyết Ưng căm giận, kinh phong kêu rít, cùng lúc một lớp kim quang bức ra cân bằng với bảo phong nàng tạo ra. Long Hàn Phong đi tới bên cạnh nói: "Việc đầu tiên cần làm là chữa thương cho Vương Lăng đã, mọi chuyện ngươi có thể đợi hắn tỉnh rồi làm sao?" Tuyết Ưng thấy Long Hàn Phong thái độ hòa hoãn cũng không có ý kỳ thị, nàng hiểu rõ gật đầu cùng Tiểu U theo sau Long Hàn Phong rời đi. Đám đệ tử Quang Minh giáo hội không hề ngăn cản, tùy ý mấy nàng. Bất chợt thần quân nhìn Vương Lăng căm giận lại nhận ra thanh kiếm đối với Tiểu U khác thường, hắn lập tức phóng ra một quang cầu, chỉ nhỏ bằng chỉ tay nhưng lại rất cường đại. Tiểu U nhận ra nguy hiểm, giơ cao tay đón đỡ tạo ra một hộ khí màu tím cản lại một đường. Thần quân cười chỉ tay vào Tiểu U: "Thấy chưa, kia chính là tiểu yêu nữ, à ở bên cạnh Vương Lăng như vậy cũng không thoát khỏi liên quan." "Tiểu tử này, ngươi muốn chết?" Tuyết Ưng bị kích động quá nhiều, cũng không giữ nổi bình tĩnh, nàng lướt tới bàn tay tạo ra những móng vuốt sắc nhọn hướng phía thần quân, vốn thần quân nụ cười lập tức tắt ngưng trọng đề phòng. Hàn Bác Nguyệt nhanh tay, nàng tạo ra một hộ kính ngăn Tuyết Ưng lại, kịp thời tránh cho thần quân bị thương nhưng vẫn để lại trên mặt gã một vết sức làm gã méo mó cả mặt. Tuyết Ưng hậm hực nhìn Hàn Bác Nguyệt không chút thiện cảm: "Ngươi dám ngăn ta? Việc ngươi đánh người của Quang Minh giáo hội là hành động gây chiến, ngươi thật sự muốn ra tay?" "Ai bảo ta không dám?" Tiểu U thấy tình hình không ổn liền đi tới khuyên ngăn: "Đừng gây thêm rắc rối cho chủ nhân." Tuyết Ưng nghe nàng nói cũng nhận ra vấn đề, nàng tạm thời dừng hẳn cản rỡ, u đoán quay đầu đi. Hàn Bác Nguyệt lanh lùng nhìn Tiểu U lên tiếng: "Nói xem ngươi có phải là người của Minh Tôn giáo không?" "Ta không biết Minh Tôn giáo gì gì hết." Tiểu U ánh mắt ngây thơ nhìn nàng, không hề nhìn ra đâu là nói dối. Hàn Bác Nguyệt nhìn người xung quanh lạnh nhạt nói tiếp: "Việc này ngươi phải đi theo bọn ta làm rõ rồi mới quyết định được." "Các ngươi muốn bắt nàng?" Tuyết Ưng trợn mắt hung hăng lao ra bị Tiểu U giật lại. Long Hàn Phong nhìn toàn trường vẻ bình tĩnh hiển nhiên trên khuôn mặt, hắn mang theo Vương Lăng lập tức rời đi không nói lời nào. Tuyết Ưng gấp rút nhìn sau nhìn trước, Tiểu U nhìn nàng dùng truyền âm nhập mật mà ảnh tư mệnh đã dạy nàng nói với Tuyết Ưng: "Ngươi mau quay về đi, không biết tên kia có ý tốt hay không, việc của ta khỏi lo, ta tự có cách cứu mình. Nếu vậy thì ngươi nên cẩn thận." Tuyết Ưng quay qua lườm Hàn Bác Nguyệt một cái rồi ôm lấy thân thể Sở Ngọc rời đi đuổi theo Long Hàn Phong. Hàn Bác Nguyệt lập tức ra lệnh trói Tiểu U bằng một chiếc vòng quang thạch có khả năng cấm chế linh lực cùng pháp lực rồi đưa nàng rời đi. Mọi chuyện đến đây có thể hạ màn được rồi. Tông chủ Hoàng Diệp cùng Hoàng Dư Cựu quyết đấu tạo ra một thảm trường phía dưới, tuy là Hoàng Diệp vẫn áp đảo nhưng tạm thời không làm Hoàng Dư Cựu bị thương nặng. Hoàng Dư Cựu nhìn Hoàng Diệp giọng điệu trầm trọng: "Ngươi chắc không muốn họ Hoàng tộc sóng gió đâu nhỉ?" "Ý ngươi là sao?" "Ngươi phải biết nếu ta chết thì Hoàng tộc Hoàng Linh gia chắc chắn sẽ không còn đứng vững, đến lúc đó Long gia như diều gặp gió át hẳn đứa cháu gái ngươi yêu thương cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp." Nghe vậy Hoàng Diệp dừng lại, xóa bỏ đấu hồn, thấy vậy Hoàng Dư Cựu cũng thả lỏng mỉm cười phi không đi, Hoàng Diệp cũng không ngăn cản, hiện giờ chưa phải lúc mà lão có thể giết Hoàng Dư Cựu. Long Hàn Phong đưa Vương Lăng tới nơi của mẫu thân thay vì Long Hiên, hắn đi vào bên trong đặt Vương Lăng xuống nói ra: "Sư đệ ngươi bị thương, phiền ngươi chăm sóc hắn. Ngươi không muốn thăm mẫu thân mình sao?" Một giọng nói vang lên trong đầu của Long Hàn Phong, hắn không trả lời lập tức rời đi. Tuyết Ưng đuổi theo kịp thấy hắn để Vương Lăng bên ngoài thì cau mày, đủ thứ chuyện hiện đang làm nàng rất khó chịu. Ảnh Tư Mệnh xuất hiện, nhìn Vương Lăng phóng ra vài mũi châm vào một số huyệt đạo của hắn rồi đem hắn vào trong phòng. Tuyết Ưng dĩ nhiên rất tôn trọng Ảnh Tư Mệnh không dám vọng động, đợi nàng ra tay xong thì nàng mới đi tới nhìn vào Sở Ngọc đau xót: "Xin ngươi cứu nàng, người này cứ để ta xem." Nàng sao không thấu Sở Ngọc hoàn toàn đã chết nhưng thấy Tuyết Ưng cuống cuồng như vậy cũng không nỡ cự tuyệt nhận lấy Sở Ngọc cũng rời đi để lại Tuyết Ưng một câu: "Ngươi ở lại coi sóc hắn đi." "Ta coi sóc hắn ư?" Tuyết Ưng trước giờ toàn ăn chơi có từng chăm sóc người bệnh bao giờ đâu, nhưng nàng chợt sắn tay háo quyết tâm: "Được, ta sẽ chăm sóc hắn." Chương 168, khinh nhẫn thánh nữ, 1. Dạo này Vương Lăng nhận được sự chăm sóc chu đáo từ Tuyết Ưng. Nàng lần này đem tới cho hắn một món canh chả biết là như thế nào đây, hắn mấy bữa này đã từng trải nghiệm món ăn của nàng. Nghe tiếng bước chân của nàng ngoài cửa hắn dùng mình nhìn bát canh trên tay nàng nuốt cái ực: "Tuyết tỷ này, ta có thể đổi món không? Ta mất công làm cho ngươi, dám chê sao? Có biết trước giờ ngươi là người đầu tiên ăn món của ta không? Như vậy mới có vấn đề đấy." Hắn than thầm, nhìn bắt canh cá kia hắn không dám nhìn tiếp, một con cá để nguyên ra, không biết phải hắn tưởng tượng hay không mà cái đuôi còn động đậy. Tuyết Ưng lập tức cầm bắt canh tới cạnh giường hắn mỉm cười khả ái: "Người ăn thử đi." "Ta phải ăn thật sao?" Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nàng lập tức dí một muỗng canh cho hắn, cảm giác như mắm ruốt trăm năm hòa quyện cùng đậu hủ túi, vừa đắng vừa chát, vị gì đây? Hắn sắp nôn ra rồi nhưng nhìn nàng hai mắt long lanh mong chờ cũng không dám nổ bả, nén hết nước mắt mà nuốt vào, hắn vừa cảm thấy bản thân vừa làm được một việc khó nhất trên đời. Nhìn bắt canh còn lại hắn than trời phù hộ. Rất may lúc này Long Hiên từ bên ngoài đi vào, nàng đang đi vào thăm hắn. Long Hiên cười vừa đi tới liền ngửi thấy một mùi kỳ lạ, lại nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Vương Lăng cùng bát canh thì hiểu.
Nàng đi tới bên cạnh Tuyết Ưng cười, cứ để hắn cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi.
Tốt, ta đi đây.
Các ngươi cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm. Tuyết Ưng chạy nhanh ra khỏi phòng, Long Hiên cùng Vương Lăng nhìn nhỏ cười. Nàng nhìn hắn lấy ra một bình ngọc thủy lộ cho hắn, giúp điều trị vết thương. Hắn không khách sáo nhận ngay, nàng lén lén nhìn hắn bắt đầu hỏi, ngươi không sao chứ?
Việc gì sao?
Thì là việc cả mà không có gì. Nàng định nhắc tới Sở Ngọc nhưng sợ hắn nhớ lại thì lại đau lòng, nàng cũng không đành lòng, nhìn hắn có chút tiểu tụy không biết vì sao nàng cảm thấy rất đau lòng. Nàng nhìn ra ngoài cửa tiếp tục nói, có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Khỏi lo, ta đã sớm khỏe lại.
Hắn vùng đứng dậy vận động cả người, một lúc ánh mắt hắn trở nên kiên định, bộc lộ rõ sự lạnh lùng mang theo sát khí, lại lập tức hòa hoãn lại. Hắn nghĩ đến nhiều việc giọng trầm hơn.
Ta làm sao có thể nghỉ ngơi tiếp được?
Tỷ về đi, ta còn có việc.
Khi làm xong ta sẽ đến tìm tỷ.
Nói rồi hắn khoác ngay lên người trường y liễu, nhún người nhảy ra cửa. Long Hiên giật mình chạy ra kéo tay hắn lại.
Ngươi vội cái gì?
Nghỉ một chút có sao, chẳng lẽ ta vừa đến thì ngươi liền đuổi đi?
Ta còn rất nhiều thứ chưa làm.
Nghỉ ngơi mấy ngày là quá đủ rồi.
Nếu không phải vì bị sư tỷ ảnh tư mệnh kiềm kẹp thì hắn đã rời giường lâu rồi.
Hắn quay đầu nhìn Long Hiên cảm kích, phi quang rực hết tốc lực bay đi.
Long Hiên thấy hắn như vậy dập chân, phương má giận dỗi, hai mắt có chút đỏ.
Đi, đi chết ngươi luôn đi.
Bộ tiểu thư lâu lâu quan tâm ngươi mà ngươi còn chả thèm quan tâm.
Mục đích đến của hắn là Quang Minh giáo hội đang giam giữ tiểu U, hắn sau khi nghe Tuyết Ưng nói thì sớm đã muốn đi rồi. Hắn không biết Hàn Bắc Nguyệt sẽ làm gì tiểu U, vì hắn hiểu rõ tiểu U là U Linh, nếu lộ ra thì chỉ có con đường chết. Hắn đến ngay trước biệt viện của Quang Minh giáo hội, hai kỵ sĩ đứng canh gác nhìn thấy hắn thì cẩn thận dò xét hắn.
Người là ai?
Ta là Vương Lăng, đến đây để tìm người.
Hắn lạnh nhạt trả lời, hai tên canh gác nhìn nhau đều hiểu ý mà cho một người vào thông báo.
Một lúc sau một tên trở ra theo phía sau Ly Nhã, nàng nghe tin hắn đến không biết là nên buồn hay vui.
Lập tức đi ra nhìn hắn nở nụ cười nói,
tiểu đệ đến đây tìm người, không biết là tìm ai?
Đệ đến tìm bé gái mà tỷ đã bắt trước đó.
Tiểu nữ tử đó có quan hệ gì với đệ?
Ly Nhã giọng cười nhưng không giống cười, ngữ điệu mang tính trách móc, hắn cười khổ không biết giải thích sao.
Thật ra thì đệ coi nàng ta như em gái mình vậy.
Thật vậy sao?
Ly Nhã nghi ngờ, Vương Lăng gật đầu xác nhận, đám kỵ sĩ vẻ mặt thì khó hiểu hết sức, sao mà hai người cứ như cặp tình nhân tranh cãi.
Ly Nhã thở dài nói,
dù sao việc này không liên quan tới tỷ, đệ theo ta vào gặp thánh nữ sẽ hiểu rõ.
Như vậy thật tốt.
Vương Lăng theo sau Ly Nhã tiến vào một căn phòng, tình huống này rất quen thuộc, trước đây hắn đã từng trải nghiệm.
Hàn Bác Nguyệt ngồi im trên ghế chống cằm, cảm nhận hắn tiến vào cũng không phản ứng gì.
Ly Nhã đi vào nhìn nàng cười,
chuyện còn lại giao cho muội đấy.
Nàng đi ra cũng tiện tay đóng cửa để lại riêng tư cho hắn và Hàn Bắc Nguyệt.
Vương Lăng nhìn Hàn Bắc Nguyệt nở nụ cười mịn, hắn đi tới gần nàng cầm một lọng tóc nàng xe xe đùa giỡn.
Hàn Bắc Nguyệt nãy giờ im lặng thấy hắn trêu đùa mình căm tức, gạt tay hắn ra.
"To gan, dám khinh nhẫn thánh nữ, ngươi có phải muốn chết sớm rồi không?"
"Bắc Nguyệt, nàng sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy?
Ta với nàng chẳng phải đã thề non hẹn biển sao?
Ai thề non hẹn biển với ngươi, còn dám khinh nhẫn lần nữa ta chắc chắn sẽ cho ngươi hối hận."
Hàn Bắc Nguyệt cau hàng lông mày lá liễu, cố tạo ra bên trong mình lòng căm ghét với hắn.
Vương Lăng làm sao mà sợ lời nàng đe dọa, càng tiến sát hơn ôm nàng vào lòng nói,
nàng là nữ nhân của ta, mãi mãi là của ta,
ta sẽ không để nàng thoát đâu.
Ngươi đừng tưởng mở, ta chưa từng là nữ nhân của ngươi.
Nàng thật sự nghĩ vậy sao?
Vương Lăng buông nàng ra, nhìn vào ánh mắt cầu nàng, thấy nàng ánh mắt hoảng loạn, hắn cả gan tiến sát mặt nàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, hai bờ môi dính chặt nhau, hắn có thể cảm thấy sự phản kháng mãnh liệt từ nàng.
Hắn không đầu hàng, chiếc lưỡi quét ngoài bờ môi nàng cố len lỏi vào bên trong chiếc miệng nhỏ xinh thơm tho của nàng. Bị hắn tập kích bất ngờ nàng cũng ngạc nhiên không thể nghĩ hắn lớn mật như vậy, trước đó còn bị nàng buông lời trách móc còn tưởng hắn sẽ biết phận, thế mà bây giờ hắn lại hung hăng cưỡng hôn mình.
Nàng còn không biết bản thân nên buồn hay nên vui, vừa có chút mong đợi nhưng lý trí của nàng bảo nàng phải phản kháng thật mạnh mẽ.
Nàng bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra không có hiệu quả, so về sức khỏe thì một nữ nhân như nàng khó mà thắng lại nam nhân cường tráng như hắn.
Nàng phát ra một trường mạnh bạo, áp sát người hắn đẩy hắn ra.
Nhận một trường vô thức này của nàng làm hắn không kịp đề phòng bay ra sau đụng vào chiếc bàn khiến nó đổ ngã vỡ tan từng mảnh. Đến khi thấy hắn nằm ngã nhào trên đất nàng mới hốt hoảng nhận ra bản thân ra tay khá nặng, hắn không ngờ lại không hề có chút phòng bị nào với nàng.
Nàng nhìn hắn lo lắng hỏi,
"Ngươi không sao chứ?"
Thấy hắn nằm im không trả lời nàng càng luống cuống tay chân, dù thường ngày băng lãnh nghiêm trang nhưng bây giờ nhìn nàng không ra một nét thánh nữ cao cao tại thượng kia.
Chương 169, khinh nhẫn thánh nữ 2.
Hàn Bác Nguyệt ngồi cạnh hắn lo lắng nhìn, đột ngột nàng bị một bàn tay kéo xuống ngã nhào vào trong người hắn.
Hắn nhìn nàng nở nụ cười bị ổi.
"Nàng lo lắng cho ta?"
"Ai lo lắng cho ngươi, ta chỉ sợ cho ngươi chết quá dễ dàng."
Biết bị hắn trêu đùa nàng căm giận vùng vẫy cố thoát ra khỏi người hắn, hắn nào dễ dàng cho nàng thoát.
Bàn tay hắn không đàng hoàng ôm ghì lấy nàng trượt khắp cả người nàng khiến nàng xấu hổ tỏ nét căm hận.
"Ngươi đang chạm vào đâu đấy?"
"Nàng là nương tử của ta, ta làm gì cũng là đúng lẽ thôi."
Hắn chạm vào bờ mông căng miệng của nàng thầm cảm thán, quả nhiên là vưu vật trời sinh, vừa căng tròn lại đàn hồi sở thật thích.
Hàn Bác Nguyệt mặt mày trở nên đỏ hồng hơn càng ra sức dãy rủa yếu đuối.
"Ngươi lừa ta, mau buông ra.
Ta chắc chắn kêu người dạy ngươi bài học."
"Vậy nàng kêu đi, cho họ thấy chúng ta tình cảm phu thê như thế nào."
"Ngươi,
sao lại như vậy?"
Nàng dù sao cũng là khuê môn thiếu nữ được người người kính trọng, chưa từng bị khinh nhẫn như thế này, dù trước kia hắn có ra tay nhưng vẫn rất nghe lời, bây giờ tình hình lại khác. Nàng trước mặt hắn lại không thể phản kháng.
Nàng bắt đầu bị mị, hai mắt tụ khóe nước, bộ dáng vô cùng hốt hồn, hắn cũng phải mê mẩn không thôi.
"Ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta, ngươi đợi đấy, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi yên ổn."
Nàng vừa nức nở vừa nói, nàng vừa chịu rất nhiều ủy khuất.
Hắn trước kia thì không nghe lời nàng nói khiến nàng khổ sở, bây giờ thì lại trở ra khinh bạc nàng lại không dám phản kháng, vì sao chính nàng cũng không hiểu. Vương Lăng thấy nàng nức nở thì giật mình, không tưởng sẽ có kết quả như thế này. Hắn lộ rõ vẻ thương tiếc buông nàng ra, hai tay đặt lên má nàng vô cùng ôn nhu nói: "Ta là chỉ sợ nàng không chịu nghe ta giải thích rõ mà thôi. Ngươi có thể từ từ nói chuyện cơ mà, tại sao lại như vậy? Thật chả giống ngươi thường ngày chút nào." "Đó là vì ta sợ mất nàng." Hắn nhìn nàng chịu mến nói rõ, trải qua sự thật về Sở Ngọc hắn bắt đầu hiểu rằng đừng đợi đến khi mất đi rồi hối tiếc, hắn cần phải trân trọng những gì hắn có hiện tại. Vì thế hắn liền không muốn từ bỏ nữ nhân thanh lệ trước mắt này. Hàn Bác Nguyệt ngửa cao mặt, hai mắt tinh quang vẫn còn đọng lại vài giọt lệ hỏi: "Ngươi thật sự muốn ở bên ta thì tại sao lại không chấp nhận đề nghị của ta?" "Đó là vì ta không muốn mất ai trong các nàng. Ta biết ước muốn nàng không phải là gì khó khăn cả. Tất cả là tại ta hoa tâm, nhưng ta không muốn phụ bạc bất cứ ai, vì ta yêu tất cả các nàng." Hắn dịu dàng nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng chính trực, Hàn Bác Nguyệt cười lạnh trong lòng không thèm để ý đẩy hắn ra trở lại bộ dáng kiêu ngạo. "Thế thì đi mà ở với mấy hồ ly đó đi, ta đây không thèm để tâm nữa." "Nguyệt Nhi, nàng đừng làm khó ta." Bản tính của nữ nhân này thật sự rất khó đối phó, hắn hiện không biết bây giờ nên làm như thế nào cho tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu bộ dáng khổ sở, hắn biết trước tiên nên thu phục nàng đã như thế thì việc của Tiểu Vũ dễ giải quyết hơn rồi. Thấy hắn không nói, Hàn Bác Nguyệt liếc mắt qua nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của hắn thầm bực trong lòng. Nàng dĩ nhiên sẽ không nhượng bộ, nàng đã định rõ rồi, sẽ không cho bất kỳ ai xen vào giữa nàng và hắn. Vương Lăng thở dài, đứng bật dậy phủi phủi mông, nhìn thấy Hàn Bác Nguyệt cố chấp không đổi hắn chỉ biết câm nín, hắn lấy từ trong giới chỉ lấy ra Minh Dạ kiếm, vật mà nàng đã đưa hắn trước kia. Thấy hắn lấy ra thanh kiếm đấy làm Hàn Bác Nguyệt có chút đanh lại trong lòng, cũng có hiểu, không biết hắn định làm gì. Vương Lăng cầm lấy thanh kiếm, bàn tay kẹp chặt mũi kiếm, phần cán kiếm đưa cho Hàn Bác Nguyệt, hắn hai mắt kiên định nhìn nàng. "Nếu nàng đã nhất quyết như vậy thì dùng thanh kiếm này đâm ta đi, là ta có lỗi với nàng." "Ngươi, ngươi bị ngốc hả?" Hàn Bác Nguyệt căm giận, trừng hai mắt, bộ dáng giận dỗi vô cùng khả ái. Vương Lăng vẫn không thay đổi thái độ, hắn hai mắt như thần, kiên quyết đến cùng vững giọng: "Nếu nàng đã không thích ta như vậy thì ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì, nàng cứ một kiếm đâm ta cho rồi. Ta đâu nói là không thích ngươi chứ?" Hàn Bác Nguyệt vừa tức vừa bật cười, không nghĩ Vương Lăng biểu hiện cứ như trẻ con giận dỗi vậy. Hắn nắm chặt lưỡi kiếm, càng tiến gần, đặt mũi kiếm ngay sát tim mình thở dài. "Nàng cũng hiểu là ta có nỗi khổ riêng, rõ ràng là do mị lực ta quá lớn nên được nhiều nữ nhân yêu quý như vậy. Ta cũng không muốn làm một kẻ bội bạc, như vậy thì lương tâm ta sẽ không được yên." "Đô Tự Luyến, ngươi nói vậy là có ý kêu ta là người xấu phải không, là lỗi của ta phải không?" Hàn Bác Nguyệt cầm lấy càng kiếm, ý định rút ra nhưng thấy hắn nắm chặt không buông chỉ đành để im. Vương Lăng lúc này kiên định, cả người càng tiến sát hơn làm Hàn Bác Nguyệt thêm lung túng, hắn cười hai mắt u tối. "Nếu nàng đã không chấp nhận thì ta chỉ còn cách bồi tội với nàng vậy." "À, ngươi muốn làm gì?" Thấy hắn thả người lao tới mũi kiếm, nàng giật mình thu kiếm lại, bàn tay linh hoạt ném thanh Minh Dạ kiếm sang một bên. Dù như thế nào thì nàng vẫn không chấp nhận để cho hắn chết nhảm như thế. Vương Lăng nhìn nàng ra tay thầm cười trộm trong lòng, cả người thả lỏng lao vào trong người của Hàn Bắc Nguyệt ôm chặt lấy eo nàng, miệng đặt cạnh thai nàng nói nhỏ: "Ta biết nàng không nhẫn tâm mà, ta chẳng qua là không muốn ngươi chết ở trong phòng ta mà thôi." Hàn Bắc Nguyệt giọng thanh thúy bên tai hắn, hắn mặc kệ nàng nói như thế nào ôm càng chặt lấy nàng, một tay ôm lấy bờ eo thon thả, thanh thoát của nàng, bàn tay kia du tẩu khắp người nàng lưới xuống, tiểu đồn căng tròn, ấm áp đàn hồi, không thành thật bóp nhẹ mấy cái. Nhận ra hành động càng ngày càng quá đáng của hắn, Hàn Bắc Nguyệt tức giận khẽ gắt: "Ngươi lại dám phi lễ ta lần nữa, ngươi thật quá vô sỉ rồi. Tại sao ta không sớm nhận ra bản chất con người của ngươi?" "Nàng nhận ra thì đã quá muộn rồi." Hắn cười, miệng ngậm lấy vành tay nàng lịm ngậm, lưỡi mềm ngấy sâu bên trong hai nàng, hai tay cứ sờ mó khắp người mỹ nhân, hắn ngửi thấy mùi hương thanh thuần, tao nhã toát ra từ người nàng càng làm hắn thêm hứng chí, thêm phần vô lại mà đi xuống bắp đùi nàng tiến lên phía trên. Hàn Bác Nguyệt bao năm cao lãnh, nàng chưa từng đối diện với sự đời bao nhiêu, đây là lần đầu nàng bị một con người mà còn là nam nhân khi phụ. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, hai mắt trong veo như mặt nước mùa thu, miệng nàng thở gấp vì những kích thích hắn tạo ra, cả người nàng khí lực dần mất cũng không còn đủ tâm trí nghĩ đến việc đánh bay hắn ra nữa. Nàng miệng thở ra từng hơi khí phả hương thơm ngây ngất trước mũi hắn. "Vương Lăng, mau thả ta ra, chúng ta phải làm rõ mọi chuyện." "Nàng đừng lo, ta chỉ muốn cùng nàng thân mật hơn chút, nàng sẽ hiểu ta yêu nàng như thế nào." "Ngươi vô sỉ, mau buông ta ra." Đến lúc này Hàn Bắc Nguyệt khó mà chịu được nổi, vùng sức đẩy hắn ra, Vương Lăng mặc kệ nàng cố gắng vùng đấy, tay đã chui vào vạt áo nàng, xuyên qua lớp y phục, hắn nắm lấy bộ ngực dù là không to nhưng rất vừa vặn, lại mịn màng ấm áp, cầm rất vừa tay, hắn tinh lịch vọc núm hồng đào của mỹ nhân khiến nàng rên khẽ tạo ra âm thanh như tiên nhạc hiếm có. Nàng lấy lại chút tinh thần, quát nhỏ: "Ngươi mau buông ta ra, ta sẽ nghe ngươi nói. Bây giờ ta lại không có tâm trạng nữa rồi." Vương Lăng biết nàng là một nữ nhân thuần khiết nên rất nhạy cảm, bây giờ cơ hội đến tay nếu buông ra thì còn gì là nam nhân nữa, hắn cười dâm, nghĩ tới nàng cho hắn ăn bao khổ cay trong lòng bây giờ có thể trả thù bằng cách này hay cách khác. Chương 170, khinh nhẫn thánh nữ 3. Thấy nàng mím chặt môi cố gắng không phát ra tiếng rên khiến hắn thêm kích thích, cả hai tay đặt trong áo nàng vo ve hai núm hạt nhỏ xinh hồng nhung đang cứng hẳn ra. Hàn Bác Nguyệt hai mắt sóng tỉnh, mở nhạt mở ra, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ dáng trần đang hiện nét thẹn thùng, nàng hai mắt thẫn thờ nhìn hắn cầu xin tha thứ. Vương Lăng nhìn thấy nàng như thế thì càng thêm say mê, hắn hô hấp dồn dập cắn nhẹ thai nàng. "Nguyệt Nhi, nàng thật đẹp, ta thật sự rất thích nàng." "Nói gì vậy chứ, ừm a." "Vô lại." Hàn Bác Nguyệt rên giọng thả cả người vào lòng hắn, nàng chưa từng cảm nhận kích thích như thế này, cảm giác sung sướng này là lần đầu nàng hiểu được. Vương Lăng ôm lấy nàng, đặt nàng xuống ghế, hắn mở toang y phục nàng ra để lộ sau lớp thánh trang y phục màu trắng thánh thần một cảnh vật sống động. Ngực nàng không to, làn da trắng sáng như bánh kem, chiếc yếm hoa mẫu đơn nàng đang mặc vì hắn giật mạnh tách khỏi người bị hắn ném sang một bên, nàng chỉ có thể phản kháng yếu ớt, hai mắt ẩm ướt nhìn hắn cầu tình. Chúng ta chưa bái đường, không thể làm những việc này. Nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì quá đáng đâu. Không làm gì quá đáng, hắn nói nghe thật hay, ngay bây giờ đây hắn đang khi dễ nàng hết lẽ, dù là biết vậy nhưng Hàn Bắc Nguyệt cũng không nghĩ được rõ hơn, vì người trước mắt nàng là người nàng không thể từ chối được. Vương Lăng nhìn dáng vẻ khiêu khích kia nuốt nước bọt, hắn dần quên luôn cả mục đích của mình, tiến sát tới, mạnh bạo hôn lên đôi nàng, tiếng chụt, chụt phát ra vang từ miệng nhỏ hai người, hắn vân ve núm hoa nàng khiến nàng vô lực để hắn cuốn lấy chiếc lưỡi mềm đinh thơm của nàng. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nàng, dòng nước ngọt của nàng bị hắn tham lam hút cạn, cảm giác hắn chả biết gì hơn là nữ nhân trước mặt này. Hắn thò tay xuống dưới, lọt vào bên trong chiếc động ẩm ướt phía dưới, dù ở nơi nào da thịt nàng đều rất mềm mại đàn hồi, hắn tìm thấy khe núi thần bí muốn dùng ngón tay tiến vào thì bị hai bàn tay nhỏ yếu chặn lại yếu đuối. Hàn Bác Nguyệt thở hổn hển, miệng bị hắn chiếm cứ cố phát ra lời van xin. "Đừng." "Mà không." "Được." Nghe nàng yếu giọng van cầu, bộ dáng ướt át, da thịt trắng non phập phồng dù cho có là Liễu Hạ Huệ cũng khó mà dừng lại. Cả cổ họng Vương Lăng khô khốc túi đầu xuống ngậm lấy núm ngực nàng, hắn dùng miệng day day bú nút như hận không thể đem của nàng nuốt hết vào người. Hàn Bác Nguyệt dùng hai tay đẩy đầu hắn ra như vô lực. Hắn mỉm cười ngón tay chọt sâu vào khe động của nàng ra vào khiến nàng như bị điện giật run rẩy ngã cả người ra sau, hai môi mím chặt, có chút dòng nước chảy ra từ miệng, hai mắt nàng thở thẫn. Vương Lăng vẫn chưa dừng lại, hắn ngước đầu nhìn nàng tỏ vẻ si mê, hắn đã hiểu rõ vì sao nhiều nam nhân như vậy thích nàng, Tào Lân, Thần Quân, đâu chẳng phải là bậc nam nhân nhất nhỉ, đều si mê nàng như vậy dĩ nhiên là nàng vô cùng có mị lực như vậy. Vương Lăng vui mừng vì bản thân đã vô tình chiếm được cảm tình nàng, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nàng cho bất cứ ai. Hắn di chuyển đầu xuống phía dưới, kéo tiết khố của nàng xuống. Hàn Bác Nguyệt dù muốn phản ứng cũng đã quá muộn, âm động hồng hào trần trụi hiện ra trước mắt hắn, nó đã ẩm ướt dưới sự trêu chọc của hắn, cảnh tượng vô cùng độc lòng, kích tình. Vương Lăng, không được, ngươi không được nhìn. Hàn Bác Nguyệt cố khép chân lại, hắn mặc kệ dùng sức tách hai chân nàng ra, đầu dúi xuống dưới sự kinh ngạc của nàng. A, ngươi làm gì vậy? Nàng run rẩy xấu hổ muốn đổ thổ, hối hận vì lúc đầu đã phản kháng quá yếu ớt để hắn kinh nhận. Vương Lăng đưa chiếc lưỡi của mình quét quanh mép động, dù là nơi bí ẩn nhưng mùi hương thánh tuyền nhẹ nhàng vẫn tỏa ra, quả nhiên là tiên nữ thì thứ gì đều đẹp. Hắn như bị hấp hồn lưỡi ngoáy sâu khắp nơi. Nhìn hạt đậu nhỏ bên dưới hắn túi đầu cắn nút say sưa, chiếc lưỡi có dịp luồn lách vào động khai của mỹ nhân, hắn cố sức làm nàng cảm thấy sướng khoái, ngước mắt lên nhìn thấy nàng dù đê mê nhưng vẫn mím chặt môi khiến hắn thầm khâm phục nàng. Hắn hết mút lại liếm, làm cho nàng dù cho là thánh nữ thanh cao thì cũng phải mềm người đạt khoái cảm, nàng run người giật mình một cái, dòng nước ấm áp trắng tinh từ trong âm động chảy ra ngoài chảy vào miệng hắn. Vương Lăng miệng nhận chút hoa tinh cả người thư sướng, lại nghe được tiếng nước nở êm ái phía trên. Hắn giật mình ngó lên thấy Hàn Bắc Nguyệt nước nở, hai mắt rơi đầy lệ, nàng lấy hai tay ôm mặt khóc thành tiếng. Vương Lăng hoảng hồn giật mình, đứng phát dậy, hai tay luống cuống rời khỏi người mỹ nhân. Hắn hai mắt sáng trong, bộ dáng u khuất mở miệng an ủi. Nguyệt Nhi, ta xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên khi dễ nàng. Ta không nghe ngươi nói, ngươi mau cút đi. Nàng khóc bà lên, vô cùng ủy khuất, nàng cảm thấy bản thân không khác gì những nữ nhân phóng đãng khác, dễ dàng để nam nhân khi dễ như vậy dù biết nam nhân kia không xa lạ, mặt mũi của nàng phải giấu ở đâu đây? Vương Lăng xoa xoa chán, thật sự hiểu bản thân hơi quá đáng, với một nữ nhân trong sáng như nàng bị hắn khi dễ tới nhường kia thì khó mà chấp nhận, đủ cầm thú rồi. Hắn kiên định đi tới, vòng tay ôm lấy nàng dịu dàng nói. Nguyệt Nhi, nàng đừng lo. Việc ta làm ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ cho nàng lễ thành thân lớn nhất trước giờ để xem ai còn dám nói gì. Ngươi nói bậy gì đó? Ai sẽ gả cho ngươi? Hàn Bác Nguyệt nín khóc, xấu hổ giấu mặt, nàng vừa vui vẻ nhưng cũng tức giận vì hành động vô lại của hắn. Vương Lăng cười, quay mặt nhìn khuôn mặt giận lấy của nàng. Nàng không gả cho ta, là ta gả cho nàng được không? Ngươi nói chuyện sao lại không có quy củ gì hết vậy? Hắn dịu dàng cầm y phục giúp nàng mặc lại y phục, Hàn Bác Nguyệt thẹn thùng để hắn hầu hạ mặc đồ, cũng không phản đối. Hắn chỉnh chu cho nàng xong thì mới u buồn nói. Như vậy là nàng không chịu gả cho ta. Nếu vậy thì ta chỉ biết chôn chặt kỷ niệm với nàng trong lòng vậy. Ta đi đây. Hắn đứng dậy bộ dáng muốn bỏ đi khiến nàng giật mình không biết phản ứng sao. Nếu lại đuổi hắn thì nàng sợ hai hắn sẽ thật bỏ rơi mình. Nàng đành ủy khuất giọng nước nở. Ngươi thật sự thích khi phụ ta sao? Xin lỗi nàng, ta sẽ không làm như vậy nữa đâu. Mà dù sao thì có muốn làm sau này cũng không có cơ hội. Hắn thở ra một hơi dài bước từ từ ra cửa. Hàn Bác Nguyệt vừa vội vừa giận, nàng vung tay, một bạch quang lướt ngang qua vai hắn đục ngay cửa một lỗ to, để lại trên tường phía sau một lỗ to khác. Hàn Bác Nguyệt run người, mắt thanh tuyển, giọng ấm ức. Ngươi không được đi, làm như vậy với ta còn muốn rời đi. Vương Lăng mồ hôi lạnh đầy lưng, hắn không nghĩ nàng lại ra chiêu độc như vậy, nếu ních sang chút thì hắn nguy rồi. Hắn khổ não quay đầu lại vẻ mặt rất biết điều cười hì hì. Như vậy thì nàng chấp nhận gả cho ta rồi phải không? Đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi phải hỏi ý mẫu thân cùng gia gia của ta đã. Điều đó là tất nhiên. Nhìn thấy nàng đã bình tĩnh lại, hắn cũng yên tâm hơn, nàng thì đang nhìn hắn vừa yêu vừa hận làm hắn bối rối, hắn liền lên tiếng hỏi. Nguyệt Nhi, nàng thích ta không? Ngươi hỏi thứ này làm gì? Điều này với ta rất quan trọng. Vương Lăng hai mắt sáng như sao nhìn nàng, Hàn Bác Nguyệt xấu hổ quay người, một lúc mới trả lời hắn. Điều đó, dĩ nhiên là thích. Thật vậy? Nhưng mà ta yêu nàng mà nàng chỉ thích ta hình như vẫn chưa đủ. Ngươi sao lại lắm điều như vậy? Hàn Bác Nguyệt hầm hực lầu đầu, nàng quay đầu liếc mắt nhìn hắn rồi trở lại nói. Ta không biết, nhưng mà ta thích ở bên cạnh ngươi, nhìn thấy ngươi, ta cũng không hiểu sao. Như vậy thì là nàng trong lòng có ta. Ta thật sự rất vui. Hắn chạy tới vòng tay ôm lấy nàng, hôn chụt lên má nàng một cái khiến nàng xấu hổ. Giờ khoảng cách giữa hắn và nàng đã gần hơn rồi, hắn cùng nàng ngồi đối diện, hắn nhìn nàng mà nàng lại quay đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó lấy hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bắt đầu mở miệng. Như vậy nàng có thể chấp nhận ta yêu thêm người khác chứ? Cứ mơ đi, đừng hòng ta cho phép. Hàn Bác Nguyệt phồng má, quay đầu, lần này thật sự không thèm ngó hắn nữa. Hóa ra dù là có làm gì thì nữ nhân này vẫn là một hũ dấm chua. Hắn chỉ biết cười khổ chịu thua mà thôi. Chương 171, thỏa ý nguyện. Nhìn bộ dáng thất thể vô lực của hắn, Hàn Bác Nguyệt cười trộm, tuy rằng hắn hoa tâm nhưng nàng sẽ không vì thế mà ghét bỏ gì hắn. Nàng cuối cùng cũng không nỡ nhìn người nàng thích đau buồn lên giọng. Được rồi, nếu ngươi đã yêu thích các nàng ta cũng không ngại, nhưng mà có điều kiện.
Điều kiện gì?
Nghe nàng chấp nhận hắn vui mừng quay qua, hai mắt tập trung nghe lời nàng nói. Cũng không có gì quá đáng, mấy nữ nhân đó trước hết phải khiến ta hợp mắt đã. Còn nữa?
Còn điều gì?
Ngươi trước tiên làm ra ra ta phải đồng ý trước hết, nếu không thì ra ra sẽ không cho ngươi thu thêm ai đâu. Hắn vuốt cằm suy nghĩ, quả thật nhìn lão giả Hàn Thế Vân kia có hơi cố chấp thật, nếu làm không tốt thì hắn chỉ có nước bàn cháo, việc nàng muốn cũng là việc hắn cần làm, không có gì phải suy nghĩ nhiều, việc quan hệ của mấy nàng để sau này suy nghĩ sau. Hắn vui vẻ đáp.
Được, ta đáp ứng nàng.
Như vậy thì tốt, chúng ta vẫn cứ giữ mối quan hệ như trước đây, đợi sau này ngươi đem tiểu tới rồi thì ta mới chính thức ở cùng ngươi.
Như vậy thì có hơi lâu đấy.
Nàng là thê tử của ta, không thể xưng hô thân mật hơn chút sao? Bàn tay hắn lại không thành thật để trước được nàng, Hàn Bác Nguyệt mặt tường hồng gạt tay hắn ra trách móc.
Ngươi cứ không đàng hoàng như vậy thì bảo sao ta không tức giận?
Ta chỉ như vậy khi ở trước mặt nàng mà thôi.
Réo miệng.
Hàn Bác Nguyệt nhìn hắn, bộ dáng giận dỗi rất đáng yêu.
Nghĩ tới việc chính hắn vô đầu, quay qua nói,
"Nguyệt Nhi, ta còn có việc muốn nói với nàng."
"Chuyện gì?"
"Thực ra là vì tiểu nha đầu nàng bắt trước đó, hiện nàng ta đang ở đâu?
Ngươi quan tâm đến nó?"
"Cũng không hẳn, là vì ta có nhiều thứ cần nàng ta làm.
Nàng biết mà trước đó trong động ta còn được nàng ta cứu giúp."
Thấy nàng không vui, hắn lập tức giải thích rõ ràng. Từ chuyện gặp được Tiểu U cho đến lập khế ước, ngay cả việc Tiểu U là U Linh cũng không che giấu, vì hắn biết ít nhiều Hàn Bắc Nguyệt là thánh nữ thực lực cao thì kiến thức cũng cao, mình sẽ nhận ra ít nhiều, đồng thời hắn cũng muốn nhận được sự tín nhiệm của nàng. Thấy hắn thành thật nói với mình tất cả, Hàn Bắc Nguyệt trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Nghe hắn nói xong nàng trầm mặt thở dài.
Xét về công thì ta nên giải chẳng đi, còn tiêu diệt luôn ả ma nữ đó, nhưng nghĩ lại chẳng thế cô ở trong tông môn quả thật cũng có nguy hiểm, có khế ước thì cũng có thể ngăn chặn nàng ta làm ác.
Như vậy ý nàng làm thế nào mới tốt?
Vương Lăng tuy biết nàng là thánh nữ làm việc nghiêm minh nhưng hắn vẫn tin nàng sẽ vì hắn mà suy nghĩ lợi hại.
Hàn Bác Nguyệt trầm tư một lát, nhìn hắn nghiêm chỉnh nói:
"Việc nàng ta là U Linh chưa thể xác định rõ ràng nhưng ta cũng có thể thả người, hy vọng ngươi quản lý cho tốt."
"Điều đó là dĩ nhiên.
Còn nữa, ta thấy tiểu ma nữ đó nhìn cũng rất đáng yêu, đừng bị nó mê hoặc."
Giọng nàng mang hơi hướng răn đe làm hắn chỉ biết gật đầu đáp ứng.
Việc hai người gây gỗ tạo ra tiếng động đã ảnh hưởng tới sự chú ý từ bên ngoài của đoàn Quang Minh kỵ sĩ, nhưng ai cũng không dám tiến vào vì phía trước là thánh địa tuyệt đối cấm chân của thánh nữ.
Ly Nhã sớm đã ở bên ngoài nghe tiếng động đi vào, nhìn thấy Vương Lăng cùng Hàn Bắc Nguyệt nói chuyện vui vẻ, đôi khi còn thấy thánh nữ cười làm nàng kinh ngạc, không ngờ Vương Lăng lại rất có bản sự. Nàng tiến vào cửa nhìn hai người khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy?"
Ly Nhã nhìn vào cái lỗ đằng xa quay qua hai người hỏi, Hàn Bắc Nguyệt có chút xấu hổ vội che giấu đi, Vương Lăng cười hi hi trả lời.
"Không có gì, chẳng qua là nàng ấy dạy ra sử dụng ma pháp, ta không cẩn thận làm hỏng cửa mà thôi."
"Nếu vậy thì không sao."
Nàng ta cũng không nghi ngờ, vì không nghĩ là do Hàn Bắc Nguyệt gây ra, quen biết lâu cũng chưa từng nhìn thấy Hàn Bắc Nguyệt mất bình tĩnh việc gì. Lấy lại sự nghiêm cẩn vốn có, Hàn Bác Nguyệt quay qua phân phó Ly Nhã đem Tiểu U thả ra, lấy ra lý do nàng ta là xà yêu ăn hóa hình đan biến trở thành, việc của yêu thú không có liên quan tới Quang Minh giáo hội nên sẽ không ai dám nghị luận.
Tiểu U được thả tự do vui mừng chạy tới nhìn thấy Vương Lăng ở cùng với Hàn Bác Nguyệt, nàng ta hiểu rõ mối quan hệ mờ ảo của hai người này thông qua không gian ý thức nên chạy tới bên cạnh Hàn Bác Nguyệt nắm tay cười.
"Cảm tạ tỷ tỷ."
"Không có việc gì.
Tiểu muội sau này nên tránh làm người khác tổn thương nếu không sẽ mang tới phiền phức."
"Vâng."
Tiểu U gật đầu bộ dáng khả ái, Hàn Bác Nguyệt thêm yêu thích tiểu yêu nữ này nhưng nàng tính tình nghiêm túc, nên rất nhanh tỉnh táo nói với bản thân đây mà U Linh.
Vương Lăng ở lại cùng Hàn Bắc Nguyệt nói một số chuyện, trong đó việc tìm kiếm Hắc Ám pháp sư hắn sẽ giúp sức cho nàng, nàng ta chấp nhận ngọt ngào trong tâm vì biết hắn đang giúp đỡ mình. Đến khi hắn phải rời đi, nơi đây chỉ còn hai người, Hàn Bắc Nguyệt nhỏ giọng gọi:
"Vương Lăng, cẩn thận, đừng để bị thương."
"Ừm, ta sẽ giữ gìn sức khỏe." Thấy nàng bỏ qua lớp kinh nghiệm, hiện nét nhu tình với mình làm hắn vừa cảm động vừa vui sướng, quả nhiên là muốn hiểu nữ nhân thì phải mặt dày, cứ đường đường chính chính thì còn lâu mới làm nên chuyện. Hắn đi ra khỏi biệt viện nhìn thấy đằng xa ánh mắt lửa đốt của Thần Quân cười mỉm không quan tâm cứ từ từ mà đi, hắn biết chắc chắn gã này sẽ không dám động thủ vì e ngại Hàn Bắc Nguyệt. Hắn nắm tay Tiểu U dùng phi quang rực bay qua mấy cánh rừng, hắn than thầm khi nhận ra tông môn thực sự cảnh vật rộng lớn vô cùng, có cả mấy đạo sơn mạch sát nhau, quả nhiên là tông môn nhất phái có khác. Tiểu U được hắn dẫn đi hồi lâu thì đột nhiên lên tiếng:
"Chủ nhân, có khí tức hắc ám."
"Ở đâu?"
Hắn nhướng mày hỏi, Tiểu U thành thật chỉ tay về phía đông bắc, nơi hướng lên một ngọn núi khá cao.
"Lên đó xem thử."
Hắn không hề nghi ngờ, vì biết Tiểu U là U Linh nên rất nhạy cảm với khí tức hắc ám, hắn hạ thấp xuống len lỏi qua những hàng cây vì nghĩ tới việc bị kẻ khác phát hiện từ trên không. Hắn đi hồi lâu nhận được sự hiện diện của khí tức hắc ám mà Tiểu U nhắc tới.
Đằng xa kia, một đám tông môn đệ tử hơn 10 người đang bị bao vây bởi hơn chục hắc ám pháp sư. Nằm trên đất là xác của hơn chục đệ tử cùng mấy tên pháp sư áo đen.
Vương Lăng cảm thấy kỳ quái, không hiểu đào đâu ra nhiều hắc ám pháp sư như vậy, hắn đảo mắt qua nhìn đám đệ tử tông môn, nhận ra người đứng đầu là Dương Tạ nội môn đệ tử vết thương chi chít trên người.
Chương 172, giải quyết hắc ám pháp sư, 1.
Bình tĩnh quan sát tình hình. Tuy cả đám đệ tử đang sức cùng lực kiệt nhưng vẫn đang chống cự vô cùng quyết liệt, hắn không ra tay vội, dù là đồng môn nhưng tình hình này không thể cứ trượng nghĩa như phim được. Tuy tiện thả ra khói đỏ pháo hiệu, đây là trợ giúp có thể làm hiện tại của hắn rồi, còn phải xem đám đệ tử này vận khí thế nào.
Dương Tả cùng đám sư đệ bị bao vây vòng vây bởi đám pháp sư áo đen, gã hai mắt trừng to nhìn sắc đồng môn dần dần biến thành thịt khô, vẻ căm phẫn cùng cực. Ta muốn thay những sư đệ này báo thù, chết tới nơi rồi còn cố ra vẻ. Một tên pháp sư hắc ám cười lên tiếng, mấy tiếng cười tiếp tục vang lên làm Dương Tả hai răng cắn chặt, đám sư đệ đồng môn căm giận không thể tả. Vương Lăng ở đằng xa chỉ biết thở dài, dù khâm phục khí khái Dương Tả nhưng cũng chỉ vậy thôi, nếu không có sơ hở thì lao vào tham chiến là tìm đường chết. Đông nhiên lúc này Dương Tả quay qua nhìn đám sư đệ đồng môn vẻ mặt kiên cường. Mau dùng thái ấp liệt dương trận. Vương Lăng nghe cảm thấy mơ hồ, có phải trận này dành cho mấy người liệt dương? Hắn nghĩ thế, còn đám sư đệ bên kia nhìn nhau gật đầu, cả đám tản ra, năm người tiến lên phía trước, ba người thủ ra phía sau, Dương Tả ở trong tâm trận bên cạnh là hai đệ tử, một vầng sáng xanh lục tỏa ra, một trận bắt đồ hiện ra tạo khí thế bí bức, cả đám hắc ám pháp sư liền nhận ra không ổn. Đừng để bọn chúng phát trận. Những oán pháp chú được kích hoạt đem hàng loạt những bóng ma màu đen bay lượn lờ lao tới gần vô cùng kỳ dị. Ở bên kia trận pháp cũng kịp phát động xong, tạo ra một lớp lá chắn kiên cố ngăn chặn lại, bóng ma vừa tiếp xúc liền bị một ánh sáng màu xanh xóa sổ. Cả hai bên dường như đang thi chịu sức bền, đến khi tình hình bên Dương Tả dường như không thể chịu đựng hơn nữa, vài đệ tử ngã xuống bị đám hắc ám pháp sư công kích, Dương Tả thân bị thương cùng lắm chỉ có thể chống đỡ tạm thời. Hai bên đang giao tranh thì lúc này từ bên trong rừng phóng ra liên tiếp mấy mũi tiễn găm vào lưng của đám pháp sư, mũi tên đi qua nhanh tuy chả mạnh bao nhiêu, nhưng nếu chịu ăn thử thì biết tất cả lực đều bị dồn vào đầu mũi tên, tiện thuật lợi hại vô song, vài tên chết chưa kịp ngáp. Đám pháp sư kinh hãi dừng công kích rút lui, lùi ra cẩn thận nhìn vào bên trong rừng. Hai đường bán nguyệt màu xanh đen xéo nhau chém thành hình chữ ít lao vào đám pháp sư làm đám pháp sư mấy tên ngã xuống. Tuy bọn chúng có thực lực nhưng là dùng những phương pháp tà đạo, đồng thời pháp sư sức lực so với linh lực giả khác nhau quá xa nên rất dễ chết yểu nếu không có phòng cụ. Đám đệ tử hưng phấn vì dường như có viện trợ, riêng Vương Lăng thì cảm nhận mấy chiêu thức kia khá quen mắt. Đám pháp sư hắc ám này cũng rất bình tĩnh, lập tức tạo ra một lớp màn chắn màu đen. Không thể tiếp tục công kích tạo thành sát thương nữa, từ bên trong rừng đi ra một thiếu nữ tóc đen dài tới lưng, đôi mắt tinh túy sâu thẳm mị hoặc, da mặt sáng trong phản chiếu được cả ánh sáng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang theo vài tia sát khí, cả người mặc một bộ đồ màu đen bó sát cơ thể hiện rõ đường cong hoàn mỹ. Vương Lăng dĩ nhiên nhận ra nữ nhân này, trước kia từng gặp qua hai lần, Minh Lộ Lộ, bài danh thứ 8 bát đại tiểu thư, hắn cảm thấy khá là kỳ quái, đám pháp sư kia ai cũng phải là ma đạo sĩ cao đoạn, còn có cả pháp sư cảnh giới đạo sư, thế mà làm cách nào mà thiếu nữ này có thể ra chiêu kết liệu như thế, cả lĩnh phong cũng khó làm được, nhìn cảnh giới nàng cũng mới chỉ là hóa linh đỉnh phong mà thôi. Đám pháp sư lập tức nhận ra nàng, khuôn mặt chúng từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Hóa ra là nữ nhân nhà ngươi, làm bọn ta khổ sở tìm kiếm mấy lâu, bây giờ mới chịu lộ mặt. Đám người các ngươi đừng mong sống sót, ta hôm nay sẽ trực tiếp trả thù. Ánh mắt nàng hiện rõ nét băng lãnh, trong tay một thanh đao màu đen được chạm khắc tinh xảo, nhìn không ra phẩm chất cụ thể. Cả đám pháp sư ầm trầm bỏ ngơ cả đám đệ tử, nhìn chằm chằm Minh Lộ Lộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Giao đồ ra đây, bọn ta còn cho ngươi còn đường khoái hoạt. Nếu không, chưa kịp nói xong thì loan đao trong tay Minh Lộ Lộ tạo ra một đường chém hoa mỹ dứt khoát chạm phăng cái đầu của kẻ kia. Cả đám pháp sư chỉ biết há mồm kinh ngạc, Dương Tả cùng đám sư đệ đồng môn cũng phải dùng mình dừng ý nghĩ với nữ nhân này, nàng quá lãnh khốc rồi. Đám pháp sư lui ra, trong đó có vài linh lực giả ưu tiên lên trước giành thế chủ động. Nữ nhân không biết điều, ta thể phải cho ngươi hiểu thế nào là khổ. Đám tôm tép. Minh Lộ Lộ không bận tâm đám người kia nói gì, hắc đao trong tay chém tới, tạo ra một vết nứt khủng bố ở giữa mặt đất sâu gần chục mét, còn có tiếng xì xẹo như dung nham bắn từ miệng núi lửa, mấy kẻ xui xẻo trên đường dường như chỉ còn chút huyết tương sót lại. Đám pháp sư kinh hãi chỉ tay nhìn vào thanh đao của nàng. Ngươi có thể sử dụng hắc viêm xà đao. Hừ, chẳng phải đây là thứ các ngươi muốn sao, ta đem tới rồi đấy. Minh Lộ Lộ cười mỉm, nguyệt đao loạn kích khiến đám pháp sư phải rối loạn nhưng bọn chúng trải qua bao trận chiến làm sao mà dễ chết như thế. Cả đám tản ra những oán linh quỷ dị xuất hiện từ phía dù cho Minh Lộ Lộ có bản lĩnh thế nào cũng không thể đối phó hết được. Vương Lăng quay qua nhìn Tiểu U dặn kỹ, ngươi ở đây coi chừng có kẻ tập kích, để ta lên trước. Chủ nhân cẩn thận. Khỏi lo. Dương Tả ngây ngốc nhìn, không thể nghĩ ra một đệ tử vừa mới nhập môn mà lại lợi hại như vậy. Hắn đang ngây ngốc nhìn thì bất chợt cảm giác có người xuất hiện bên cạnh, quay qua nhận ra là Vương Lăng, hắn vừa vui vừa an tâm. Vương Lăng mỉm cười đưa vài lọ thủy dịch trị thương cho mấy đệ tử nói, sư huynh mau rời đi. Không được, ta phải giúp sư muội. Sư huynh yên tâm, việc này cứ để đệ lo. Bản lĩnh của đệ thì sư huynh cũng chứng kiến rồi, tuyệt không thao kém nữ nhân kia. Nghe lời hắn nói có đạo lý, Dương Tả gật đầu. Vương Lăng thấy gã hiểu thiệt hại trước mắt vui vẻ lại lấy ra một viên ngọc màu lục, bên trong viên ngọc có hiện lên mỗi chữ hồi. Dương Tả thân là nội môn đệ tử bối phận cũng khá cao, dĩ nhiên nhận ra đây là thứ gì, kinh ngạc nhìn Vương Lăng. Sư đệ sao lại có hồi tống thạch? Là sư phụ cho đệ, sư huynh đừng hỏi nhiều cứ dùng đi. Ưu tiên thương thể các vị sư huynh kia trước. Sư đệ, cảm ơn đệ. Ta chắc chắn sẽ nhớ mối ân tình này. Sư huynh khỏi lo, ta chỉ là hoàn thành trách nhiệm của mình mà thôi. Nhìn ra sự cảm kích trong ánh mắt Dương Tả, Vương Lăng cười thầm, hắn cũng không tốt như vậy vì vốn dĩ hắn giúp Dương Tả là vì Viên Tâm hội mới thành lập thế bạc người đơn nên mới phải tìm kiếm thêm người, Dương Tả là một sự lựa chọn tốt, huống chi hồi tống thạch này là hắn lấy từ trong thạch thất sở thiền ra ngoài, đem phi tang cũng tốt. Vương Lăng nụ cười lập tức tắt đi nhìn Dương Tả nghiêm túc. Sư huynh mau về chữa thương, việc còn lại cứ để cho đệ lo. Được, ta sẽ kiếm thêm vài người đến giúp đệ. Như vậy cũng tốt. Hắn vừa nói xong thì cũng phá vỡ hồi tống thạch trong tay Dương Tả đang cầm, ánh sáng lóe lên, Dương Tả hấp tấp nắm lấy mấy đệ tử bị thương bên cạnh, lại đảo mắt qua nhìn những sư đệ nằm trên đất vẻ mặt bi thương. Sư đệ cẩn thận. Vương Lăng gật gù nhìn đám Dương Tả rời đi mới an tâm, đám pháp sư kia tuy thấy ra là đám đệ tử rời đi nhưng không thể ngăn cản kịp. Vương Lăng liền mau chóng ẩn mình đi, biến hình thành một tên trong số đám người pháp sư choàng áo đen lẻn vào trong đội hình, vì cả đám người này mặc đồ giống nhau nên rất khó phân biệt. Hắn cẩn thận do xét đám người nhìn qua bên kia tình hình Minh Lộ Lộ không được tốt lắm, nàng bị vài vết cắt vào da làm lộ ra ngoài lớp da thịt trắng ngần đỏ ấm, nếu không phải có dị binh thì nàng đã sớm thất thủ. Hắn phải há hốc mồm khi thấy hắc đao kia như long dao giữa trời sức mạnh kinh khủng, đem cây cối xung quanh biến thành than đen, quậy đạp tạo gió mạnh như bão khiến ái ở gần phải bị cuốn phanh tạo ra tàn huyết. Minh Lộ Lộ tuy thân pháp uyển chuyển nhưng sơ hở lại nhiều, nếu không phải là quan nàng có hình dáng của một con hắc xà hung dữ thì đã sớm bị tấn công. Hắn cũng không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứ lo cho mình trước đã, muốn giúp người thì bản thân phải lo thân đi đã. Hắn đột nhập giữa vòng đây, hơn 30 pháp sư giờ chỉ còn hơn 20, hắn lui về tuyến sau nhìn một tên hắc ám pháp sư mỉm cười, gã pháp sư nhìn hắn tức giận. Ngươi cười cái gì, mau lên phía trước bắt yêu nữ kia lại, chúng ta mới có cơ hội thăng tiến. Ồ, ta hiểu rồi. Vương Lang gật đầu, mau chóng trong tay lấy ra Lôi Chu kiếm, một ánh điện màu đen chạy xẹt ngang đầu gã pháp sư, đầu gã nằm lăn trên đất, bàn tay Vương Lang xuyên qua ngực trái của gã lắc đầu than nhẹ. Cho ta một chút ít linh lực này cũng chả bỏ dính răng. Ngươi làm gì đó? Nhận thấy một tên quay qua giết người phe mình có mấy tên kinh hãi tức thì đổi sắc lao đến phía hắn. Vì Vương Lăng sử dụng phương pháp biến hình của hồ tộc linh hoạt rất khó nhận biết, ai cũng phải bất lực vì thị lực rối loạn, hắn di chuyển như thiểm điện đi qua đi lại, biến qua biến lại.